Chương 145, nuốt vật, Ô Hoài Vi hỏi, dưới biển cơ quan thành tại Đoạn Liên lúc trước, cũng không có báo cáo bất kỳ khác thường gì. Tư Đồ Cần lắc đầu nói, chúng ta không có thu được. Nhu nhân muội muội, ngươi không phải từng đạt được cơ quan gia đại sư chỉ điểm, tại thủy chu nghiên cứu qua hải nhãn sao? Ô Hoài Vi liếc mắt xem Lãnh Nhu nhân, hiện nay tình huống này, ngươi có phải hay không có thể nói cái 1 2 3 thứ tư? Lãnh Nhu nhân không có trả lời, xoay người nói, ta đi lấy Định Hải Châu, giải quyết trên biển hỗn loạn khí ngũ hành. Ô Hoài Vi đưa tay che môi cười nhạo nói, nàng đây là học nghệ không tinh, nghĩ không ra biện pháp đâu. Âu Như Song thở dài nói, ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi. Ô Hoài Vi đảo đảo trong mắt, cười nhẹ nhàng xem Âu Như Song, thấp giọng nói, ta ngược lại là đem ngài quên đi, hải nhãn nuốt vật, rơi trong biển đồ vật đều có thể tại trong hải nhãn tìm được, nhường pháp gia buồn rầu thật lâu ngân hà thủy, ban đầu không phải liền là theo trong hải nhãn sinh ra sao? Bây giờ cơ quan đảo nhiều như vậy hải nhãn, không chừng cái kia trong hải nhãn liền có thể lần nữa sinh ra ngân hà thủy tới. Ngài như thế phiền lòng lan độc chuyện, không bằng nhân cơ hội này canh giữ ở này, nhìn xem có thể hay không theo trong hải nhãn tìm ra ngân hà thủy đến giao nộp, cũng miễn cho pháp gia Vu Thánh luôn hoài nghi ngài. Trong lời nói của nàng trêu chọc, nghe nửa thật nửa giả, nhìn không thấu. Lại nói một nửa lúc hướng ngươi nháy mắt mấy cái, liền cảm thụ không gian nửa phần công kích Âu Như Song cũng không tức giận, theo Ô Hoài Vi lời nói ha ha cười nói, trong hải nhãn sinh ra ngân hà thủy, dạng này vừa vặn, ngược lại là có thể miễn đi ta rất nhiều phiền não. Ngu Tuế lại cảm thấy Ô Hoài Vi trong lời nói có hàm ý, nàng giống như biết Âu Như Song cùng Lan Độc có quan hệ, pháp gia Vu Thánh cũng đối Âu Như Song có điều hoài nghi. Âu Như Song ngược lại là biểu hiện được 10 phần chấn định. Ô Hoài Vi đùa không được hắn, liền từ bỏ, ngược lại cầm Định Hải Châu chậm rãi hướng vách núi chỗ cao đi đến. Ba vị học viện thánh giả tuy rằng lẫn nhau thấy ngứa mắt, cũng không có chậm trễ chính sự, đều tự tìm địa phương, cầm Định Hải Châu đối với vực sâu chi hải bên trên khí ngũ hành tiến hành trấn áp. Mộ Dung cơ quan gia thuật sĩ tại bên bờ, dỡ xuống con cơ quan bọc hành lý, thả ra rất nhiều thuyền nhỏ, Bách Lý gia thuật sĩ đáp lấy thuyền nhỏ đi đến trung tâm phong bạo, tiến hành pháp trận xác định vị trí. Tư Đồ cùng Văn Dương hai nhà phụ trách thanh trừ trên biển hỗn loạn khí ngũ hành, bảo đảm Bách Lý gia thuật sĩ bình an đi đến phía trước nhất, tiến hành một thiên thủy tường bày trận. Ngu Tuế trốn ở núi đá phía sau, lùi về nhìn ra ngoài đầu, nói với Lý Kim Sương chính mình nghe lén đến tình báo. Trừ đó ra, nàng còn chú ý đến Văn Dương hai huynh đệ động tĩnh. Văn Dương Trục cùng Văn Dương Tụ hai huynh đệ đứng cách đám người xa hơn một chút nơi hẻo lánh, trong tay đều cầm thính phong xích, tựa hồ tại thẩm tra đối chiếu thính phong xích bên trên tin tức. Mai Mai chẳng lẽ còn tại trong biển đi? Văn Dương Tụ thầm nói, tiểu tử này nói muốn tới vực sâu chi hải tìm lục huyền mục, song liền không có động tĩnh, thông tín viện lại vừa vặn đem thính phong xích cho ngừng, liên lạc không được hắn. Văn Dương Trục gãi đầu một cái, cau mày nói, hải nhãn sinh sôi bộc phát, nếu như bị nuốt vào đi liền giữ nhiều lành ít, hắn có thể tuyệt đối đừng ở trong biển. Văn Dương Tụ nói, chờ một chút ta đi dưới biển cơ quan thành, ngươi ở bên trên xem một thiên thủy tường. Văn Dương Trục nói, ta xuống dưới, ngươi tại trên bờ. Văn Dương Tụ ngẩng đầu buồn bực nhìn hắn, ngươi cùng ta tranh cái gì a? Văn Dương Trục thu hồi thính phong xích, thò tay vô vô bờ vai của hắn nói, nghe ta, lần này cảm giác không tốt lắm. Văn Dương Tụ càng buồn bực hơn, ngươi đều cảm giác không tốt lắm, vậy ta có thể đồng ý để ngươi xuống dưới. Văn Dương Trục, ta là lão đại, ngươi nghe ta. Hai huynh đệ dùng mẩn tụ tì đến quyết định, nhưng mỗi lần đều ra đồng dạng, không có cách nào tranh ra thắng bại. Ngu Thuế liền không tiếp tục nghe. Nàng xem về Lý Kim Sương, Lý Kim Sương dựa vào vách đá, hai tay ôm ngực, bộ dáng trầm tư nói, hải nhãn có thể nuốt vật vẩn, có người nghiên cứu nó, muốn mượn nó thôn phệ dị hỏa. Nói đến đây, Lý Kim Sương không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm như thế nào còn liên lụy dị hỏa loại phiền toái này chuyện. Ngu Thuế nghe Ô Hoài Vi lời nói, cho rằng bây giờ Thái Ất Nhị Thập Tứ Thánh người chia làm phe phái khác nhau, nghiên cứu dị hỏa thủy chu phái, muốn ngân hà thủy lan độc phái, cùng với muốn giải trừ không chiến thể ước phủ đồ tháp mảnh vỡ phái. Có lẽ còn có một số nhỏ người bảo trì trung lập, lại hoặc là bọn họ biết tất cả mọi chuyện, nhưng không lẫn vào, cũng không can thiệp. Dạng này thánh giả, Ngu Thuế cái thứ nhất nghĩ đến sư tôn, quỷ đạo gia thường cân thánh giả, nhưng rất nhanh liền bị nàng phủ định. Sư tôn không thể nào là trung lập. Ngu Thuế đánh gãy Lý Kim Sương mạch suy nghĩ, ngân hà thủy nhưng thật ra là theo trong hải nhãn sinh ra sao? Lý Kim Sương lúc này mới đem dị hỏa ném sau, theo Ngu Thuế lời nói suy nghĩ trả lời, ta nghe nói qua hải nhãn, nó có thể thôn phệ vật vật, bị thôn phệ đồ vật, cũng có thể là tại trong hải nhãn bị tìm được. Ngân hà thủy lai lịch tuyệt không công bố ra ngoài quá. Nhưng nếu quả thật như học viện thánh giả nói, ngân hà thủy là theo trong hải nhãn sinh ra, ngược lại cũng hợp lý. Rất nhiều thiên tài địa bảo đều thích sinh trưởng ở cực kỳ địa phương nguy hiểm. Lý Kim Sương hướng vực sâu chi hải nhìn lại, nàng cũng không lo lắng hải nhãn sẽ đem cơ quan đảo thôn phệ, có tứ đại cơ quan thế gia người tại, còn có học viện thánh giả nhóm xuất thủ, dưới cái nhìn của nàng, hải nhãn thôn phệ Thái Ất hòn đảo, đây cơ hồ là không có khả năng chuyện phát sinh. Nàng lo lắng chính là chuyện này, nếu như Trương tướng Vân bọn họ lúc này từ dưới bên cạnh trở về, bị nhiều người như vậy trông thấy rất khó giải thích. Chương 146, phụ thân. Ngu Thuế lúc trước thả ngũ hành quang hoạch đi theo Trương tướng Vân ba người, nàng trông thấy ba người đến san hô biển, ngay tại tìm ngân hà thủy. Hải nhãn thôn phệ lạc phục dẫn lôi trận về sau, dưới biển tình huống liền trở nên nguy hiểm, khí ngũ hành hỗn loạn, Ngu Thuế cũng không thể xác định là không phải hải nhãn xuất hiện nguyên nhân, đưa nàng thả trên người Trương tướng Vân ngũ hành quang hoạch cho nghiền nát. Thời khắc này Ngu Thuế cũng không biết dưới biển ba người là tình huống như thế nào. Nếu như Trương tướng Vân cùng lạc phục đầy đủ không may, nội nhập hải nhãn, bị hải nhãn nuốt lấy, cái kia ngược lại là bất đi không ít phiền toái. Ngu Thuế trầm tư lúc, Lý Kim Sương hỏi, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Chờ một chút xem. Ngu Tuế nói, ba người bọn họ đầy đủ nhạy cảm lời nói, ở dưới biển liền có thể phát giác bên trên xảy ra chuyện, đợi đến phát hiện cơ quan ra người, liền nên biết muốn đường vòng đi lên. Lý Kim Sương nói, liền sợ bọn họ trở về thời điểm gặp gỡ hải nhãn. Ngu Tuế nhún vai nói, bị hải nhãn nuốt cũng rất tốt, bất việc. Lý Kim Sương túi đầu nghĩ nghĩ, cảm giác được Ngu Tuế nói rất có đạo lý. Hai người nuốt trong bóng tối xem cơ quan ra người bận trước bận sau. Bên bờ cơ hồ hiện đầy mộ dung gia thả ra cơ quan thuyền nhỏ, sau đó chạy tới cơ quan những thuật sĩ chính tập hợp một chỗ, chuẩn bị tại chỗ tạo một chiếc thuyền lớn đi ra. Mỗi một cái trên thuyền nhỏ đều khắc đầy màu vàng chú xăm, thân thuyền nhìn liền mười phần kiên cố, cho dù là chỉ có thể dung nạp một hai người thuyền nhỏ, kiến tạo công nghệ cũng mắt trần có thể thấy tinh mỹ rắn chắc. Ngô Thế cùng Lý Kim Sương không chớp mắt xem cơ quan gia những thuật sĩ, nhanh gọn đem thuyền lớn thân thuyền tạo tốt. Trong lòng hai người đều đang cảm thán cơ quan gia làm việc tốc độ nhanh chóng. Giờ phút này không ít thuật sĩ đứng tại màu đen thuyền lớn bên trên, bấm niệm pháp quyết tỉnh lại thiết lập tại thân thuyền bên trên pháp trận. Chiếc thứ nhất thuyền lớn dừng sát ở bên bờ, tiến hành cuối cùng kiểm tra, cái khác những thuật sĩ lại quay đầu bắt đầu kiến tạo thứ hai chiếc thuyền lớn. Bờ biển người càng đến càng nhiều, đại bộ phận đều đến tự tứ đại cơ quan thế gia, những thứ này cơ quan thuật sĩ ăn mặc tương đồng quần áo, nếu như có người không liên quan trà trộn vào đi, một chút liền có thể nhìn ra. Cơ quan gia động tác nhường Ngu Tuế cảm giác hải nhãn mười phần nguy hiểm, nàng cúi đầu xem thính phong xích, tìm được lúc trước sư huynh thính phong xích xuất hiện vị trí, lại so sánh nàng vị trí hiện tại, quá xa. Trung quanh không có bất kỳ cái gì hòn đảo, tất cả đều là biển cả. Văn Dương gia hai huynh đệ cũng biết sư huynh tới cơ quan đảo, nhưng lại không biết sư huynh hiện tại người ở đâu. Ngu Tuế tự hỏi, ngẩng đầu nói với Lý Kim Sương, ta muốn đi trong biển nhìn xem. Lý Kim Sương quay đầu nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc, cùng với im lặng hỏi thăm, là ngươi điên rồi vẫn là ta nghe nhầm rồi? Ngươi không cần cùng đi theo. Ngu Tuế ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc thứ nhất thuyền lớn, đệ thấp tiếng nói, là ta nghĩ đi trong biển nhìn xem, cũng muốn tìm xem nhìn ta sư huynh tung tích. Mai Lương Ngọc. Lý Kim Sương có chút kinh ngạc, hắn cũng ở trong biển. Sư huynh ở trong biển bị mất. Ngu Tuế quay đầu xem Lý Kim Sương, chúng ta đợi lâu như vậy, trước tướng Vân bọn họ cũng không đi lên, không có gì bất ngờ xảy ra là xảy ra ngoài ý muốn. Lý Kim Sương trầm tư một lát sau nói, ta và ngươi cùng đi. Ngu Tuế nhìn xem nàng, còn chưa lên tiếng, Lý Kim Sương lại nói, hải nhãn khó gặp, cơ quan gia cơ quan thuật càng khó gặp hơn, gia tăng lịch duyệt cơ hội ta cũng không muốn bỏ qua. Hai người thấp giọng thương lượng, rất nhanh quyết định tốt, trước giả vờ như cơ quan gia thuật sĩ trà trộn vào chiếc thứ nhất thuyền lớn. Ngu Thuế quyết định theo Văn Dương gia cơ quan thuật sĩ hạ thủ. Tứ đại cơ quan thế gia, Ngu Thuế cũng liền nhận biết mấy cái Văn Dương gia người, đối phương cùng Mai Lương Ngọc quan hệ cũng không tệ, đến lúc đó coi như bị phát hiện, cũng có thể nghĩ biện pháp lừa dối qua quan. Bờ biển bởi vì tạo thuyền, người càng ngày càng nhiều, những thứ này cơ quan thuật sĩ đều dựa vào trên người đối phương ăn mặc để phán đoán là nhà nào người. Thuyền lớn dừng sát ở phía trước, che lấp rất nhiều ánh mắt, xoay quanh nó thuyền nhỏ chỉ cũng có rất nhiều, trên bờ cùng trên biển đều là người. Ngu Thuế cùng Lý Kim Sương lựa chọn hai cái nhìn liền không thể đánh cơ quan thuật sĩ. Hai người kiên nhẫn chờ lấy, quan sát mục tiêu nhất cử nhất động, chờ mục tiêu rời đi đám người, đi xa hơn một chút một điểm địa phương sau liền bắt đầu hành động. Hai cái này Văn Dương gia thuật sĩ bận rộn hồi lâu, muốn tránh đi đám người tìm một nơi yên tĩnh chút nghỉ ngơi. Không nghĩ tới vừa ngồi xuống một hồi, liền bị sau lưng đột nhiên xuất hiện hai người cho đánh cho bất tỉnh ngã xuống đất. Lý Kim Sương cấp tốc đem người kéo đi tảng đá đằng sau che lấp, nhìn lại, phát hiện Ngu Thuế đã phủ thêm Văn Dương gia xích hắc sắc trường bào áo ngoài, chính đưa tay một lần nữa kéo tóc. Trong chốc ngắn này, Lý Kim Sương bật thốt lên hỏi, ngươi thường xuyên làm loại sự tình này sao? Túi đầu cột tóc Ngu Thuế nghe xong quay đầu nhìn nàng, cười nói, cái gì? Không có gì. Lý Kim Sương thu tầm mắt lại, cũng cảm thấy chính mình vừa rồi ý nghĩ rất hoang đường. Ngu Thuế theo cơ quan trong hộp xuất ra hai tấm đạo gia thuấn ảnh phụ, cho hôn mê hai người dán lên, lại cùng Lý Kim Sương cùng một chỗ đem bọn hắn chuyển đến tảng đá chỗ bóng tối, hai người này tựa như ẩn hình giống như biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Lý Kim Sương nhìn hội kia hai tấm thuấn ảnh phụ, lại quay đầu nhìn một chút Ngu Thuế. Ngu Thuế minh bạch nàng ý tứ, giải thích nói, mua. Đạo gia rất nhiều phù thật có ý tứ, dùng tiền liền có thể mua được. Văn Dương Huy giáo hội nàng một sự kiện, đó chính là pháp bảo không sợ nhiều, đi ra ngoài bên ngoài, có thể dùng tiền mua được liền nhiều mua chút. Ngươi qua đây, đem tóc một lần nữa chói một chút. Ngu Thuế nhường Lý Kim Sương cúi đầu, giúp nàng một lần nữa buộc tóc, lúc này mới cùng rời đi. Hai người mười phần tự nhiên lẫn vào trong đám người, đi vào thuyền lớn nội bộ, bên trong còn đang tiến hành cuối cùng chỉnh đốn. Văn Dương gia thuật sĩ vừa đến, liền có người hướng nàng hai hô, phần sau ngự thủy cơ quan kết thúc công việc giao cho các ngươi, nhớ được trước tiên đem ốc biển âm điệu đến thấp nhất, sau khi hoàn thành lại triệu hồi đi. Đối phương lại nhanh lại bận điệu, lời nói được cũng nhanh, cơ hồ không thấy thế nào Ngu Tuế hai người, đem lời giao phó xong liền vội vàng rời đi. Đôi thuyền có một loạt cực lớn màu vàng ốc biển hình dáng vật, cực lớn ốc biển bên trong treo rất nhiều trong suốt sợi tơ dài ngắn đều có, bên cạnh chất trên bàn rất nhiều muốn treo lên màu đen đồng tiền. Trong phòng không bao lâu liền chỉ còn lại Ngu Tuế cùng Lý Kim Sương hai người. Hai người hai mặt nhìn nhau, nhìn xem màu vàng ốc biển, lại nhìn xem chất thành đầy bàn đồng tiền, Ngu Tuế hỏi, ngươi biết sao? Lý Kim Sương thò tay bắt đem đồng tiền nói, học viện không có dạy cơ quan thuật khóa. Ngu Tuế đảo mắt một vòng, treo lên là được rồi đi. Giống đối mặt như thế. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 146, phụ thân. Tại đối diện nàng một loạt màu vàng ốc biển, những cái kia trong suốt sợi tơ bên trên treo đầy màu đen đồng tiền. Lý Kim Sương hỏi, như thế nào điều ốc biển âm? Ngu Tuế nhìn chằm chằm trong đó một cái kim hải xoắn ốc chuyển vòng, quấn xong một vòng sau hỏi, cái gì là ốc biển âm? Hai người im ắng đối mặt, một lát sau, Lý Kim Sương chậm rãi đem bắt lại đồng tiền trả về, nói, chúng ta cũng có thể gián đạo ra thuấn ảnh phủ, sau đó trốn đi. Cái gì đều đừng làm. Ngu Tuế mắt nhìn tràn đầy cơ quan phòng, gật gật đầu, cảm thấy có thể thực hiện. Nàng vừa muốn nắm tuấn ảnh phù đi ra, liền có người mở cửa hướng bên trong gọi, ngự thủy cơ quan kết thúc công việc hoàn thành không có. Tên này Bách Lý gia cơ quan thuật sĩ thò đầu đi vào trong xem xét, phát hiện đứng tại bên cạnh bàn hai người chính thò tay đi bắt đồng tiền, hắn thúc giục nói, lề mề cái gì, mau đem kim hải xoắn ốc treo đầy lại điều âm a, đợi lát nữa xuống biển còn phải dựa vào chúng nó thăm dò hải nhãn, cẩn thận một chút a. Nói xong cũng mặc kệ bên trong động tĩnh gì, bay một tiếng đóng cửa lại, phi thường thời gian đang gấp. Trong phòng hai người bị như thế một hung, ngược lại là nắm lấy đồng tiền hướng Kim Hải xoắn ốc bên trên trong suốt sợi tơ treo lên, liền chiếu vào bên cạnh chuẩn bị xong Kim Hải xoắn ốc làm. Một lát sau Ngu Thuế thầm nói, giống như cũng không phải rất khó. Vừa rồi người kia nói xuống biển về sau, cần nhờ những thứ này Kim Hải xoắn ốc đến thăm dò hải nhãn. Lý Kim Sương ngẩng đầu nhìn treo đầy đồng tiền Kim Hải xoắn ốc, như có điều suy nghĩ nói, phải là chúng ta không chuẩn bị cho tốt, thăm dò hải nhãn xảy ra vấn đề. Ngu Thuế đánh gãy nàng nói, trước treo đi, ngoại hạng bên cạnh người đi, chúng ta đổi lại địa phương. Bên ngoài có mấy quả ngũ hành quang hoạch đang di động, nhờ Ngu Thuế có thể nhiều mặt quan sát tòa này sắp đi dưới biển cơ quan thành thuyền lớn. Nàng cùng Lý Kim Sương ngay tại thuyền lớn tầng lót đáy vị trí, ngoài phòng hành lang bên trên một mực có người qua lại di động, không phải rời đi thời cơ tốt. Ngu Thuế thao túng trong đó một viên ngũ hành quang hoạch đi lên bên cạnh hai tầng di động, nhìn thấy Văn Dương Trục thân ảnh, liền đi theo. Xem ra hoàn tụ thì cuối cùng vẫn là làm ca ca thắng. Văn Dương Trục bên người trung niên nam nhân vừa đi vừa nói, thập lục khe thẻ cũng chỉ có 15 cái, thiếu một cái, hiện tại bổ cũng không kịp, chỉ có thể một lần nữa nhường người mang tới. Nếu không chờ chút xuống biển đến một nửa liền sẽ thuyền đắm, loại này chuyện khẩn yếu nhất định phải nhường ngài tự mình xem xét mới được. Làm sao lại thiếu một cái khe thẻ? Văn Dương Trục mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bước nhanh đi theo nam nhân bên người đi lên phía trước. Nam nhân thò tay đẩy cửa ra, Văn Dương Trục trở ra liền hướng trong phòng cơ quan tường đi đến, lớn nhỏ không đều cơ quan bánh răng ngay tại nhanh chóng chuyển động, phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Chứa nước khe thẻ sao? Văn Dương Trục quay đầu lại hỏi lời nói lúc, dư quan quét thấy khác thường, trong lòng đề phòng đồng thời, tay vừa tới eo lưng ở giữa vũ khí sơ soạn, còn chưa đụng phải liền bị từ trời rơi xuống phu nhân một đạo kim quang cháo tử che lại, cháo bên trong tiếng vang nhường hắn theo đến thần thức đều là chấn động, ngã xuống đất ngất đi. Đột nhiên xuất hiện biến hóa nhường Ngu Tuế cũng thấy được sửng sốt một chút, nàng lông mày cau lại, hoàn toàn không phát hiện đối phương giấu ở đâu. Cửa trung niên nam nhân thay đổi vừa rồi nóng nảy thần sắc, đóng cửa lại sau nhìn qua ngất đi Văn Dương Trục lựa chọn hạ lông mày, dương mắt lúc, trong mắt phản chiếu bao phủ Văn Dương Trục kim quang cháo tử, biến thành một đạo như mặt nước trong suốt bóng người. Trong phòng sáng ngời chiếu xuống, nhường đạo này trong suốt thủy ảnh có thực thể, là cái bọc lấy áo đen, thân hình gầy yếu nam tử. Hắn nhìn có chút tuổi tác, lộ tại ống tay áo bên ngoài hai tay làn da khô cạn nhăn ba, giống như là sắp chết héo rễ cây, có thể mặt mày nhưng như cũ tinh thần. Lâm Thừa Hải tiếng cười quái dị, ngồi xổm người xuống đi, thò tay vu vu Văn Dương Trục mà nói, gia hỏa này phản ứng có thể a, ta phải là chậm một chút, hoặc là hắn nhanh hơn chút nữa, nhưng là không còn thuận lợi như vậy. Đứng tại cửa Hồ Quế Nhạt vừa nói, ngươi nhất định phải chọn Văn Dương gia quản sự phụ thân, phải là xảy ra sai sót coi như thất bại trong gang tấc. Lâm Thừa Hải khẽ nói, ta là già, không phải chết rồi, loại này tuổi trẻ tiểu bối đều nắm không được, ta còn có mặt mũi tìm đến thiếu chủ. Nói xong hắn lại lắc đầu, không đúng, lão tử cũng không có nhiều lão, không đến một giáp liền vẫn là người trẻ tuổi. Hồ Quế lười nhác nghe hắn nói mò, thúc giục nói, tranh thủ thời gian làm việc, đợi lát nữa người đến. Lâm Thừa Hải một tay đặt tại Văn Dương Trục cái trán, hướng về hắn hít một hơi, tràn đầy khí đem Lâm Thừa Hải hai gò má nâng lên, liền dài nhỏ hai mắt đều trở nên tròn trịa, cả người giống như là xương sắc bắn nổ hình cầu, tại im lặng bạo tạc về sau, hóa thành màu vàng khí ngũ hành đem Văn Dương Trục bao vây. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngã trên mặt đất Văn Dương Trục mở hai mắt ra, cười ngồi dậy, đưa tay che lấy cái cổ từ dưới đất đứng lên, đi. Ngu Thuế hướng Kim Hải xoắn ốc bên trên treo đồng tiền động tác dừng lại, thần sắc trở nên cổ quái. Đây là nhà ai cựu lưu thuật? Phụ thân sao? Ngu Thuế trong đầu cực nhanh loại bỏ một lần, cũng không nghĩ ra nhà ai cựu lưu thuật có thể làm được. Hai người bọn họ lại là người nào, muốn làm cái gì? Ẩn vào thuyền lớn bên trong còn không chỉ nàng cùng Lý Kim Sương. Thiếu chủ cuối cùng đi địa phương chính là vực sâu chi hải, ở trong biển đột nhiên biến mất, không có liên hệ, ta hoài nghi hắn có thể là bị cuốn vào trong hải nhãn. Hồ Quế cùng Lâm Thừa Hải đi vào cơ quan tường trước, động thủ đem còn lại cơ quan điều chỉnh tốt, Thái Ức Thánh Giả cũng tại, coi như tìm được thiếu chủ, tạm thời cũng không cần cùng hắn tiếp xúc. Ngươi cũng đừng lo lắng vớ vẩn, thiếu chủ coi như bị cuốn vào hải nhãn cũng sẽ không có chuyện. Lâm Thừa Hải đưa tay vỗ vỗ Hồ Quế bả vai, đúng rồi, đợi lát nữa ra ngoài nhớ được gọi ta quản sự đại nhân, đừng gọi sai, còn phải lại cùng kính điểm. Hồ Quế liếc mắt. Lâm Thừa Hải lại đưa tay điểm điểm đầu của mình, nói, ta nhìn hắn chi nhớ, tiểu tử này cùng thiếu chủ quan hệ phải rất khá, đến lúc đó thật tìm được thiếu chủ, tiếp xúc sợ là tránh không khỏi. Còn có thể nhìn thấy bản nhân chi nhớ. Ngu Thuế trong lòng suy nghĩ, hai người này trong miệng thiếu chủ sẽ không phải là sư huynh đi. Hồ Quế nói, vậy ngươi liền đổi cô thân thể. Lâm Thừa Hải đỉnh lấy Văn Dương Trục mặt âm trầm cười nói, sợ cái gì, chờ chúng ta đem dưới biển cơ quan thành trung tâm cho đổi, liền có thể dựa vào hải nhãn mang thiếu chủ rời đi Thái Ất. Cẩn thận một chút tổng không sai. Hồ Quế cũng trầm giọng nói, việc quan hệ thiếu chủ càng phải vững vàng, gấp không được. Ngu Thuế nhìn chằm chằm hai người này, gặp hắn hai sau khi rời khỏi đây, Văn Dương Trục một điểm khác thường đều nhìn không ra, không chút phí sức giải quyết các loại cơ quan vấn đề. Nàng thậm chí hoài nghi phụ thân Văn Dương Trục người chính là cơ quan gia thuật sĩ. Hai người này theo tầng thứ ba hướng xuống tuần tra, rất nhanh liền đến Ngu Thuế tầng này. Ngu Thuế hướng ngoài phòng nhìn lại, những mày suy nghĩ phải chăng muốn tránh đi. Nếu như phụ thân Văn Dương Trục người có thể thu được trí nhớ của hắn, vậy liền nhận được nàng. Chương 147, biển trời một màu. Ngoài phòng liên tiếp vang lên tiếng nói chuyện, tiếng bước chân dần dần hướng về bên trong tới gần. Lý Kim Sương cũng phát giác có người muốn đến đây, quay người hướng phía cửa nhìn lại. Nàng ánh mắt hỏi thăm Ngu Thuế, muốn hay không giấu đi. Ngu Thuế lắc đầu. Nếu như phụ thân Văn Dương Trục có thể xem xét hắn sở hữu trí nhớ, liền nên biết Văn Dương Trục cùng sư huynh quan hệ mười phần thân mật, mà không phải nói phải rất khá trình độ. Trừ phi bọn họ trong miệng thiếu chủ không phải Mai Lương Ngọc, còn lại Hình Xuân cùng Trung Ly Sơn, tựa hồ cùng Văn Dương gia hai huynh đệ gặp nhau không nhiều. Ngu Thuế dự định đánh cược một lần. Cứ bọn họ trong miệng thiếu chủ là sư huynh, mà phụ thân Văn Dương Trục người cũng không thể tiếp thu hắn sở hữu trí nhớ. Cửa phòng theo bên ngoài mở ra, Văn Dương Trục thanh âm truyền đến, Ngự Thủy cơ quan kết thúc công việc làm được thế nào? Ngu Thuế xoay người cung kính nói, còn phải tìm chút thời giờ. Nắm chặt ta. Văn Dương chủ quét mắt còn chưa hoàn thành kết thúc công việc Kim Hải xoắn ốc nhóm, quay đầu nói với Hồ Quế, nhiều gọi hai người tới. Giống như là ghét bỏ nơi này tiến độ quá chậm. Nói xong cũng đi, không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Người đi cửa phòng không có đóng, Ngu Thuế nhìn qua hai người rời đi phương hướng như có điều suy nghĩ. Ngoài phòng một bên, Hồ Quế thấp giọng nhắc nhở Lâm Thừa Hải, không sai biệt lắm đi. Văn Dương gia có phải là thiếu nhân thủ? Lâm Thừa Hải hạ giọng nói, liền còn trẻ như vậy cơ quan thuật sĩ đều gọi tới. Hắn ánh mắt ra hiệu Hồ Quế, quay đầu xem vừa rồi rời đi phòng. Hồ Quế cũng đệ thấp tiếng nói, có lẽ là cho bọn họ cơ hội lịch luyện, Hải Nhãn buộc phát tình huống cũng không thấy nhiều. Hai người nói chuyện dần dần đi xa. Lý Kim Sương thần sắc chần chờ nhìn xem Ngu Thuế, hắn không biết ngươi sao? Ân. Ngu Thuế có chút ngoài ý muốn. Ta lúc trước gặp qua hắn cùng với Mai Lương Ngọc. Lý Kim Sương nói, nghe bọn hắn nói qua ngươi. Ngu Thuế bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, nếu như là thật Văn Dương Trục, vậy khẳng định nhận được ta. Hắn không phải Văn Dương Trục. Lý Kim Sương kinh ngạc hơn. Vậy hắn vì cái gì không nhận ra ta? Ngu Thuế làm bộ bận bực, nhìn cũng không giống là giả vờ không quen biết bộ dáng, chẳng lẽ chuồn em lên thuyền không chỉ chúng ta đi? Lý Kim Sương cảm thấy sự tình càng ngày càng phức tạp, nếu như liền Văn Dương gia quản sự đều là giả dối, vậy cái này con thuyền có phải là có chút nguy hiểm? Ngu Thuế chân ăn nói, kia là cơ quan gia muốn phiền não sự tình, chúng ta trước tiên lặng theo dõi kỳ biến. Tại người tới tiếp nhận Kim Hải xoắn ốc kết thúc công việc trước, Ngu Thuế xuất ra dây lát ẩn phủ cùng Lý Kim Sương cùng một chỗ ẩn thân chỗ tối, chờ bọn hắn đem trong gian phòng này cơ quan thiết trí tốt sau mới ra ngoài. Ngu Thuế nhường ngũ hành quang hoạch phía trước bên cạnh dò đường, lại mượn dây lát ẩn phủ tại trong bóng tối di động. Lý Kim Sương đối với Ngu Thuế có khả năng hoàn mỹ tránh đi đám người năng lực mười phần sợ hai thán phục. Chiếc thứ nhất thuyền lớn có thể lúc ra biển, đã là buổi chiều. Tư Đồ Cẩn trên thuyền dạo qua một vòng xác định không có vấn đề về sau, mới đi đến cầm lái trước sân khấu cùng cái khác ba nhà quản sự hợp lại, thương lượng đi dưới biển cơ quan thành chuyện. Văn Dương gia cùng Tư Đồ gia tới quản sự đều là thế hệ trẻ tuổi, Mộ Dung gia cùng Bách Lý gia quản sự đều Văn Dương chủ, Tư Đồ Cẩn hai người lớn tuổi, nhìn thấy Tư Đồ Cẩn bên cạnh Linh Khôi lúc, nhưng cũng muốn chắp tay cung kính nói một tiếng, nhị tổ mẫu. Tư Đồ gia am hiểu cơ quan nga thuật, mà Tư Đồ tổ mẫu nghiên cứu Linh Khôi một thuật, thực lực đang phong tạo cực. Tư Đồ tổ mẫu chế tạo khôi lỗi rất sống động, tựa như chân nhân, thậm chí có truyền, nàng đem muội muội của mình Tư Đồ Phi chế thành Linh Khôi. Nắm người sống làm Linh Khôi, thực tế là làm trái phong tục đạo đức, đại đa số người là không đồng ý, lại phi thường phản đối, nhưng Tư Đồ tổ mẫu cũng không để ý những thứ này. Nàng nói cho đám người, cái này Linh Khôi chính là nàng muội muội, là Tư Đồ gia nhị đương gia, bọn tiểu bối nhị tổ mẫu. Mọi người bình thường rất khó nhìn thấy Tư Đồ Linh Khôi, lần này Tư Đồ tổ mẫu nhường nàng cùng Tư Đồ Cẩn cùng đi, có thể thấy được đối với Hải Nhãn sự tình vẫn còn có chút coi trọng. Cái khác ba nhà thì không có phái ra so với Tư Đồ Linh Khôi càng quan trọng hơn nhân vật, ngầm thừa nhận chuyện lần này nghe theo Tư Đồ gia xử lý. Mộ Dung Liệt đối với người ở chỗ này nói ra, Linh Điểu Hào đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể xuống biển. Văn Dương Trục nói, ta kiểm tra quá, không có vấn đề. Bách Lý Mặc thì nói, nông gia thánh giả nói muốn cùng đi dưới biển cơ quan thành. Âu lão sao? Tư Đồ Cẩn có chút kinh ngạc, hắn đi lần này, bỏ mặc còn lại hai vị ở cùng một chỗ. Âu Hoài Vi cùng Lãnh Nhu Nhân sợ là muốn đánh nhau. Bách Lý Mặc hướng Tư Đồ Cẩn phía sau ngẩng đầu nói, hắn tới. Âu Như Song cất bước đi đến cầm lái đài, hắn tướng mạo thường thường, trà trộn vào trong đám người rất dễ dàng bị xem nhẹ, chỉ có hắn đơn độc một người lúc, nhìn hắn chằm chằm lâu, mới có thể cảm thấy có một tia khác biệt. Ta đến chậm. Âu Như Song tiến lên cười nói. Vừa vặn, Bách Lý Mặc nói, ngươi đến, chúng ta liền có thể xuất phát. Văn Dương Chủ cùng Tư Đồ Cẩn đều hướng Âu Như Song túi đầu thăm hỏi, Âu Như Song lấy ánh mắt đáp lại, sau đó nhìn về phía vực sâu chi hải phía trước, đi thôi. Chiếc thứ nhất thuyền lớn tên là Linh Điểu Hào. Trên thuyền chở mấy trăm tên cơ quan gia thuật sĩ, từ Linh Điểu Hào trước dò đường, rời đi một thiên thủy tường, hướng về vực sâu chi hải phía trước đi. Một thiên thủy tường ngăn cản hải nhãn hướng cơ quan đảo bên bờ tới gần, cũng ngăn cách ngày thường bạo phong hải lãng. Linh Điểu Hào lái ra một thiên thủy sau tường, liền tao ngộ sóng lớn tập kích, nó nhưng không có nửa phần phản ứng, mặc cho sóng biển hung ác đập tại thân thuyền. Theo Văn Dương Trục đám người mệnh lệnh, trong thuyền cơ quan những thuật sĩ nhao nhao mở ra hộ thuyền kết giới, ứng phó trên biển gió lốc mưa xối xả. Còn tại thăm dò linh điểu nội bộ Ngu Thuế, thông qua thả ra ngũ hành quang hạch, nhìn thấy trong thuyền nào đó một tầng tất cả đều là số sơn. Đây là cơ quan gia chính mình kiến tạo số sơn, chỉ cung cấp linh điểu hào bên trong sử dụng. Ở tại số sơn thông tín trận tầng này rất nhiều người, bốn nhà cơ quan thuật sĩ đều có, bọn họ nhìn mười phần bận rộn, vây quanh trong thuyền số sơn tiến hành ghi chép cùng điều chỉnh. Bình thường người coi như biết số sơn phương pháp luyện chế, cũng không có cách nào cầm tới cần tài liệu. Chế tác số sơn tương quan tài liệu đều nắm giữ tại 6 danh thủ quốc gia bên trong, có chuyên môn quân đội trông coi. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 147, biển trời một màu. Thái Ức dù không bị quản chế bất luận cái gì một nước, nhưng muốn những tài liệu này cũng phải cùng 6 quan hệ ngoại giao liên quan mới được. Những thứ này số sơn bình thường không có bị bắt đầu dùng, bị cơ quan gia chứa đựng cất đặt, cần sử dụng lúc mới có thể cho phép số sơn tiếp nối giữa thiên địa khí ngũ hành, lại hạn định phạm vi. Thông qua số sơn tiếp nối trời đất khí ngũ hành, cơ quan gia trên thuyền các nơi đều thiết trí truyền âm đài, có thể đem các quản sự mệnh lệnh truyền khắp toàn bộ linh điểu hào. Ngu Thuế có chút hiếu kỳ bọn họ muốn làm sao đi dưới biển cơ quan thành, cùng Lý Kim Sương trốn ở Linh Điểu Hào nội bộ nơi hẻo lánh, dựa vào đạo gia dây lát tần phụ tạm thời làm cái an tĩnh người tàng hình. Linh Điểu Hào tốc độ rất nhanh, dù cho cao tốc đỉnh lấy sóng gió tiến lên, cũng không nhận sóng biển ảnh hưởng, không có nửa phần lắc lư. Văn Dương Trục trong tay cầm ở trên biển định vị, túi đầu nhìn chằm chằm dài ngắn hai chi kim đồng hồ lắc lư. Hắn cầm lấy giới hạn trên thuyền truyền âm thính phong xích nói, dựa theo cái phương hướng này tiếp tục đi tới. Tư Đồ Cẩn cũng phân phó nói, có thể đem kim ố thả ra. Đã ra khỏi một tiên thủy tường, đem kim hải xoắn ốc điều âm đến lớn nhất, dựa vào tiếng rội tránh đi hải nhãn. Thả tinh trận, bảo đảm Kim Ô hoàn thành biển trời một màu trước sẽ không lạc đường. Theo cầm lái đài truyền xuống mệnh lệnh lại nhiều lại nhanh, bốn nhà phân công minh xác, chỉ phụ trách chính mình cần giải quyết vấn đề, lại muốn phối hợp với nhau. Ngu Tuế thông qua thả ra ngũ hành quang hạch, xem linh điểu hào vài lần tránh đi tân sinh hải nhãn, nó vừa mới chuyển hướng không bao lâu, trong biển liền sinh ra vòng xoáy, xem ra lúc trước nhìn thấy kim hải xoáy úp, còn có thể trước thời hạn dự phán hải nhãn vị trí. Lam Tử sắc tinh trận theo trong nước biển tản ra, nhường trong biển khí ngũ hành trở nên ổn định, lại xua tan trên trời kinh lôi. Linh điểu hào thả ra cựu lưu thuật trận có rất nhiều, quan Ngu Tuế nhận biết liền có 20-30 loại, còn có không ít nàng không quen biết, có là nhằm vào hải nhãn, có là nhằm vào khí ngũ hành, còn có là nhằm vào hải nhãn. Ngu Tuế ngay từ đầu nghe thấy Văn Dương Trục nói thả kim ô lúc, giật mình trong lòng, nhớ tới dưới đất cơ quan thành, bị kim ô xích tiễn bắn chúng trải qua, khắc sâu ấn tượng, cả đời khó quên. Nghe được tên cũng sẽ vô ý thức đề phòng. Văn Dương Trục nói kim ô, ngay từ đầu thả ra lúc, chỉ là một viên con ngươi màu vàng óng lớn nhỏ, theo thời gian chuyển rời, nó bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn, ở trên biển tựa như màu vàng như mặt trời lóa mắt. Nó xua tán đi trên trời vẻ lo lắng, mây đen cùng mưa xối xả. Đợi đến trên biển khí ngũ hành ổn định về sau, mặt biển trở nên yên ổn, linh điểu hào tốc độ cũng bắt đầu chậm lại. Văn Dương Trục bọn người nhìn chằm chằm mặt biển quan sát, xanh thẳm biển sâu tại kim ô chiếu rọi xuống bắt đầu biến sắc, từ trên trời vẩy xuống quang mang phủ kín toàn bộ hải vực, nước biển yên ổn ôn hòa, tràn đầy kim quang mặt biển tựa như một mặt cực lớn tấm gương, cùng che kín kim quang màn trời lẫn nhau giao ánh. Trên trời kim ô trở nên càng lúc càng lớn, tại kim quang bên trong dần dần thấy không rõ bộ dáng, cũng hóa thành một vòng kim quang ẩn vào trong đó, làm cho màn trời cùng mặt biển cùng màu. Khi thiên điệu biến thành biển trời một màu lúc, liền không phân rõ ngươi đến tụt cùng ở trên trời, vẫn là ở trong biển. Linh điểu hào tốc độ đi tới 10 phần chậm chạp, Văn Dương Trục bọn người ngay tại cẩn thận từng ly từng tí chỉ huy nó tiến lên phương hướng, theo trên không có thể trông thấy, nó ngay tại trên biển vòng quanh. Thân thuyền phía dưới xuất hiện như ẩn như hiện thái cực đồ, linh điểu hào vòng quanh thái cực hình tròn biên giới chạy, vòng quanh kết thúc nháy mắt, bốn vị cơ quan gia quản sự đồng thời cầm lấy tính phong xích ra lệnh, lặn xuống. Giữa thiên địa kim quang đại trán, linh điểu hào vòng quanh kết thúc, một lần nữa bày ngay ngắn thân thuyền tiến lên lúc, đã là tại xanh thẳm dưới biển sâu. Như cũng đứng tại cầm lái trên đài tư đồ cần ngẩng đầu, xuyên thấu qua nặng nề màn nước, trông thấy phía trên từ từ đi xa kim quang. Tị thủy kết giới bao phủ linh điểu hào, đứng tại cầm lái trên đài mọi người cũng có thể tự do hô hấp. Tư đồ cần cũng là lần thứ nhất cưỡi linh điểu hào lặn xuống, thời khắc này cảm giác có chút hưng phấn, tăng tốc nhịp tim theo linh điểu hào thành công lặn xuống mà làm dịu. Lặn xuống biển sâu về sau, linh điểu hào tốc độ cũng bắt đầu tăng tốc, hướng về dưới biển cơ quan thành phương hướng chạy tới, lúc này cần thiết phải chú ý không cùng hải nhãn chạm vào nhau. Văn Dương Trục cùng Hồ Quế trao đổi cái ánh mắt, rời đi cầm lái đài, hướng trong thuyền đi đến. Tư đồ cần có chút lo lắng hải nhãn tình huống, quyết định đi đài quan trắc nhìn xem, quay đầu cùng Tư đồ Linh Khôi nói, nhị tổ mẫu, ngươi trước tiên ở này nhìn xem, ta đi đài quan trắc nhìn một cái. Tư đồ Linh Khôi nhìn qua bên ngoài kết giới màn nước, không có nhìn hắn, lại gật đầu tỏ vẻ biết. Tư đồ cần lúc này mới yên tâm rời đi. Ngu Thế cũng mượn ngũ hành quang hoạch đang đánh giá dưới biển sâu linh điểu hào, cơ quan ra biển trời một màu lặn xuống thuật nhường nàng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì lúc trước xuất hiện tại thuyền lớn dưới đáy thái cực đồ nhường nàng có chút để ý, vì lẽ đó thúc đẩy ngũ hành quang hoạch hướng dưới đáy tiến đến. Thái cực đồ không có trông thấy, lại trông thấy nhường nàng càng cảm thấy ngoài ý muốn một màn. Biển sâu phía dưới có ba đạo nhân ảnh chính hướng về linh điểu hào bơi lại, là cùng các nàng mất đi liên hệ trương tướng vân ba người. Bọn họ ngược lại là may mắn, không có bị cuốn vào trong hải nhãn, chỉ là bị trong biển hỗn loạn khí ngũ hành ảnh hưởng, trong thời gian ngắn không thể đi lên bờ. Lúc này gặp đến cơ quan gia linh điểu hào, liền có bình an lên bờ cơ hội, bị học viện trừ điểm dù sao cũng so bị cuốn vào trong hải nhãn muốn tốt. Ngu Tuế thấy trương tướng vân muốn tới gần linh điểu hào, ở trong lòng cười lạnh, lại nhiều thả ra mấy quả ngũ hành quang hạch. Giờ khắc này ở linh điểu hào thân thuyền ngoại vi ngũ hành quang hạch đều hướng đáy thuyền tiến đến. Đơn giản hóa thành bụi bặm bộ dáng ngũ hành quang hạch mắt thường khó gặp, thuyền lớn dưới đáy càng là ưu ám vô cùng, dù là trương tướng vân dựa vào đạo gia minh hỏa phù chiếu sáng, ngũ hành quang hạch cũng có thể cuốn đi hắn tầm mắt điểm mù. Trương tướng vân tới gần linh điểu hào, thò tay vừa trèo ở thân thuyền, muốn đi lên, liền cảm giác quanh thân nước biển lắc lư, tại hắn không có chút nào để phòng tình huống dưới, chống rông xuất hiện một chi nước hình dáng mũi tên hướng hắn ngực ra. Danh ra lời nói thủy tiễn, từ nước mà thành mũi tên, cũng không phải là như nước cấm mềm, mà là sắc bén, tràn ngập sát ý bởi vì quá mức đột nhiên. Trương tướng vân căn bản nghĩ không ra sẽ có người có khả năng khoảng cách gần như vậy đối với mình sử dụng sát chiêu, phát giác thủy tiễn lúc, hắn con ngươi thích chặt, nhiều năm nguy cơ kinh nghiệm chiến đấu làm cho thân thể của hắn vô ý thức làm ra phản ứng, thân thể về sau rút lui một cái trước mắt, tránh đi ngực vết thương chí mạng, nhường thủy tiễn hướng bả vai hắn xuyên qua, máu ở trong biển tản ra. Biến cố này hấp dẫn đến Lạc Phục cùng Niên Thu Nhạn hai người đều cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Là ai? Trương tướng vân không kịp nghĩ nhiều, thủy tiễn lần nữa đánh tới, lần này là theo sở khuôn lưng công kích, hắn lập tức dấy lên hộ thể chi khí, Lạc Phục vừa muốn ra tay giúp đỡ, lại không biết phía sau mình cũng có thủy tiễn. Thủy tiễn cơ hồ là thiếp thân mà đến, Lạc Phục bởi vì trương tướng vân bên kia xuất hiện khắc thường, xuất phát từ cảnh giác cũng dấy lên hộ thể chi khí, thủy tiễn theo phía sau hắn xuyên ngực, lọt vào hộ thể chi khí ngăn cản, triệt tiêu xuyên tim vết thương chí mạng, nhưng cũng nhường Lạc Phục động tác một trận, trở lại đề phòng. Hai người này tại trong nguy cấp tốc độ phản ứng có thể xưng hoàn mỹ. Ngu Thuế cũng không nghĩ ở đây giết hắn hai. Trương tướng vân cùng Lạc Phục bị không biết từ chỗ nào tới thủy tiễn bước lui, chật vật rời xa linh điểu hào, ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm không có lọt vào công kích, không bị thương chút nào Niên Thu Nhạn. Đã trèo ở linh điểu hào thân thuyền Niên Thu Nhạn nhìn qua bị bức lui hai người nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ lại không biết rõ tình hình. Hắn thật không biết chuyện gì xảy ra. Chương 148 kim điệp. Ngu Tuế trêu đùa người hoàn mỹ về sau, vẫn là để bị thương trương tướng vân cùng Lạc Phục leo lên linh điểu hào. Niên Thu Nhạn phía trước bên cạnh mở đường, tránh đi đám người trèo lên đuôi thuyền nơi hẻo lánh trong lối đi nhỏ, hắn vừa quay đầu, liền bị Lạc Phục một cái nắm chặt cổ áo, đại lực nắm tới đụng vào giáo chắn trên tường, phát ra bịch một tiếng vang. Lạc Phục thậm chí mặc kệ dạng này có thể hay không dẫn tới những người khác, hắn khúc cánh tay chống đỡ Niên Thu Nhạn cổ, khiến cho hắn ngửa đầu nhìn xem chính mình. Niên Thu Nhạn cái hốt hung hăng đâm vào trên tường, hắn nhíu mày ngửa đầu, trong mắt phản chiếu Lạc Phục mang theo nộ khí lạnh lẽo khuôn mặt. "Chuyện vừa rồi ngươi tốt nhất cho ta cái dặn dò." Lạc Phục trong ánh mắt mang theo lửa giận, không nháy mắt nhìn chằm chằm Niên Thu Nhạn, trong lời nói mơ hồ có mấy phần sắc ý, vì cái gì trong nước danh ra lời nói không công kích ngươi. Lạc Phục ngày thường một bộ vạn sự mặc kệ đạm mạc bộ dáng, nhưng vừa rồi dưới nước công kích, suýt nữa liền nhường hắn cùng Trương tướng Vân mệnh tang đáy biển, như thế kinh tâm biến số, lệnh Lạc Phục trong lòng nghĩ mà sợ đồng thời, cũng mười phần phẫn nộ. Trương tướng Vân bị thương nặng nhất, lên thuyền sau thần sắc trắng bệnh, vội vàng theo chính mình cơ quan trong hộp lấy thuốc ăn, thần sắc hắn âm trầm quét mắt bị Lạc Phục khống chế Niên Thu Nhạn, trầm giọng nói, ngươi mang theo những người khác đến, nghĩ ở trong biển độc thủ. Trong lời nói mỉa mai nghe được Niên Thu Nhạn nhịn không được cười ra tiếng, hắn giống xem đồ đần dường như nhìn xem Lạc Phục cùng Trương tướng Vân, ta làm gì vẽ vời thêm chuyện. Ta nếu như muốn giết hai ngươi còn cần người khác hỗ trợ độc thủ. Lạc Phục bị lời này chọc giận, đầu ngón tay có màu vàng lôi tuyến lấp lóe, thò tay đi bóp Niên Thu Nhạn cổ, sắc ý hiển lộ, đã thấy Trương tướng Vân ngăn tại Niên Thu Nhạn trước người. Hai người đều là sững sờ, rất nhanh lại kịp phản ứng, là Trung Tình Cổ. Trương tướng Vân cùng Lạc Phục sắc mặt càng thêm khó coi. Niên Thu Nhạn đưa thay sờ sờ cổ của mình, không nhanh không chậm hắng giọng một cái sau mới nói, ngươi bình thường không thích động não coi như xong, loại thời điểm này còn bất động đầu óc suy nghĩ một chút, muốn chết thật ở trong biển cũng không tính oan. Hắn đứng tại Trương tướng Vân sau lưng ngẩng đầu, vẫn như cũng là xem đồ đần ánh mắt xem Lạc Phục, Trương tướng Vân trên người Trung Tình Cổ không giải, ta hiện tại mệnh lệnh hắn giết ngươi, hoặc là nhường hắn tự sát đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Trương tướng Vân nắm lấy Lạc Phục tay, ánh mắt ra hiệu hắn trước tỉnh táo, sau đó quay người nhìn chằm chằm Niên Thu Nhạn, đó là ai? Ta làm sao biết? Niên Thu Nhạn dứt khoát dựa vào vết tường, hai tay vòng ngực nói, nếu là danh gia lời nói, thi thuật giả liền không khả năng cách chúng ta quá xa, nhất định là tại hiện trường, nhưng chúng ta nhưng không nhìn thấy người ở đâu, có lẽ chỉ là chúng ta không may, căn bản không ai muốn giết ngươi hay, mà là chúng ta phát động trên chiếc thuyền này cơ quan. Cơ quan? Lạc Phục rõ ràng không tin, cười lạnh nói, cái gì cơ quan chỉ đối với hai ta ra sát chiêu, lại đối với ngươi làm như không thấy. Ta nói, ta không biết. Niên Thu Nhạn khẽ cười nói, ngươi coi như đem ta giết, ta cũng không biết. Trương tướng Vân trắng bệ khuôn mặt, đen như mực con mắt nhìn chằm chằm hắn nói, vậy ngươi tính toán, ngươi nhường ta đem hôm nay cuối cùng một quẻ dùng tại loại địa phương này. Niên Thu Nhạn gảy nhẹ hạ lông mày, không có khả năng. Trương tướng Vân cũng tiếng cười lạnh, vậy ngươi nhường ta như thế nào tin tưởng ngươi? Có tin hay không tùy ngươi. Niên Thu Nhạn nói, ta lần này nhiệm vụ chỉ là mang ngươi tìm đến Ngân Hà Thủy, không có rảnh đi làm chuyện khác. Ngân Hà Thủy không phải không có ở đây sao? Sắc mặt trắng bệnh Trương tướng Vân đứng tại trong bóng tối, ánh mắt âm trầm nặng mà nhìn chằm chằm vào Niên Thu Nhạn, giống một đầu đứng lên lạnh lẽo chân nhăn rắn, ngươi một quẻ cuối cùng này, có phải là nên tính toán lấy đi Ngân Hà Thủy Mai Lương Ngọc ở đâu? Làm sao ngươi biết chính là hắn lấy đi? Niên Thu Nhạn hỏi lại, vực sâu chi hải khác thường ngươi cũng nhìn thấy, hải nhãn đột nhiên xuất hiện, có lẽ là hải nhãn cuốn đi Ngân Hà Thủy, huống chi ta trước khi đến đã tính qua, coi không ra mai vị trí. Lạc Phục giễu cợt nói không chừng Mai Lương Ngọc ba người đã chết tại trong hải nhãn. Niên Thu Nhạn mắt cười nhìn sang, đây không phải vừa vặn, miễn đi rất nhiều phiền toái. Lạc Phục lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, dường như đang phán đoán nói lời này thật giả. Trương tướng Vân bị thương, này sẽ tâm phiền ý loạn, suy nghĩ một lát sau, vẫn là quyết định tạm thời không cùng Niên Thu Nhạn lên xung đột. Niên Thu Nhạn nói đến cũng không phải không có lý, nếu như là hắn muốn giết chính mình cùng Lạc Phục, không cần phải phiền phức như thế. Hắn vượt qua Niên Thu Nhạn đi đến nơi hẻo lánh, trước xử lý miệng vết thương của mình, máu này sẽ chính theo ống tay áo của hắn nhỏ xuống trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Lạc Phục cũng đi theo hỗ trợ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem xét Niên Thu Nhạn, ánh mắt tràn ngập đề phòng. Niên Thu Nhạn dò xét bốn phía, chú ý đến phụ cận động tĩnh, cũng không quay đầu lại đầu nói, tiếp xuống dự định như thế nào? Thuyền này xem bộ dáng là cơ quan gia thủ bút, hẳn là phát giác hải nhãn động tĩnh, phái người đi dưới biển cơ quan thành tiếp xúc. Này sẽ bên trên phòng trường tràn đầy cơ quan gia người. Niên Thu Nhạn dư quang về sau quét giấy lát, có lẽ học viện thánh giả cũng tới không ít. Vậy liền tạm thời không đi lên. Trương tướng Vân đưa lưng về phía Niên Thu Nhạn, thấy không rõ nét mặt của hắn, lời nói nghe lạnh như băng. Niên Thu Nhạn không khách khí nói, tình trạng của ngươi bây giờ có thể giấu được sao? Trương tướng Vân thấp há âm thanh, giấu không được đại gia thì cũng chết. Niên Thu Nhạn ôn thanh nói, ngược lại cũng không cần như thế cực đoan, bị cơ quan gia người phát hiện cũng không chết được. Trương tướng Vân câm miệng, không có ý định cùng hắn nói chuyện nhiều. Lạc Phục mở cơ quan hộp, mắt nhìn trong hộp bình bình lọ lọ, tùy ý quét mắt liền tốc độ xuất ra một bình mở ra, đem bột phấn đổ vào Trương tướng Vân vai vết thương. Niên Thu Nhạn nghe thấy Trương tướng Vân hít sâu một hơi, lần này đổi đầu hắn cũng không trả lời, ngươi nhường y lìa ra khóa phân thứ nhất đếm ngược người cho người bồi thuốc. Trương tướng Vân thái dương gân xanh co quắp, trở tay đoạt lấy Lạc Phục trong tay thuốc xem xét, kém chút ngất đi. Lạc Phục thì quay đầu trừng mắt nhìn Niên Thu Nhạn, muốn ngươi lắm miệng. Chương 148 kim điệp, Ngô Thuế ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong, một tay bám lấy cái cằm, dù bận vẫn nhàn mà nhìn xem Trương tướng Vân ba người tranh cãi. Thấy Trương tướng Vân chất vấn Niên Thu Nhạn lúc, nhịn không được che mũi cười nhẹ. Đứng ở bên cạnh, thò đầu hướng quá đạo ngoại nhìn lại Lý Kim Sương nghe thấy thiếu nữ trầm thấp tiếng cười, nghi hoặc quay đầu nhìn qua, thế nào? Không có việc gì. Ngô Thuế đem mặt vùi vào trong khuỷu tay, một cái tay khác hướng Lý Kim Sương lung lay, tiếng trầm cười nói, chỉ là chợt nhớ tới một ít buồn cười chuyện, nhịn không được. Lý Kim Sương bất đắc dĩ, ngươi bây giờ còn có thể nghĩ đến buồn cười chuyện? Ngô Thuế nói, kìm lòng không được. Lý Kim Sương hỏi, cái gì tốt cười chuyện? Ta sợ đem ngươi cũng chọc cười. Ngô Thuế ngẩng đầu, đầy dây ý cười, vừa mới chuyển đầu đi xem Lý Kim Sương, liền phát giác có người đi về phía bên này, liền đứng lên nói, phía trước có người tới, chúng ta lại sau này lùi một chút. Tới người là Tư Đồ Cẩn, hắn đang muốn đi đài quan trắc, trên đường đi túi đầu xem trong tay thính phong xích, đi đến một nửa đột nhiên nhớ tới chuyện gì quên dặn dò, tê âm thanh, lại xoay người đi trở về. Đi trở về chưa được hai bước, liền gặp được Hồ Quế cùng Lâm Thừa Hải hai người. Đi kìa a. Lâm Thừa Hải đỉnh lấy Văn Dương chụp mặt, mười phần tự nhiên cùng Tư Đồ Cẩn chào hỏi. Hồi cầm lái đài, Tư Đồ Cẩn đối với Văn Dương gia hải tử đều không xa lạ gì, tuy rằng Văn Dương chụp so với hắn lớn tuổi mấy tuổi, nhưng cũng không tính khó ở chung, liền cùng ngang hàng đồng dạng tự nhiên trò chuyện với nhau, ngươi như thế nào cũng đến đây. Ta cũng dự định đi cầm lái đài nhìn xem hải nhãn tình huống. Lâm Thừa Hải nói, kia cùng đi a. Ngô Thế cùng Lý Kim Sương lặng yên không một tiếng động triệt hồi quá đạo tối hậu phương, bên này chất đống rất nhiều vứt bỏ Dương Cơ quan tử, linh điểu hào xuất phát được vội vàng, không thời gian xử lý những thứ này rất rưởi. Giờ phút này chút Dương Cơ quan tử tích tụ thành một tòa tiểu sơn, ném xuống cực lớn bóng tối, Ngô Thế hai người liền trốn ở bóng ma này bên trong. Ngô Thế nhìn xem Lâm Thừa Hải cùng Tư Đồ Cẩn vừa nói vừa cười kết bạn mà đi, mà Tư Đồ Cẩn không phát giác nửa phần không thích hợp, cái này khiến nàng nhắm lại lên hai mắt. Nếu như không phải xuyên thấu qua ngũ hành quang hạch trông thấy phụ thân một màn, dựa theo Lâm Thừa Hải biểu hiện bây giờ, Ngô Thế cũng không có khả năng được chia ra thật giả Văn Dương Trục. Kia đến tột cùng là cái gì không hợp thói thường cựu lưu thuật. Ngô Thế lâm vào suy nghĩ. Lâm Thừa Hải cùng Tư Đồ Cẩn cùng đi đài quan trắc, trông thấy không ít tân sinh hải nhãn ngay tại linh điểu hào phụ cận, tốt tại bọn họ đều có thể hoàn mỹ tránh đi, không có bị hải nhãn quấn vào trong đó, nhưng mỗi lần đều gặp thoáng qua, làm cho người kinh hãi run sợ. Nếu như lần nào tránh lóe không kịp, đúng lúc chạy tại trong hải nhãn tâm liền xong đời. Ngô Thế cùng Lý Kim Sương không có di động vị trí, ngay tại chất đống mức bỏ Dương Cơ quan trong lối đi nhỏ ở, chỉ có đi đài quan trắc mới có thể đi đoạn này đường, giống nhau cũng không có người nào sẽ đi đài quan trắc. Đại khái một canh giờ sau, Tư Đồ Cẩn cùng Lâm Thừa Hải ba người mới rời khỏi đài quan trắc. Nhắm mắt chợp mắt Lý Kim Sương nghe được động tĩnh, lúc này mới mở mắt ra hướng phía trước nhìn lại, mắt thấy ba người này từ phía trước đi qua, không có phát giác nàng cùng Ngô Thế tồn tại, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Mắt thấy ba người này liền muốn rời khỏi, lại tại quá đạo phía trước gặp nông gia thánh giả Âu Như Song. Âu lão, Tư Đồ Cẩn dẫn đầu chào hỏi, ngươi cũng muốn đi đài quan trắc nhìn xem sao? Âu Như Song gật gật đầu, cười hỏi, xem ra các ngươi mới từ bên kia đi ra, tình huống như thế nào? Hải nhãn tăng trưởng tốc độ cùng dự đoán đồng dạng, mặc dù có chút nhanh, nhưng ở trong biển mượn kim hải xoắn ốc tiếng vang có thể hữu hiệu tránh đi tiếp xúc. Tư Đồ Cẩn nói, tạm thời không cần lo lắng. Âu Như Song trầm ngâm một lát sau hỏi, dưới biển cơ quan thành, có khả năng bị hải nhãn thôn phệ sao? Tư Đồ Cẩn bị hỏi đến sững sờ, lập tức lắc đầu nói, cái này sao có thể? Dưới biển cơ quan thành vị trí chúng ta nên cũng biết, bên kia không có hải nhãn động tĩnh. Âu Như Song cười sờ lên cái cằm, mở miệng lúc ánh mắt hướng Tư Đồ Cẩn bên cạnh Văn Dương Trục nhìn lại, đã như vậy ngươi bên người hai cái vị này bằng hữu, chính là hướng về phía dưới biển cơ quan thành tới đi. Tư Đồ Cẩn không thể kịp phản ứng lời này ý tứ, liền Ngô Tuế cũng sửng sốt một chút. Lâm Thừa Hải trông thấy theo Âu Như Song sau hai thò đầu màu vàng hồ điệp, kim điệp chưa lộ ra toàn cảnh, tại nó chỉ lộ ra nửa bên cánh lúc, Lâm Thừa Hải đã làm ra phản ứng. Hắn tay áo vẩy lên, đem cuốn ở trên cổ tay vải trắng kéo, đồng thời giấy lên màu vàng hộ thể chi khí, vải trắng bay về phía trước cuốn, cùng trở nên cực lớn. Chật ních toàn bộ quá đạo không gian đang muốn vô cánh kim điệp chống lại. Kim điệp cánh chim hiện lên nửa ẩn nửa hiện trong xuất hình, nó vô cánh lúc, màu vàng bột phấn phô thiên cái địa hướng về Lâm Thừa Hải đánh tới. Hai đạo khí ngũ hành ở những người khác còn chưa kịp phản ứng lúc liền đống nhiên tương xung, nhấc lên màu vàng khí lãng chấn vỡ quá hai bên đường cửa sổ, tích tụ thành tiểu sơn hình dáng vứt bỏ Dương Cơ quan cũng bị tác động đến, chỉ nghe liên tiếp tiếng vỡ vụn vang lên, đem dấu ở phía sau Ngô Thuế cùng Lý Kim Sương cũng làm cho liên tiếp lui về phía sau. Tư Đồ Cẩn còn muốn quay đầu đi xem Văn Dương Trụ, nói thầm trong lòng Âu Như Song lời nói là có ý gì. Dư Quang cũng còn không quét đến Văn Dương Trụ, liền bị Hồ Đào trước một bước bóp lấy cổ cưỡng ép, nháy mắt lách mình thối lui thật xa. Hắn bị bóp lấy hết hầu, bị ép ngẩng đầu nhìn phía trước, trong mắt phản chiếu kim điệp phấn thơm một màn, lại là dấu hỏi đầy đầu. Chương 149 chết nện. Ngô Thế cùng Lý Kim Sương bởi vì hai cố cường đại lực lượng đối với sông, bị ép đổi vị trí tách ra, tốt tại dây lát tận phụ tuyệt không bị phá hư, chỉ cần ở tại trong bóng tối liền không có bại lộ hành tung. Cuốn quanh thủ đoạn dài nhỏ vải trắng đánh xoáy, đem cực lớn kim điệp nút chặt, làm cho nó không cách nào động đậy, mà kim điệp trên cánh chớp tứ tán vậy phấn đã tràn ngập toàn bộ quán nói, nồng nặc có thể mơ hồ ánh mắt. Ngô Thế nghe được một luồng kỳ hương tràn ngập, cũng không dám thấy nhiều biết rộng, sợ có vấn đề, nàng che mũi y mắng lui ra phía sau, cùng màu vàng vậy phấn giữ một khoảng cách. Âu Như Song đứng tại cực lớn kim điệp sau lưng, ánh mắt nhắm lại mà nhìn chằm chằm vào Lâm Thừa Hải, cười nói, thích ra thiên cơ thuật, trộn hồn nội phách, khó gặp. Thích ra. Ngô Thế nghe xong đảo tròn mắt. Nay tại Huyền Cổ Đại Lục là nhanh muốn biến mất, mười phần hiếm thấy trường phái. Nàng cũng chỉ là tại trong sách gặp qua. Bất quá trong sách ghi chép, thích ra đệ tử đều là cạo tóc đầu trọc, Lâm Thừa Hải kia khô gầy thân thể cùng hình thái, nhất định phải nói hắn là thích ra đệ tử, đó cũng là hoàn tục sau thích ra đệ tử. Lâm Thừa Hải đỉnh lấy Văn Dương chụp mặt, gảy nhẹ hạ lông mày, thanh âm vẫn như cũ tuổi trẻ, có thể nhận được thích ra cựu lưu thuật, có chút ánh mắt. Đổi lại bình thường, ta sợ là không phát hiện được. Âu Như Song nhẹ giơ lên cái cằm nói, chỉ là ngày hôm nay trùng hợp, ta máu đào kim điệp ham chơi, tại bài tiết trong cơ thể độc tố lúc, trùng hợp bay đến Văn Dương chụp trên thân. Nông gia máu đào kim điệp, kịch độc vô cùng, mỗi ngày đều cần bài tiết trong cơ thể độc tố mới có thể khiến chủ nhân khỏi bị bướm độc xâm hại. Lâm Thừa Hải đưa tay sờ sờ mặt, cười quái dị nói, ngươi ngược lại là giết người không chớp mắt, nắm này thanh niên làm kẻ chết hay. Văn Dương chụp lên thuyền trước liền cùng đệ đệ Văn Dương tụ nói hắn lần này cảm giác không tốt lắm, hiện tại xem ra xác thực, toàn bộ linh điểu hào hơn mấy trăm người, là thuộc hắn xui xẻo nhất. Chúng rồi máu đào kim điệp độc, coi như may mắn không chết, này sẽ cũng nên hôn mê bất tỉnh. Âu Như Song cũng cười nói, lúc trước tại cầm lái đài, ngươi lại như thế tinh thần sáng láng, ta cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, thẳng đến vừa rồi mới dám khẳng định, là Thích Gia trộm hồn đổi phách, mới có thể để cho hắn khỏi bị vừa chết. Lâm Thừa Hải vui vẻ âm thanh, nói như vậy thế nhưng là ta cứu được hắn một mạng. Cũng không phải. Âu Như Song nói, nếu là ngươi không có phụ thân hắn, ta còn có thể có tác dụng trong thời gian hạn định bên trong đem độc tố xóa đi, bây giờ ngươi chậm trễ thời gian cửa, đầy đủ hắn chết 3-5 lần. Lâm Thừa Hải dư quan sát đến bốn phía, ta xem ngươi là tại tìm cho mình lấy cớ. Cớ gì? Âu Như Song một bộ rửa tai lắng nghe biểu lộ. Tiểu tử này là Văn Dương gia người, địa vị cũng không tính thấp, muốn bận tâm tính mạng của hắn, liền bắt không được ta. Lâm Thừa Hải nhìn chằm chằm Âu Như Song, muốn bắt lấy ta, liền phải không để ý hắn sinh tử. Âu Như Song, loại sự tình này, được thử một chút mới biết được. Hai người lúc nói chuyện, đều đang chú ý đối phương nhất cử nhất động, nói chuyện kết thúc nháy mắt cửa, song phương đồng thời xuất thủ, Âu Như Song còn lưu tâm chú ý thối lui phía sau Hồ Quế động tác. Hồ Quế tựa hồ không có muốn cùng Âu Như Song đối chiến ý tứ, hắn chỉ khống chế ở Tư Đồ Cẩn núp ở phía sau chỗ. Cái kia cực lớn kim điệp bị vải trắng xoắn nát về sau, tán làm vô số chỉ tiểu kim bướm, mỗi một cái tiểu kim bướm vỗ cánh bay động, đều có mang độc vảy phấn chốc ra, hóa thành màu vàng xương độc. Tiểu kim bướm tốc độ rất nhanh, nó như mũi tên bay vụt ra ngoài, vỗ cánh lúc phát ra nhỏ xíu băng lăng đứt gãy âm thanh, thanh thúy tiếng vang làm người tim đập thình thịch tăng tốc. Lâm Thừa Hải tránh né tốc độ cũng rất nhanh, tiểu kim bướm tựa hồ đuổi không kịp hắn, dù là tốc độ lại nhanh, đều bị hắn thân pháp quỷ dị né tránh. Lâm Thừa Hải hộ thể chi khí miễn dịch vảy phấn xương độc, chỉ cần không cho kim điệp chạm đến, hắn liền không sợ. Máu đào kim điệp đốt ngươi một cái, có thể để ngươi hộ thể chi khí mất đi hiệu lực, không cách nào lại thứ tiến hành phòng hộ. Lâm Thừa Hải mỗi một lần né tránh về sau hoạt bộ lúc, hộ thể chi khí hội tùy theo tản mát một bộ phận, màu vàng khí ngũ hành tiêu tán trước, sẽ để cho đến gần máu đào kim điệp động tác trở nên chậm chạp, dừng lại nháy mắt. Âu Như Song cũng chú ý tới điểm ấy, trong lòng trầm tư, Thích Gia đặc hữu cựu lưu thuật, độ bước. Không giống với bắt quái sinh thuật ngự phong thuật, chỉ là tăng cường tốc độ. Thích Gia độ bước sẽ để cho trong phạm vi nhất định sử dụng khí ngũ hành người trở nên chậm chạp, hoặc là đem nó đông kết, cho dù là khí ngũ hành cụ tượng hóa đồ vật cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Độ bước cũng được xưng làm Thích Gia không chiến chi thuật, bởi vì ngươi rất khó bắt đến hắn, không cách nào tới gần, cũng liền không cách nào hình thành tổn thương. Độ bước ảnh hưởng chính là người khác khí ngũ hành. Dù chỉ là rất ngắn một nháy mắt cửa, đối với thực lực cường hãn người mà nói, nhưng cũng đầy đủ chạy ngươi nửa đời người hoặc là nháy mắt cửa phản sát. Bây giờ Huyền Cổ Đại Lục bên trong Thích Gia đệ tử, giết một cái thiếu một cái. Âu Như Song trong lòng đã có quyết định, thân hình hắn lóe lên, tàn ảnh tứ tán, nhưng người không phân rõ này mấy đạo công hướng Lâm Thừa Hải tàn ảnh, đến cùng kia một đạo mới là thật. Lâm Thừa Hải dưới chân khí ngũ hành tứ tán, chuẩn bị đem đến gần tàn ảnh toàn bộ đông kết, ngưng băng tiếng vang vừa lên, là hắn biết không ổn, dư quang bắt được một đạo tàn ảnh vượt qua hắn, hướng phía sau bay đi. Âu Như Song mục tiêu là mang theo Tư Đồ Cẩn rời đi Hồ Quế. Hồ Quế cưỡng ép Tư Đồ Cẩn về sau rút lui, liền tiểu kim bướm đều không có đội kịp, hắn nhưng vô dụng cái gì Thích Gia độ bước, liền dựa vào ngự phong thuật tiến lên. Âu Như Song so với tiểu kim bướm càng nhanh, giống như là bắt giữ con mồi hùng lưng, chuẩn xác không sai lầm rơi vào con mồi trên đầu. Chạy trốn Hồ Quế tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đem một cái tay bóp lấy Tư Đồ Cẩn cổ, đem nó vung về phía sau chỗ, mà chính mình quay người về sau chuyển, mặt hướng đổi tới Âu Như Song. Hắn tướng mạo giống như Âu Như Song, mới nhìn là phổ thông nam tử trung niên, thân hình hơi cao gầy, giữ lại râu cá chê, lúc trước trên mặt một mực treo cung kính hoặc là định nọt biểu lộ, có mấy phần tục khí. Giờ phút này mặt mày bình tĩnh tỉnh táo, phối hợp kia dài nhỏ râu cá chê, lại nhường cả người hắn nhìn đều tinh xảo rất nhiều. Hồ Quế khí tức biến đổi, chính là tưởng như hai người. Đối mặt Âu Như Song lúc, Hồ Quế thậm chí không có sử dụng hộ thể chi khí, hắn một cái tay khắc bấm niệm pháp quyết, trong mắt đen nhánh bên trong chợt lóe lên kim quang. Hồ Quế hai ngón cùng nổi lên, màu lam nhạt lôi tuyến tại hắn chợt lóe lên, quanh mình cổng không gian có nháy mắt cửa và mèo. Tư Đồ Cẩn cùng Âu Như Song tâm thần đều là chấn động. Vạn mèo cổng không gian tại hai người bọn họ trong mắt càng thêm rõ ràng, nguyên bản vô hình khí ngũ hành, trong mắt bọn hắn có cụ tượng hóa bộ dáng, run rẩy khí thể, vạn mèo thành vòng xoáy bộ dáng, loan thoáng là một đạo phù chú bộ dáng. Âu Như Song rất rõ ràng đây là cái gì, bởi vì thân thể cũng có thể cảm giác được loại này vạn mèo tồn tại. Tại hắn đại não bảo tồn thần trí khối đó, cũng nhận ảnh hưởng trở nên vạn mèo, hình như có một đôi bàn tay vô hình trùm lên trên đầu của hắn, năm ngón tay thu nạp, tại Âu Như Song tầm mắt bên trong thế giới đường cong bắt đầu trở nên mơ hồ. Âu Như Song cùng Tư Đồ Cẩn đồng thời phản ứng, quỷ đạo gia sinh phủ. Ngu Thuế cũng đã nhìn ra, có chút kinh ngạc Hồ Quế vậy mà là quỷ đạo gia thuật sĩ. Quỷ đạo gia sinh phủ, cưỡng chế rút ra người sống sinh cơ, thi thuật giả cùng người chúng thuật trong mắt thế giới đều có nhỏ xíu khác biệt. Coi như Hồ Quế dùng sinh phủ thành công rút ra Âu Như Song sinh cơ, cũng không cách nào tại Thái Ất Triệt để giết bị địa hạch lực lượng bảo hộ Âu Như Song, mục tiêu của hắn là Tư Đồ Cẩn. Chương 149 chết nệ, Âu Như Song có thể từ bỏ Văn Dương trụ, lại không thể bỏ mặc Tư Đồ Cẩn xảy ra chuyện. Lấy Tư Đồ tổ mẫu tác phong, đối với Tư Đồ Cẩn thấy chết không cứu, không thể nghi ngờ hội đắc tội Tư Đồ gia, cùng Tư Đồ tổ mẫu kết thủ. Âu Như Song phản ứng nhanh chóng lùi lại kéo dài khoảng cách, đưa tay ở trước mắt một vòng, hộ thể chi khí cháy hùng hực, trấn trụ tâm thần, đem trước mắt vặn vẹo cổng không gian đánh nát, ngăn cản Hồ Quế sinh phủ xâm lấn. Quỷ đạo gia sinh phủ tuy rằng xem như sát chiêu, uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là không có chút nào phá giải biện pháp, thi thuật giả thực lực mạnh yếu, trực tiếp ảnh hưởng lần tránh sinh phủ độ khó. Mà quỷ đạo gia cửu lưu thuật đại bộ phận nhằm vào người thần cung hồn, phần lớn là nhất kích tất sát chi thuật, cần nắm giữ tốt thời cơ. Ngu Tuế khẳng định không dám nói mình sử dụng sinh phủ, liền nhất định có thể nhìn thấy đại biểu Âu Như Song sinh tử phụ chú. Âu Như Song ứng chiến quỷ đạo gia cửu lưu thuật, kinh nghiệm phong phú, biết được làm như thế nào lần tránh, lại làm như thế nào tiến công. Hắn liên tiếp lùi lại rời khỏi Hồ Quế cướp đoạt chính mình sinh phủ phạm vi, bước lui Âu Như Song về sau, Hồ Quế cũng buông tha Tư Đồ Cẩn. Vừa rồi đối với Tư Đồ Cẩn cũng sử dụng sinh phủ, vốn là vì chấn nhiếp đe dọa Âu Như Song. có thể Âu Như Song cũng không phải là chỉ là bị bức lui. Ngu Tuế thông qua phía trước ngũ hành quang hạch, nhìn thấy rủ xuống tại không trung trong suốt tơ nhện. Tơ nhện chính đối hồ quế đỉnh đầu rơi xuống bên trong, theo tơ nhện nhỏ xuống trong suốt nọc độc cũng nhanh phải rơi vào hồ quế trên đầu. Nọc độc nhỏ xuống huyền không, Ngu Tuế bóp nát viên này ngũ hành quang hạch, phát ra tiếng vang, làm cho hồ quế ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tơ nhện, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Lôi Tư Đồ cẩn đồng loạt tối lui. Bên kia Âu Như Song bị Lâm Thừa Hải truy kích, không thể chú ý tới trong đó chi tiết, chỉ thấy hồ quế né tránh vừa rồi một kích chí mạng. Dù xuống tại tơ nện bên trên đảo tiên chu ước trưởng thành lớn trường bàn tay, lưng có xoắn ốc hoa văn, chân nện đủ mọi màu sắc, mười phần tiên diễm. Đảo tiên chu có ba con mắt, nó mở ra cái thứ nhất ánh mắt lúc, tơ nện bên trên cũng theo mở ra vô số đôi dài nhỏ dựng thẳng đồng tử hướng mắt, giống như là một chuỗi treo lên quả nho đỏ, bị đảo tiên chu ánh mắt trông thấy, trên thân liền sẽ lưu lại dựng thẳng đồng tử hướng mắt ấn ký. Hồ Quế lại hiển nhiên biết được nông gia độc thú thủ đoạn, quyết định thật nhanh kéo qua bị quăng đi sau lưng Tư Đồ cẩn ngăn tại trước người, đảo tiên chu cũng rất tức thời nhắm mắt lại. Tơ nện dập dần, đạo thiên chu vừa muốn xuất kích, chỉ thấy một đạo sấm tuyến xuyên thân, giúp nó sinh cơ, để nó hóa thành một tấm khô quắc nện ra rơi xuống trên mặt đất. Khoảng cách đạo thiên chu cùng hồ quế đều gần nhất, Tư Đồ cẩn giật giật con mắt, nhìn xem rơi trên mặt đất biến thành nện ra đạo thiên chu, tại này cháy bỏng tình huống dưới, trong lòng cảm giác phải có mấy phần buồn cười. Đường đường nông gia thánh giả nuôi độc thú, liền này, có đạo thiên chu tranh thủ thời gian cửa, tiểu kim bướm nhóm rốt cục đuổi đi theo. Hồ quế tránh né tiểu kim bướm, hắn cũng không ham chiến. Lúc này cũng chỉ muốn cùng Âu Như Song kéo dài khoảng cách, tiểu kim bướm mang đến số lớn vậy phấn xương độc, nhường Ngu Tuế cùng Lý Kim Sương cũng nhất định phải di động đổi vị trốn tránh. Ngu Tuế vừa định ra hiệu Lý Kim Sương lại trốn xa một chút, dư quang lại thoáng nhìn nguyên bản rơi trên mặt đất nện ra không thấy. Nàng nhíu mắt, ngẩng đầu nhìn lên, hành lang bên trên không đã che kín màu trắng tơ nhện, ước chừng ngón nút phẩm chất, rủ xuống màu trắng nhện chứng chính liên tiếp phá vỡ, từ đó sinh ra đến không hết đảo tiên chu ngay tại tơ nhện bên trên phi tốc bò sát, hướng xuống phun trong suốt nọc độc. Tất cả đều là bị Âu Như Song khí ngũ hành chi phối chết nện. Đảo tiên chu coi như bị sinh phủ chiếm sinh cơ, cũng có thể như binh giáp trong trận khôi lỗi đồng dạng, lại mượn khí ngũ hành phục sinh. Người sống không được, nông gia độc thú lại có thể. Quỷ đạo gia tu khống hồn, định phách, ngũ thức cường hãn, chống cự ngoại thương năng lực 10 phần chắc tuyệt, muốn trọng thương nó thân, nhất nhanh, đơn giản nhất trực tiếp biện pháp chính là dùng có thể tê liệt thần kinh độc. Đạo tiên chu tốc độ di chuyển thật nhanh, nện chân sắc bén như dao, vị cửa sổ tường di động lúc, hoạch xuất ra từng đạo vết đao. Trong lối đi nhỏ tràn đầy kim điệp cùng đạo tiên chu, Ngũ Thế cùng Lý Kim Sương cũng có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, lại hướng phía trước là tử lộ, trừ phi hai nàng xuyên tường mà qua. Tư Đồ cẩn thấy Hồ Quế tránh né kim điệp đồng thời còn muốn chiếu cố chính mình, mở miệng nói, ngài không cảm thấy lúc này thả ta ra tương đối tốt. Bắt ta làm con tin kỳ thật cũng không phải biện pháp gì tốt. Hồ Quế chờ hắn sau khi nói xong, trong lúc cấp bách dành thời gian đem hắn cấm luôn. Tư Đồ cẩn. Hành lang bên trên chỗ viện tơ nện đạo thiên chu nhóm mục tiêu minh sát hướng Hồ Quế nôn nọc độc, Hồ Quế vô ý trúng chiêu, nện độc phá hắn hộ thể chi khí, mấy lần bị sắc bén như dao nện chân vết thương, nhưng hắn cũng xác thực cùng Âu Như Song kéo xa khoảng cách. Ngu Tuế nhìn xem vách tường còn đang suy nghĩ biện pháp, Lý Kim Sương đã trông thấy kim điệp bay tới, bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể xuất thủ, rút kiếm ra khỏi vỏ. Trường kiếm chém thẳng, kiếm khí bay ra, đem đến gần tiểu kim bướm toàn bộ đánh trúng, kim điệp cánh khẽ vỗ, lại cùng kiếm khí chống đỡ. Đồng thời Hồ Quế đem Tư Đồ cẩn hướng phía sau vung đi, hắn căn bản không nghĩ tới phía sau còn có người, Lý Kim Sương chém ra kiếm khí sát Tư Đồ cẩn gương mặt sẽ qua, cắt đứt hắn mấy sợi sợi tóc, lại chặt đứt thắt lưng của hắn, làm cho ngoại bào tàn mát. Bị Hồ Quế định trụ còn cấm luôn Tư Đồ cẩn kinh hãi, hẹp dài hồ ly mắt đều trợn tròn, trong mắt viết đầy mấy chữ, bản thiếu gia quần áo. Lý Kim Sương thu tay lại, Hồ Quế quay đầu nhìn lại, hai người ánh mắt chạm vào nhau, đều xem thấu ý nghĩ của đối phương, lại đồng thời hành động. Hồ Quế trước một bước rút lui thân trở lại Tư Đồ cẩn bên cạnh, một cước đá ra, đem ý đồ cứu người Lý Kim Sương đánh lui. Lý Kim Sương lui trở về Ngu Tuế bên cạnh, Ngu Tuế vừa thò tay chỉ vách tường, chỉ thấy phía trên có đảo thiên chu nôn độc, cùng Lý Kim Sương từng người trốn tránh, một cái hướng phía trước, một cái về sau. Hồ Quế tại hai người trốn tránh thời khắc, cũng không có muốn truy kích ý tứ, mà là quả quyết thò tay trong hư không liền chút hai tấm quỷ phù, nổ tung phía trước vách tường, tại kim điệp vậy phấn tản ra trước mang theo Tư Đồ cẩn biến mất. Thượng hạ hai tầng người không hẹn mà cùng hướng bạo tạc tầng kia nhìn lại, trong lòng nghi hoặc chuyện gì xảy ra. Lý Kim Sương trốn tránh kim điệp vậy phấn, cũng hướng bị tạc mở sau tường xoay người nhảy lên. Ngu Thuế hướng phía sau tránh, ngược lại là cách bọn họ xa chút, này sẽ kim điệp vậy phấn che kín quá nói, nàng thoáng qua một cái đi tránh không được muốn trúng độc, tiểu kim bướm cùng đảo thiên chu đều đuổi theo Hồ Quế chạy tới, nàng chỉ tốt lại sau này rút lui. Lúc này Âu Như Song đã bị Lâm Thừa Hải bức lui từng tới đạo nhân thanh vị trí. Ngu Thuế mượn thuấn ảnh phù tiếp tục tránh né, cơ hồ dán chân tường đi, nàng hướng qua đạo nhân thanh phương hướng nhìn lại. Thấy Lâm Thừa Hải theo cơ quan trong hộp lấy ra một cây có khắc mặt quỷ răng nanh màu đen trường côn tại hắn giữa năm ngón tay cửa phi tốc xoay tròn, đem ý đồ tuân đi qua tiểu kim bướm toàn bộ đánh nát. Lâm Thừa Hải cường công, thế như trẻ tre, độ bước phá tiểu kim bướm trận, trường côn ép thẳng tới tối hậu phương Âu Như Song, gặp hắn lần nữa với gọi ra cực lớn kim điệp ngăn ở trước người. Máu đào kim điệp cánh dương ra bên trên có đếm không hết màu đỏ dựng thẳng đồng tử, nhường Lâm Thừa Hải nửa đường trở lại lùi lại. Âu Như Song cúi đầu, mắt nhìn trên mu bàn tay bị trường côn đánh ra vết thương, lại ngẩng đầu nhìn về Lâm Thừa Hải, thập tam cảnh thích gia đệ tử, sắp thực hiếm thấy. Lâm Thừa Hải nhíu mày, thích nuôi độc vật nông gia đệ tử ngược lại là rất nhiều. Vừa là nông gia đệ tử, bao nhiêu cũng sẽ nuôi ít đồ. Âu Như Song cười nói, máu đào kim điệp khó nuôi, phóng tầm mắt toàn bộ nông gia, trước mắt cũng tìm không ra cái thứ hai đến, vì lẽ đó có rất ít người biết, độc của nó làm như thế nào giải, có lẽ ta nên nói cho ngươi. Lâm Thừa Hải đem trường côn gánh tại trên vai, cười nhạo nói, lao đầu, ngươi có hảo tâm như vậy. Âu Như Song lại không chút hoang mang nói, vừa là trộm hồn đổi phách, kia máu đào kim điệp độc cũng nên giao qua ngươi này đến, tính toán thời gian cửa, cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Thừa Hải không nói chuyện, nhìn chằm chằm Âu Như Song một bộ thần bí khó lường bộ dáng, lại có thể cảm giác được năm ngón tay chuyển đến tê liệt cảm giác. Âu Như Song nói không sai, trộm hồn đổi phách cũng sẽ chia sẻ nguyên chủ nhận tổn thương. Tiểu tử này thế nào xui xẻo như vậy, trên thuyền nhiều người như vậy, kia máu đào kim điệp không đốt người khác, liền đốt ngươi, liền ngươi lớn lên để mắt. Lâm Thừa Hải ở trong lòng hùng hùng hổ hổ. Chương 150, thiếu chủ sư muội thế nào như thế ngây thơ. Âu Như Song nhìn chằm chằm Lâm Thừa Hải cười hỏi, như thế nào, bây giờ nghĩ biết giải độc biện pháp sao? Lâm Thừa Hải trong lòng chửi bậy, trên mặt lại nhìn không ra nửa điểm kinh hoàng, mặt mũi tràn đầy đều là đối với Âu Như Song khinh thường cùng ngạ mạn, ngươi dám hạ độc chết Văn Dương gia thiếu gia. Hại chết Văn Dương thiếu gia người là ngươi, không phải ta. Âu Như Song hỏi, ngươi lẻn vào Thái Ất, phụ thân Văn Dương trục đi dưới biển cơ quan thành có mục đích gì? Ta cũng không phải ngươi học viện Thái Ất những cái kia thanh niên, còn phải nghe ngươi mệnh lệnh làm việc. Lâm Thừa Hải nhún vai, kháng trên vai treo hai tay trường côn xéo xuống đến trong tay phải đi lòng vòng. Hắn dẫn đầu phát động công kích. Trường côn tại Lâm Thừa Hải trong tay cao tốc xoay tròn thấy không rõ tàn ảnh, đem theo bốn phương tám hướng công tới tiểu kim bướm đánh lui. Ngu Thuế trông thấy có màu vàng phủ chú theo trường côn bên trên bay ra, giống như là hai đầu dù sao bốn lượn dây dài tương giao. Qua trong dây lát biến thành một đạo đỏ màu xanh cực lớn cái bóng bám vào Lâm Thừa Hải sau lưng. Nó cho Hồng Liên tòa bên trong sinh ra nửa người, một đầu bốn tay, năm ngón tay nắm chặt hàng ma sử. Nó tuy chỉ có nửa người, lại chiếm hết toàn bộ quá nói, hai mắt trung lưu tả màu vàng lưu sương ngủ, lộ ra vô thượng uy nghiêm, có thể trấn áp giữa thiên địa hết thảy tà ma. Âu Như Song trông thấy này màn, trong lòng cũng là run lên. Thích ra thiên cơ thuật trận mắt kim cương. Trận mắt kim cương mở rộng bốn tay, nắm lấy trong tay hàng ma sử hướng xuống đập tới, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Kim cương khí ngũ hành quét ngang bốn phía, đem tới gần Lâm Thừa Hải tiểu kim bướm bảy toàn bộ đánh nát, vậy phấn độc vật cũng theo đó hóa giải, ngắt ở Âu Như Song trước người cực lớn kim điệp cũng bị đánh nát, liền đứng ở phía sau Âu Như Song cũng bị khí lãng bức lui thật xa. Cửa sổ toàn nát, trên tường sinh ra vết rạn, theo trận mắt kim cương hai lần đánh hàng ma sử, bức tường cũng theo đó ầm ầm sụp đổ. Kim quang đại trán, quang minh phía dưới không bóng tối, dựa vào dây lát tận phù ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó Ngu Thuế cũng bị đập đi ra. Tốt tại nàng bị nện đi ra lúc trước liền xé quần áo che mặt, Ngu Thuế đem toàn bộ đầu đều cho che kín, ánh mắt cái mũi đều không lộ, dựa vào ngũ hành quang hoạch xem xét quanh mình động tĩnh, ngự phong thuật né tránh bị đánh nát cả bã. Hai người đối chiến, đột nhiên đánh ra người thứ ba. Âu Như Song cùng Lâm Thừa Hải đều dành thời gian hướng chỗ tối tránh đi Ngu Thuế mắt nhìn, nhưng hai người gấp chằm chằm mục tiêu vẫn là lẫn nhau, Ngu Thuế trốn được cũng nhanh, lần nữa sử dụng dây lát tận phù tránh đi chỗ tối. Lâm Thừa Hải một tay cầm côn, một tay bấm niệm pháp quyết, lưng tựa trận mắt kim cương hướng Âu Như Song phóng đi, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Trận mắt kim cương đánh hàng ma sử, phát ra tiếng vang trầm trầm vượt qua Âu Như Song hộ thể chi khí, ép thẳng tới tâm thần, chấn động phía dưới làm cho hắn thân thể có trong nháy mắt run lên, tránh né động tác dừng lại, bị Lâm Thừa Hải đuổi kịp. Âu Như Song tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chính diện nên kích, tại Lâm Thừa Hải một côn đánh xuống về sau, đưa tay đụng vào nhau, sử dụng ra nông gia cựu lưu thuật vạn độc thủ. Tiếp được trường côn hai tay biến thành màu đen, 10 ngón đáng thương mai rủa lần phiến hình, trường côn bị Âu Như Song thò tay tiếp được, phát ra huyền thạch đụng vào nhau tiếng vang. Lâm Thừa Hải thế công lại nhanh, chiêu thức biến hóa nhiều, nhường Âu Như Song ngay sau đó sử dụng 6-7 loại nông gia cựu lưu thuật đối kháng. Ngu Tuế đem nhiều khoảng ngũ hành quang hoạch lưu lại, chính mình chạy xa, chuẩn bị cùng hai người này kéo dài khoảng cách, nhưng rất nhanh nàng phát hiện, Lâm Thừa Hải tuyệt không ham chiến, hoặc là muốn cùng Âu Như Song quyết một trận tử chiến. Trận mắt kim cương đánh hàng ma sử lực đạo tăng lớn, bức tường âm thanh khí lãng càng ngày càng mãnh liệt, liên quan đến phạm vi cũng càng rộng, Âu Như Song hai lỗ tai thính giác đã chịu ảnh hưởng, cảm giác thân thể trở nên nặng nề, hành động bị hạn chế trở nên chậm chạp. Lâm Thừa Hải nhưng không có thừa cơ truy kích, mà là mượn độ bước vượt qua Âu Như Song, đem nó ngắn ngủi đồng kết về sau, thoát ly trận mắt kim cương hướng về phía trước chỗ ngoặt đảo tàu. Âu Như Song dư quang truy kích đảo tàu Lâm Thừa Hải, nhưng lại không thể không lưu lại ứng phó còn chưa tiêu tán trận mắt kim cương. Trận mắt kim cương một kích toàn lực, tứ đạo trưởng cánh tay giơ cao trong tay hàng ma sử hướng về Âu Như Song đập xuống, bộc phát khí ngũ hành đem bốn phía sở hữu thông đạo toàn bộ hủy đi, thượng hạ hai tầng bức tường tùy theo băng liệt, cả kinh hai tầng thuật sĩ cuốn quýt chạy trốn. Bên trên một tầng cơ quan những thuật sĩ nhao nhao hướng xuống bên cạnh vào đầu, vừa ngoi đầu lên nhìn ra ngoài, liền bị khí lãng dư ba cho đánh lui. Âu Như Song theo đổ sụp nồng bụi bên trong bay ra, trận mắt kim cương chắp tay trước ngực một kích, lập hiện ra hồng liên tỏa trên đài tiêu tán lúc, tỏa trên đài hồng liên nở rộ, hóa thành hừng hực tiêu đốt nghiệp hỏa hướng bốn phía bạo trùng. Ngu Thuế thoáng nhìn phía sau bởi vì liệt hỏa thiêu đốt mà trở nên vặn vẹo thông đạo, gảy nhẹ hạ lông mày, ngược lại là không có gấp, nóng bỏng nghiệp hỏa tràn qua Ngu Thuế, lại không có thể thương nàng mảy may. Lâm Thừa Hải sử dụng ra trận mắt kim cương chiêu này tốn không ít khí ngũ hành, bởi vì máu đào kim điệp độc, làm cho hắn này sẽ khí huyết cuồn cuộn, nửa người đều lâm vào tê liệt, lại cùng Âu Như Song kéo dài thời gian đánh xuống ngược lại bất lợi. Phải là lúc này thoát ly cỗ thân thể này, Văn Dương Trục liền mất mạng. Mà hắn nếu như trước thời hạn kết thúc phụ thân, đối với mình cũng có nhất định phản vệ. Lâm Thừa Hải nghĩ như thế nào đều cảm thấy Văn Dương Trục người này quá xui xẻo. Ngu Tuế trông thấy Lâm Thừa Hải thả chậm tốc độ, giảm bớt sử dụng khí ngũ hành, nhìn hắn cau chặt lông mày, cũng biết hắn tình huống không tốt lắm. Có thể Âu Như Song cũng không có bị kéo dài quá lâu. Chương 150, thiếu chủ sư muội thế nào như thế ngây thơ. Hắn bị kim điệp cùng tơ nhện bao vây lấy sông ra biển lửa, tơ nhện tán đi, Âu Như Song nửa người áo ngoài đều bị thiêu hủy, giờ phút này ăn mặc một nửa áo ngoài, lộ ra một nửa áo trong, nhìn dở dở gương. Âu Như Song túi đầu liếc mắt bị nghiệp hỏa thiêu đốt trở nên đen đỏ một mảnh tay phải, ánh mắt có trong nháy mắt u ám, lập tức ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, tiểu kim bướm hướng bốn phía tản ra. Đi truy tầm Lâm Thừa Hải thân ảnh. Hắn xuất ra thính phong xích, đem bên này chuyện phát sinh nói cho Mộ Dung Liệt cùng Bách Lý Mặc, nhường hai người này chuyển lời cho Linh Điểu Hào bên trên cái khác cơ quan thuật sĩ, phải tất yếu đem Văn Dương Trục cùng Hồ Quế tìm được. Ngu Thuế đi theo Lâm Thừa Hải. Nàng trông thấy Lâm Thừa Hải che miệng ho khan, máu theo khe hở nhỏ xuống trên mặt đất. Lâm Thừa Hải không thể chú ý, chờ hắn rời đi về sau, một vòng bóng người theo sát phía sau, đem vết máu cũng xóa đi. Âu Như Song tới cũng nhanh. Hắn hoàn toàn đoán trúng Lâm Thừa Hải đường chạy trốn, theo nhất dùng thuyền đầu đài quan trắc, đi vào xuống phía dưới 6 tầng dược viên. Có lẽ là cảm thấy bị thương Lâm Thừa Hải muốn tìm dược ý trị. Linh Điểu Hào bên trong dược viên tổng cộng có 3 tầng, có 2 tầng dược viên xem như lơ lửng giữa không trung, rơi thật dài lục sắc đằng mạn, thuốc gốc có lớn có nhỏ, có cao có thấp, nhan sắc khác nhau, người ngoài nghề tới chỉ biết xem hoa hai mắt. Lâm Thừa Hải xác thực là tìm đến thuốc, hắn nhảy lên bay lên tầng cao nhất dược viên, đang muốn đồ vật, quay đầu trông thấy đứng ở phía sau bên cạnh Ngu Thuế, lập tức đề phòng. Ngu Thuế hướng hắn so cái suy thủ thế, lại hướng phía dưới nghiêng đầu một chút, ra hiệu Âu Như Song đã đuổi tới. Lâm Thừa Hải chùi khóe miệng vết máu, thấp a âm thanh, trên thuyền này giấu người thật đúng là không ít. Ngu Thuế hướng hắn chuyển tới một tấm đạo gia dây lát tần phù. Lâm Thừa Hải cúi đầu mắt nhìn, thứ này rất đắt. Ngu Thuế nói, đưa cho ngươi. Lâm Thừa Hải lại ngẩng đầu nhìn nàng, khép mắt, hai mắt dò xét nói, tiểu cô nương, miễn phí đồ vật chính là quý nhất. Ngu Thuế cười nói, tổng không thể so với mệnh của ngươi còn đắt hơn. Thấy Lâm Thừa Hải không có tiếp, Ngu Thuế lại nói, hắn sẽ phải đi vào. Lâm Thừa Hải tiếng ho khan, hắn nếu như hữu tâm muốn tìm, dây lát tần phù cũng vô dụng. Ngu Thuế chậm rãi nói, hắn sẽ không tiến đến cẩn thận tìm. Lâm Thừa Hải nhìn từ trên xuống dưới nàng, nghe thanh âm hẳn là một cái người trẻ tuổi, ăn mặc văn dương gia cơ quan thuật sĩ phục, lại đem toàn bộ đầu đều che kín, nhìn không thấy mặt, không biết tướng mạo, chỉ nghe giọng điệu này, ngược lại như là có chút đồ vật. Âu Như Song chạy tới dược viên ngoài cửa. Lâm Thừa Hải dư quang đảo qua, tại Âu Như Song đi vào trước, thò tay nắm lấy Ngu Tuế đưa ra dây lát tần phủ. Hai người lặng yên không một tiếng động ẩn vào trong bóng tối, chú ý đến phía dưới đi vào cửa Âu Như Song. Lâm Thừa Hải trạng thái không tốt, ôm đánh cược một keo tâm thái tiếp nhận Ngu Tuế cho dây lát tần phủ, hắn ngược lại muốn xem thanh âm này nghe liền rất trẻ trung cô nương có cái chiêu gì. Âu Như Song mở cửa lúc cũng khá là cẩn thận, Lâm Thừa Hải lúc rời đi không gặp khác thường, nhưng nếu không phải bị máu đào kim điệp ảnh hưởng, cũng không đến nỗi sử dụng ra trận mắt kim cương sau ngược lại chạy trước. Thích ra đệ tử không thấy nhiều, tu đến thập tam cảnh càng không nhiều hơn, cẩn thận chút tổng không sai. Lâm Thừa Hải chú ý đến phía dưới Âu Như Song động tác, cũng chú ý đến bên cạnh Ngu Thuế. Ngu Thuế cũng đang nhìn Âu Như Song. Âu Như Song vừa vào cửa liền nhường thả ra mấy cái tiểu kim bướm, để bọn chúng hướng chỗ cao bay đi, chính mình vừa đi về phía trước chưa được hai bước, liền nghe bên ngoài có người hô, "Thánh giả, tìm được." Ngoài phòng tư đổ ra cơ quan thuật sĩ thở hổn hển nói, tại tầng thứ 9 con tàu bắt đến 3 tên lẻn vào Linh Điểu Hào học viện đệ tử, trong đó có 2 tên đều là phương kỹ gia đệ tử, một cái gọi Trường Tướng Vân, một cái gọi Niên Thu Nhạn, còn có một tên đạo gia đệ tử Lạc Phục. Không biết ba người này cùng lúc trước thượng tầng đánh nhau chuyện phải chăng có liên quan. Âu Như Song nghe được mặt không hề cảm xúc, lại không chút do dự quay người rời đi dự viên dẫn đường. Trường Tướng Vân bên kia nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra chính mình là thế nào bị phát hiện. Lên thuyền sau vốn là không có việc lớn gì, giải thích rõ ràng chính mình học viện đệ tử thân phận là được, nhiều lắm là bị mắng. Nhưng Âu Như Song đánh với Lâm Thừa Hải một trận hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, Trương Tướng Vân ba người cũng bị hoài nghi cùng việc này có liên quan, bắt bọn hắn lại cơ quan thuật sĩ liền không dám qua loa quyết định. Âu Như Song đi rất nhanh, tiểu kim bướm dừng ở dược viên tuần tra, không thể phát hiện mượn dây lát tận phủ trốn đi hai người, một lát sau cũng bay mất. Giờ phút này trên thuyền cơ quan những thuật sĩ để ý đều là hải nhãn, cũng không có người bị thương cần trị liệu, vì lẽ đó dược viên cũng không ai trông coi, bây giờ chỉ còn trốn ở trong bóng tối Ngu Tuế cùng Lâm Thừa Hải hai người. Lâm Thừa Hải xác nhận không có uy hiếp về sau, lúc này mới theo trong bóng tối đi ra. Quay đầu nhìn về phía đồng dạng một bước đi ra bóng tối Ngu Tuế. Hắn thử dò xét nói, xem ra ngươi cũng không có làm cái gì. Ngu Tuế túi đầu xem bên cạnh dược thảo, không lưng túi đầu ngửi ngửi, ba người kia nếu như không có bị phát hiện, lại hoặc là phát hiện không phải ba người kia, hắn liền sẽ không đi. Lâm Thừa Hải trầm thấp tiếng ho khan, lại cười nói, xem ra hắn có nhược điểm trong tay ngươi. Ta cũng là mượn cơ hội thăm dò mà thôi, còn phải đa tạ tiền bối ngươi cho cơ hội này. Ngu Tuế ngồi dậy, hướng Lâm Thừa Hải cười hạ, tuy rằng hắn không nhìn thấy, lại có thể nghe thấy thiếu nữ trong lời nói ý cười. Này âm thanh tiền bối có thể gọi sớm. Lâm Thừa Hải che miệng, quay mặt qua chỗ khác nôn một ngụm máu, nghĩ thầm cô nương này tại bộ này gần như đâu. Ngu Thuế đưa tay chỉ hắn, thành tâm giải thích, tiền bối phụ thân cố thân thể này chủ nhân, là ta sư huynh bằng hữu, bây giờ ta sư huynh không tại, ta cũng không thể thấy chết không cứu. Lâm Thừa Hải biết Ngu Thuế có dây lát tần phù, liền đoán nàng là trốn ở trong lối đi nhỏ lúc, nghe thấy được chính mình cùng Âu Như Song nói chuyện. Sư huynh của ngươi? Lâm Thừa Hải dựa vào cao lớn thuốc cây ngồi xếp bằng xuống điều tức trong cơ thể khí ngũ hành, giương mắt liếc Ngu Thuế, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, có thể cùng Văn Dương gia thiếu gia làm bằng hữu, sư huynh của ngươi cũng lai lịch không nhỏ đi. Đó là đương nhiên rồi. Ngu Tuế nói lên nhà mình sư huynh, giọng nói có chút kiêu ngạo, ta sư huynh thế nhưng là thái ớt một vị duy nhất quỷ đạo thánh giả thủ đồ. Lâm Thừa Hải nghe được hít sâu một hơi, mí mắt hung hăng nhảy một cái. Ngu Tuế nhìn ra Lâm Thừa Hải khác thường, ra vẻ ân cần nói, tiền bối. Lâm Thừa Hải che ngực, làm thương thế nghiêm trọng hình, túi đầu ho khan hai tiếng sau nói, vậy ngươi cũng là quỷ đạo thánh giả đồ đệ. Sư tôn liền ta cùng sư huynh hai cái đồ đệ. Ngu Tuế hướng Lâm Thừa Hải đi đến, hỏi hắn, tiền bối, ngươi thương thế này ta sợ là lực bất tòng tâm, không biết chính ngươi có thể hay không lại chống sẽ. Ngươi nếu là học viện Thái Ức đệ tử, lại vì sao muốn giúp ta? Lâm Thừa Hải nghi ngờ hướng Ngu Tuế nhìn lại, địa bộ nhường nàng dừng ở tại chỗ đừng có lại qua. Âu Như Song thế nhưng là ngươi học viện Thái Ức nhị thập tứ thánh chi nhất, ngươi không sợ bị hắn phát hiện? Ta cũng là vụng trộm tới, không thể bị phát hiện. Chúng chi học viện có 24 vị thánh giả, khó đảm bảo không có mấy cái làm người ta ghét. Ngu Tuế nói, ta cũng không phải nông gia đệ tử, không nghe Âu Thánh lời nói cũng không kỳ lạ. Chúng chi Âu Thánh muốn bắt ngươi liền muốn giết Văn Dương Chủ, ta cũng không thể nhường hắn chết. Lâm Thừa Hải bị nàng lời này làm cho tức cười, bên cạnh cụ bên cạnh cười. Ngô Tuế dừng ở hắn phía trước ngồi xổm người xuống, hai tay chống cái cằm, tuy rằng nhìn không thấy mặt của nàng, hành động cùng giọng nói lại lộ ra một luồng hồn nhiên ngây thơ, trọng yếu nhất chính là, đồng bạn của ta bởi vì Kim Điệp cùng Đạo Thiên Chu, bị ép đi theo Tư Đồ Cẩn bọn họ chạy, ta còn phải gần phía trước thế hệ ngươi tìm được nàng. Lâm Thừa Hải lại híp mắt hỏi lại, Âu Như Song muốn giết Văn Dương Trụ, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ không? Ngô Tuế kinh ngạc nói, ngươi biết sao? Lâm Thừa Hải bị nàng ngay thẳng kinh ngạc cho khí cười, ngươi liền không nghĩ tới sao? Ngô Tuế cũng tức giận nói, tiền bối nếu như loại suy nghĩ này, ta muốn phải một lần nữa suy tính. Dù sao Văn Dương Trục là ta sư huynh rất quan tâm hảo hữu, hắn nếu như chết rồi, ta sư huynh khẳng định sẽ thương tâm. Lâm Thừa Hải xác thực không có Văn Dương Trục sở hữu trí nhớ, chỉ có hắn nhân sinh bên trong lẻ tẻ đoạn ngắn, biết hắn nhận biết Mai Lương Ngọc, lại không có thể quan sát được quan hệ của hai người đến cùng tốt bao nhiêu. Giờ phút này nghe Ngô Tuế nói như vậy, Lâm Thừa Hải trong lòng một lần nữa suy nghĩ, trên mặt cười nhạo nói, vô duyên vô cớ, ta giết hắn làm gì, chỉ là mượn hắn phụ thân tránh né mà thôi, ai biết tiểu tử này xui xẻo như vậy, bị Âu Như Song nuôi hôn chướng độc vật cho cắn. Lâm Thừa Hải hùng hùng hổ hổ nói, việc này có thể được quái Âu Như Song cái kia lao độc vật. Ngô Tuế nói, độc chuyện ta là không giúp được gì, chúng ta nhanh đi tìm ngươi đồng bạn, xem hắn có hay không biện pháp đi, ta cũng tốt tìm được đồng bạn của ta, lại đi tìm ta sư huynh. Lâm Thừa Hải ánh mắt phức tạp nhìn qua Ngô Tuế, bên cạnh cụ bên cạnh hỏi, tiểu cô nương, muốn cùng người xa lạ hợp tác liền muốn có lòng thành, ngươi đem chính mình mặt đều che lại, ta không biết ngươi là ai, làm sao dám cùng ngươi hợp tác. Ngô Tuế buông tay nói, có thể ta cũng không biết tiền bối ngươi họ gì tên gì ra trụ chỗ nào nha. Nàng sờ sờ đầu, lại rụt rè nói, lại nói chúng ta chỉ cần hợp tác tìm được người là được rồi, cũng không cần hiểu rõ quá nhiều đi. Lâm Thừa Hải thò tay chỉ nàng nói, ngươi vừa rồi đã nói, ngươi là quỷ đạo thánh giả đồ đệ, ta chỉ cần ra ngoài hỏi thăm một chút liền có thể biết ngươi họ gì tên gì ra trụ chỗ nào, đâu còn cần che mặt che giấu. Ngô Tuế trầm mặc một lát, Lâm Thừa Hải cho là nàng tại ảo não, không nghĩ một lát sau, nghe nàng bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng nga. Lâm Thừa Hải nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên ho khan vài tiếng, giống như là bị tức được. Thiếu chủ sư muội thế nào như thế ngây thơ. Chương 151, tiểu ngu. Ngô Tuế gặp hắn ho đến lợi hại, lo lắng nói, tiền bối, ngươi còn gánh vác được sao? Lâm Thừa Hải khoát khoát tay, lại thu hồi đi che miệng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Ngô Tuế, ta sợ là mất mạng đi ra. Khó mà làm được. Ngô Tuế giọng nói có chút nóng nảy, ngươi phải là chết rồi, kia Văn Dương chủ cũng muốn chết rồi. Lâm Thừa Hải quệt miệng bên cạnh máu, nói, ngươi cùng một kẻ hấp hối sắp chết còn trốn tránh tránh, tâm không thành, nhường ta như thế nào tin tưởng ngươi. Ngô Tuế nghe xong, đem che mặt vải vóc giật xuống, lộ ra bởi vì quấn bố kìm nén đến có chút đỏ lên mặt, đen nhánh sáng ngời mắt hạnh không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Thừa Hải, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, lần này tiền bối tổng yên tâm đi. Lâm Thừa Hải từ trên xuống dưới đem Ngô Tuế dò xét một phen, đột nhiên cười ra tiếng, không phải Văn Dương Trục thanh âm, mà là lộ ra mấy phần khẳng khẳng, thượng tuổi tác giọng nam, ngươi sư tôn dù không có, nhưng chọn đồ đệ ánh mắt cũng không tệ. Ngô Tuế thò tay xoa xoa mặt, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn trở lại. Máu đào kim điệp độc tuy rằng lợi hại, nhưng trộm hồn đổi phách tác dụng, thế nhân biết đến cũng không nhiều. Lâm Thừa Hải cho Ngô Tuế chỉ cái phương hướng, ta phải nghỉ ngơi hội mới có thể hành động, ngươi trước giúp ta hái điểm cầm máu dược thảo tới. Ngô Tuế hỏi, trực tiếp dùng chỉ huyết đan có thể chứ? Đó là đương nhiên có thể. Lâm Thừa Hải hỏi, ngươi có sao? Ngô Tuế theo cơ quan trong hộp lấy ra hai viên đưa tới, ta mua. Lâm Thừa Hải ngược lại là không khách khí, thò tay tiếp nhận đi, đây cũng thật đắt đi. Là thật đắt. Ngô Tuế gật đầu nói, mua một viên giá tiền có thể nhường sư huynh theo giúp ta luận bàn 5 lần. Lâm Thừa Hải ngửa đầu uống thuốc, nghe lời này bị sợ, ngươi cùng sư huynh của ngươi luận bàn còn phải tốn tiền. Đúng nha. Ngô Tuế một tay chống cằm, cũng là một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, không có tiền không xứng cùng ta sư huynh luận bàn. Lâm Thừa Hải ước gì Ngô Tuế nhiều lời điểm cùng Mai Lương Ngọc có liên quan, hắn cô y mắng, đồng môn trong lúc đó luận bàn như thế nào còn có thể hẹp hòi như vậy, vậy mà lấy tiền mới bằng lòng chỉ giáo. Ngươi người sư huynh này quả thực có chút quá phận, hắn còn làm chút gì? Nói ra nhường ta giúp ngươi mắng mắng hắn. Ngô Tuế không hiểu nhìn xem hắn, ngươi mắng ta sư huynh làm cái gì? Lâm Thừa Hải lý trực khí chẳng nói, hắn ác liệt như vậy chẳng lẽ không nên mắng sao? Ngô Tuế mặt mũi tràn đầy không đồng ý, ta sư huynh lợi hại như vậy, tùy tiện cùng người luận bàn sát thực lãng phí thời gian. Lâm Thừa Hải. Ngô Tuế lời này mới ra, lại nhường hắn á khẩu không trả lời được. Hắn điều tức trong cơ thể khí ngũ hành, ngẩng đầu nhìn hội Ngô Tuế, thần sắc trở nên cao thâm mặt chắc đứng lên, ngươi có phải hay không thích người sư huynh? Ta sao? Ngô Tuế tuyệt không bị này đột nhiên trả lời làm cho kinh ngạc, Lâm Thừa Hải thậm chí không nhìn thấy trên mặt nàng có nửa phần é lệ, chỉ thấy thiếu nữ một tay chỉ chính mình, sau đó lắc đầu. Lâm Thừa Hải cho là nàng phủ nhận, vừa muốn mở miệng, liền nghe Ngô Tuế cười nhẹ nhàng nói, ta cùng sư huynh là hai bên tình nguyện a. Ngô Tuế vừa nói như vậy, Lâm Thừa Hải ngược lại không thể tin được, hắn bán tín bán nghi nhìn qua Ngô Tuế, Ngô Tuế lại chỉ hoạt bát hơi trước mắt, thấy thế nào đều là đang nói đùa. Lâm Thừa Hải điều tức lúc, quanh co lòng vòng tìm Ngô Tuế nghe ngóng Mai Lương Ngọc tin tức, mỗi lần Ngô Tuế mắc lựa theo lời nói của hắn nói lúc, Lâm Thừa Hải đều ở trong lòng cảm thán tiểu cô nương này ngây thơ. Ngươi nói ngươi là tới tìm ngươi sư huynh, hắn nhưng là ở dưới biển cơ quan thành làm việc. Lâm Thừa Hải một mắt nhắm một mắt mở xem Ngô Tuế. Ta cũng không biết. Ngô Tuế khổ não nói, sư huynh đến vực sâu chi hải một chuyến đã không thấy tăm hơi bóng dáng, vực sâu chi hải lại xuất hiện nhiều như vậy hải nhãn, ta càng thêm không yên lòng. Lâm Thừa Hải cố ý đùa nàng, sư huynh của ngươi không chừng cũng sớm đã bị hải nhãn nuốt, tìm không thấy, bị hải nhãn nuốt vào đến liền sẽ bị bên trong hỗn loạn khí ngũ hành xé thành mảnh nhỏ, hải cốt không còn. Cuối cùng còn bồi thêm một câu, liền xem như thánh giả cũng không có khả năng còn sống theo trong hải nhãn đi ra. Ngô Tuế nói, ta mới không quan tâm những chuyện đó, ta chính là muốn đi tìm ta sư huynh, ta nhất định có thể tìm được hắn. Lâm Thừa Hải cười nhạo nói, nếu là hắn chết tại trong hải nhãn ngươi làm sao tìm được? Ngu Thuế không chút suy nghĩ nói, vậy liền đi trong hải nhãn tìm. Lâm Thừa Hải một tay đập đùi, một tay chỉ Ngu Thuế, đều làm được mức này, ngươi còn nói ngươi không thích sư huynh của ngươi. Ngu Thuế giống như là không biết hắn vì sao kích động như vậy, nghi ngờ nói, ta đều nói là hai bên tình nguyện. Lâm Thừa Hải lần thứ hai nghe nói như thế, trở nên có chút nửa tin nửa ngờ. Hắn đã có rất nhiều năm chưa thấy qua thiếu chủ, càng không có tin tức liên quan tới hắn, bây giờ thiếu chủ lớn lên hình dáng ra sao, chính mình hoàn toàn không biết, chỉ có thể theo người khác đôi câu vài lời bên trong đi chắp vá suy đoán. Ta sư huynh lợi hại như vậy, cũng không nhất định là bị cuốn vào trong hải nhãn, còn có thể là đi dưới biển cơ quan thành. Ngu Tuế đứng lên nói, tiền bối phải là điều tức được rồi, chúng ta phải nắm chặt thời gian rời đi này đi tìm người đi. Lâm Thừa Hải ánh mắt theo Ngu Tuế chuyển động, ngẩng đầu lên hỏi, tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Ngu Tuế lúc trước cố ý bại lộ, chính mình là quỷ đạo thánh giả đồ đệ. Sau đó thấy Lâm Thừa Hải phản ứng, liền biết hắn còn không biết Nam Cung Minh nữ nhi, chính là Thường Cấn thánh giả nhị đồ đệ chuyện. Lúc này nói cho hắn biết tên, ngược lại sẽ sinh ra không cần thiết biến cố. Ngu Tuế muốn dựa vào Lâm Thừa Hải tìm được Mai Lương Ngọc, đoán ra Lâm Thừa Hải trong miệng thiếu chủ chính là Mai Lương Ngọc về sau, liền có thể mượn điểm ấy nhường Lâm Thừa Hải đối với mình có ấn tượng tốt. Nàng đón Lâm Thừa Hải ánh mắt do xét, nhẹ nói, tiền bối gọi ta nhỏ ngu liền tốt. Lâm Thừa Hải đứng dậy lúc nói, xem ở ngươi nha đầu này đòi vui phân thượng, ta cũng liền giúp ngươi một cái, đợi đi đến dưới biển cơ quan thành, ta giúp ngươi tìm người kia tâm tâm niệm niệm sư huynh. Ngu Tuế đầy mắt hoài nghi, ngươi mới vừa rồi còn nói muốn mắng ta sư huynh, này sẽ lại nói muốn giúp ta tìm hắn, vẫn là quên đi, chính ta đi tìm, tiền bối chỉ cần không cho Văn Dương trục chết liền tốt. Lâm Thừa Hải nghe được nghiến răng, che miệng tiếng ho khan, không cho cự tuyệt nói, sao có thể được rồi, quyết định như vậy đi, ta giúp ngươi tìm. Miễn cho ngươi này ngốc cô nương cũng rơi trong hải nhãn đi. Chương 151 tiểu ngu. Cái này cũng chữ nói đến thật là hay. Ngu Tuế ở trong lòng cười âm thanh, trên mặt một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, tiền bối, ta nghe thấy ngươi lúc trước cùng Âu Thánh đối thoại, ngươi vụng trộm tiến vào tới lui dưới biển cơ quan thành, khẳng định còn có khác việc cần hoàn thành a. Kia không chậm trễ. Lâm Thừa Hải khoát khoát tay, chuyện của ta sẽ giải quyết, ngược lại là ngươi, trừ gan lớn, có tiền, cũng chỉ có không đến ba cảnh thực lực, muốn để ngươi đi một mình tìm ngươi sư huynh, có thể hay không còn sống trở lại trên biển đều là cái vấn đề. Ngu Tuế kinh ngạc nói, tiền bối làm sao biết ta không đến ba cảnh? Lâm Thừa Hải tiếng hừ, thò tay điểm một cái ánh mắt của mình lại chỉ hướng Ngu Tuế, có nhiều thứ ta nhìn một chút liền biết. Theo Lâm Thừa Hải, Ngu Tuế có chút khôn vặt, nhưng không nhiều, lại rất dễ dàng bị nhìn thấu. Cái tuổi này cô nương một phái thiên chân vô tả, ngược lại cũng bình thường. Ngu Tuế đem kinh ngạc của mình không che giấu chút nào triển lộ, là các ngươi thích ra đặc hữu cựu lưu thuật sao? Có thể một chút xem thấu người khác cảnh giới. Lâm Thừa Hải cười ha ha nói, cùng trường phái không quan hệ, chờ ngươi về sau đến ta cảnh giới này, ngươi cũng có thể. Ngu Tuế hỏi, thập tam cảnh sao? Lâm Thừa Hải vừa muốn đáp, lại ho khan, che miệng dừng bước lại. Ngu Tuế quay đầu nhìn hắn, tiền bối muốn hay không lại ăn mấy quả chỉ huyết đan? Ngươi có mấy quả? Lâm Thừa Hải đối nàng cảm thấy kinh ngạc. 10 năm quả một bình, Ngu Tuế hướng hắn so số lượng, ta còn có 2 bình. Lâm Thừa Hải một bên thò tay, một bên ngạc nhiên nói, ngươi cơ quan trong hộp toàn bộ thả thuốc. Ngu Tuế xuất ra chỉ huyết đan cho hắn, lại nói, ta mang theo 2 cái cơ quan hộp, dạng này có thể mang đồ vật cũng nhiều một ít. Lâm Thừa Hải đem thuốc nhét miệng bên trong, không thể tin nhìn qua Ngu Tuế. Dung lượng lớn cơ quan hộp có giá trị không nhỏ, người bình thường cũng mua không nổi, mà cơ quan hộp hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ tiêu hao bộ phận khí ngũ hành. Dung lượng lớn cơ quan hộp tiêu hao càng lớn, cất giữ đồ vật nhiều, cũng cần khí ngũ hành duy trì, vì để tránh cho quá độ tiêu hao, đại đa số người mang một cái là đủ rồi, còn sẽ không trang quá vẹn toàn. Nếu như mang 2 cái, hoặc là 3-4 cái, đó chính là đối với mình khí ngũ hành cực độ tự tin. Ngu Tuế sở dĩ dám mang 2 cái, là bởi vì nàng có mấy trăm khỏa ngũ hành quang hạch bên trong có tự mang vô chủ chi khí, nàng phân ra mấy khỏa hoặc là mấy chục khỏa đi duy trì cơ quan hộp tồn tại dư xài. Lâm Thừa Hải ngoại ý muốn chính là Ngu Tuế một cái không đến 3 cảnh người, làm sao dám đem khí ngũ hành dùng đến cơ quan hộp bên trên? Nếu như nàng thật là cơ quan gia thuật sĩ cái kia còn có thể hiểu được. Ngu Tuế thả ngũ hành quang hạch ra ngoài do đường, mang theo Lâm Thừa Hải lách qua đám người, mượn dây lát tận phù nút trong bóng tối. Lâm Thừa Hải theo một đoạn đường, không có buông lỏng cảnh giác, chính mình cũng tại dùng thủ đoạn dò xét bốn phía, phát hiện Ngu Tuế dẫn đường mỗi lần đều có thể tránh đi đám người, đối nàng lại có mấy phần kinh ngạc. Tuy rằng tu vi không đến 3 cảnh, nhưng giống như có chút đồ vật. Ngu Tuế có thể tránh thoát đám người, lại tìm không thấy Lý Kim Sương ở đâu. Lúc ấy thả ra ngũ hành quang hạch đều bởi vì khí lãng bị chấn nát, không thể đuổi theo Hồ Quế bọn họ, này sẽ chỉ có thể một lần nữa tìm. Trên đường Lâm Thừa Hải nói, chúng ta muốn đi dưới mặt đất 3 tầng, hướng đuôi thuyền tới gần. Ngu Tuế không rõ ràng linh điệu hào cấu tạo, nhưng Lâm Thừa Hải lại rất rõ ràng, có hắn chỉ đường, Ngu Tuế dò xét, 2 người phối hợp ngược lại là ăn ý, một đường hữu kinh vô hiểm. Chờ đến dưới mặt đất 3 tầng đuôi thuyền, 2 người trốn ở cung người nghỉ ngơi thuyền trong phòng. Ngu Tuế đứng tại bên cửa sổ nhìn ra ngoài đi, nơi này ngược lại là nhìn quen mắt, chính là lúc trước Trương Tướng Vân 3 người bỏ lên vị trí, mở cửa sổ ra liền có thể trông thấy bên ngoài quá đạo cùng hàng rào, cùng với cách đó không xa bao phủ thân thuyền kết giới. Lâm Thừa Hải ngồi xếp bằng trên ghế, tiếp tục điều tức trong cơ thể khí ngũ hành. Ngu Tuế nhỏ giọng hỏi, tiền bối. Lâm Thừa Hải không ứng, hắn từ nhắm 2 mắt, thần sắc tái nhợt, ấn đường biến thành màu đen, khí tức yếu kém, cơ hồ không cảm giác được. Ngu Tuế lại hỏi, tiền bối, ngài chết sao? Lâm Thừa Hải nghe một chút nha đầu này trong lời nói rõ ràng lo lắng, hắn lời mắng người đến bên miệng lại nuốt trở về. Lâm Thừa Hải nhắm mắt trầm giọng nói, tại điều tức. Ngu Tuế lúc này mới yên tâm nói, ngài không chết liền tốt, tiền bối một người đồng bạn khác cũng tới này sao? Có lẽ sẽ không. Lâm Thừa Hải nói, ta không cần tìm hắn, chờ Linh Điểu Hào đến dưới biển cơ quan thành, cũng không ái hội ở tại trên thuyền. các ngươi đều đã bị phát hiện, muốn làm sao vào dưới biển cơ quan thành? Ngu Tuế sau khi kinh ngạc lại thầm nói, tiền bối ngươi không tìm người, vậy ta mang theo ngươi làm cái gì? Lâm Thừa Hải nhịn không được mở ra một con mắt chừng nàng, ngươi cũng đừng cho rằng dựa vào dây lát tận phù liền có thể tránh thoát Âu Như Song ánh mắt, theo ngươi bị đánh ra tới thời điểm, hắn liền có thể đoán được dây lát tận phù tồn tại, cũng sẽ một lần nữa kiểm tra trên thuyền cơ quan những thuật sĩ. Lời này ngược lại là không sai. Ngu Tuế cũng thông qua ngũ hành quang hoạch nhìn thấy Âu Như Song tình huống bên kia, hắn nhường Bách Lý Mặc cùng Mộ Dung Liệt một lần nữa loại bỏ trên thuyền cơ quan thuật sĩ. Cũng phân phó người giữ vững mấy cái xuất khẩu, ở cửa ra chỗ đốt minh hỏa phù, có người sử dụng dây lát tận phù tới gần, sẽ lập tức bại lộ. Ngu Tuế giả trang cờ dại trang đến cùng, nghe xong trọn tròn mắt nhìn qua Lâm Thừa Hải, vậy ta nên làm cái gì? Lâm Thừa Hải lại nhắm mắt lại nói, ngươi sợ cái gì, ngươi là quỷ đạo thánh giả đồ đệ, Âu Như Song còn có thể giết ngươi hay sao? Ngu Tuế nói, hắn khẳng định hội ngăn cản ta đi tìm sư minh, nhưng nếu là không tìm được sư minh, ta lại không yên lòng. Lâm Thừa Hải thầm nghĩ, hai bên tình nguyện không biết thực hư, nhưng cô nương này khẳng định thích thiếu chủ không sai. Chương 152, Bắc Côn Thành. Lâm Thừa Hải không có trả lời Ngu Tuế vấn đề, hắn tạm thời chuyên tâm điều tức trong cơ thể khí ngũ hành, cùng máu đào kim điệp độc tố chống cự. Âu Như Song cho rằng, máu đào kim điệp độc cũng sẽ thông qua trộn hồn đổi phách, xâm lấn đến Lâm Thừa Hải trong cơ thể. Đây là hắn đối với máu đào kim điệp tự tin, nhưng đối với trộn hồn đổi phách lý giải lại có hạn. Trộn hồn đổi phách nhường Văn Dương Trục cùng Lâm Thừa Hải cùng nhau gánh chịu máu đào kim điệp độc, mà phụ thân Văn Dương Trục Lâm Thừa Hải gánh chịu đại bộ phận. Nông gia độc cùng Cổ Thiên biến văn hóa, nhưng khắc chế nông gia độc thuật trưởng phải nhưng cũng không ít. Lợi hại nhất chính là Y Lìa gia, tiếp theo là Đạo gia, Âm Dương gia cùng sắp biến mất Thích gia. Thích gia thiên cơ thuật kim cương thể, không chỉ có thể lệnh binh gia công thuật không có biện pháp, cũng có thể miễn dịch đại bộ phận nông gia độc thuật, có thể nói là đao kiếm bất nhập, thủy hỏa bất xâm, độc cổ không sợ. Lâm Thừa Hải có thể trì hoãn máu đào kim điệp độc, thậm chí là đem máu đào kim điệp độc toàn bộ chuyển rời đến trên người mình, lại dùng kim cương thể kháng trụ. Nếu như mình giải trừ phụ thân, máu đào kim điệp độc liền sẽ trở lại Văn Dương Trục trên thân, đến lúc đó tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Thừa Hải nghe Ngu Tuế lời nói, cũng nhìn thấy Văn Dương Trục chỉ nhớ. Tại Thái Ức cơ quan gia không có khả năng bạc đãi thiếu chủ, lại không dám nhường thiếu chủ chết rồi, vì lẽ đó thiếu chủ cùng Văn Dương Trục giao hảo, Lâm Thừa Hải cũng không phải rất kinh ngạc. Ngu Tuế thấy Lâm Thừa Hải chuyên tâm điều tức, cũng không tiếp tục quấy rầy hắn, tiếp tục chú ý tình huống xung quanh. Đã dám theo bên ngoài đến Thái Ức tìm sư huynh, nghĩ đến cũng nên có chút thủ đoạn. Linh điểu hào hướng về biển sâu tiến lên, tốc độ rất nhanh, tìm kiếm trên thuyền kẻ ngoại lai, cũng không ảnh hưởng nó hướng dưới biển cơ quan thành tới gần. Tư Đồ gia biết được Tư Đồ cận bị ngoại người đến trói sau khi đi, nhao nhao hướng không nhúc nhích Tư Đồ Linh Khôi nhìn lại. Có người tiến lên thấp giọng nói, nhị tổ mẫu. Tư Đồ Linh Khôi chỉ nhìn đối phương một chút, người này liền túi đầu lui ra, cùng người đứng phía sau thấp giọng phân phó, đi tìm Tam thiếu gia. Tư Đồ Cẩn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có này một lần. Làm con tin, hắn đãi ngộ cũng không phải rất tồi tệ. Chỉ ít Hồ Quế chạy trốn lúc, cũng không quên nhớ nắm lấy Tư Đồ Cẩn cùng một chỗ, trên đường mặc kệ là hắn đụng phải thế, vẫn là quần áo đã đánh mất rớt, Hồ Quế là bất kể. Nhưng nếu là kém chút thiếu cánh tay chân gãy, hoặc là bị Đạo Thiên Chu cùng Tiểu Kim Bướm đuổi kịp, Hồ Quế cũng sẽ không thấy chết không cứu. Lý Kim Sương trạng thái cũng không tốt gì, bởi vì Đạo Thiên Chu cùng Tiểu Kim Bướm liền nàng cũng cùng một chỗ đuổi, chỉ là hai thứ này độc vật truy đuổi liền nhường Lý Kim Sương nhảy vọt không xuất thủ đi xen vào chuyện bao đồng. Nhưng nàng hay là dùng lấy hết toàn lực đuổi kịp Hồ Quế, không có đem người mất dấu. Tìm người cơ quan thuật sĩ nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, trừ đó ra, còn có thả ra cơ quan đỉnh. Cơ quan ra hoàn toàn bắt chước được hoang dại chuẩn chuẩn lớn nhỏ cùng bộ dáng, có dài nhỏ đỏ màu xanh, tốc độ nhất nhanh, mắt đen hồng thân chuẩn chuẩn thì mang theo tê liệt độc tố. Đỏ thanh đỉnh cùng hồng đỉnh đều có thể bắt giữ khí ngũ hành. Bởi vì tự thân dài nhỏ, có thể tiến vào rất nhiều nhỏ hẹp, dễ dàng bị sơ sót không gian tìm kiếm kẻ ngoại lai. Lý Kim Sương cùng Hồ Quế đều đang tránh né những thứ này vô khổng bất nhập cơ quan đỉnh. Muốn không bị cơ quan đỉnh phát hiện, biện pháp tốt nhất chính là không sử dụng khí ngũ hành. Lý Kim Sương vứt bỏ Tiểu Kim Bướm cùng Đạo Thiên Chu về sau, toàn bộ nhờ thân pháp trốn tránh. Hồ Quế nắm lấy Tư Đồ Cẩn trốn ở âm u trong phòng kế, bịt kín một cách giá đỡ đối mặt chính là giấu đi Lý Kim Sương. Bên ngoài mấy tên cơ quan những thuật sĩ chính lẫn nhau trao đổi hải nhãn tình huống, tốt tại bọn họ cũng không phải là đến tìm kiếm kẻ ngoại lai, rất nhanh liền đi xa. Hồ Quế liếc mắt không thể nói chuyện, chỉ có thể ánh mắt ra hiệu Tư Đồ Cẩn, thần sắc lãnh đạm, thấp giọng nói, đuổi tới này đến, xem ra nàng rất để ý ngươi. Tư Đồ Cẩn chỉ có thể nháy mắt mấy cái, nghĩ thầm ngươi nói tốt nhất là thật. Hắn ngược lại là nhận ra Lý Kim Sương. Dù sao khôi phục nữ trang Lý Kim Sương có đoạn thời gian tại học viện Thái Ức phi thường nổi danh. Một cách giá đỡ một bên khác Lý Kim Sương mí môi, không có trả lời. Nàng sở dĩ theo tới hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Ngu Thế không có cùng Lý Kim Sương nói qua đối với Âu Như Song hoài nghi, cũng không nói Lâm Thừa Hải phụ thân Văn Dương trục chuyện, theo Lý Kim Sương, bị học viện thánh giả truy kích, còn bắt cóc Tư Đồ Cẩn Hồ Quế mười phần nguy hiểm. Lý Kim Sương một tay nắm chặt chuôi kiếm, tụ lực khí ngũ hành, đang muốn động thủ, sát vách lại chuyển tới Hồ Quế không lạnh không nhạt thanh âm, ta xem ngươi cũng sợ bị trên thuyền người phát hiện, cần gì phải xen vào việc của người khác. Tư Đồ Cẩn trong lòng phản bác, nàng xuất thủ sao có thể gọi xen vào việc của người khác, gọi là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, ngươi có thể tuyệt đối đừng sợ, trên thuyền này một phần tư người đều nghe ta, đến lúc đó liền nói là ta gọi ngươi tới, ta xem ai dám động ngươi. Hắn hướng về một cách giá đỡ một bên khác điên cuồng chớp mắt. Lý Kim Sương nghĩ đến Ngu Thuế chuyến này tới là cùng Lan Độc có liên quan, lại có học viện thánh giả trên thuyền, ngón tay đè lại chuôi kiếm, lâm vào trầm mặc. Tư Đồ Cẩn thấy Lý Kim Sương chậm chạp không có động tĩnh, ngoài miệng không có cách nào nói, trong lòng ngược lại là huyên tuyên, ngươi thanh tỉnh một điểm, bây giờ bên ngoài hải nhãn bộc phát, dưới biển cơ quan thành cũng mất đi liên hệ, những người này vụng trộm sờ lên thuyền tới, không chừng liền cùng hải nhãn bộc phát chuyện có quan hệ. Bất quá ngươi lại vì cái gì trên thuyền? Tư Đồ Cẩn một bên động não, một bên vận chuyển trong cơ thể khí ngũ hành, ý đồ bài trừ quỷ đạo ra núi đá chú. Hồ Quế cũng không quay đầu lại nói, chúng rồi núi đá chú, tái sử dụng khí ngũ hành, sẽ để cho ngươi cảm giác thân thể càng thêm nặng nề, đợi lát nữa ngươi liền mí mắt đều không động được. Tư Đồ Cần nghe xong là quỷ đạo ra núi đá chú, lúc này mới từ bỏ. Này chú thuật không có gì tổn thương, chờ đến đúng lúc liền tự mình biến mất. Hắn nghe thấy sắt vách Lý Kim Sương hỏi, ngươi lẻn vào Linh Điểu Hào đi dưới biển cơ quan thành, có mục đích gì? Hồ Quế nhạt tiếng nói, đây không phải ngươi nên biết chuyện. Lý Kim Sương nói, nếu như ta thả đi đối với Thái Ức có uy hiếp người, này chịu tội ta cũng đảm đương không nổi. Chương 152 Bắc Côn Thành. Hồ Quế nói, ngươi cũng không phải là thả đi, mà là bắt không được. Trong phòng yên tĩnh một lát sau, hai người đồng thời xuất thủ, kiếm khí cùng lôi tuyến cùng nhau phá cửa sổ, đem ý đồ đi vào cơ quan đỉnh đánh nát rơi xuống đất, lại lập tức chuyển di địa phương. Hồ Quế dùng lôi tuyến lôi kéo Tư Đồ Cẩn rời đi, bị tốn đi Tư Đồ Cẩn trong mắt giật giật, trong lúc vô tình thoáng nhìn nhạy cửa sổ đi ra Lý Kim Sương, hai người ngắn ngủi đối mặt. Chờ cơ quan những thuật sĩ chạy tới nơi này, chỉ thấy đầy đất bị đánh nát cơ quan đỉnh. Linh Điểu Hào khoảng cách dưới biển cơ quan thành càng ngày càng gần. Ngu Tuế bố trí tại bên ngoài ngũ hành quang hạch, tại chỗ rất xa liền đem cơ quan đỉnh đánh nát, hoặc là bóp nát quang hạch phóng thích khí ngũ hành, hướng dẫn bọn chúng chạy hướng phương hướng, vì vậy đến nay cũng không ai tìm được này tới. Bảo đảm xung quanh không ai, sẽ không bị phát hiện về sau, Ngu Tuế nhảy cửa sổ ra ngoài, đi vào quá đạo ngoại bộ, đứng tại thuyền xuôi theo bên cạnh nhìn ra ngoài đi. Sắp tới gần dưới biển cơ quan thành vị trí, như cũng sẽ gặp phải đột nhiên sinh ra hải nhãn, Linh Điểu Hào có mấy lần là sát hải nhãn biên giới qua, Ngu Tuế vì vậy khoảng cách gần trông thấy dưới biển sâu u lam vòng xoáy. Dù là cách kết giới, Ngu Tuế cũng có thể cảm giác được vòng xoáy trung tâm hỗn loạn, có đủ để xé nát hết thể lực lượng kinh khủng, nếu là bị cuốn vào trong đó, tuyệt đối không có cách nào còn sống đi ra. Nó tiếp nối mặt biển cùng đáy biển chỗ sâu nhất, theo mặt biển còn có thể trông thấy vòng xoáy nhập khẩu, có thể ẩn nấp ở trong biển bộ phận, liền không biết nó đến cùng thông hướng nơi nào. Nơi nào mới là hải nhãn cuối cùng? Ngu Tuế nhớ tới ba vị thánh giả tại trên bờ đối thoại, Âm Dương gia thánh giả Ô Hoài Vi, mượn hải nhãn một chuyện, chào phúng binh gia thánh giả Lãnh Nhu Nhân. Nghe Ô Hoài Vi ý tứ trong lời nói, tựa hồ hải nhãn có thể là nhân tạo. Thủy Chu bên kia thánh giả nhóm ngay tại đối với hải nhãn tiến hành nghiên cứu, Lãnh Nhu Nhân cũng là muốn xóa đi dị hỏa Thủy Chu một thành viên, từng có lao sư dạy dỗ quá nàng cùng hải nhãn tương quan tri thức. Hải nhãn có thể nuốt vật vật, mượn này mạch suy nghĩ tới đối phó dị hỏa, ngược lại là có thể hiểu được. Chính là không biết Thủy Chu nghiên cứu đã tiến hành đến loại tình trạng nào. Lâm Thừa Hải điều tức kết thúc, dựa vào kim cương thể ngăn cản bướm độc lan tràn, sắc mặt trắng bệnh cuối cùng ấm lại mấy phần dư hồng, hắn ngẩng đầu tuần sát, không gặp Ngu Tuế thân ảnh, trên mặt ung dung thản nhiên, âm thầm cảnh giác đứng dậy hướng bên cửa sổ đi đến. Lúc này mới phát hiện Ngu Tuế liền đứng bên ngoài bên cạnh. Ngu Tuế nghe được động tĩnh quay đầu, tiền bối, ngươi điều tức được rồi. Ngươi tại bên ngoài nhìn cái gì? Lâm Thừa Hải hỏi, không sợ bị phát hiện. Đang nhìn hải nhãn. Ngu Tuế thò tay chỉ cái phương hướng, vừa rồi ta nhìn thấy Linh Điểu Hào sát hải nhãn biên giới qua, này hải nhãn xuất quỷ nhập thần, một không chú ý ngay tại con đường phía trước bên trên mọc ra, dọa đến ta kém chút nhảy thuyền. Lâm Thừa Hải nghe xong hừ tiếng cười, cũng nhảy cửa sổ ra ngoài, mặt không đổi sắc nói, ngươi không phải nói muốn đi trong hải nhãn tìm ngươi sư huynh sao? Như thế nào thấy tận mắt hải nhãn ngược lại muốn chạy? Ngu Tuế hậm hực nói, lại không xác định ta sư huynh là có hay không tại trong hải nhãn. Lâm Thừa Hải nói, ta xem ngươi chờ chút ngay tại trên thuyền ở tốt nhất. Không cần, Ngu Tuế một tiếng cự tuyệt, ta muốn đi tìm ta sư huynh. Lâm Thừa Hải tức giận chừng nàng, phải là ngươi tìm mất mạng làm sao bây giờ? Ngu Tuế nói, ta sẽ tự mình chiếu cố tốt chính mình. Lâm Thừa Hải đầy mắt không tín nhiệm. Ngu Tuế nghĩ theo Lâm Thừa Hải nơi này moi ra điểm hải nhãn cùng dị hỏa tin tức, lại làm bộ tức giận bộ dáng nói, ta lúc trước nghe Thái Ức thánh giả nhóm nói qua, hiện tại vây quanh cơ quan đảo hải nhãn có thể là nhân tạo, tạo ra hải nhãn mục đích là thôn phệ dị hỏa, nếu là nhân tạo đồ vật, vậy liền khẳng định có biện pháp giải quyết. Lâm Thừa Hải hơi híp mắt nói, dị hỏa? Ngu Tuế nháy mắt nói, ngươi không biết sao? Ai có thể không biết dị hỏa? Lâm Thừa Hải cười nhạo âm thanh, chỉ là dùng hải nhãn thôn vệ dị hỏa, ngược lại là có chút coi trọng hải nhãn, nó có thể nuốt thánh giả, nhưng muốn nói có thể nuốt dị hỏa, kia sớm 800 năm đại lục liền không có dị hỏa loại này quỷ đồ vật. Ngu Tuế nghĩ nghĩ nói, 800 năm trước xác thực không có dị hỏa. Ngươi chớ xem thường hải nhãn. Lâm Thừa Hải bị nàng nói đến khỏe mắt kéo nhẹ, tuy rằng nha đầu này đối với thiếu chủ một tấm chân tình, nhưng hắn vẫn là nhịn quyết tâm đến nói, ta thích ra chú ý nhân duyên, ngươi đã cứu ta một lần, ta tự sẽ báo nó ân đức, nhưng ngươi cũng không thể liều mạng tìm đường chết, lao nghị đến hướng trong hải nhãn chui, nếu không này duyên đành phải kiếp sau trả lại ngươi. Quên đi thôi. Ngu Tuế hậm hực nói, tiền bối ngươi đã không tìm người, chúng ta liền tách ra hành động, ta nghĩ biện pháp đi. Nàng lời còn chưa nói hết, liền vì phía trước cảnh tượng mà dừng lại. Linh Điểu Hào đã lái vào đáy biển chỗ sâu nhất, lại hướng xuống là kết giới không cách nào ngăn cản rét lạnh cùng hắc ám, dưới biển đen đu vực sâu là sinh mệnh cấm khu, không tiếp thụ bất luận cái gì vật sống tới gần. Tại vực sâu hắc ám phía trên, Ngu Tuế trước tiên nhìn thấy chính là trong nước biển chậm chạp lay động màu xanh đen kình đôi, nó đi lên nhẹ nhàng đảo qua, liền che khuất Ngu Tuế sở hữu ánh mắt, con mắt chỗ cùng chính là tự kình đôi tăng lên cao lầu cùng rừng cây. Màu băng lam bụi hoa tô điểm tại cao lầu bên trong, mơ hồ còn có thể trông thấy trong đó tiếp nối núi đá dòng sông cùng cao lầu cung điện trong rừng tiểu đạo. Ngu Tuế ánh mắt vượt qua kình đôi thành lâu, nhìn thấy phía trước càng cao, càng lớn, càng thêm hùng vĩ kiến trúc, cực lớn màu vàng cơ quan bánh răng ở trung tâm chuyển động, ở trong nước biển phát ra ôn hòa quang mang, chiếu sáng hoa thụ núi đá. Linh Điểu Hào tại sắp tiếp cận chuyển hướng hoành thuyền, tiếp tục hướng xuống chạy, đi vào kình đôi phía dưới. Cùng phía trên cự kình chi thành so với, Linh Điểu Hào tựa như là một con kiến đang ngước nhìn voi, cả hai nhẹ nhàng đụng một cái, Linh Điểu Hào liền sẽ bị thịt nát xương tan. Ngu Tuế ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cực lớn hải kình dưới đáy xem như mềm mại thịt trắng bên trên, có khác biệt cơ quan ra ấn ký, liếc nhìn lại, có thể trông thấy ước chừng có hơn 30 gia cơ quan gia tộc ấn ký ở phía trên. Dưới biển cơ quan thành, lại tên Bắc Côn thành. Là mấy trăm năm trước cơ quan gia còn cực thịnh một thời lưu lại di vật. Ngu Tuế nhìn xem nó, trong thoáng chốc có khả năng lý giải, bây giờ cơ quan gia vì sao chỉ có thể trốn ở Thái Ất, sẽ không tiếp tục cùng sáu nước tiếp xúc. Bọn họ nếu không trốn đi, kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 153 phủ quan quỳnh tụ. Bắc Côn thành đến. Lâm Thừa Hải nhìn chằm chằm phía trước nói. Ngu Tuế quay đầu nhìn hắn, Bắc Côn thành. Không phải dưới biển cơ quan thành sao? Lâm Thừa Hải không có nhìn nàng, như cũng nhìn chằm chằm phía trước, thanh âm hơi có vẻ mấy phần trầm thấp, đây là nó tên trước kia. Ngu Tuế đầy mắt tò mò nhìn qua hắn. Lâm Thừa Hải dư quang thoáng nhìn, không động tác, chỉ hỏi, ngươi đối với dưới biển cơ quan thành giải bao nhiêu? Ngu Tuế nhìn qua càng ngày càng gần cự kình chi thành, lắc đầu, cũng không biết một tí gì. Lâm Thừa Hải, ngươi không có chút nào hiểu rõ liền dám cùng đi theo. Hắn có chút không nói gì, lại có chút bội phục. Ngu Tuế hỏi, rất nguy hiểm sao? Lâm Thừa Hải nghĩ lại, nàng là học viện Thái Ất đệ tử, lại là thường cấn thánh giả đồ đệ, không cảm thấy nguy hiểm cũng bình thường. Đúng không hiểu cơ quan thuật người mà nói rất nguy hiểm. Lâm Thừa Hải nói, ta cuối cùng lại khuyên ngươi một lần, liền trốn ở Linh Điểu Hào bên trên, đừng đi ra. Ngu Tuế một tiếng cự tuyệt, không cần. Lâm Thừa Hải nói, vậy bây giờ liền đi. Hiện tại, Ngu Tuế kinh ngạc quay đầu, còn không có thấy rõ, liền bị Lâm Thừa Hải đưa tay vung lên, mang theo nàng cùng một chỗ hướng Linh Điểu phụ trương nhảy ra ngoài. Linh Điểu Hào chạy tại Bắc Côn thành phía dưới, Lâm Thừa Hải lúc này lại dẫn Ngu Tuế rơi xuống Linh Điểu Hào phía dưới. Vì hai người như cũ tại Linh Điểu Hào trong kết giới, lúc này mới không có nhận biển sâu hàn khí ăn mòn. Bắc Côn trên thành tòa kia cực lớn hình tròn cơ quan bánh răng chậm chạp chuyển động, giống như là sinh trưởng ở trong biển mặt trời, xem như ấm áp hào quang chiếu rọi tại đáy biển mỗi một chỗ, coi như tại Linh Điểu Hào dưới đáy, cũng có thể trông thấy kia chói mắt kỳ quang. Ngu Tuế thấy Lâm Thừa Hải thò tay hướng chính mình mi tâm một điểm, trong lòng bàn tay rơi xuống một viên màu trắng ngọc châu, châu bên trong khí ngũ hành tản ra về sau, biến thành một cái thật mỏng bong bóng đưa nàng bao vây. Nàng có chút mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lại, thấy Lâm Thừa Hải cũng giống như mình, bị bao khỏa tại mỏng manh trong suốt bong bóng bên trong. Tại bong bóng bên trong có thể tự do hô hấp, bảo trì khô ráo, sẽ cảm thấy thân thể mười phần nhẹ nhàng, có nổi lên cảm giác. Lâm Thừa Hải hướng lên trên chỗ chỉ, ra hiệu Ngu Tuế ngẩng đầu nhìn. Linh Điểu Hào hướng phía trước chạy tới, hai người nhưng không có đi theo Linh Điểu Hào rời đi, mà là nổi lên đi. Cơ quan bánh răng phát ra kim quang chiếu xuống bong bóng bên trên, vì trong suốt bong bóng nhiễm lên một tầng chói mắt màu vàng. Bong bóng cũng đáp lại kim quang hấp dẫn, nổi lên đi. Ngu Tuế không biết đây là thích ra cựu lưu thuật, vẫn là cơ quan thuật, nàng mắt nhìn đi xa Linh Điểu Hào, trong lòng nghi hoặc tại cầm lái đài cùng đài quan chắc người, sẽ không phát hiện Linh Điểu phụ trương bên cạnh khác thường sao. Vẫn là nói tại này trong suốt bong bóng bên trong liền sẽ không bị phát hiện. Theo bong bóng nổi lên tới gần Bắc Côn bên cạnh thành duyên, Ngu Tuế mới khẳng định, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Dần dần nổi lên đi vào biên giới về sau, Ngu Tuế lại lần nữa nhìn thấy tòa này quái vật khổng lồ một góc, kính đuôi bên trên kiến trúc cao tầng san sát nối tiếp nhau, một chút không nhìn thấy cuối cùng, thịnh phóng hoa cỏ xuân ý rạng rỡ, tại tường trắng ngói đỏ bên trong xuyên qua bố cục. Tại kính đuôi tít ngoài rìa chính là một gốc cực lớn tuyết trắng quỳnh cây, đầu cành tựa như treo đầy tuyết động cùng trong suốt lóe sáng băng lăng, ngưng kết xương hoa liên tiếp lít nha lít nhít, nó cùng phía sau xuân sắc không hợp nhau, rồi lại tự thành một phương thế giới. Nổi lên bong bóng dần dần thối lui kim quang, hướng về quỳnh nhánh cây đầu tới gần, chạm đến quỳnh nhánh cây đầu tuyết trắng băng lăng về sau, giống như là bị đâm thủng giống như, phát ra rất nhỏ tiếng vỡ vụn, nhẹ nhàng cảm giác đống nhiên thối lui. Ngu Tuế ổn định thân hình rơi xuống đất, ngẩng đầu hướng trước mắt cao lớn quỳnh cây nhìn lại. Vừa rồi mang ngươi đi lên bong bóng tên là phù quang, là một loại cơ quan đồ chơi nhỏ, cùng đạo gia dây lát tẩn phù có dị khúc đồng công chi diệu. Lâm Thừa Hải sau khi hạ xuống hoạt động vai cái cổ, chậm rãi cùng Ngu Tuế giải thích, phù quang nhận Bắc Côn thành một đời kim ô chiếu sáng, hội dung nhập chiếu sáng bên trong, không cách nào phân biệt, mà phù quang cũng sẽ hướng về một đời kim ô tới gần. Một đời kim ô. Ngu Tuế chuyển cái phương hướng, là cái kia nhìn cực lớn hình tròn bánh răng sao? Ta tại bên ngoài nhìn thấy cơ quan gia kim ô cũng không dài dạng này. Lâm Thừa Hải khoát tay một cái nói, cho nên nói nó là một đời, bên ngoài chính là đời thứ tư vẫn là đời thứ năm cơ quan kim ô. Một đời kim ô ở đây trọng yếu nhất tác dụng chính là chiếu sáng. Lâm Thừa Hải liếc mắt quỳnh cây, hướng phía trước đi đến, nó trải qua công thâu gia kiến tạo, là về sau cơ quan thuật gia môn không cách nào siêu việt. Ngu Tuế đi theo Lâm Thừa Hải đi lên phía trước, nhỏ giọng hỏi, tiền bối, ngươi học qua cơ quan thuật sao? Cơ quan thuật cùng nhà khác cửu lưu thuật không giống nhau lắm, dùng ánh mắt đã thấy nhiều cũng có thể học được chút gì, cánh cửa thấp cơ quan, nếu như có người dạy, không cần khí ngũ hành cũng có thể làm được. Lâm Thừa Hải nói, vì lẽ đó tại ngày trước, người người đều có thể là cơ quan thuật sĩ. Ngu Tuế hỏi, vậy bây giờ đâu? Lâm Thừa Hải tiếng cười lạnh, hiện tại, giết một cái thiếu một cái. Ngu Tuế lại hỏi, tại sao vậy? Lâm Thừa Hải quay đầu liếc nhìn nàng một cái, các ngươi học viện Thái Ất không dạy. Chương 153 phủ quan quỳnh tụ. Học viện không dạy cơ quan thuật. Ngu Tuế hồi đáp vẻ mặt vô tội, nếu không phải sư huynh cùng ta nói, ta cũng tiếp xúc không được cơ quan thuật. Lâm Thừa Hải nhíu mày nói, sư huynh của ngươi đều nói với ngươi cái gì? Sư huynh nói với ta quá nhiều, nhưng ta sư huynh cơ quan thuật cũng rất lợi hại. Ngu Tuế kiêu ngạo nói, hắn sẽ còn tự mình làm cơ quan quyền trục, dựa vào bán cơ quan quyền trục kiếm tiền. Lâm Thừa Hải nghe được giật mình trong lòng, hắn thiếu tiền tiêu. Luận ban muốn thu tiền coi như xong, ngày thường còn muốn cho cơ quan gia làm lao động tay chân bán cơ quan quyền trục. Lẽ nào lại như vậy? Trước kia không biết, nhưng sư huynh gặp phải ta sau liền không thiếu tiền. Ngu Tuế buông tay, một phái hồn nhiên ngây thơ, ta rất có tiền. Lâm Thừa Hải ép buộc chính mình nghiêng đầu đi, đưa tay vớt vớt mi tâm tình phức tạp. Hắn dẫm lên đá xanh đường nhỏ đi lên phía trước, ánh mắt tả hữu tuần tra, thấp giọng nói, Bắc Côn thành tại cơ quan gia bị vây quét trước, từ Công Thâu gia chuyển giao đến Thái Ất, chìm vào dưới biển, thành bây giờ Thái Ất tứ đại cơ quan thế gia chủ yếu cơ quan kiến tạo, cũng là giúp Thái Ất giám sát nước biển biến hóa địa phương. Chủ yếu cơ quan kiến tạo địa. Ngô Tuế cũng tả hưu đánh giá, bốn phía phong ốc im ắng, không gặp người sống, có một đời kim ô chiếu sáng, dù là này sẽ bên ngoài đêm đã khuya, Bắc Côn trong thành như cũ sáng ngời, không biết thời gian trôi qua. Nàng dành thời gian quét mắt đi tại phía trước dẫn đường Lâm Thừa Hải. Lâm Thừa Hải không giống Ngô Tuế, là xuất phát từ hiếu kỳ dò xét bốn phía, hắn tại cảnh giới, đồng thời dưới chân ngựa quen đường cũ, mục tiêu minh sắc đang đổi đường. Hải nhãn tồn tại, sớm hơn Thái Ất kiến tạo chi sơ, nó đã từng đối với Thái Ất tới nói cũng coi là một loại uy hiếp, một khi tới gần liền sẽ bị thôn phệ, đã từng có hòn đảo bị mấy cái hải nhãn hợp lực thôn phệ tình huống xuất hiện. Lâm Thừa Hải vừa đi vừa cùng Ngô Tuế giải thích, lúc ấy tại Thái Ất thánh giả nhóm đối với hải nhãn cũng không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn tránh đi nó, thẳng đến phát sinh hòn đảo bị hải nhãn thôn phệ tai họa về sau, Thái Ất thánh giả mới bắt đầu cùng cơ quan gia hợp tác. Ban đầu hải nhãn cũng không phải là nhân tạo, nó là bởi vì trên biển khí ngũ hành theo gió tụ tập mà trùng hợp hình thành, vì theo gió tụ tập mà đến biển khí không cách nào lẫn nhau dung hợp, tựa như là không bị người thuần phục vô chủ chi khí, lẫn nhau không ai phục ai, tại vô tận trong tranh đấu trở nên càng ngày càng cường đại, cũng liền sinh ra có thể thôn phệ hết thể hải nhãn. Ngô Tuế đi theo Lâm Thừa Hải bên người, một bộ bé ngoan nghiêm túc nghe giảng biểu lộ, nhìn nàng như thế chuyên chú bộ dáng, nhường Lâm Thừa Hải cũng nhiều mấy phần thổ lộ hết dục. Tìm kiếm hải nhãn vị trí, chính là trước thời hạn dự phán nước biển hướng chảy, cùng với trong nước khí ngũ hành động tĩnh. Lâm Thừa Hải đưa tay chỉ phía dưới, hải nhãn sinh ra tốc độ dù nhanh, nhưng nó là từ dưới bên cạnh đi lên mở rộng tụ lại trung tâm, vì lẽ đó nhất định phải tại biển sâu phía dưới dò xét, mới có thể chuẩn xác nắm giữ hải nhãn động tĩnh. Lâm Thừa Hải dù tại hướng Ngô Tuế giải thích hải nhãn sinh ra, nhưng cũng che giấu bộ phận tin tức, cũng không phải là toàn bộ báo cho. Ngô Tuế nghe xong làm dáng chợt hiểu ra, vì lẽ đó linh điểu hào bên trên kim hải xoắn ốc chính là chuyên môn dùng để thăm dò trong hải nhãn hỗn loạn khí ngũ hành. Lâm Thừa Hải gật gật đầu, có thể hiểu như vậy. Ngô Tuế túi đầu một chút suy tư, là vô chủ chi khí chém giết mới sinh ra hải nhãn, cái kia hẳn là cần 10 phần khổng lồ khí ngũ hành mới có thể đi, còn cần thời gian rất dài, cùng với rộng lớn hải vực liên tục không ngừng trên biển chi khí mới có thể sản sinh ra một cái khổng lồ hải nhãn. Nhưng bây giờ cơ quan đảo phụ cận hải nhãn cũng không cần tiền, một cái chớp mắt liền toát ra 3 năm cái đến, sẽ còn lẫn nhau dung hợp hình thành càng lớn hải nhãn, chuyện này là sao nữa? Lâm Thừa Hải hỏi nàng, ngươi cũng đã biết Thủy Chu. Ngô Tuế lắc đầu, ở bên trên nghe lén thánh giả nhóm nói qua đề cập tới cái tên này, cụ thể làm cái gì không rõ ràng. Cũng không có gì, chính là một bộ phận Thái Ất thánh giả dẫn đầu, liên hợp 6 nước cái khác thánh giả nghiên cứu như thế nào tiêu diệt dị hỏa địa phương. Lâm Thừa Hải tiếng hừ nhẹ, Thủy Chu thánh giả cho rằng hải nhãn có thể thôn vệ vật vật, nếu như mượn hải nhãn tìm được trong truyền thuyết đủ để thôn vệ trời đất quy hư, liền có thể triệt để tiêu diệt dị hỏa, vì vậy bọn họ bắt đầu nghiên cứu hải nhãn, cũng nghiên cứu như thế nào sáng tạo hải nhãn. Ngô Tuế kinh ngạc trừng lớn hai mắt, kia cơ quan đảo hải nhãn chính là Thủy Chu người vì sáng tạo sao? Hải nhãn tuy là trời đất tự nhiên sản phẩm, nhưng chỉ cần sáng tạo đủ nhiều điều kiện, liền có cực lớn khả năng. Lâm Thừa Hải duỗi ra tay lại hướng lên trên chỉ, Thái Ất hải vực đủ lớn, cơ quan đảo vực sâu chi hải, lâu dài khí ngũ hành hỗn loạn, muốn người vì sáng tạo hải nhãn cũng không phải là không có khả năng, chỉ cần có thể tụ tập điều khiển đủ nhiều khí ngũ hành. Lời này ngược lại là thật. Có thể Ngô Tuế vẫn là nghĩ không ra, muốn tụ tập điều khiển khổng lồ cỡ nào khí ngũ hành, mới có thể tạo nên bây giờ hải nhãn liên tiếp phát sinh, nếu như là Thủy Chu thí nghiệm, chỉ sợ là bố cục trên trăm năm đi. Nghĩ đến Ô Hoài Vi cùng Lãnh Nhu Nhân đối thoại, Ngô Tuế lại có chút hoài nghi hiện tại hải nhãn có phải là hay không Thủy Chu kế hoạch, bởi vì những thứ này hải nhãn đối với Thái Ất uy hiếp là thực sự, hơi không chú ý, trước tiên bị thôn phệ chính là cơ quan đảo. Tiền bối, quy khư lại là cái gì? Ngô Tuế ngửa mặt nhìn về phía Lâm Thừa Hải hỏi, bây giờ hải nhãn lẫn nhau thôn phệ, cùng tìm được quy khư có liên quan sao? Lâm Thừa Hải khoát tay một cái nói, vậy ngươi liền muốn đến hỏi Thủy Chu đám người kia, hoặc là đi về hỏi người sư tôn. Ngô Tuế nghe được trong lòng run lên, sư tôn ta cũng biết sao? Nhấc lên thường cấn thánh giả, Lâm Thừa Hải trong lời nói liền có mấy phần âm dương quái khí, ngươi sư tôn sống lâu như vậy, có cái gì là hắn không biết? Ngô Tuế hỏi, sư tôn ta sống bao lâu? Lâm Thừa Hải quay đầu nhìn nàng, ngươi không biết. Ngô Tuế vô tội nói, không biết nha. Lâm Thừa Hải thò tay chỉ nàng, ngươi cái này làm đồ đệ cũng không biết, trông cậy vào ta sẽ biết. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ một lát, chợt nghe trầm thấp chuông vang vang lên, cái chuông này kêu thẳng đến tâm hồn, tựa hồ đến tự rất xa, rồi lại rất gần, liên tiếp không ngừng chuông vang tiếng vang, cả kinh Ngô Tuế dương mắt hướng phía trước nhìn lại, vô hình khí lang theo chuông vang lan tràn tản ra, quay đến bốn phía hoa cỏ cây cối chấn động đung đưa. Lâm Thừa Hải hướng nơi xa nhìn lại, tiếng cười lạnh, một chút thuyền liền bắt đầu tìm người, xem ra là nóng nảy. Chương 154 hảo huynh đệ. Linh Điểu Hào dựa vào rừng ở Bắc Côn thành bên trái, sát bên cự kình đầu hướng xuống địa phương, nơi này tên là Cổng Nước, là chuyên cung đi thuyền đỗ địa phương. Bởi vì địa hình đặc thù, từ nơi này xuống thuyền lên mở, liền có thể nhìn thấy toàn bộ Bắc Côn thành toàn cảnh. Đứng tại cầm lái trên đài là Tư Đồ Linh Khôi cùng Bách Lý Mặc. Tư Đồ Linh Khôi từ đầu tới cuối duy trì cùng một cái biểu lộ, coi như ra thị hoa văn chế tạo được lại như thế nào rất thật, giữa lông mày vẻ mặt và trong con ngươi thần thái lại khó có biến hóa. Bách Lý Mặc bề ngoài nhìn mười phần nhã nhặn, thậm chí yếu đuối, nói chuyện cũng chậm rãi, chỉ huy Linh Điểu Hào bên trên cơ quan thuật sĩ đem thuyền đỗ ổn định. Linh Điểu Hào vừa dừng hẳn lúc, Bách Lý Mặc liền nhìn chằm chằm nơi xa mạo hiểm khói đặc địa phương, tương tự tháp hình kiến trúc cao tầng bị hủy một nửa, trên thân tháp chú xăm sáng ngời, bảo hộ lấy một nửa khác đốt liệt hỏa cùng khói đặc kiến trúc. Lấy tháp cao làm trung tâm tản ra mặt đất lâm vào sụp đổ, lộ ra mảng lớn đen đủ chỗ trống, có biên giới còn lưu lại lẻ tẻ tàn lửa. Vị trí kia hẳn là thông tín viện, khó trách lúc trước không cách nào cùng bọn hắn bắt được liên lạc. Bách Lý Mặc nhìn qua nửa tháp phía dưới sụp đổ, trầm ngâm nói, xem ra Bắc Côn trong thành trước tiên xảy ra chuyện, lúc này mới dẫn đến Hải Nhãn tin tức trì hoãn. Chỉ là này khói đen liệt hỏa, không dễ phán đoán đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tư Đồ Linh Khôi nhìn qua Bắc Côn trong thành khói đen bốc lên địa phương, mở miệng âm giòn như ngọc kích, thanh lãnh cảm giác đập vào mắt, vang chuông tìm người. Bách Lý Mặc túi đầu lĩnh mệnh, hướng bên hông người thò tay, đối phương liền đem một bộ cung tên đưa tới trước người hắn. Vị này Tư Đồ gia nhị tổ mẫu, tựa hồ đối với cha gia sự tình khác cũng không cảm thấy hứng thú, cũng không nóng nảy, nàng trước mắt quan tâm nhất chính là tìm được Tư Đồ Cẩn. Linh Điểu Hào đã ngừng bờ, một bên khác Mộ Dung Liệt bọn người chính mang theo bộ phận cơ quan thuật sĩ xuống thuyền, cùng nhận được tin tức vội vàng hướng cổng nước chạy tới Bắc Côn thành những thuật sĩ tụ hợp. Âu Như Song không cùng lấy bọn hắn đi, hắn đứng tại tầng cao nhất thuyền xuôi theo một bên, đứng phía sau Trường Tướng Vân ba người. Âu Như Song đưa lưng về phía ba người, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước khói đen bốc lên nửa tháp, thần sắc khó phân biệt hỉ nộ. Tại Bắc Côn thành, mỗi một tòa tháp trên lầu chỗ đều rủ xuống màu vàng cổ trung. Kim trung trải rộng các nơi, nhưng chỉ có gõ vang phượng tháp bên trên cái kia đại kim phúc sau, mới có thể gõ vang cái khác kim trung. Bách Lý Mặc đáp cung kéo dây cùng, nhắm chuẩn chính đối một cái kim ô phượng tháp, thân tháp hai bên là mở ra xích hồng cánh chim, sinh động như thật phượng hoàng cánh chim còn tại hướng xuống rơi màu đỏ lưu quang. Phượng hoàng cánh chim tầng tầng chất chồng, từ nhiều đến thiếu chồng, thẳng đến đỉnh phong chỗ, chỉ có hai mảnh dài nhỏ phượng vũ tiếp lấy đến tự một đời kim ô tung xuống dạng rỡ kim quang. Đại kim trung ngay tại phượng tháp trong cổ. Yếu đối nhã nhặn Bách Lý Mặc đáp cung kéo dây cùng, quanh thân giấy lên hộ thể chi khí, vận dụng khí ngũ hành lúc, nhường cả người hắn đều trở nên sắc bén vô cùng, năng ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt động tác, cũng tràn đầy lệnh người kiêng kỵ lực lượng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đại kim trung, đem tất cả lực lượng hội tụ một tiễn, ôm lấy dây cung ngón tay buông lỏng, cầm lái trên đài mọi người bên thai liền vang lên tiếng xé gió, trường tiễn hưu một tiếng liền không thấy tăm hơi, lấy mắt thường khó gặp tốc độ bay bắn về phía chỗ cao đại kim trung. Trường tiễn bắn trúng đại kim trung ngay mắt, chỉ nhẹ nhàng lay động, tuyệt không phát ra tiếng vang, trung thân lay động, chấn động ra vô hình khí lãng, lập tức liền một tiếng lại một tiếng chuông vang, trầm thấp lại vang rội, lấy đại kim trung làm trung tâm, hướng về Bắc Côn thành bốn phương tám hướng quyết tán, cái khác trên lầu tháp kim trung cũng theo đó phát ra trầm thấp kêu to. Lấy đại kim trung khuyết tán khí lãng đang tìm mục tiêu, cũng không phải là kẻ ngoại lai, mà là Văn Dương Trục cùng Tư Đồ Cẩn. Kim trung khuyết tán vô hình khí âm có thể ngăn cản Bắc Côn thành mỗi một nơi hẻo lánh, vô luận là trên mặt đất vẫn là dưới mặt đất, chỉ cần mục tiêu tại Bắc Côn thành, liền nhất định sẽ bị phát hiện. Tư Đồ Linh Khôi giật giật con mắt, hướng về Bắc Côn thành phía sau nhìn lại. Êm hai tiếng phượng hót tự nơi xa vang lên, hồng quang phóng lên tận trời, mơ hồ có thể thấy được là một cái hỏa phượng xoay quanh bay múa thân ảnh, ngay sau đó tại Bắc Côn thành kình đuôi phía sau, đạo thứ hai hồng quang phóng lên tận trời. A. Bách Lý Mặc trông thấy hai cái này địa điểm, mặt lộ kinh ngạc, buông xuống cầm cung tay, tay kia sờ lên cái cầm nói, làm sao lại rời cái này sao xa, bọn họ là thế nào tránh đi Linh Điểu Hào tuần tra, trước chúng ta một bước đến. Tư Đồ Linh Khôi thì không có hỏi nhiều cái gì, trực tiếp hạ lệnh, đem người tìm trở về. Sau lưng nàng Tư Đồ gia thuật sĩ lên tiếng trả lời, lập tức tản ra hướng về kia hai đạo hồng quang phương hướng ngự phong thuật tiến đến. Bách Lý Mặc thấy Tư Đồ Linh Khôi cũng động, chuyển động cổ nhìn xem nàng, nhị tổ mẫu, ngài cũng muốn đi. Kia Hải Nhãn việc này. Tư Đồ Linh Khôi dừng bước quay đầu nhìn hắn, phân biệt không ra hỉ nộ biểu lộ, lại lệnh Bách Lý Mặc thu hồi sờ lên cầm tay, vô ý thức giữ vững tinh thần đến ứng phó. Làm phiền ngươi trước đi qua nhìn xem. Tư Đồ Linh Khôi nói. Bách Lý Mặc luôn miệng ứng hảo, gật đầu đưa mắt nhìn Tư Đồ Linh Khôi hướng về hỏa phượng hồng quang chỉ dẫn rời đi. Bọn người sau khi đi, hắn mới đưa tay gãi đầu một cái, nhìn qua bước lên khói đen nửa tháp nhẹ giọng thở dài. Giao trong tay hắn chuyện phiền toái lại thêm một kiện. Bách Lý Mặc mang người xuống thuyền, trông thấy còn chờ tại phía trước trên đường Mộ Dung Liệt bọn người. Đến đây nên tiếp là Bắc Côn thành nhị thành chủ. Chương 154, hảo huynh đệ. Nhị thành chủ là cái thân hình cao lớn tuổi trẻ nam tử, hắn tuy là cơ quan thuật sĩ, cũng không thuộc về cho tứ đại cơ quan thế gia bất luận cái gì một nhà. Mộ Dung Liệt nghe xong nhị thành chủ giải thích, thần tình nghiêm túc, nhường hắn vốn là nghiêm khắc tướng mạo, nhìn qua càng thêm làm người ta sợ hãi. Như thế nào? Bách Lý Mặc chậm rãi đi tới, phía trước là tình huống như thế nào? Nghe giống như là nói hiệu nói vượng. Mộ Dung Liệt hướng nghiêm túc nhị thành chủ nhìn lại, trầm giọng nói, nhưng nhìn lại là như thế cái tình huống. Bách Lý Mặc hướng nhị thành chủ nhìn lại, nghe hắn lại lặp lại trực tiếp giải thích, ba ngày trước, có hải nhãn từ bên trên rơi xuống Bắc Côn thành, phạm vi liên quan đến thông tín viện, phổ dương tháp, rèn luyện đài các nơi. Hải nhãn theo bên trên rất xuống. Bách Lý Mặc nghe được cười, còn thò tay so một chút, hắn nhìn chằm chằm nhị thành chủ, lại phát hiện đối phương không cười, thế là lại thu tay lại, ngươi xác định là hải nhãn. Lúc ấy rất nhiều người đều nhìn thấy, rèn luyện đài có thật nhiều ngay tại chế tạo cơ quan những thuật sĩ. Nhị thành chủ ra hiệu bọn họ hướng phía trước bước lên khói đen nửa tháp nhìn lại, lần này hải nhãn xuất hiện không hề có điểm báo trước, lại không hợp lẽ thường, nó không nhìn Bắc Côn thành sở hữu phòng ngự kết giới, Kim Hải xoắn ốc cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị tượng, ngắn ngủi sau khi xuất hiện, cũng không có thôn phệ hải nhãn nội bộ tất cả mọi thứ. Nhị thành chủ giải thích lúc, nhớ tới xảy ra chuyện một màn, hầu kết giật giật, tiếng nói bởi vì nghĩ mà sợ trở nên có mấy phần khẳng khẳng, hải nhãn xuất hiện được nhanh, biến mất cũng nhanh, bởi vì thông tín viện bị thôn phệ, cho nên chúng ta không cách nào liên hệ với bên cạnh báo cho, một phương diện khác. Trong hải nhãn có hỏa. Nhị thành chủ đưa tay chỉ lưu lại tại sụp đổ biên giới tàn lửa nói, hội thôn tính tiêu diệt khí ngũ hành hỏa, ban đầu như thế nào cũng diệt không xong, cũng không có cách nào tiến vào trong lửa tuần tra, tốt tại nó sẽ không lan tràn, hơn nữa đốt, thế lửa cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Lời nói này nghe thấy Bách Lý Mặc liền cảm thấy không hợp thói thường, nhưng nhìn phía trước tàn lửa cùng chỉ còn một nửa phổ dương tháp, còn có sụp đổ mặt đất cùng thiêu đốt khói đen, lại cảm thấy nhị thành chủ nói những thứ này rất có thể là chân thật. Nay cũng không tốt xử lý a, Bách Lý Mặc trong lòng phát sầu. Nhị thành chủ dẫn bọn họ đi vào sụp đổ biên giới, hắc diễm phiêu diêu, thật xa liền có thể nghe được lửa cháy bừng bừng đốt cháy mùi khét, ngọn lửa không đủ cao một thước, dù cho xích lại gần cũng không cảm giác được nhiệt độ. phu cận có thật nhiều cơ quan thuật sĩ tại ký hiệu còn có thừa lửa địa phương, ra hiệu những người khác không nên tới gần. Bách Lý Mặc muốn lại hướng phía trước một bước, bị nhị thành chủ thò tay ngăn lại, nếu như không cẩn thận bị đốt tới, không cách nào dập tắt. Mộ Dung Liệt đem bên hông đeo không cẩm nang giật xuống, đưa tay ném tới, thấy kia xem như đã sắp dập tắt ngọn lửa, tại cẩm nang sau khi hạ xuống, ngọn lửa đột nhiên cao lớn vài thước, đem vừa mới rơi xuống đất cẩm nang thoáng qua liền đốt thành cho bụi. Bách Lý Mặc xem về sau, yên lặng lui về sau hai bước, kéo dài khoảng cách. Mộ Dung Liệt sắc mặt có chút khó coi, hải nhãn trống rỗng xuất hiện đã là chuyện lạ, bây giờ còn mang đến này quỷ dị ngọn lửa. Bách Lý Mặc trầm tư một lát sau, đề nghị, lần này sợ là muốn để Thủy Chu người tới xem một chút. Mộ Dung Liệt nhìn thẳng hắn một chút, hai người đều biết Thủy Chu nghiên cứu hải nhãn đối phó dị hỏa chuyện, bây giờ người một nhà nói hải nhãn đột nhiên xuất hiện nuốt Bắc Côn thành nửa tòa tháp cùng thông tín viện coi như xong, còn nói hải nhãn rời đi sau lưu lại này kỳ quái, không cách nào bị dập tắt ngọn lửa. Những thứ này rất khó không cho hai người nghĩ đến dị hỏa tồn tại. Mộ Dung Liệt hỏi, những người khác ở đâu? Nhị thành chủ nói, ngọn lửa này phong bế bên trên con đường, không cách nào tiến vào, đại thành chủ liền dẫn những người khác đi dưới mặt đất, ý đồ tiến vào trung tâm nhìn xem. Nhưng bởi vì phía dưới có thật nhiều địa phương là không có hô thông, vì lẽ đó còn phải khơi thông con đường, bây giờ còn chưa đi lên. Nói đến đây, nhị thành chủ không khỏi có chút thất vọng, lần này đối với chúng ta tới nói tổn thất cực lớn, thật nhiều tháng sau cần đưa ra hàng hóa cũng bị mất, dưới mặt đất vài tòa cơ quan khố phòng tựa hồ cũng bởi vì hải nhãn nguyên nhân. Tổn thất sau đó lại tính, việc cấp bách muốn đem hải nhãn sự tình giải quyết, nếu không nó nếu như một lần nữa, chúng ta tổn thất coi như không chỉ trước mắt những thứ này. Mộ Dung Liệt thò tay đánh gây hắn, quay đầu nói với Bách Lý Mặc, ngươi hồi linh chim hào bên trên đem tin tức truyền trở về, ta đi tới vừa nhìn xem. Bách Lý Mặc gật gật đầu, trước khi đi mắt nhìn còn đang thiêu đốt ngọn lửa, trong lòng kinh nghi không chừng. Âu Như Song hai tay đặt sau lưng mà đứng, đưa lưng về phía sau ba người, thần sắc lãnh đạm, vốn là nhìn qua bước lên khói đen địa phương, theo hỏa phượng kêu to cùng trùng thiên hồng quang, mới khiến cho hắn chuyển di ánh mắt, hướng Bắc Côn thành phía sau nhìn lại. Hắn hồi lâu không nói gì, không khí trầm mặc nhường phía sau ba người đều không tốt quá. Lạc Phục hai tay ôm ngực, mà không hề cảm xúc sắc bên thuyền xuôi theo dựa vào, xem như mây trôi nước chảy, gân xanh trên trán lại ẩn ẩn nâng lên, thậm chí quên muốn đem Trương Tướng Vân cùng Niên Thu Nhạn hai người ngăn cách. Trương Tướng Vân thương thế tuy rằng xử lý qua, nhưng trên áo mảng lớn vết máu nhìn như cũng làm người ta sợ hãi, giờ phút này trên trán tràn ra mồ hôi, thu liễm ngày thường bất cần đời, đối mặt Âu Như Song lúc nhiều hơn mấy phần cung kính, sắc mặt còn có chút hư nhược trắng bệnh. Niên Thu Nhạn liền đứng tại Trương Tướng Vân bên cạnh, buông xuống mặt mày, lặng yên ý đổ giảm xuống tồn tại cảm. Xem Trương, Lạc hai người thái độ, Niên Thu Nhạn liền biết, Trương Tướng Vân trong miệng muốn cầm tới Ngân Hà thủy người, chính là Thái Ất nông gia thánh giả trí nhất Âu Như Song. Âu Như Song nhạt tiếng nói, các ngươi theo tới này đến, không phải muốn đem đồ vật cho ta. Trương Tướng Vân khàn giọng đáp, đồ vật mất đi, còn chưa tìm được, chúng ta lần này tới chính là vì xác nhận vị trí của nó, lại gặp Hải Nhãn. Chương 154, hảo huynh đệ. Hắn còn chưa có nói xong, liền bị Âu Như Song ngắt lời nói, vậy nó vị trí ở đâu? Âu Như Song xoay người lại, tiên ổn ánh mắt từ trên thân Trương Tướng Vân lướt qua, rơi vào cục mắt Niên Thu Nhạn trên thân, mở miệng tốc độ nói chậm chạp, là mất đi, vẫn là cho người khác. Trương Tướng Vân dư quang cũng hướng Niên Thu Nhạn nhìn, tự giác đem cái này vấn đề giao cho hắn đến trả lời. Âu Như Song nhìn chằm chằm Niên Thu Nhạn, xem như bình tĩnh không lay động, ba người lại có thể cảm giác được tính nhắm vào cảm giác áp bách, y mắng vô hình bóp lấy cổ của bọn hắn, trọng lực nén bả vai cùng đầu lâu, làm cho trái tim đè ép tăng tốc nhảy lên, hoảng hốt sợ loạn. Người đang kinh hoàng phía dưới, liền không có thời gian đi suy nghĩ, đã đánh mất. Niên Thu Nhạn ngẩng đầu hướng Âu Như Song nhìn lại, đón đối phương yên ổn lại giấu giếm mãnh liệt ánh mắt, không kiêu ngạo không tự tin nói, Ngân Hà thủy đặc thù độc tính chỉ có thể lấy lục huyền mục hóa giải, lục huyền mục sinh trưởng ở biển sâu phía dưới, thường nhân khó đạt đến, ban đầu cất đặt vào lúc này, cũng không nghĩ tới sẽ có hải nhãn buộc phát hôm nay. Âu Như Song nghe xong thần sắc không có thay đổi gì, như cũng nhìn chằm chằm Niên Thu Nhạn nhìn, lại hỏi, ngươi ý tứ là hải nhãn đem có dấu Ngân Hà thủy lục huyền mục nuốt chửng lấy? Niên Thu Nhạn nói, tình huống hiện tại xem có chút ít khả năng. Âu Như Song đảo mắt hướng Trương Tướng Vân nhìn lại, ngươi cứ nói đi, có khả năng này sao? Trương Tướng Vân cúi đầu nói, xác thực có khả năng. Âu Như Song gật gật đầu, nói, vậy các ngươi liền đi trong hải nhãn tìm đi. Lời này mới ra, nhưng từ đầu đến cuối Trầm Mặc Lạc Phục cũng nghe được nhắm mắt, cùng Trương Tướng Vân cùng một chỗ ngẩng đầu hướng Âu Như Song nhìn lại, hai người này rất rõ ràng Âu Như Song phong cách làm việc. Âu Như Song đã nói như vậy, liền thật sẽ để cho bọn họ vào trong hải nhãn đi đem đồ vật tìm trở về. Nhưng nếu là vào hải nhãn tìm Ngân Hà thủy, vậy coi như mất mạng còn sống đi ra. Lại nói, Ngân Hà thủy cũng không nhất định thật là bị hải nhãn nuốt. Trương Tướng Vân khẽ cắn môi, trầm giọng nói, còn có một loại khả năng. Ồ. Âu Như Song gảy nhẹ hạ lông mày, nghe Trương Tướng Vân nói, vài ngày trước Mai Lương Ngọc, Hình Xuân cùng Trung Ly Sơn ba người cũng tới đến vực sâu chi hải, cũng ở trong biển biến mất. Ta hoài nghi Ngân Hà thủy chính là Mai Lương Ngọc lấy đi, theo Ngân Hà thủy mất trộm bắt đầu, Mai Lương Ngọc vẫn tại âm thầm điều tra. Âu Như Song lại xoay người, một lần nữa xem về khói đen bốc lên nửa tháp phương hướng, đã có hoài nghi đối tượng, vậy các ngươi còn đang chờ cái gì? Muốn ta tự mình đi tìm sao? Trương Tướng Vân trầm giọng nói, không, chúng ta bây giờ liền đi tìm người. Ngươi cùng Niên Thu Nhạn đều là phương kỹ gia đệ tử, chiêm thuật cao minh, tìm người loại sự tình này không khó lắm. Âu Như Song nói, tìm được lại đi thôi. Trương Tướng Vân năm ngón tay nắm tay, đặt ở bên môi thấp khụ âm thanh, ta bị thương, lực lượng không đủ, sợ chiêm thuật sẽ có sai lầm, vẫn là để Niên Thu Nhạn tới đi, phương diện này hắn so với ta lợi hại hơn. Lời này đem ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Niên Thu Nhạn. Niên Thu Nhạn thở dài nói, ta hôm nay chỉ còn một quẻ. Trương Tướng Vân ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta xem ngươi là không muốn tìm Mai Lương Ngọc, Mai Lương Ngọc lấy đi Ngân Hà thủy cũng là ngươi thụ ý đi. Niên Thu Nhạn nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, ta làm như vậy có chỗ tốt gì? Trương Tướng Vân cười lạnh nói, chính ngươi rõ ràng. Âu Như Song nghiêng người sang đến, không để ý đến hai người tranh cãi, hắn hướng Niên Thu Nhạn đi đến, tại Trương Tướng Vân hơi có vẻ cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt bên trong, vươn tay tại Niên Thu Nhạn trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ vỗ, Niên Thu Nhạn lại tiếng rên rỉ, nhíu mày. Đem người tìm được, đem vứt bỏ đồ vật tìm trở về. Âu Như Song nhẹ tay để lại Niên Thu Nhạn bả vai, nhìn vô dụng khí lực gì, lại có thể trông thấy Niên Thu Nhạn cái trán tràn ra mồ hôi, hải nhãn có thể trở thành ném đồ vật lấy cớ, cũng có thể trở thành ngươi không trở về được trên bờ nguyên nhân cái chết. Niên Thu Nhạn có thể cảm giác được một luồng cường thế vô cùng khí ngũ hành nắm lấy trái tim của hắn, nhường hắn hô hấp khó khăn, tại cao như thế áp phía dưới, hắn hít sâu một hơi, kéo nhẹ khóe miệng, hình như có mấy phần bất đắc dĩ cười nói, ta chỉ là đang nghĩ, nếu như là Mai Lương Ngọc ở trong biển tìm được ngân hà thủy, lại gặp phải nguy hiểm không cách nào lên bờ, đã sớm triệu hoán thường cần thánh giả. Âu Như Song khẽ cười nói, thì ra là thế, ngươi là đang chờ Mai Lương Ngọc triệu hoán thường cần thánh giả sao? Niên Thu Nhạn nói, ta là đang nghĩ có lẽ căn bản không phải Mai Lương Ngọc cầm. Được. Âu Như Song gật đầu nói, vậy các ngươi ba người liền đi trong hải nhãn tìm. Niên Thu Nhạn vừa dương mắt, liền bị một luồng lực đạo đè lại quỳ rạp xuống đất, Âu Như Song thu tay lại, hướng bên hông Trương Tướng Vân nhìn lại, bởi vì ngân hà thủy, nhường xá quán bị tra, đã đánh mất thần cơ giả thú, lại tổn thất ngoại thành cứ điểm, chết bao nhiêu huyền khôi thành viên. Đến bây giờ ngân hà thủy còn không có tìm được, các ngươi chính là làm như vậy chuyện. Trương Tướng Vân cúi đầu nói, ngài lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ tìm trở về. Tìm trở về lúc trước tiên đem hắn vứt trong hải nhãn. Âu Như Song ánh mắt lạnh lẽo, hướng quỳ trên mặt đất đứng lên không đến Niên Thu Nhạn nhìn lại. Chương 154 hảo huynh đệ. Trương Tướng Vân chần chờ một cái chớp mắt, Niên Thu Nhạn một tay chống đất, kéo nhẹ khóe miệng nói, ngài bớt giận, ngày hôm nay một quẻ cuối cùng này, ta tìm chính là. Âu Như Song không có cách nào thư giãn, như cũng âm thanh lạnh lùng nói, nếu như tìm không thấy, cũng đem hắn vứt trong hải nhãn. Hắn rút về áp chế Niên Thu Nhạn khí ngũ hành, Niên Thu Nhạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Niên Thu Nhạn không kịp đi lau sạch cái trán hàn ý, hắn giật xuống thắt ở bên hông thần mục ký, một tay tại mặt đất vẽ ra hình tròn, đem thần mục ký đặt ở trung tâm, điểm ra mấy đạo chú văn về sau, hướng trong đó đưa vào Mai Lương Ngọc tin tức, chiêm đồ bên trong hiện ra địa hình hoa văn, thần mục ký lên bay ra một sợi kim quang, tại chiêm đồ phía trên hóa hình vì mai chữ phiêu diêu không chừng. Phương ký gia định hồn chiêm, dùng cho tìm vật tìm người nhất tinh chuẩn. Niên Thu Nhạn đã cho chiêm đồ đủ nhiều tin tức, đều là có liên quan Mai Lương Ngọc, cho ra tin tức đầy đủ về sau, đồ bên trên phức tạp sơn thủy lâm hải địa hình hoa văn bắt đầu chuyển động. Kim quang hóa hình mai chữ một lần nữa trở lại thần mục ký bên trong. Trương Tướng Vân thấy Niên Thu Nhạn cơ hồ không uổng phí khí lực gì liền đem thần mục ký vượt qua mặt, thần sắc có trong nháy mắt phức tạp. Màu đen ký mặt bắt đầu lấp lóe khác biệt đồ hình, màu lam lưu động nước biển hoa văn, xích hồng chập chờn ngọn lửa, khói đen bốc lên sụp đổ mặt đất, chỉ còn một nửa tháp cao. Niên Thu Nhạn cầm lấy thần mục ký từ dưới đất đứng lên thân, đưa nó hướng Âu Như Song trước người đưa, thấp giọng nói, nghĩ đến hắn cách không phải rất xa. Âu Như Song túi đầu nhìn xem thần mục ký chiêm ra vị trí, quay người hướng bắc côn trong thành nhìn lại, kia khói đen bốc lên địa phương, tại linh điểu hào bên trên cũng có thể nhìn thấy. Người đã có thể tìm tới Mai Lương Ngọc vị trí, cũng liền có thể tìm tới ngân hà thủy ở đâu. Âu Như Song một lần nữa dương mắt nhìn chằm chằm Niên Thu Nhạn, ngươi kiên trì một ngày ba quẻ, ta cũng không làm khó ngươi. Hai người bọn họ đi tìm Mai Lương Ngọc, ngươi ở chỗ này chờ canh giờ vừa đến, liền lại tính một quẻ, chiêm ngân hà thủy vị trí. Niên Thu Nhạn nhìn xem tựa hồ cũng đều đầy, thu hồi thần mục ký tiếng cười nhẹ, này làm sao tính khó xử đâu, có thể tại này nghỉ ngơi, ta ngược lại là rất tình nguyện. Trương Tướng Vân liếc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ nói cái gì chuyện ma quỷ, lưu tại này cùng Âu Như Song ở cùng một chỗ mới là khó chịu nhất, bất quá khó chịu là Niên Thu Nhạn, hắn cũng lời quản, lập tức lĩnh mệnh nói, ta đi trước tìm Mai Lương Ngọc. Dựa thuyền xuôi theo lạc phục lúc này mới ngồi dậy, chuẩn bị hành động. Bắc Côn thành dưới mặt đất có thật nhiều ám tầng. Gen luyện đài cũng chia thượng hạ hai tầng, thượng tầng tại mặt đất, tầng dưới đất, chế tạo lò lửa là tương liên, chỉ cần không có quan lô liền sẽ không dập tắt. Mà cơ quan gia sử dụng lò lửa cũng có lai lịch lớn, cần đặc thù huyền kim đá mới có thể đốt, không chỉ khó tìm, giá cả cũng rất đắt đỏ, hải nhãn lại trực tiếp liền lô mang hỏa cùng một chỗ cuốn đi. Tứ đại cơ quan thế gia ở đây chế tạo cũng không chỉ là cơ quan chủ thể, còn có các loại kỳ binh dị bảo. Bắc Côn thành dưới mặt đất ám tầng phần lớn là khố phòng, cất giữ số lớn chế tạo tài liệu, cùng với cơ quan hoàn thành thể, cỡ lớn cơ quan vật phẩm đều đặt ở phía dưới, cùng với cần giữ bí mật, không thể lộ ra ánh sáng cũng dưới đất. Dưới mặt đất Bắc Côn thành địa hình hết sức phức tạp, phần này phức tạp vốn là vì giữ bí mật tính, bây giờ bị hải nhãn như thế nháo trò, địa hình phức tạp liền trở nên khó giải quyết. Bởi vì cái kia quỷ dị ngọn lửa cản đường, không cách nào trực tiếp tiến vào trung tâm xem xét tổn thất cùng tình huống, đại thành chủ bọn người chỉ tốt một mực đường vòng tiến lên. Nhưng chỉ cần phía trước gặp phải hải nhãn mang tới ngọn lửa, liền không cách nào đột phá tiến lên, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp đi vòng qua. Tại Bắc Côn thành trên nửa khu, ở vào nơi sâu nhất trong lòng đất chính là bản Long hang đá. Thấm nước hang đá bên trên có lít nha lít nhít cửa hàng, ở vào trung bộ có mấy tôn chiều cao không đồng nhất đại Phật giống, lớn nhất kia một tôn vì ngồi Phật, nó khuôn mặt hiền lành, hơi có ý cười, dường như ôn nhu đáp lại mỗi một cái nhìn chăm chú người. Tại nó tả hữu thì là hai tôn lập Phật, dáng người khôi ngô anh dũng, cầm trong tay hàng ma sử, làm hàng ma phục thiên hình, trong mắt uy nghiêm chiến ý bức người. Thủy ý thẩm thấu mặt đá, làm cho mặt đá nhan sắc sâu sắc thêm, rộng lớn dường như một chút không nhìn thấy cuối mặt tường che kín hàng trăm hàng ngàn nhỏ bàn thờ Phật, trong đó có chút là trống không, có chút thì thả khác biệt đồ chơi nhỏ. Hang đá dưới tường là một đầu thẳng tắp quá nói, quá đạo ngoại chết thì là kết băng sông ngầm, vô luận là kết băng sông ngầm bên trên, vẫn là trộn lẫn thủy ý hang đá mặt tường, đều có một vòng chập chờn lúc sáng lúc tối ngọn lửa, đem bị hải nhãn rơi vào hành lang bên trên ba người khốn tại trong đó. Hình Xuân mượn mấy phần ánh lửa ngồi xổm ở bên bờ, túi đầu hướng mặt băng nhìn, mặt băng phản chiếu ra cái bóng mơ hồ, hắn sờ lên cái cằm, lại nhéo nhéo mặt mình, nhẹ giọng thở dài, quay đầu nhìn lại, hắn hai cái hảo huynh đệ như cũ dựa vào quá đạo tường mặt mê man chưa tỉnh. Một cái là trong cơ thể độc tố chưa trong, một cái là tại trong hải nhãn khí ngũ hành tiêu hao quá lớn, ngũ hành lịch loạn không có khôi phục. Hình Xuân vô vô mặt mình đứng người lên, thầm nghĩ, liền thua ta, có thể ngàn vạn chống đỡ, được lưu một người sống cho hắn hai nhạc xác mới được. Chương 155 Cao Thiên Hạo. Hình Xuân trở về xem xét Mai Lương Ngọc cùng Trung Ly Sơn trạng thái, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại quay đầu lên núi trên vách chỗ ngọn lửa nhìn lại, bắt đầu phát sầu. Thứ quỷ này rốt cuộc muốn như thế nào diệt mới được? Nếu không phải lửa này diệt không xong, còn thôn phệ khí ngũ hành, hắn sớm đem người mang đi ra ngoài. Hình Xuân chờ khí ngũ hành khôi phục được không sai biệt lắm về sau, dẫm lên kết băng sông ngầm hướng bờ bên kia ngọn lửa đi đến, không thể chú ý tới Mai Lương Ngọc rung động nhẹ nhẹ đầu ngón tay. Mai Lương Ngọc ý thức nửa là hỗn độn, nửa là thanh tỉnh, hắn dần dần có thể cảm ứng được quanh mình ấm lạnh và tiếng vang, lại còn không cách nào tỉnh lại. Ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy Hình Xuân than thở, lẩm bẩm. Hình Xuân một người rất là cô độc, tuy rằng hai cái hảo huynh đệ đều nằm, nhưng hắn vẫn là thói quen cùng hai người nói chuyện, nói mình suy đoán. Mai Lương Ngọc nghe được nhiều nhất lời nói là, hai người lúc nào tỉnh a? Chúng ta lúc nào có thể ra cái địa phương quỷ quái này? Sau khi rời khỏi đây ăn nướng bánh bao đi. Hình Xuân tâm tính vẫn còn đi, hắn phần lớn thời gian đều đang nghiên cứu địa hình cùng ngọn lửa, chờ khí ngũ hành hao hết sau mới có thể trở về. Ba người sát bên quá đạo tường bích ngồi hàng hàng. Mai Lương Ngọc ở trong hỗn độn cũng có thể nghe thấy rất nhiều thanh âm của người. Mơ hồ, xa xôi, khó có thể phân rõ, có giống như là đang nói nhảm, có lại tựa hồ tại hắn trong trí nhớ xuất hiện qua. Hắn cũng nghe thấy Ngu Tuế thanh âm, là hắn thường nghe được kia một tiếng sư huynh. Tại Mai Lương Ngọc muốn cẩn thận lắng nghe Ngu Tuế thanh âm lúc, lại có càng nhiều càng lẫn lộn thanh âm mãnh liệt mà đến. Ý thức của hắn giống như là bị vô biên vô tận nước biển bao vây, bị sóng gió đẩy vòng quanh, một hồi bị lãng vòng quanh thật cao tạo nên, nổi lên mặt nước hô hấp, một hồi lại bị sóng lớn trùng trùng đập về trong biển, rơi xuống cảm giác cùng nước biển áp bách làm lòng người hoảng. Lại một lần bị sóng biển cuốn xuất thủy mặt lúc, Mai Lương Ngọc trông thấy thanh u mặt nước trôi một cái thuyền nhỏ, hai bên là núi đá rừng cây, rộng lớn mặt sông có 7-8 cái đi thuyền, mà hắn nhìn thấy là rơi vào đội ngũ cuối cùng một cái. Đôi thuyền ngồi một tên nước chừng 12-13 tuổi thiếu niên, hắn nửa ngồi, thêu lên tường vân màu vàng và táo rũ xuống mặt đất, ánh nắng chiếu rọi thắt ở bên hông hắn liệt hổ ngọc bội, khiến cho chiếc xạ ra ôn hòa bánh nhuận quan mang, đi lại gợn sóng mặt nước phản chiếu thiếu niên trương dương tuấn tú mặt mày, khuôn mặt dù còn có mấy phần ngây thơ, đen nhánh trong mắt lại tràn đầy lưỡi biếng cùng căng tiêu ngạo. Thiếu niên cầm thả câu cần câu đi lên nhẹ nhàng kéo một cái, liền theo trong nước lôi ra quái vật khổng lồ, xoát xuất thủy tiếng vang lên, hai tay bị trói lao giả áo xám dương đầu theo trong nước thò đầu ra, chính chật vật không chịu nổi miệng lớn hô hấp. Lao giả áo xám chỉ lộ ra đến lồng ngực nửa người trên, nửa người dưới còn ngâm mình ở trong nước, hắn khí ngũ hành bị phong, lại bị thương, hô hấp sau lắc lắc đầu, ngồi xổm ở đuôi thuyền thiếu niên đưa tay che chắn hắn vung ra giọt nước. Cao Thiên Hạo mặt ngó về phía thuyền, ngửa đầu mặt mũi tràn đầy vết nước, lại hướng trên thuyền thiếu niên cười âm thanh, khàn khàn tiếng nói, như thế nào đổi lấy ngươi một đứa bé đến trông coi ta. Thiếu niên buồn bực ngán ngẩm nói, bởi vì ngươi bây giờ liền đứa nhỏ đều đánh không lại. Cao Thiên Hạo cười ha ha nói, ngươi nếu như đem trong cơ thể ta ngũ hành cơ quan tẩy bỏ, liền mẹ ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Hắn cố ý khiêu khích, thiếu niên lại không trúng bộ, chỉ một tay chống đỡ cái cằm, đen nhánh sáng ngời mắt nửa híp dò xét trong nước lão giả, chậm rãi nói, nghe ta A Nương nói, ngươi là quỷ đạo gia người, thập tam cảnh đại sư, sẽ thiên cơ thuật nên thật nhiều đi. Cao Thiên Hạo nói, ngươi muốn hướng ta lĩnh giáo quỷ đạo gia cựu lưu thuật. Thiếu niên gặp hắn thần sắc ngạo nghễ tự đắc, hai mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Cao Thiên Hạo nói, các ngươi quỷ đạo gia có phải là có một thiên cơ thuật, có thể đem bởi vì thần hồn bị thương mà mất đi trí nhớ tìm trở về? Ngươi nói loại này thiên cơ thuật tên là dạy hồn, quỷ đạo gia vứt bỏ tu thần hồn, vô luận là muốn thương tổn người khác thần hồn, vẫn là phải chữa trị thần hồn, tìm chúng ta quỷ đạo gia chuẩn không sai. Cao Thiên Hạo ho khan hai tiếng, một bên giãy giụa lấy cột vào sợi dây trên tay, một bên nhìn hắn, ngươi hỏi tới làm cái gì? Thiếu niên lông mày cau lại, tựa hồ đang suy nghĩ sự tình khác, nhìn còn có chút không nhịn được hung dạng, ngươi làm thái nguyên người, trộm sông Yến quốc cấm quân chỗ, bị hộ quân đều ý bắt lấy, lấy nước khác mật thám tội danh áp giải đến Liên Châu, muốn giao cho thái tử thẩm vấn. Cao Thiên Hạo nghe xong vẫn như cũng là cười ha hả bộ dáng, tiểu tử ngươi ngược lại là thật quan tâm ta a. Ngươi muốn thật sự là thái nguyên mật thám, mẹ ta đã sớm giết ngươi, mới sẽ không để ngươi còn sống đến Liên Châu. Thiếu niên chuyển động dây câu trụ, nhường Cao Thiên Hạo lại trở xuống trong nước, chờ một lát sau lại đem hắn một lần nữa câu xuất thủy mặt, chậm rãi nói, mẹ ta không giết ngươi, cũng không đại biểu hộ quân đều ý cũng không giết ngươi, đến thái tử điện hạ kia, vì hãm hại Lục hoàng tử cũng phải giết ngươi. Cao Thiên Hạo thấp cụ âm thanh, vậy ta còn được cảm tạ trưởng công chúa điện hạ hiện tại ân không giết. Ta xem ngươi được cảm ơn ta. Thiếu niên hướng phía trước nô ra thân thể, nhìn chằm chằm Cao Thiên Hạo lúc gậy nhẹ hạ lông mày, giòn giòn thiếu niên âm, dù không hơi lớn nhân dạng, hội cảm giác ngây thơ, lại có một loại độc thuộc về hắn tự tin và tỉnh táo, ngươi giúp ta làm một chuyện, ta để ngươi bình an rời đi, mặc kệ là hộ quân đều ý, vẫn là thái tử điện hạ đều bắt không được ngươi. Liên mẹ ta cũng bắt không được ngươi. Cao Thiên Hạo cũng sẽ không xem thường trước mắt cái này 12-13 tuổi hải tử, bởi vì cha mẹ của hắn, cũng bởi vì lúc trước gặp được đứa nhỏ này mình thực lực, nghe xong lời này sau một chút suy tư, hỏi, ngươi muốn ta làm cái gì? Thiếu niên nói, Lục hoàng tử bởi vì thần hồn bị thương mất trí nhớ, ngươi đi với ta giúp hắn khôi phục trí nhớ. Cao Thiên Hạo ngược lại là không có đáp ứng lập tức, mà là cười hỏi, theo ta được biết, mẹ ngươi đã không đứng thái tử, cũng không đứng lục hoàng tử mất trí nhớ chuyện ngươi đi lẫn vào cái gì? Thiếu niên lại nói, ta cũng không đứng đội lục hoàng tử, hắn nhìn liền đần độn, không phải thái tử điện hạ đối thủ. Cao Thiên Hạo, ngươi khen thái tử điện hạ thông minh, kia là đứng thái tử điện hạ bên này. Thiếu niên lại tiếng hừ lạnh, không có trả lời, mà là không nhịn được nói, ngươi có đi hay không? Không đến liền nhường hộ quân đều ý dẫn ngươi đi Liên Châu, ngũ hành cơ quan phong ấn cũng không giải được, chỉ có thể chờ đợi chết. Cao Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn một chút cột hai tay dây câu, đây cũng không phải là phổ thông dây câu, hắn càng dãy rủa, quấn quanh được càng chặt, đã tại hắn thủ đoạn xiết ra không ít máu tươi chảy đầm địa vết tích tới. Chương 155, Cao Thiên Hạo. Ta không làm chuyện không có nắm chắc, cũng kiên trì không đến cuối cùng một khắc không từ bỏ, việc này đi, ngươi trước tiên cần phải nói cho ta, ngươi tại sao phải giúp Lục hoàng tử khôi phục trí nhớ? Cao Thiên Hạo hỏi. Thiếu niên bị hắn hỏi lên như vậy, thần sắc ngược lại có mấy phần u ám, tức giận vô cần câu, vừa đi ra không bao lâu Cao Thiên Hạo lại rơi trở về trong nước, trêu đến bọt nước văng khắp nơi, tại dưới nước cùng ngục nổi bong bóng, một lát sau lại bị lôi ra tới. Cao Thiên Hạo trừng lớn mắt, vừa định há miệng mắng chửi người, liền nghe đứa bé kia nói, ta a tỷ từ nhỏ đến lớn muốn cái gì có cái đó, cho tới bây giờ đều là thật vui vẻ, không có có thể làm cho nàng phiền não vượt qua một ngày tồn tại, bây giờ Lục hoàng tử mất trí nhớ, ta khó được gặp nàng thương tâm như vậy. Lục hoàng tử mất trí nhớ chuyện ta cũng có điều nghe thấy, hắn mới 18 tuổi niên kỷ, đã là âm dương gia tu vi 11 cảnh kỳ tại ngũ trời, nếu như lại cho hắn chút thời gian, liền sẽ là toàn bộ huyền cổ đại lục trẻ tuổi nhất thánh giả. Cao Thiên Hạo đem bên miệng thô tục nuốt trở về, cảm thán nói, các ngươi yến quốc Lục hoàng tử, cũng là 16 tuổi liền mang binh xuất chinh tướng tài, không chỉ áp lui từ Nam Tĩnh lưu tại thân Bắc Châu phản quân, còn tìm trở về trọng thương lưu lạc bên ngoài nông gia thánh giả, theo mấy nhà La sát thuật sĩ vây giết bên trong cứu yến mang phong, nhường hắn bình an trở lại vương thành, Lục hoàng tử có thể nói là các ngươi yến quốc lớn nhất hy vọng. Ta thế nhưng là hảo tâm nhắc nhở ngươi, bây giờ các ngươi yến quốc, thái hậu chấp chính, lại lực bất tòng tâm, yến vương hồ đồ, trầm mê sắc đẹp, thế gia độc quyền, khắp nơi chèn ép hàn môn, thần tử đánh nhau, nửa cái yến quốc đều bị cái khác năm nước thẩm thấu. Thiếu niên nhíu mày nói, ngươi nói chuyện này để làm gì? Cao Thiên Hạo cười nói, ta là để cho ngươi biết, không quản lý chuyện cũng đừng quản, coi như ngươi là trưởng công chúa hài tử cũng giải quyết không được, nói không chừng những người khác liền đợi đến ngươi phạm sai lầm, lại lấy cớ làm khó dễ ngươi cha mẹ. Yến quốc cũng không phải không có thập tam cảnh quỷ đạo gia đại sư, lại không người dám cho Lục hoàng tử khôi phục trí nhớ, ngươi không biết tại sao không? Cao Thiên Hạo mặt lộ vẻ tiếc nuối, thở dài, liền cha mẹ ngươi cũng không dám xuất thủ, ngươi như thế nào còn dám đánh chủ ý này? Còn nữa, ngươi nói Lục hoàng tử ngốc, hắn cũng không ngốc. Thiếu niên lại cười nhạo nói, Lục hoàng tử đem phục hưng yến quốc vương quyền mấy chữ sáng ngời viết lên mặt, mới trở thành nhiều người như vậy cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hắn không ngốc ai ngốc? Cao Thiên Hạo bị hắn nói đến sững sờ, ánh mắt có chút hơi biến hóa. Thiếu niên đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm bị ngã xuống nước người, nói, đã ngươi không nguyện ý, quên đi. Chờ, Cao Thiên Hạo còn chưa nói xong, thiếu niên liền đạp một cước cần câu, đem người bịch một tiếng thả lại trong nước. Thiếu niên tính toán thời gian, chờ đến không sai biệt lắm về sau, mới một lần nữa đem Cao Thiên Hạo câu xuất thủy mặt. Cao Thiên Hạo há mồm thở dốc, lại liên tục không ngừng nói, ta đáp ứng ngươi. Khi nào thì đi? Thiếu niên nhíu mày, giọng nói lo lắng nói, ngươi nóng nảy. Cao Thiên Hạo lắc lắc nước sông trên mặt, ngửa đầu hướng trên thuyền người nhìn lại, mang theo vài phần ánh mắt dò xét hỏi hắn, ngược lại là ngươi, ngươi thực có can đảm cùng nước khác mật thám hợp tác sao? Thiếu niên không đáp. Mai Lương Ngọc lại biết, hắn dám, bởi vì phụ thân nói qua, Cao Thiên Hạo là Thái Nguyên người, lại không phải Thái Nguyên mật thám, vào Yến quốc cấm địa là vì tìm những vật khác, một cái sẽ ảnh hưởng sáu nước thế cục cùng sinh tử đồ vật. Cao Thiên Hạo từng cùng đứa bé này chung đụng nửa năm lâu, Yến quốc Lục hoàng tử cũng không phải là mất trí nhớ đơn giản như vậy. Lục hoàng tử thần hồn bị thương, mất đi hành động lực, lại mất đi trí nhớ, trở nên ngu dại. Đã từng thiếu niên anh hùng, hăng hái thiếu niên lang, bây giờ lại là cái hai mắt ngây thơ, khóe miệng nước chảy, chỉ biết hướng ngươi cười ngây ngô ngốc tử. Cao Thiên Hạo tại thiếu niên trợ giúp hạ, theo hộ quân đều ý trong tay đào tẩu, đi vào Yến đô, cải trang trang điểm về sau, đi qua thiếu niên cho ra ám đạo chỉ dẫn, mỗi ngày đi gặp Lục hoàng tử, giúp hắn chữa trị thần hồn. Thời điểm đó Yến đô, bởi vì Lục hoàng tử chuyện đề phòng xâm nghiêm, thế lực khắp nơi tranh đấu hạ, mọi người đều không để ý đến cái kia mới 12, 13 tuổi hải tử. Vô luận là Yến quốc vương thất, vẫn là thế gia, hay là bị nước khác thẩm thấu các thần tử, đều cho rằng trưởng công chúa tiểu nhi tử tính khí nóng nảy, không coi ai ra gì, không dễ trọng, tu hành cũng không chuyên tâm, cái gì đều xem một điểm, cái gì đều luyện, đối ngoại nói thiên phú của hắn cùng cựu lưu nhà ai đều không phù hợp. Không giống huynh trưởng của hắn cùng A tỷ, thiên phú xuất chúng, tại âm dương gia cùng binh gia đều có khiến người kiêu ngạo thành tích. Khi đó, các đại nhân cần đề phòng địch nhân quá nhiều, quá mạnh, vì vậy mới không để ý đến còn chưa trưởng thành đứa nhỏ, mà thiếu niên chính là lợi dụng điểm này, mới có thể lặng lẽ dẫn người đi chữa trị Lục hoàng tử. Cao Thiên Hạo ban đầu cho là mình việc này đáp ứng thua lỗ, bị trộm tới Liên Châu, hắn còn có biện pháp đào tẩu, tới Yến đô, vậy coi như thật không dễ đi. Cùng đứa nhỏ này ở lâu, Cao Thiên Hạo lại cải biến ý nghĩ. Hắn cảm thấy đứa nhỏ này có thể sánh bằng ngoại giới truyền đi thú vị nhiều. Tuy rằng nhà ai cựu lưu thuật đều yêu học một điểm, nhưng cũng không phải là học không được, lúc không có chuyện gì làm liền chơi đùa chính hắn cơ quan xúc sắc. Cao Thiên Hạo có lần mở cửa, thấy đầy đất cơ quan con thỏ, mèo chó, thải phượng cùng hỷ thước, hắn đều không chỗ đặt chân, chỉ có thể đứng tại cửa bất đắc dĩ gọi gục xuống bàn ngủ người, tiểu thiếu chủ, tỉnh, đến lượt ngươi dẫn đường đi trong cung cứu người. Thiếu niên mới cau mày ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy ngủ không ngon không kiên nhẫn, vây vây ống tay áo, kéo kéo một phát áo ngoài, túi đầu không bao lâu sau trừng lớn mắt, tại chất đầy cơ quan mặt đất tìm khắp nơi giày. Cao Thiên Hạo đáp ứng đứa bé này yêu cầu làm việc, cũng không phải hoàn toàn là bởi vì sợ chết, mà là muốn gặp phụ thân của hắn. Thiếu niên nói phụ thân hắn đi chỗ rất xa, trong thời gian ngắn về không được. Cao Thiên Hạo nói, Yến quốc thế cục như thế, mẹ ngươi hòa huynh tỷ đều tại Yến đô khổ chống đỡ, hắn chạy thế nào? Cái gì gọi là chạy? Thiếu niên bất mãn ngẩng đầu. Cao Thiên Hạo nói, hắn nếu như tại Yến quốc, cũng không ai dám đem Lục hoàng tử bị thương thành dạng này. Những người kia muốn đối phó Lục hoàng tử, tự nhiên trước tiên cần phải nghĩ biện pháp đem cha ta chi đi. Thiếu niên khẽ nói, chờ ta cha trở về thời điểm, bọn họ tất cả đều phải chết. Cao Thiên Hạo cũng tin lời này, mới tại Yến đô chờ đợi nửa năm lâu. Có thể tại hắn trước khi đi, thiếu niên phụ thân đều không trở về. Đi qua 4-5 tháng tự mình trị liệu, Lục hoàng tử thương thế đã có chuyển biến tốt đẹp, trong đó Cao Thiên Hạo đến phản Yến đô hoàng cung, vài lần hữu kinh vô hiểm, nhưng hắn khẳng định, thiếu niên A Nương phát hiện hắn, lại một mắt nhắm một mắt mở, ngẫu nhiên sẽ còn hỗ trợ che chở. Thẳng đến thứ năm nguyệt, Lục hoàng tử khôi phục trí nhớ lúc, Yến Đô truyền đến tin tức, Thanh Dương vương gia, Nam cung gia chủ tới Yến Đô. Nhận được tin tức ngày thứ hai, Nông gia thánh giả Yến Mãn Phong vào hoàng cung, một tấc cũng không rời trông coi Lục hoàng tử. Tựa hồ tất cả mọi người cho rằng, Nam cung gia chủ là vì Lục hoàng tử mà đến. Cao Thiên Hạo đối với thiếu niên nói, Yến Mãn Phong dù bị thương chưa lành, nhưng dẫn đầu làm ra làm gương mẫu, Yến quốc cái khác cửu lưu thuật sĩ cũng sẽ đi theo hành động, tạm thời không cần lo lắng. Thiếu niên lại nhíu mày nói, hắn không tới sớm không tới trễ, thiên tại Lục hoàng tử thương thế nhanh tốt thời điểm đến, có phải là thật trùng hợp? Cao Thiên Hạo nói, Nam cung Minh người này tâm cơ lòng dạ sâu không lường được, Yến quốc biến thành dạng này, Nam cung gia không thể bỏ qua công lao, hắn trước chuyến này đến khẳng định là ôm lấy mục đích nào đó. Hắn vốn là cái không quan tâm sáu nước phân tranh, chỉ chuyên chú dị hỏa bí mật tán nhân, lại tại cùng thiếu niên thời gian trung đụng bên trong, theo tán nhân biến thành nữ sĩ. Cao Thiên Hạo an ủi, có Yến Mãn Phong tại, chỉ cần đối phương tới không phải thánh giả, liền không có vấn đề lớn. Ngồi đối diện hắn, một tay bám lấy đầu, cụp mắt quan sát bản cờ thiếu niên nghe xong, lại dương mắt hướng Cao Thiên Hạo nhìn lại, thấp giọng nói, Yến Mãn Phong sợ hắn. Yến Mãn Phong nửa đời trước thuận buồm xuôi gió, gặp phải Nam cung Minh về sau, nhân sinh liền chỉ có một cái thua chữ. Không phải lần một lần hai, mà là nhiều lần đều là. Yến Mãn Phong cẩn thận, cường đại, có thể người càng là như vậy, tại trải qua mấy lần thất bại, biết được đối thủ cường đại lúc, sẽ trở nên càng ngày càng cẩn thận, càng ngày càng do dự, luôn luôn hồi tưởng đối thủ cường đại, khó có thể tìm ra sai lầm, tìm được phương pháp phá giải. Nam cung Minh tiểu gì cũng sẽ tại đối phương vừa mới thành lập lòng tin lúc, lần nữa cho đả kích, nói cho ngươi, ngươi lại một lần đoán sai, ngươi lại một lần thất bại, ngươi tại ta chỗ này, cái gì đều làm không được. Yến Mãn Phong hành động tốc độ nhanh như vậy, là bởi vì hắn sợ hãi. Cao Thiên Hạo sau đó hồi tưởng, cảm thấy thiếu niên nói như vậy cũng không sai. Giống Nam cung Minh dạng này người, trên đời không mấy cái không sợ hắn. Nếu như tức nhưỡng còn tại hắn này, hắn cũng không cần như thế sợ Nam cung Minh. Cao Thiên Hạo thở dài, nghe nói Nam cung Minh nữ nhi là cái bình thuận người, Yến quốc đi nhiều như vậy muốn đoạt lại tức nhưỡng người, như thế nào tất cả đều thất bại. Đi càng nhiều người, Nam cung Minh càng vui vẻ. Thiếu niên cau mày, đem bàn cờ bên trên quân cờ toàn bộ thu hồi. Cao Thiên Hạo lại nhìn xem hắn nói, ngươi cái tuổi này có thể nghĩ tới những thứ này, có thể tuyệt đối đừng để người khác biết, nếu không ngươi nhưng chính là kế tiếp Lục hoàng tử. Thiếu niên không đáp, hắn lúc ấy tựa hồ đang trầm tư sự tình khác. Thanh Dương Nam cung gia chủ, đối với Yến quốc rất nhiều người mà nói, xác thực là như ác mộng đồng dạng tồn tại. Hắn đến Yến Đô, vào hoàng cung, chỉ xa xa gặp qua Lục hoàng tử một mặt, liền phát hiện có người vụng trộm trị liệu Lục hoàng tử chuyện. Mà Nam cung Minh tại Yến Đô, tương đương với nửa cái Yến quốc vương. Thiếu niên tại Nam cung Minh hạ lệnh điều tra Vương Đô một ngày trước ban đêm, liền đem Cao Thiên Hạo đưa ra Yến Đô. Đột nhiên muốn đi, Cao Thiên Hạo còn sửng sốt một chút, hắn muốn chờ người còn chưa có trở lại, nhưng cũng biết mình không thể chờ đợi thêm nữa, nếu bị liên lụy vào sáu nước phân tranh phiền toái bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đêm hôm đó đêm tối sáng lạ, vùng ngoại ô vùng núi Senu, thiếu niên cho hắn chỉ ám đạo con đường, nói, ngươi đi đi, còn lại chính ta nhìn xem xử lý. Cao Thiên Hạo nói, phụ thân ngươi vẫn là không trở về. Thiếu niên lại một mặt không có vấn đề nói, hắn sẽ trở lại. Chờ hắn sau khi trở về, ta hội chuyển cáo hắn, cũng sẽ nhường hắn cùng ngươi gặp một lần. Cao Thiên Hạo kinh ngạc nói, ngươi biết, ngươi luôn luôn nghe ngóng cha ta chuyện, rất khó không biết ta. Thiếu niên khoát khoát tay, trước một bước quay người rời đi, này pháp trận nhập khẩu một khắc đồng hồ sau liền sẽ biến mất, ngươi nắm chắc thời gian, về sau hữu duyên gặp lại. Cao Thiên Hạo hô, ngươi không cho ta chừa chút lộ phí sao? Thiếu niên cũng không quay đầu lại nói, mẹ ta trừ ta tiền tiêu vặt, ta đều thiếu tiền tiêu đâu, ngươi nghĩ biện pháp chính mình kiếm à? Cao Thiên Hạo tức giận đến muốn đem trên trời xem trò vui ngôi sao đều cho đánh xuống, hắn đứng tại pháp trận nhập khẩu trước đợi đã lâu, tại pháp trận sắp biến mất lúc, vẫn là quay người đi. Cao Thiên Hạo này sinh chỉ hối hận chuyện này. Hối hận đêm hôm đó hắn rời đi Yến Đô. Đã cách nhiều năm tại Thái Ất lần nữa trông thấy thời niên thiếu, Cao Thiên Hạo không khỏi ngừng chân hoảng hốt một lát. Hắn nghĩ, nếu như đêm hôm đó hắn không đi, mà là lưu tại Yến Đô, kia rất nhiều chuyện đều sẽ không đồng dạng đi. Chương 156 nàng là Nam cung Minh nữ nhi. Chí nhớ cùng thanh âm luôn luôn đứt quãng. Khi thì là lạ lẫm lại quen thuộc cung điện, nhìn không rõ ràng khuôn mặt mặt, rất nhiều thanh âm của người nhường Mai Lương Ngọc dần dần phân biệt không rõ. Cuối cùng hết thảy tất cả đều bao phủ đang cuộn trào mãnh liệt tiếng sóng biển bên trong, quan sát tại trống không ý thức đột nhiên bị sóng biển cuốn xuống, lâm vào lạnh lẽo lại hắc ám dưới biển sâu. Mai Lương Ngọc lại một lần trông thấy phụ thân đứng ở trong hải nhãn tầm màn này. Phụ thân ném vào trong hải nhãn đồ vật cũng là như vậy quen thuộc. Trí nhớ là kỳ diệu như vậy. Dù là hắn thấy không rõ những người kia mặt, đại não lại biết kia là phụ thân của hắn, mẫu thân, huynh tỷ. Những cái kia khắc vào linh hồn hắn chỗ sâu trí nhớ bị người tàn nhẫn cắt chém sau phong ấn. Giờ khắc này Mai Lương Ngọc đối với những ký ức kia cùng thanh âm cảm thấy vô cùng quen thuộc, lại vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi tới. Qua nhiều năm như vậy đọng lại ở đáy lòng hắn chỗ sâu nhất cảm xúc, đến tột cùng là phẫn nộ, vẫn là cừu hận. Hắn chợt nhớ tới đoạn thời gian trước Yến Tiểu Xuyên nói, ta nghĩ đến ngươi không muốn tìm về trí nhớ, lựa chọn quên quá khứ, lại bắt đầu lại từ đầu, ngươi bây giờ nhân sinh là so với trước kia phải tốt đi. Những người kia cùng chuyện, hắn tuyệt không thể quên. Tràn ngập phẫn nộ cừu hận theo lý trí trong phong ấn tiết lộ một góc, tính mịch hắc ám đáy biển hình như có sáng ngời tại trước tắt, trong biển tái sinh vòng xoáy, muốn nhấc lên sóng to gió lớn. Qua, tương lai trí nhớ đều tại Mai Lương Ngọc trong đầu lóe về. Cùng Cao Thiên Hạo tại Yến Đô vùng ngoại ô từ biệt, lại đến Thái Ất Vân Sa dưới đài gặp nhau. Trong đêm ngũ hành thủy tràng, Cao Thiên Hạo nhắm mắt túi đầu cùng hắn từ biệt, trong nháy mắt kia thiêu đốt đại hỏa, mơ hồ hắn ánh mắt, tại cực nóng vặn vẹo trong liệt hỏa, Mai Lương Ngọc trông thấy đứng tại 3000 lối rẽ một chỗ khác vô thuế. Khi đó sư muội tựa hồ muốn đi chỗ rất xa. Nàng luôn luôn một người lẻ loi chơi chọi đứng ở trong góc nhỏ, đổi lấy khác biệt khuôn mặt tươi cười ứng phó người khác nhau. Yên tĩnh lúc, ánh mắt cũng chỉ là nhìn về phía chỗ rất xa, ngẫu nhiên là suy nghĩ, ngẫu nhiên là hướng tới. Ngày trước Mai Lương Ngọc cho rằng sư muội tâm tư rất dễ đoán, bây giờ lại cảm thấy chưa hề có người có thể đoán được sư muội đến cùng muốn cái gì. Nàng là Nam Cung Minh nữ nhi, bất luận kẻ nào đều không nên xem nhẹ Nam Cung Minh nữ nhi. Đứng ở trên vách đá lãnh nu nhân cùng Ô Hoài Vi, chợt phát hiện trong biển hải nhãn bắt đầu biến mất, doa người vòng xoáy bắt đầu thu nhỏ, thẳng đến hóa thành một luồng nhỏ bé dòng nước tiêu tán tại trong biển rộng. Đến cuối cùng, chỉ còn lại vượt qua hai cái hải nhãn dung hợp cực lớn hải nhãn còn tại. Tụ tập tại vực sâu chi hải phía trên khí ngũ hành như cũng ở vào hỗn loạn bên trong, sẽ không tán đi, cũng vô pháp bị khống chế thu phục. Giờ phút này đêm đã khuya, ánh sao khó vào nơi đây, thắp sáng mặt biển chính là cơ quan gia thuyền ánh đèn, tựa như rơi vào trong biển là tinh, điên cuồng sóng biển bị trấn áp, giờ phút này mặt biển bình tĩnh không lay động, đem sở hữu phong bạo giấu ở biển sâu phía dưới. Văn Dương tụ đứng tại thuyền bên trên túi đầu nhìn qua trong biển, không quay đầu lại hỏi, dưới biển cơ quan thành số sơn có phản ứng sao? Ở hậu phương xây dựng con số nhỏ núi cơ quan thuật sĩ nghe vậy đáp, một điểm phản ứng đều không có, loại tình huống này không thường thấy, ta hoài nghi là phía dưới số sơn hữu thụ tổn hại, mà lại là ba tòa toàn cục núi bị đại diện tích hư hao. Thông tín trận ở trong thành dưới mặt đất, làm sao có thể bị hao tổn? Văn Dương tụ không thể lý giải. Phụ trách xây dựng số sơn cơ quan thuật sĩ chỉ có thể hết sức nói, chúng ta thử lại lần nữa. Một lát sau, phụ trách cùng Linh Điểu Hào liên hệ người hướng Văn Dương tụ hô, bên này có tin tức. Văn Dương tụ trực tiếp vừa xài bước đến sát vách trên thuyền đi, vừa qua khỏi đi đứng vững chỉ thấy yên ổn mặt biển nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng dày đặc lại nhanh chóng, vòng lớn bộ vòng tròn. Đến tự biển sâu phía dưới ốc biển truyền âm, thuộc về cơ quan thuật một loại, sóng âm phản xạ ra gợn nước bên trong cất giấu mã hóa tin tức. Văn Dương tụ cùng cái khác cơ quan thuật sĩ đem trong biển nước vòng gợn sóng giải mã, đạt được tin tức lệnh người chấn kinh. Hải nhãn từ trên trời giáng xuống rơi vào Bắc Côn Thành bên trong. Điều này có thể sao? Kia không được đem toàn bộ Bắc Côn Thành đều nuốt. Văn Dương tụ cảm thấy Linh Điểu Hào truyền về tin tức có chút khó có thể lý giải được, trong lòng suy nghĩ, lại không chậm trễ sự tình, ngay lập tức đi tìm Ô Hoài Vi cùng Lãnh Nhu Nhân, báo cho Cần Thỉnh Thủy Chu người đi dưới biển cơ quan thành nhìn xem. Ô Hoài Vi cùng Lãnh Nhu Nhân đứng tại vách núi chỗ cao, chính là ai cũng không để ý tới ai trả thái, thấy Văn Dương tụ tới, mới cùng nhau chuyển qua ánh mắt tới. Văn Dương tụ đem Bách Lý Mặc chuyển về tin tức báo cho hai người nghe xong lại không thấy quá kinh ngạc bộ dạng, Ô Hoài Vi như cũng một bộ cười nhẹ nhàng bộ dáng, quả nhiên là bởi vì Hải Nhãn tập kích, Bắc Côn Thành bên kia mới cắt đứt liên lạc, Hải Nhãn quái giống việc này có thể được thỉnh giáo chúng ta Tôn Quý binh gia thánh giả Lãnh tiểu thư. Ô Hoài Vi này âm dương quái khí thái độ cũng không phải một ngày hai ngày, Lãnh Nhu Nhân sớm đã học được không nhìn. Nàng không để ý tới Ô Hoài Vi, hướng mặt biển nhìn một chút về sau, Lãnh Nhu Nhân nói với Văn Dương tụ, thứ hai con thuyền khi nào xuất phát? Văn Dương tụ nói, hừng đông là được rồi. Lãnh Nhu Nhân vuốt cằm nói, đến lúc đó ta tự mình xuống dưới xem xét. Nhu Nhân muội muội, Ô Hoài Vi hỏi, ngươi đi một mình giải quyết được không? Lãnh Nhu Nhân liếc mắt thấy nàng, ngươi đối ta nhận thức từ trước đến nay nông cạn. Ô Hoài Vi nửa điểm không buồn, lấy mu bàn tay che miệng nhẹ giọng cười nói, ta là lo lắng ngươi nha Nhu Nhân muội muội, kia hải nhãn nếu như phun ra dị hỏa đem ngươi đốt nhưng làm sao bây giờ? Thái ớt nước biển có thể ngăn cản không được kia hung mãnh nhiệt tình ngọn lửa. Lãnh Nhu Nhân cau mày nói, ngươi làm sao biết kia là dị hỏa? Thôn vệ khí ngũ hành, lại không cách nào dập tắt, không tại đại lục ghi chép bên trong, xưng nó là dị loại chi hỏa tựa hồ cũng không khỏi thỏa đi. Ô Hoài Vi lúc nói chuyện trong chớp mắt liền tới đến Lãnh Nhu Nhân sau lưng, một tay phía trước vòng cổ của nàng, khoác lên trên vai, có chút túi người xích lại gần Lãnh Nhu Nhân bên hai, mang đến một trận làn gió thơm. Chương 156 nàng là Nam Cung Minh nữ nhi, Ô Hoài Vi môi sơn khẽ mở, cùng Lãnh Nhu Nhân nhẹ giọng thì thầm, có lẽ hải nhãn nuốt dị hỏa càng nhiều, phun ra cũng càng nhiều đâu. Lãnh Nhu Nhân nhắm mắt một cái chớp mắt, ngăn cản được Ô Hoài Vi mị hoặc chi thuật, lại mở mắt thời gian kiếm ra khỏi vỏ. Bên cạnh Văn Dương tụ đều không nhìn thấy nàng rút kiếm động tác, chỉ thấy kiếm khí đầy trời gào thét, mà Ô Hoài Vi thân ảnh bay lóe, liên tiếp lui về phía sau. Kiếm khí giật mình trên vách đá cắt bay đá chạy, Ô Hoài Vi lùi tới phía sau vách đá vừa mới rơi xuống đất đứng vững, chỉ thấy xông tới trước mặt bạch quang kiếm khí đột nhiên bạo liệt tản ra, đem bên vách núi sừng đánh nát, đá vụn sụp đổ trước, Ô Hoài Vi tiếng cười khẽ nhảy vọt đến không trung, biến mất tại tinh vân bên trong. Hai người một cái tại đất, một cái tại trời. Ô Hoài Vi thanh âm tự trên trời truyền đến, ta bất quá là lo lắng ngươi, Nhu Nhân muội muội, ngươi vì sao sinh khí, còn động thủ với ta? Kiếm khí này quát gió thổi mặt ta đều đau. Văn Dương tụ ngạc nhiên nhìn chung quanh một chút, đều không nhìn thấy Ô Hoài Vi người ở đâu. Lãnh Nhu Nhân thần sắc lãnh đạm thu kiếm, quay đầu nói với Văn Dương tụ, tiếp cận Mộc Thiên thủy tường, chỉ cần Mộc Thiên thủy tường vẫn còn, liền sẽ không có hải nhãn tới gần cơ quan đảo biên giới. Ta trở về học viện một chuyến, cùng cái khác mấy vị thánh giả thương nghị, sáng sớm ngày mai liền đến. Văn Dương tụ nghe xong gật đầu, đưa mắt nhìn Lãnh Nhu Nhân rời đi. Không bao lâu về sau, một cái yếu đuối không xương ngọc thủ từ phía sau nhẹ nắm ở Văn Dương tụ bả vai, doa đến hắn vừa định động thủ, lại bị đối phương dễ như trở bàn tay hạn chế lại. Gọi ngươi nhìn chằm chằm Mộc Thiên thủy tường, ngươi nhìn chằm chằm nàng nhìn làm cái gì? Ta cái này đi. Văn Dương tụ cái khó lo cái khôn, nặng thân không lưng từ đối phương cánh tay dài vòng ôm bên trong đào thoát, ngự phong thuật chạy trốn. Ô Hoài Vi chậm rãi thu tầm mắt lại, đứng tại vách núi phía trước nhất hướng trên biển nhìn lại, thần sắc lại có mấy phần suy nghĩ sâu xa. Bây giờ Thái Ức Nhị thập tứ thánh bên trong, có không ít người tại Thủy Chu làm việc, vội vàng nghiên cứu dị hỏa, muốn đem dị hỏa triệt để đuổi ra huyền cổ đại lục. Đem dị hỏa theo huyền cổ đại lục xóa đi tự nhiên là chuyện tốt. Chỉ là những người này cừu hận không chỉ là dị hỏa, chí ít Lãnh Nhu Nhân không phải. Nàng hận không thể trên đời sở hữu mang theo dị hỏa diệt thế giả đều đi chết. Ô Hoài Vi vớt vớt chính mình hùng lăng, cụp mắt hướng dưới biển nhìn lại, nàng mới mặc kệ Thái Ức đám người là muốn nghiên cứu dị hỏa, vẫn là muốn phù đồ tháp, giờ phút này nàng chỉ để ý một sự kiện, đó chính là đem mang vào Thái Ức người lại đưa ra ngoài. Bắc Côn Thành bên trong, Bách Lý Mặc gõ chuông về sau, Văn Dương Trục cùng Tư Đồ Gia vị trí đều bại lộ. Hỏa Phượng Hồng Quang chỉ dẫn phương hướng, Tư Đồ Linh Khôi hạ lệnh, chỉ cần là Tư Đồ Gia cơ quan thuật sĩ, đều phải buông xuống trong tay sống, ưu tiên đi cứu Tư Đồ Cẩn. Hướng về Tư Đồ Cẩn bên kia đi người là nhiều nhất. Tiếp theo mới là Lâm Thừa Hải bên này. Ngu Tuế nghe Lâm Thừa Hải nói, kia là tìm theo tiếng kim trùng, dùng để thăm dò thân thể khí ngũ hành, chỉ cần người này còn sống, liền nhất định có thể tìm tới. Này làm sao tìm? Ngu Tuế buồn bực, gõ chung là được sao? Lâm Thừa Hải khoát tay một cái nói, nào có đơn giản như vậy, được ghi chép người này khí ngũ hành, nguyên lý nói đến rất phức tạp, ngươi không nghe cũng được. Ngu Tuế nói, ta có thể nghe, để ngươi sư huynh nói cho ngươi. Lâm Thừa Hải cho Ngu Tuế chỉ cái phương hướng, hai ta hợp tác đến vậy là được, tiếp xuống cách ra hành động. Ngu Tuế trông mong nhìn qua hắn, không nói chuyện. Lâm Thừa Hải trợn mắt nói, ngươi nhìn ta như vậy cũng vô dụng, mới vừa ở trên thuyền ngươi không còn nói giải tán sao? Hiện tại để ngươi đi lại không bỏ được, ngươi đứa nhỏ này thế nào như thế thiếu thông minh? Ta không biết đi đâu a. Ngu Tuế vẻ mặt đau khổ nói, tiền bối ngươi nhìn đối với nơi này hết sức quen thuộc, nhưng ta là lần đầu tiên tới, đông nam tây bắc đều không phân rõ nha. Lâm Thừa Hải lại đổi cái địa phương chỉ đi, nói, bên kia là đông, còn lại có thể phân rõ đi. Ngu Tuế lắc đầu. Lâm Thừa Hải mới mặc kệ, hắn vừa chỉ chiếu dọi chính mình hồng quang nói, chờ một chút đánh nhau ta cũng sẽ không nương tay, nói không chừng liền ngươi đều đánh, ngươi là học viện Thái Ất đệ tử, Thái Ất người liền sẽ không đối với ngươi như vậy. Không cần lo lắng đồng bạn của ngươi, coi như nàng đuổi theo, người kia cũng sẽ không đối với một cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương hạ tử thủ. Kia Văn Dương chụp đâu? Ngu Tuế ánh mắt lo âu nhìn xem hắn, tiền bối cam đoan hắn sẽ không chết sao? Đương nhiên sẽ không. Lâm Thừa Hải không thể lại chậm trễ thời gian, hắn muốn đi làm chuyện cũng không tiện mang người cùng một chỗ, nhất định phải ở đây liền tách ra, đi lên thời điểm ta giúp ngươi tính qua, sư minh của ngươi tám thành liền rơi Bắc Côn thành bên trong, ngươi hướng dưới mặt đất đi, nói không chừng liền có thể tìm được hắn. Ngu Tuế kinh ngạc nói, ngài sẽ còn xem bói? Không đúng, thích ra còn có thể xem bói. Lâm Thừa Hải đã đi về phía trước, bắt quái sinh thuật tất cả mọi người hội, tính cái quẻ có cái gì? Cái kia cửu lưu thuật sĩ sẽ không xem bói. Ngu Tuế nói, có thể đại đa số đều là giang hồ phiến tử a. Đã đi thật xa Lâm Thừa Hải, nhịn không được xoay người lại trừng mắt nhìn nàng, là thuật bói toán có thể đi. Ngu Tuế ngoan ngoãn đứng tại chỗ, không có giữ lại, đưa mắt nhìn Lâm Thừa Hải cấp tốc biến mất tại tầm mắt bên trong. Nàng thông qua ngũ hành quang hoạch có thể trông thấy Lâm Thừa Hải đối với Bắc Côn thành sắc thực rất quen thuộc, tại các loại hẻm nhỏ cùng nơi hẻo lánh bên trong tự do xuyên qua, tựa hồ là hướng về một đời Kim Ô phương hướng tiến đến. Ngu Tuế tại nguyên chỗ đứng đầy một lát sau, như có điều suy nghĩ túi đầu nhìn lại. Hướng dưới mặt đất đi sao? Ngu Tuế ban đầu là có chút do dự, nàng không xác định Lâm Thừa Hải nói là nói thật, vẫn là phải dẫn ra nàng lý do thoái thác, thẳng đến nàng thông qua ngũ hành quang hoạch, trông thấy Bách Lý Mặc đi khói đặc trung tâm, trông thấy những cái kia sụp đổ biên giới thiêu đốt ngọn lửa về sau, nhắm mắt. Có hải nhãn tập kích Bắc Côn thành, tại Bắc Côn thành bên trên thôn vệ ra một cái độc lớn. Khống hồn có khả năng khiến nàng đồng thời tiếp thu quan sát khác biệt ngũ hành quang hoạch lấy được tin tức, tựa như một người có được 5 cái đại não 10 cái ánh mắt, đồng thời cũng thông qua quang hoạch nhìn thấy Niên Thu Nhạn xem bói Mai Lương Ngọc tung tích một màn. Ngu Tuế lúc này mới tin Lâm Thừa Hải lời nói, nghĩ biện pháp hướng dưới mặt đất đi. Chương 157, cơ quan ngã thuật. Ngu Tuế không có lập tức hành động, mà là thả ra càng nhiều quang hoạch đi nửa tháp bên kia. Bắc Côn thành người nói, hải nhãn lưu lại ngọn lửa hội thôn vệ khí ngũ hành, vì lẽ đó không cách nào vào trong, Ngu Tuế thúc đẩy quang hoạch lặng lẽ tới gần, muốn thử một chút. Ngũ hành quang hoạch một tới gần yếu ớt ngọn lửa liền bị thôn vệ, đột nhiên bốc lên một chùm ngọn lửa gây nên những người khác hoảng sợ nhìn chăm chú, mỗi người trong mắt đều là đề phòng cùng thần trương. Ngu Tuế thấy cảnh này thần sắc hoài nghi, Lâm Thừa Hải biết thứ này sao? Nếu như biết còn nhường nàng đi dưới mặt đất tìm người, ý tứ chính là nhường nàng đi chết. Bắc Côn thành như thế lớn, Lâm Thừa Hải đem Ngu Tuế một người ném này, chính là muốn nhường nàng biết khó mà lui, dù sao nha đầu này là thường cấn thánh giả đồ đệ, Thái Ất người cũng sẽ không cầm nàng thế nào. Nếu như không phải là bởi vì Ngu Tuế nói nàng cùng Mai Lương Ngọc hai bên tình nguyện lời nói, lại đối Ngu Tuế ấn tượng không tệ, Lâm Thừa Hải cũng sẽ không đối với thường cấn thánh giả đồ đệ có cái gì tốt sắc mặt. Hắn không chặt thường cấn thánh giả đồ đệ hai ba đao, đều tính đồ đệ này gặp may mắn. Ngu Tuế tìm Lâm Thừa Hải rời đi phương hướng đi tới, ngẫu nhiên còn phải điều chỉnh thả ra ngũ hành quang hoạch vị trí. Lúc trước tại Linh Điểu Hào bên trên cũng bởi vì Lâm Thừa Hải cùng Âu Như Song đánh nhau, hủy không ít quang hoạch. Nàng quang hoạch tính ẩn nấp tuy tốt, có thể gặp được đại quy mô lực sát thương cựu lưu thuật, hoặc là bám vào người khác vị trí vết thương lúc, tựa như là có thể bị tay không bóp nát viên thủy tinh đồng dạng yếu ớt. Bắc Côn thành ban đầu là dựa theo một nước vương đô tiêu chuẩn đến kiến tạo, nó có rất nhiều cung điện hoa lệ cùng náo nhiệt thành khu, khắp nơi có thể thấy được cung dạo chơi thưởng thức chợ hoa, khí trận, cá lầu chờ chút. Về sau bị Thái Ất cơ quan gia cải tạo, nhân gian cửa phú quý lộng lẫy một mặt, đều bị đổi thành lạnh lẽo trang nghiêm rèn luyện đài. Thiêu đến náo nhiệt nóc lò cao giá, bên hông sắp hàng đến không hết đá đen chế tạo đài, rất nhiều người ngoài nghề gọi không ra tên cơ quan đạo cụ bày ra tại chế tạo trên đài. Ngày thường rèn luyện trên đài đều là bận rộn cơ quan thuật sĩ, bởi vì hải nhãn một chuyện, phụ trách Bắc Côn thành bốn vị thành chủ hạ lệnh tạm thời đình công, trước tra ra hải nhãn uy hiếp. Bắc Côn thành là ba đường phố một phường sắp xếp, ba trong phường tất có một tòa rèn luyện đài, phụ trách tòa này rèn luyện đài công việc cơ quan những thuật sĩ thì đều ở tại nơi này ba trong phường. Ngu Tuế mượn ngũ hành quang hoạch, thị giác có thể theo trên không quan sát toàn bộ Bắc Côn thành, phát hiện rèn luyện đài sắp xếp quy luật, ba phường hợp lại là vương vước, dùng rộng lớn quan đạo vòng ra. Trong thành trồng phần lớn là tuyết trắng quỳnh thụ, vây quanh quan đạo kia một vòng đều là, tản ra hơi mỏng hàn khí quỳnh thụ có thể dùng đến hấp thu rèn luyện đài bếp lửa phát ra nhiệt khí, cho Bắc Côn thành hạ nhiệt độ. Tuy rằng trong thành bố cục sắp xếp ngay ngắn, nhưng phần lớn đều như thế, ngược lại không dễ dàng phân rõ không phải đâu. Mặt đất bố cục sắp xếp chỉnh tề, không biết phía dưới như thế nào. Ngu Tuế suy nghĩ, Bắc Côn thành phía dưới lời nói, xem bộ dáng là chỉ cự kình trong bụng vị trí. Nàng dựa vào dây lát tận phù hướng nửa tháp bên kia tiến đến, trên đường cũng gặp phải không ít cơ quan thuật sĩ, nghe bọn hắn tập hợp một chỗ đàm luận hải nhãn tập kích Bắc Côn Thành chuyện. Bắc Côn Thành láng giềng bên trong cũng có trà lâu tử quán, có thể tại này làm việc hoặc làm ăn, không phải cơ quan ra người, chính là sinh trưởng tại Thái Ất người. Tìm theo tiếng kim trung cũng gây nên Bắc Côn Thành thuật sĩ chú ý, thu được Bắc Côn Thành chủ hòa tư đồ Linh Khôi truyền thừa tin tức về sau, khoảng cách Lâm Thừa Hải cùng Hồ Quế hơi gần mọi người nhao nhao bắt đầu hành động. Ngô Thuế đang tìm vào dưới mặt đất lối vào, đồng thời cũng đang tìm Lý Kim Sương. Hồ Quế vị trí ngược lại là rất rõ ràng, nhưng không bao lâu tìm theo tiếng kim trung lưu lại chỉ dẫn liền biến mất, Bách Lý Mặc bên kia lại gõ tìm theo tiếng kim trung, tiếng trung vang vọng toàn bộ Bắc Côn Thành, liên tiếp không ngừng. Có thể tìm ra âm thanh kim trung lại không có thể lại tìm đến tư đồ Cẩn cùng Văn Dương Trục thân ảnh. Bách Lý Mặc đứng tại Linh Điểu Hào nhìn lên tìm theo tiếng kim trung phương hướng bắt đầu đau đầu, là kẻ ngoại lai dùng biện pháp gì che giấu tìm theo tiếng kim trung, vẫn là giết người diệt khẩu. Trương tướng Vân cùng Lạc Phục hai người được rồi Âu Như xong mệnh lệnh, đi theo cơ quan ra người đi dưới mặt đất, nghe nói hải nhãn tập kích Bắc Côn Thành, còn mang đến quỷ dị ngọn lửa, hai người cũng kinh ngạc hồi lâu. Thông đạo dưới lòng đất có bộ phận là tương liên, phong cách cũng cùng rèn luyện đài đồng dạng, khắp nơi có thể thấy được lạnh lẽo hắc thiết, thiếu đốt bếp lửa, cùng với không phong bế long bậc thang. Bởi vì Bắc Côn Thành dưới mặt đất cũng rất lớn, long bậc thang cũng có rất nhiều, bởi vì hải nhãn tập kích, bộ phận long bậc thang cũng bị hao tổn không cách nào sử dụng, còn có liệt hỏa cản đường, khó có thể tới gần bị tập kích trung tâm. Tại cự kình phân bụng ở giữa vị trí, Bắc Côn Thành đám người mở con đường lại bởi vì kia yếu ớt ngọn lửa ngăn lại, chính tụ tập cùng một chỗ thương lượng như thế nào công phá, tối ưu biện pháp chính là một lần nữa đổi đường đi xuống dưới, nhưng lại sẽ tiêu phí không ít thời gian cửa. Trương tướng Vân cùng Lạc Phục đứng tại xa hơn một chút địa phương. Thông đạo hai bên đều là lạnh lẽo màu đen huyền thạch vách tường, những thứ này đen huyền thạch cũng là vì cho dưới mặt đất rèn luyện đài bếp lửa hạ nhiệt độ sử dụng. Đi tại đen huyền thạch trong thông đạo, có thể cho thời gian dài cửa tại rèn luyện đài tiến hành cơ quan chế tạo đám người hóng mát hạ nhiệt độ, cũng tránh tại kiến tạo cá biệt cỡ lớn cơ quan phát sinh bạo tạc tình huống lúc, có thể hữu hiệu ngăn cản. Lạc Phục đánh giá nơi xa cái kia có thể thôn phệ khí ngũ hành ngọn lửa, cau mày nói, Mai Lương Ngọc bọn họ nói không chừng đã chết. Hắn chết không sao. Trương tướng Vân cũng cau mày, trọng yếu là muốn đem đồ vật mang về. Nghiên Thu Nhạn tính ra Mai Lương Ngọc tại sụp đổ trung tâm, có thể như thế nào vào trong là cái nan đề, nhiều như vậy cơ quan thuật sĩ đều không có cách, mà bọn họ nhất định phải ở những người khác tìm được Mai Lương Ngọc lúc trước đem người tìm được. Xem cơ quan ra đối với ngọn lửa này đầu góc mơ hồ bộ dáng, Trương tướng Vân quyết định không lãng phí thời gian cửa, chính mình đi tìm. Bởi vì hai người bọn họ là Âu Như xong gọi tới người, lúc rời đi đạt được Bắc Côn Thành dưới mặt đất bản đồ, phòng ngừa bọn họ dưới đất là mất. Trương tướng Vân nhìn xem bản đồ đi lên phía trước, Lạc Phục suy nghĩ một chút nói, vực sâu chi hải bên trên này sẽ nên có rất nhiều người, Nam Cung Thuế cùng Lý Kim Sương hai người không biết có thể hay không bị phát hiện. Hiện tại cũng không rảnh rỗi suy nghĩ hai nàng. Trương tướng Vân mặt mày bên trong lần lần có mấy phần bực bội. Vốn là thật đơn giản sự tình, đông nhiên trở nên phức tạp, còn mọi việc không thuận. Trương tướng Vân hiện tại khó có thể tập trung lực chú ý suy nghĩ, hắn luôn luôn nhịn không được suy nghĩ lúc trước tại dưới nước bị tập kích chuyện, bởi vì không có tìm được người, thậm chí liền mục tiêu hoài nghi đều không có, bị thương quái lạ. Lạc Phục nói có lẽ là trói đi tư đồ Cẩn kẻ ngoại lai làm. Trương tướng Vân luôn cảm thấy không có khả năng. Chương 157, cơ quan ngã thuật. Mục tiêu công kích của đối phương minh xác, chính là hướng về hắn cùng Lạc Phục tới, Nghiên Thu Nhạn là một sợi tóc đều không có thương tổn đến. Nếu không phải Mai Lương Ngọc một đoàn người tại Bắc Côn Thành sụp đổ trung tâm, hắn đều muốn hoài nghi có phải là Mai Lương Ngọc trộm đạo trốn tránh ra tay. Càng làm cho Trương tướng Vân không yên lòng, là kia không cách nào trước thời hạn dự phán cùng đề phòng công kích chiêu thức, không hề có điểm báo trước bỗng nhiên xuất hiện, nếu như nhiều đến vài lần, hắn cũng không có nắm chắc có thể toàn bộ tránh rơi. Tuy rằng hướng Âu Như Song báo cáo việc này, nhưng Âu Như Song tạm thời cũng không có cách, chỉ nói có lẽ là hắn cùng Lạc Phục phát động Linh Điểu Hào bên trên cơ quan. Linh Điểu Hào là cơ quan ra sản phẩm, bọn họ đều chưa quen thuộc. Không biết uy hiếp nhường Trương tướng Vân kéo căng thần kinh, mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, tùy thời chuẩn bị cùng đột nhiên xuất hiện thần bí uy hiếp so chiêu. Chờ một chút. Lạc Phục đột nhiên lên tiếng, thò tay ngăn lại đi lên phía trước Trương tướng Vân, Trương tướng Vân ngẩng đầu lên nói, như thế nào? Đi bên này. Lạc Phục ánh mắt ra hiệu hắn nên xoay trái, vừa chỉ bản đồ, Trương tướng Vân xem về bản đồ, lúc này mới quay người. Lạc Phục hỏi hắn, ngươi mới vừa ở suy nghĩ gì? Không có gì. Trương tướng Vân không muốn hiện lộ chính mình nội tâm lo lắng, hít sâu một hơi, muốn chính mình chuyên chú đang tìm Mai Lương Ngọc chuyện bên trên. Hắn tiếp tục xem bản đồ nói, sụp đổ phạm vi liên quan đến rất lớn, thấp nhất là bản Long Hán đá, là Bắc Côn Thành chứa đựng lưu thủy địa phương, đi lên thì là cất giữ quân giới, vật liệu đá chờ cơ quan chế tạo tương quan cố phòng. Thông tín viện tại bên trên nhất, sát bên thông tín viện bên cạnh chính là một tòa rèn luyện đài, chúng ta bây giờ vị trí nên ở đây. Lạc Phục quay đầu mắt nhìn Trương tướng Vân tại trên địa đồ chỉ địa phương, như thế nào còn có không ít không có ký hiệu tên địa phương. Thuộc về tứ đại cơ quan thế gia cất giữ cơ mật chỗ, vì lẽ đó không có ký hiệu đi. Trương tướng Vân nói, hải nhãn lưu lại biển hỏa không chỉ là tại bên trên nhất, bị hải nhãn phá hư dưới mặt đất biên giới cũng có lưu lại, có bọn chúng ở địa phương liền không có cách nào tiến lên. Lạc Phục nhìn xem bản đồ nói, bộ phận con đường không thông, muốn mở lại liên quan đến cơ quan gia cơ mật khố phòng, cho nên mới chậm trễ đến bây giờ. Không sai. Trương tướng Vân gật gật đầu, trầm tư nói, bất quá bây giờ cơ quan đảo người đến, còn kinh động đến Thái Ất Thánh giả, coi như liên quan đến cơ mật khố phòng, cũng sẽ một lần nữa mở đường, sẽ không lại tiếp tục trễ lại nữa. Hắn nói, chúng ta đi trước tìm được chưa lưu lại biển hỏa, có thể thông hành địa phương. Trương tướng Vân cùng Lạc Phục hai người hành động lúc, Ngô Thuế đang chuyên tâm nhìn hắn trong tay bản đồ, đồng thời quan sát Lâm Thừa Hải động tĩnh. Hắn bên kia sớm đã cùng người đánh nhau, nhưng Lâm Thừa Hải chiếm thượng phong, đến đây ngăn trở cơ quan thuật sĩ đều không phải là đối thủ của hắn. Lâm Thừa Hải không ham chiến, xuất thủ nhanh hung ác chuẩn, cũng không có hạ sát thủ, chỉ làm cho người mất đi hành động lực, người ít trực tiếp liền chạy, nhiều người ngăn chặn hắn lúc mới có thể động thủ nhanh chóng giải quyết. Bất quá Ngu Tuế phát hiện, Lâm Thừa Hải nếu như cùng người độc thủ, liền sẽ dừng lại điều tức một hồi. Xem ra hắn vẫn là thụ máu đào kim điệp độc tố ảnh hưởng. Nhờ có Trương Tướng Vân bên kia bản đồ, Ngu Tuế mới tìm được có thể tiến vào dưới mặt đất lối vào. Trương Tướng Vân cùng Lạc Phục cưỡi long bậc thang hướng xuống một tầng đi, ra long bậc thang chính là một cái cung người nghỉ ngơi phòng trà, 10 phần rộng rãi, hai mảnh ở hai bên khắc hoa sau tấm bình phong đều có một cánh cửa, thông hướng trên bản đồ không có ký hiệu tên bí mật khố phòng. Mau mau đến xem sao. Lạc Phục hỏi. Này hai đạo cơ mật khố phòng cùng hải nhãn tập kích không quan hệ. Cũng đến rồi. Trương Tướng Vân dẫn đầu cất bước ra long bậc thang, hướng bên trái bình phong cửa đi đến. Lạc Phục theo sát phía sau. Trương Tướng Vân đối với cơ quan gia bí mật cũng có chút hiếu kỳ, lại thêm Mai Lương Ngọc tại cơ quan thuật bên trên thiên phú, nhường hắn hận đến nghiến răng. Hắn cũng muốn nhìn xem cơ quan gia đều có chút hoa gì bên trong hồ trạm canh gác đồ vật. Trương Tướng Vân thò tay sờ đến cửa đá lúc phát hiện, trên cửa vậy mà không có bất kỳ cái gì cấm chế, dễ như trở bàn tay liền có thể mở ra, cái này khiến hắn lưu thêm cái tâm nhãn, dư quang hướng Lạc Phục quét tới, ra hiệu hắn cẩn thận chút. Lạc Phục thu được Trương Tướng Vân tín hiệu, bất động thanh sắc lui về sau một bước. Tại Trương Tướng Vân mở cửa nháy mắt cửa, đã giấy lên hộ thể chi khí, đồng thời về sau nghiêng người, Lạc Phục quanh thân kim lôi vần quanh, lôi tuyến dường như lao nhanh bảy rắn trong chiều dũng mãnh lao tới. Lại đánh hụt. Tại kim lôi diệu mắt quang mang lấp lóe bên trong, Trương Tướng Vân cùng Lạc Phục thấy rõ tình huống bên trong, sắc mặt biến hóa. Liên ngự phong thuật dưới đất trong thông đạo gấp chạy Ngu Tuế cũng dừng lại, có chút mở to mắt. Cửa đá tuy nhỏ, không gian bên trong cửa lại rất lớn, trên vách đá đốt đèn đuốc, chiếu sáng phía dưới dài hình hố sâu. Trước tiên đập vào mắt là theo chỗ cao rủ xuống ngân tuyến dài nhỏ, mắt thường khó gặp, bởi vì số lượng khá nhiều, lúc này mới trở nên rõ ràng. Mà những thứ này dài nhỏ ngân tuyến, nhao nhao đối ứng phía dưới trong hố sâu mấy trăm linh khôi. Linh khôi nhóm thân mang tư đồ ra cơ quan phục, xem hình thể nam nữ già trẻ đều có. Thiếu nam thiếu nữ trần trụi bên ngoài da thịt thổi qua liền phá, năm ngón tay thon dài tinh tế, mà lên tuổi tác các lão giả, liền trên tay da thịt hoa văn nhăn nhúm vết tích đều phi thường tỉ mỉ. Chỉ là vô luận nam nữ già trẻ, hình thể thân thể đều là một cái khuôn đúc đi ra. Ngân tuyến quấn quanh ở cổ của bọn nó, hai tay cùng hai chân, đưa chúng nó tạo thành để tuyến con rối. Linh khôi mặt hướng cửa đá, vì vậy cửa đá vừa mở, liền có thể trông thấy linh khôi nhóm không có ngũ quan mặt, thống nhất là trắng bệnh, bằng phẳng, buồn cười lại quỷ dị, nhìn lâu thậm chí sẽ cảm thấy làm người ta sợ hãi, phía sau lưng phát lạnh. Nếu như không xem mặt, ai cũng không dám tin tưởng này trong hố sâu, vậy mà là lấy cơ quan thuật nhân tạo linh khôi, mà là sẽ cho rằng bọn họ là sống sờ sờ người. Mai Lương Ngọc cùng Ngu Tuế nói qua, đương kim tư đồ tổ mẫu am hiểu ngã thuật, tư đồ gia chủ yếu nghiên cứu cũng là ngã thuật. Có thể Trương Tướng Vân cùng Lạc Phục hai người không biết. Hai người nhìn trước mắt trắng bệnh không mặt rồi lại rất sống động hình người linh khôi nhìn lấy mình, đều cảm giác tê cả da đầu. Trương Tướng Vân đang kinh hãi qua đi, lập tức kịp phản ứng, như loại này địa phương không có khả năng không có bất kỳ cái gì cấm chế, tùy ý liền có thể xuất nhập, bọn họ có thể dễ dàng như vậy liền đi vào, nói rõ đã có người trước một bước đem cấm chế giải trừ. Chương 158, còn có ai? Trương Tướng Vân ý thức được có người từ một nơi bí mật gần đó lúc, Lạc Phục còn đắm chìm trong mấy trăm linh khôi trong lúc khiếp sợ, chỗ tối người cũng nhìn chuẩn điểm ấy, trước công không có chút nào phòng bị người. Lạc Phục trên thân bỗng nhiên mọc ra từng cái con mắt màu trắng, lít nha lít nhít che kín tứ chi của hắn cùng trán, những thứ này con mắt màu trắng giống như là bắn ra quang ảnh, lại giống là nhẹ nhàng trăng giấy, lại chặt chẽ dính tại trên người hắn, nhường hắn không thể động đậy. Hắn cảm giác được trong cơ thể khí ngũ hành đang bị những thứ này con mắt màu trắng hấp thu, chính mình nhưng không có biện pháp gì. Quỷ đạo gia thiên cơ thuật thất thức trọng lâu. Đáng chết. Trương Tướng Vân ở trong lòng mắng âm thanh, vừa bắt được thần mục ký, liền cảm giác phía sau lưng phát lạnh, lập tức giấy lên hộ thể chi khí quay đầu. Chiếm lý kim xương trường kiếm hồ quế theo trên vách đá chỗ hướng về Trương Tướng Vân nhảy chém xuống, đối với Trương Tướng Vân phản ứng lựa chọn hạ lông mày. Người này đối với nguy cơ phản ứng ngược lại là mẫn cảm chuẩn xác. Trước khi vào cửa đã đề phòng, phát hiện linh khôi sau lập tức đoán được trong này có người, đầu óc xoay chuyển nhanh, phản ứng cũng nhanh. Loại người này liền nên người thứ nhất giết. Hồ Quế hạ thủ không lưu tình, một kiếm nhắm chuẩn Trương Tướng Vân đầu. Trương Tướng Vân trong lòng kinh hãi, lúc trước bị thương chưa tốt, tốc độ của đối phương cùng lực lượng hắn đều rất rõ ràng chính mình tránh không khỏi. Có thể một kiếm này lại chậm lệnh. Hồ Quế nhíu mày. Trương Tướng Vân tuy rằng lẫn mất chật vật, nhưng vẫn là tránh đi vừa rồi vết thương chí mạng, mấy cái lắc mình cùng Hồ Quế kéo dài khoảng cách. Hồ Quế trông thấy cầm trong tay hắn thần mục ký, lúc này mới hiểu rõ vừa rồi tất sát một kiếm tại sao lại thiên. Phương Ký gia đệ tử, đạt được thần mục ký tán thành về sau, có thể tại một ít thời điểm biến nguy thành an, bị thần mục phù hộ. Chỉ bất quá có thể hay không đạt được thần mục phù hộ, phải xem vận khí phát động. Trương Tướng Vân cũng là lần thứ nhất bị thần mục phù hộ, nhịn không được túi đầu mắt nhìn trong tay thần quẻ gỗ. Ngươi vận khí không tệ. Hồ Quế nói. Hồ Quế mới mở miệng, lập tức gọi về Trương Tướng Vân để phòng tâm, ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại lúc, trên trán đã có mồ hôi rơi xuống. Có thể vận khí của hắn không được. Hồ Quế nói xong, trường kiếm trong tay hướng bị định trụ Lạc Phục vung đi. Trương Tướng Vân ở trong lòng mắng chửi người, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngự phong thuật tiến lên ngăn cản, bị kiếm khí quét đến Lạc Phục máu vẩy hố sâu bên dưới, bị thất thức trọng lâu rút ra sở hữu khí ngũ hành sau rơi xuống trong hố sâu đi. Quỷ đạo gia thiên cơ thuật thất thức trọng lâu, tổng cộng có hai cái giai đoạn. Đoạn thứ nhất là phụ thân, bị xem thường phụ thân đối tượng, đem bị rút đi sở hữu khí ngũ hành, đoạn thứ hai là phong ấn, làm cho đối phương trong thời gian ngắn không cách nào lại đạt được khí ngũ hành. Ngu Thế từng gặp Mai Lương Ngọc sử dụng thất thức trọng lâu, phá binh giáp trận long bên trong cá. Lạc Phục rơi xuống trong hố sâu, rơi đầu rơi máu chảy, ngẩng đầu một cái liền đụng một cái linh khôi trên đùi, phía trên lại có hai đạo kiếm khí truy kích mà đến, sắc mặt hắn có chút vặn mèo, vô ý thức muốn sử dụng cửu lưu thuật, lại không cách nào điều động cửu lưu thuật. Hắn cúi đầu trông thấy trên mu bàn tay còn chưa biến mất xem thường ấn ký, xem thường muốn mở ra, mơ hồ có thể trông thấy lấp lóe hắc quang, thất thức trọng lâu đã tiến vào giai đoạn 2, phong ấn hắn không cách nào thu hoạch khí ngũ hành. Lạc Phục đành phải dựa vào chính mình chật vật trốn tránh, vừa đứng người lên phần lưng lại bên trong một kiếm, đem hắn đánh bay ném ra thật xa, bị đứng tại phía trước lấy ngân tuyến cố định ổn định Linh Khôi ngăn lại. Này liên tiếp công kích vừa nhanh vừa độc, nửa điểm cơ hội cũng không cho Lạc Phục, cho hắn đánh ra hỏa khí tới, hết lần này tới lần khác bởi vì thư giãn bị đối phương rút đi khí ngũ hành, vì vậy không hề có lực hoàn thủ. Lạc Phục chật vật tránh đi Linh Khôi phía sau, đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, trong lòng thầm mắng cái này hèn hạ kẻ đánh lén. Sự tình phát sinh quá nhanh, Trương tướng Vân đầu óc xoay chuyển lại nhanh cũng không thể lập tức nghĩ ra biện pháp giải quyết đến, theo vừa rồi mấy cái trốn tránh, nhường bả vai hắn vết thương lại bị vỡ, tại hắn trên áo chảy ra huyết sắc tới. Tại Linh Khôi hố sâu âm u xó xỉnh bên trong, bị Hồ Quế Định trụ Tư Đồ Cẩn cùng Lý Kim Sương cũng đang quan chiến. Trông thấy Trương tướng Vân cùng Lạc Phục hai người lúc, Tư Đồ Cẩn cũng trợn tròn mắt, hai người này lại là làm sao tới? Lý Kim Sương đời này tốc độ nhanh nhất một lần, chính là tại Hồ Quế lấy phù quang mang Tư Đồ Cẩn rời đi linh điểu hào lúc, Ngự Phong thuật đuổi theo bắt lấy Tư Đồ Cẩn quần áo trong đai lưng. Tuy rằng nàng đem quần áo kéo giải tán, nhưng cũng chế tạo ra cơ hội, theo Tư Đồ Cẩn cùng một chỗ đáp lấy phù quang đi vào Bắc Côn thành. Nàng vừa xuống đất liền cùng Hồ Quế đánh nhau. Hồ Quế không muốn tại Lý Kim Sương này lãng phí nửa phần thời gian, dễ dàng đoạt lại Tư Đồ Cẩn liền bắt đầu di động, Lý Kim Sương phi đi rất nhiều sức lực mới đuổi kịp hắn. Trong đó Lý Kim Sương kinh ngạc phát hiện, Hồ Quế đối với Bắc Côn thành hết sức quen thuộc, tìm theo tiếng kim trung giai đoạn trước bại lộ Hồ Quế vị trí, nhưng rất nhanh liền bị hắn nghĩ biện pháp che giấu, nhường Tư Đồ Linh Khôi bọn người bị mất mục tiêu, toàn bộ hành trình liền Hồ Quế mặt đều không gặp. Hồ Quế mục tiêu minh xác, chính là muốn mang Tư Đồ Cẩn đến Linh Khôi hố sâu. Chương 158, còn có ai? Trên cửa đá cấm chế, cần Tư Đồ ra huyết mạch mới có thể mở ra, vì lẽ đó tại Linh Điểu Hào bên trên lúc, Hồ Quế cùng Lâm Thừa Hải liền có kế hoạch muốn trói đi Tư Đồ Cẩn. Không nghĩ tới chính hắn đưa tới cửa. Lý Kim Sương chậm một bước đi vào, trông thấy trong hố sâu đông đảo Linh Khôi sững sờ tại cửa ra vào, cho Hồ Quế cơ hội, liền đưa nàng cũng lấy núi đá chú định trụ. Hai cái bị định trụ không động được người, trơ mắt nhìn Hồ Quế tại trong hố sâu đi tới đi lui, chọn lựa Linh Khôi, lại cắt đoạn trói buộc Linh Khôi ngân tuyến. Mắt thấy người này liền muốn thuận lợi trộm đi Tư Đồ Cẩn ngã thuật Linh Khôi, bên ngoài liền đến người. Tư Đồ Cẩn giật giật con mắt, nhìn qua bị Hồ Quế nghiền ép truy sát Trương tướng Vân cùng Lạc Phục, này hai thằng xui xẻo xem bộ dáng là một chút tác dụng cũng không có. Được suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Tư Đồ Cẩn chỉ thấy cầm kiếm truy sát Trương tướng Vân Hồ Quế động tác một trận, hắn cụp mắt hướng trường kiếm trong tay nhìn lại, trường kiếm phát ra dọa người thanh âm rung động, lại sinh đầy lệ khí. Hồ Quế quyết định thật nhanh từ bỏ kiếm trong tay. Bị ném bỏ trường kiếm vẽ ra trên không trung một đạo đường cong, còn chưa rơi xuống đất, liền bắn ra một vệt kim quang, hàn khí tứ tán, loại cực lớn kiếm linh ở không trung hiện hình, rơi xuống đất liền nghiền nát không ít linh khôi, thấy được Tư Đồ Cẩn trợn to mắt, trong lòng thương tiếc hò hét. Hồ Quế cùng Trương tướng Vân đều bị đột nhiên xuất hiện cực lớn bạch cốt kiếm linh bức lui, vừa bò dậy Lạc Phục lại bị kiếm linh không phân địch ta kiếm khí trọng thương, đánh bay ném ra thật xa, miệng phun máu tươi. Tản ra trèo tại núi đá trên vách treo Trương tướng Vân nhìn thấy này màn con ngươi thích chặt, Lý Kim Sương kiếm linh. Nàng vậy mà tại Bắc Côn thành. Kiếm linh chống rông hai mắt phiêu tán đựng đầy hàn ý xương trắng, trở tay hướng Lý Kim Sương vị trí cách không vung ra kiếm khí, khiến nàng bại trừ núi đá chú. Khôi phục tự do Lý Kim Sương vốn muốn đi kiếm linh bên kia, lại thoáng nhìn Tư Đồ Cẩn hướng chính mình điên cuồng chớp mắt ra hiệu một màn, nhìn còn có mấy phần vô cùng đáng thương, thân hình dừng lại, trước thay hắn đem núi đá chú cởi bỏ, liền lập tức đi phía trước. Tư Đồ Cẩn đầy giấy cảm kích, động tác cực nhanh lay hạ thân bên cạnh linh khôi quần áo cho mình phụ thêm. Đoạn đường này hắn thật là chịu đủ. Tư Đồ Cẩn một bên mặc quần áo một bên nổi giận đùng đùng hướng phía trước vừa đánh lên mọi người hô, đều cho ta bồi thường tiền. Bồi thường tiền. Đang muốn huy kiếm Lý Kim Sương dừng lại, quay đầu nhìn hắn, Tư Đồ Cẩn lập tức đổi giọng, ngươi làm hỏng không cần bồi. Hồ Quế liếc nhìn một vòng trong hố sâu thảm trạng, nhặt tiếng nói, cơ hồ đều là nàng làm hỏng. Hắn tuy rằng xuất thủ tàn nhẫn, nhưng vẫn là rất chiếu cố Tư Đồ ra cơ quan ngã thuật, không có gì phá hư. Hồ Quế ánh mắt một lần nữa rơi trên người Lý Kim Sương, lúc trước xem ở nàng là nam tĩnh Lý gia hậu nhân phân thượng không có động thủ, bây giờ lại nhìn, cô nương này binh gia thiên phú ngược lại là cực cao, kiếm linh cũng là như thế đặc biệt, nếu là thật sự đánh nhau, cũng sẽ không rất nhẹ nhàng. Tư Đồ Cẩn khoe mặt giật một cái, trực tiếp nói sang chuyện khác, ngươi rốt cuộc là ai, tại thời gian này lẻn vào Bắc Côn thành lại muốn làm cái gì? Hồ Quế ánh mắt đảo qua Tư Đồ Cẩn, không đáp. Trương tướng Vân che miệng tiếng ho khan, ánh mắt hung ác nham hiểm đảo qua bị thương bả vai, cùng hắn nói nhảm cái gì? Tư Đồ Cẩn đem y phục mặc tốt sau lại nhìn mắt Trương tướng Vân, hít sâu một hơi nói, ngươi cùng Lạc Phục lại là làm sao tới? Trương tướng Vân xem Lý Kim Sương nói, nàng là thế nào tới, ta chính là làm sao tới? Tư Đồ Cẩn nghe được thần sắc dừng lại, ánh mắt có trong nháy mắt quái dị, Lý Kim Sương cùng Trương tướng Vân là cùng một bọn. Nam Cung Thuế đâu? Trương tướng Vân hỏi Lý Kim Sương, ngươi đã tại này, Nam Cung Thuế khẳng định cũng tới đi. Hắn ở trong lòng trầm tư, hai người này lại là làm sao tới Bắc Côn thành, Tư Đồ Cẩn bị bắt thời điểm Lý Kim Sương cũng tại. Kia Nam Cung Thuế có thể là tại một cái khác kẻ ngoại lai bên kia. Ngu Thuế nghe nói như thế, thông qua quang hoạch hướng Hồ Quế nhìn lại. Hồ Quế bị lời này hấp dẫn, lông mày mấy không thể tra khẽ nhíu. Còn có Nam Cung Thuế. Tư Đồ Cẩn quả thực hoài nghi mình lỗ thai, đám người này lúc nào chơi đến cùng nhau. Tư Đồ Cẩn hỏi, các ngươi đến cùng là tới làm gì? Trương tướng Vân còn đang chờ Lý Kim Sương đáp lời, đồng thời nhìn chằm chằm Hồ Quế động tác, gặp hắn dừng ở tại chỗ, tựa hồ là cố ý muốn chờ bọn họ trò chuyện hết, lại hoặc là hắn cũng có muốn thám thính tin tức. Lý Kim Sương một lần nữa nắm chặt chuôi kiếm, đứng tại cực lớn kiếm linh trước người, liếc mắt hướng Trương tướng Vân nhìn lại, không có gì cảm xúc chập trùng nói, ta cùng Nam Cung Thuế là tìm đến Mai Lương Ngọc, Mai Lương Ngọc biến mất tại vực sâu chi hải, Nam Cung Thuế làm sư muội của hắn, mạo hiểm bị hải nhãn thôn phệ phiêu lưu cũng muốn tìm đến người mà thôi. Mai Lương Ngọc. Tư Đồ Cẩn nghe được đầu là càng lúc càng lớn, như thế nào người còn càng ngày càng nhiều, hắn méo nhéo mũi, thần sắc nghi ngờ hướng Trương tướng Vân nhìn lại, Lý Kim Sương cùng Nam Cung Thuế tìm đến Mai Lương Ngọc ta có thể hiểu được, Nam Cung Thuế là Mai Lương Ngọc sư muội, nàng cùng Nam Cung Thuế quan hệ tốt, nhưng Trương Tướng Vân hai người là vì cái gì đến? Ngươi cùng Mai Lương Ngọc quan hệ cũng không tốt đi. Ta cùng Mai Lương Ngọc quan hệ tốt không tốt, đi theo ta vượt sâu chi hải cũng không quan hệ. Trương Tướng Vân tiếng cười lạnh, ta là theo chân Niên Thu Nhạn tới, ngươi muốn biết, tự mình đi hỏi Niên Thu Nhạn. Như thế nào còn có Niên Thu Nhạn a? Đến cùng còn có ai? Tư Đồ Cẩn khuôn mặt có chút và mẹo, Ngu Thuế cũng không muốn bọn họ tiếp tục đàm luận nữa, Hồ Quế kia chợt lóe lên biểu lộ, đối với Nam Cung Minh tung tích của nữ nhi thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Tại Thanh Dương nhắc lên Nam Cung Minh, mọi người đều nơm nớp lo sợ, cung kính, tại Thanh Dương bên ngoài, mọi người nhắc lên Nam Cung Minh, hoặc là sùng bái, hoặc là hận không thể giết chi cho thông khoái. Những năm này Ngu Tuế bị đuổi giết nguyên nhân, một là vì tức ngưỡng, hai là nàng là Nam Cung Minh hải tử. Huynh trưởng của nàng nhóm cũng từng có dạng này trải qua. Ngu Tuế mắt nhìn Lâm Thừa Hải vị trí, khoảng cách hố sâu cũng không phải rất xa, hắn bên kia đã vứt bỏ truy đuổi cơ quan thuật sĩ, một người cẩn thận dưới đất trong thông đạo hành động, tựa hồ tại cẩn thận tìm kiếm cái gì. Hồ Quế không có động tác, nếu như không phải nhắc tới Nam Cung Tuế, hắn đã sớm động thủ. Tư Đồ Cẩn còn tại hỏi tới đấy còn có ai, Trương Tướng Vân âm dương quái khí, Lý Kim Sương nửa ngày nghẹn không ra một câu, Hồ Quế kiên nhận chờ bọn họ vừa lộ ra càng nhiều tin tức, Ngu Thuế trực tiếp lấy ngũ hành quang hạch nổ cửa, phát ra bành một tiếng tiếng vang, đồng thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hồ Quế tại khoảng cách cửa đá gần nhất địa phương, nếu mày nghiêng người nhìn lại, Trương Tướng Vân cùng Lý Kim Sương nhắm ngay thời cơ, đồng thời xuất thủ. Lý Kim Sương kiếm linh hiện ra hoàn chỉnh cực lớn hình thái, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hố sâu trên không, tám cánh tay phi thường linh hoạt lại nhanh chóng chuyển động, hướng về phương hướng khác nhau phi tốc vung ra không có không thanh trường kiếm. Có Lý Kim Sương đánh trước trận, Trương Tướng Vân cũng có thời gian đến thi quả trận. Hắn đưa tay tại hư không vẽ ra xem bói đồ, trong lòng dự đoán Hồ Quế cảnh giới, hướng cao nhất thập tam cảnh để tính, lấy mình bây giờ tình trạng, làm không được vây gọi đã xuất trận, mà đối phương phản ứng cùng tầm kế cũng đáng được chú ý, cũng không phải là học viện những cái kia chỉ biết chạm đến là thôi ngốc đầu đệ tử, mà là cũng giống như mình từng thấy máu. Đối mặt dạng này người không cần khách khí, cũng không nên chừa cho hắn mảy may chỗ trống. Trương Tướng Vân trong mắt sát ý hiện hiện, hai tay bấm niệm pháp quyết, quẻ trận từ hắn dưới chân triển khai lan tràn, vô số phù văn tinh như là trong trận được thắp sáng. Ngu Thuế vừa định ngăn cản hắn, chỉ thấy Trương Tướng Vân trên mu bàn tay hiện hiện con mắt màu trắng ân ký. Trương Tướng Vân cũng là cả kinh, thi trận động tác bị định, tại mấy đạo chém bay kiếm khí ngăn cản hạ, Hồ Quế thân hình lóe lên, toàn bộ tránh thoát, nháy mắt đi vào Trương Tướng Vân trước người. Hồ Quế hộ thể chi khí thiêu đốt lên, đem hắn cả người bao vây trong đó, gần người về sau, mang tới uy áp lệnh người run rẩy. Trương Tướng Vân dương mắt, trên trán mồ hôi ý ướt át, tại Hồ Quế cất bước lại muốn tiến một bước lúc, quyết định thật nhanh hủy trận, cùng Hồ Quế kéo dài khoảng cách. Hồ Quế đầu ngón tay bay ra màu đen phụ chú, như vào đông xương sớm tản ra hàn ý. Trương Tướng Vân tay phải ấn ở mu tay trái, ý đồ xóa đi thất thức trọng lâu ấn ký. Hướng Trương Tướng Vân bay đi màu đen phụ chú, bị tấn mãnh mà đến lôi tuyến đánh nát. Hồ Quế nghe thấy có người sau lưng trầm giọng nói, lôi hình, pháp gia phán quyết thuật. Thái ất cơ quan gia các thiếu gia tiểu thư có thể đi vào học viện Thái ất tu hành, trừ cơ quan thuật cũng còn có khác thiên phú. Nam đạo lôi điện dường như lăn lộn trường xà quấn quanh ở Hồ Quế bên người, phát ra đôm nốt tiếng vang, lẫn nhau quấn dao va chạm ra lôi quang bắn tung tóe, mang theo thiêu đốt thần hồn lực lượng. Hồ Quế thu chiêu thức, liền lùi lại cách xa mấy mét, hơi híp mắt xem Tư Đồ Cẩn. Tư Đồ Cẩn đoạn đường này lại là bị làm con tin, lại là bị lột y phục, đại thiếu gia trong lòng cũng kìm nén một luồng khí nóng. Đồng dạng trong lòng kìm nén hỏa khí cũng không chỉ Tư Đồ Cẩn. Bị kiếm khí đánh bay ra ngoài, té xỉu ở hố sâu nơi hẻo lánh lạc phục này sẽ tỉnh lại, đau đớn trong thân thể kêu gào, hắn thử một chút, vẫn là không cách nào sử dụng khí ngũ hành, thất thức trọng lâu phong ấn còn tại. Lạc phục xem như lạnh lùng, mọi chuyện mặc kệ, người làm quyết định đều là Trương Tướng Vân, hắn rất ít động não, nguyên nhân là hắn vốn là rất xúc động. Nay sẽ lạc phục bị chọc giận, dựa vào vết tưởng, ngẩng đầu nhìn trước mắt sắp xếp chỉnh tề linh khôi nhóm, che khuất hắn ánh mắt, thấy không rõ phía trước tình hình chiến đấu, chỉ có thể nhìn thấy Lý Kim Sương kiếm linh. Hắn lúc trước rơi đầu rơi máu chảy, nay sẽ máu chảy mặt mũi tràn đầy, thái dương ngâng lên gần xanh run rẩy, lạc phục cắn chặt hàm răng, thò tay từ trong áo xuất ra màu trắng bình sứ nhỏ. Thân bình toàn thân ngọc bạch, chạm vào ôn nhuận, miệng bình lấy một nhét chấm chi. Ngu Thuế chú ý trên trận mỗi người, tự nhiên cũng trông thấy tỉnh lại lạc phục. Nhìn thấy hắn lấy ra đồ vật, trong lòng đã có phỏng đoán. Lạc phục vốn định dùng phản hồn hương, có thể hắn không cách nào sử dụng khí ngũ hành đốt phản hồn hương, chỉ có thể lùi mà cầu thứ, sử dụng liên vụ. Một nhét mở ra, Lạc phục đem miệng bình thả tới trước mũi, không có gì trọng lượng cái bình, theo Lạc phục hô hấp phát sinh biến hóa, trong bình có khinh bạc xương trắng mờ mịt, trồi lên miệng bình lúc, bị Lạc phục hút vào. Hút vào về sau, hắn có thể nghe được nhàn nhạt hoa lan hương. Kia hương khí dư vị tại thần hồn của hắn bên trong, ban cho hắn lực lượng mới, giãn ra tới toàn thân, tại thể nội va chạm đau đớn bị trấn áp thô bạo, Lạc phục không cảm giác được thống khổ chút nào, có là quần quật không dứt, làm hắn hưng phấn lực lượng. Lạc phục đứng người lên, lắc lắc đầu, hướng phía trước Hồ Quế vị trí nhìn lại. Chương 159, không phân địch ta loạn giết. Lạc phục vừa đứng dậy, đã sử dụng ra đạo gia thiên cương ngũ lôi. Đạo gia thiên cương ngũ lôi sơ cấp vì cựu lưu thuật, thiên cơ thuật hạ thiên cương ngũ lôi chia nhỏ 5 loại, kim lôi là một. Trong đó mạnh nhất tên là thiên cương địa sát lôi. Ngũ lôi phủ vờn quanh tại Lạc phục quanh thân, phân biệt chấn thủ phương hướng khác nhau, đem hắn bảo hộ trong đó đồng thời, cũng tụ tập khác biệt nguyên tố lực lượng, triệu hồi ra sấm sét màu tím xông thẳng tới chân trời. Tử lôi tại phá hư bốn phía khí ngũ hành, lại mượn ở khắp mọi nơi khí ngũ hành lách mình tiến lên, nháy mắt theo trong hố sâu thật xa nơi hẻo lánh xuất hiện tại Hồ Quế sau lưng. Bị đạo gia thiên cương địa sát lôi cùng pháp gia lôi hình giáp công Hồ Quế, cũng quả quyết từ bỏ đối với Trương Tướng Vân công kích, cấp tốc lùi lại, lách mình tốc độ nhanh chóng, nhường lôi hình đuổi không kịp, có thể tùy theo chấn động khí ngũ hành, lại làm cho tử lôi như bóng với hình, theo đuổi không bỏ. Tử lôi đột kích tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không cho Hồ Quế thi thuật cơ hội. đạo gia thiên cương ngũ lôi cảnh giới tối cao. Tiểu tử này rõ ràng bị thất thức trọng lâu phong ấn, không cách nào sử dụng khí ngũ hành. Hồ Quế trốn tránh tử lôi lúc, dư quang hướng Lạc Phục phương hướng quét tới, hắn là thế nào làm được? Thiên cương địa sát lôi thiểm quá kiếm linh lúc, cho cực lớn hải cốt kiếm linh trên thân cũng thiêu đốt ra từng đạo cháy đen vết tích. Lý Kim Sương ngẩng đầu nhìn lại, đạo gia mạnh nhất thiên cương ngũ lôi, có thể phá hủy hết thảy từ khí ngũ hành cụ tượng hóa tồn tại. Đối với Hồ Quế tới nói, đạo gia thiên cương địa sát lôi mười phần nguy hiểm. Nó có thể không thương tổn thẳng đến thần hồn, tạo thành chí mạng thương hại. Tư Đồ Cẩn nhìn qua cơ hồ tràn ngập toàn bộ hố sâu trên không tử lôi, tựa như mảng lớn màu tím sương mù bên trong, ngẫu nhiên hiện lên một hai đạo cường thế lôi điện. Lạc Phục tiểu tử này vậy mà lại thiên cương địa sát lôi. Tư Đồ Cẩn lòng tràn đầy kinh ngạc, bên cạnh Trương Tướng Vân lại sắc mặt biến hóa, người bên ngoài không rõ ràng, nhưng hắn biết Lạc Phục là dùng lan độc. Lạc Phục dưới loại tình huống này sử dụng lan độc, cưỡng ép xông phá thất thức trọng lâu phong ấn, tiếp lấy lại sử dụng ra thiên cương địa sát lôi. Trương Tướng Vân sợ Lạc Phục thân thể sẽ nghiêm trọng tiêu hao. Nếu để cho cái này kẻ ngoại lai cùng Tư Đồ Cẩn phát giác được lan độc liền lại càng không tốt. Trương Tướng Vân hít sâu một hơi, thừa dịp Hồ Quế bị đánh lui thời điểm một lần nữa bày trận, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Còn đứng ngay đó làm gì? Trương Tướng Vân hướng Lý Kim Sương cùng Tư Đồ Cẩn hô. Tử Lôi ở trên không điên vọt, đem Hồ Quế bước tới nơi hẻo lánh, phong nó tẩu vị, mỗi lần xuất hiện đều là 3 năm đạo tử lôi cùng một chỗ, dù là Hồ Quế lợi hại hơn nữa, cũng tránh không được bị thương một hai, trên tay lưu lại lôi ấn. Lạc Phục hiện tại khí thế phóng đại, Trương Tướng Vân được thừa cơ truy kích, hắn biết Lạc Phục chỉ là trong thời gian ngắn bộc phát, chờ Hồ Quế chịu đựng được sau thì khó rồi. Nhưng mà Tư Đồ Cẩn cùng Lý Kim Sương lại không biện pháp đánh phối hợp. Lý Kim Sương thậm chí được che chở của mình kiếm linh, không cho kiếm linh vào sân. Tư Đồ Cẩn muốn tới gần Hồ Quế, lại suýt nữa đắp lên chỗ lao xuống tử lôi đánh tới, vội vàng lùi lại mấy mét xa, tức giận nói, Lạc Phục đây là giận điên lên. Này thiên cương địa sát lôi địch ta không phân đánh như thế nào? Trên trận địch ta không phân cũng không chỉ thiên cương địa sát lôi, còn có Lý Kim Sương kiếm linh. Bị thiên cương địa sát lôi công kích, kiếm linh cũng mười phần không vui, xương khô trên tay lấy khí ngũ hành cụ tượng hóa trường kiếm chém bay, đánh xoáy nhanh chóng hướng về Lạc Phục phương hướng đánh tới. Mấy đạo kiếm khí giết đến Lạc Phục thân hình lảo đảo, giữa lông mày lệ khí càng nặng, giết đỏ cả mắt. Trương Tướng Vân thấy được đau đầu, đang muốn há miệng ngăn cản Lý Kim Sương, liền nghe nàng nhạt vừa nói, ta còn không ở kiếm linh, lại tránh tử lôi lại tránh kiếm khí. Tư Đồ Cẩn thầm nghĩ ta có thể nhìn ra tới. Hố sâu bên kia tràn diện hỗn loạn, Ngô Thuế chuyên tâm gấp rút lên đường, chính chú ý Lâm Thừa Hải bên kia động tĩnh lúc, đột nhiên dừng lại động tác, tại nguyên chỗ dừng lại. Dị hỏa phiêu diêu, nói cho nàng phía trước có người. Con đường phía trước thẳng tắp, không gặp đường rẽ, lạnh buốt đen huyền thạch bích cũng không có nhường Ngô Thuế giảm bớt ban đêm bị dị hỏa thiêu đốt cảm giác đau, đèn áp tường minh hỏa rọi sáng ra cái bóng, Ngô Thuế mượn dây lát tận phụ tại thuộc về cái bóng chỗ tối hành đầu. Phía trước là còn chưa bị minh hỏa chiếu sáng hắc ám, trong bóng đêm tựa hồ có đồ vật gì đang chờ nàng. Đối phương đã phát giác được nàng tồn tại. Ngô Thuế thả một viên ngũ hành quang hoạch tiến lên, treo trên tường đèn áp tường chẳng biết vì sao lại tắt, lúc này mới dẫn đến con đường phía trước đen nhánh, nhưng mà nàng lại không có thể tại mảnh này trong bóng tối tìm được người. Tại rộng rãi trong lối đi nhỏ, không phát hiện được mảy may khí ngũ hành chấn động, dù cho xuyên thấu qua quang hoạch cũng không có nhìn thấy bóng người, nhưng Ngô Thuế như cũ tin tưởng dị hỏa phản ứng, bởi vì nó không có bỏ qua. Chỉ có dị hỏa không phát hiện được người, mà không phải phát giác sai lầm. Ngô Thuế chuẩn bị sẵn sàng, một lần nữa cất bước, lặng yên không một tiếng động đi về phía trước. Đã không nhìn thấy, đó chính là trốn đi. Nếu như là cơ quan ra người, khẳng định là đối phương xuất thủ trước, nếu như là kẻ ngoại lai, liền sẽ không vẽ vời thêm chuyện. Ngô Thuế vừa mới đi vào quá đạo chỗ tối, giấu ở trong bóng tối người liền độc thủ. Phía trước nguyên một đoàn bóng đen đều đang di động, đem Ngô Thuế toàn bộ bao vây vào trong, tiến vào mảng lớn trong bóng tối, dây lát tẩn phù cũng vì vậy mất đi hiệu lực, đưa nàng thân ảnh bại lộ. Nay quen thuộc cựu lưu thuật, nhưng Ngô Thuế lập tức kịp phản ứng. Thôn ảnh, âm dương gia thiên cơ thuật. Cố Càn cùng Ngụy Khôn hợp tác muốn bên ngoài thành giết Mai Lương Ngọc lúc, Hạ Phỉ Phỉ liền dùng chiêu này hỗ trợ che giấu. Tại hắc ám bao khỏa bên trong, Ngô Thuế ánh mắt bị hao tổn, căn bản nhìn không thấy nhân ảnh của đối phương cùng động tác, cũng nhìn không thấy đối phương sử dụng vũ khí. Tại thời điểm này, Ngô Thuế phát giác được kiếm phong đảo qua gương mặt, tay áo bay động nhỏ bé tiếng vang, lạnh buốt lưỡi kiếm rán nàng huyết hầu ra thịt xẹt qua, vạch ra dài nhỏ vết máu. Chương 159, không phân địch ta loạn giết. Tại lưỡi kiếm muốn lại hướng phía trước gần mấy phần lúc, Ngô Thuế đưa tay chống đỡ kiếm, lóe ra lam quang lôi xả tự nàng lòng bàn tay phóng thích, hào quang đại chán nháy mắt, Ngô Thuế trông thấy phía trước chợt lóe lên mặt. Tư Đồ Linh Khôi, Tư Đồ gia nhị tổ mẫu, đương kim Tư Đồ tổ mẫu muội muội, hoặc là nói là Tư Đồ tổ mẫu chính mình chế tạo muội muội. Ngô Thuế thần sắc có trong nháy mắt của quái, cơ quan gia ngã thuật Linh Khôi, vậy mà có thể sử dụng âm dương gia cựu lưu thuật sao? Tư Đồ Linh Khôi một lần nữa ẩn vào trong bóng tối, không có lần nữa phát động công kích, lãnh đạo giọng nữ hỏi, ngươi là Văn Dương gia người? Ngô Thuế lúc trước giấu ở dây lát tận phù bên trong, Tư Đồ Linh Khôi tuy rằng phát giác được có người, nhưng cũng không biết đối phương dáng dấp ra sao, bây giờ xuất thủ xem xét, vậy mà phát hiện cô nương này thân mang Văn Dương gia cơ quan phục. Tư Đồ Linh Khôi cho cơ hội, Ngô Thuế đang nhanh chóng suy nghĩ là thừa nhận thân phận vẫn là nói láo. Cuối cùng quyết định không đáp, nàng đối với Tư Đồ gia ngã thuật Linh Khôi cảm thấy hứng thú, chuẩn bị động thủ thăm dò. Tư Đồ Linh Khôi không có thể chờ đợi về đến đáp, ngược lại là nghe thấy réo rắt linh âm giòn vang, Ngô Thuế thân hình lóe lên biến mất ở trước mắt nàng. Nhà khác Khôi lỗi chính là người gỗ, Tư Đồ gia Linh Khôi không chỉ biết nói chuyện, hội suy nghĩ, còn có thể tu luyện cựu lưu thuật, này cùng người sống khác nhau ở chỗ nào? Ngô Thuế đối với Tư Đồ Linh Khôi sử dụng nhất linh, muốn nhìn một chút làm cơ quan thuật kiến tạo Linh Khôi, phải chăng cũng có thể bị khống chế, dẫn đến thần hồn bị hao tổn, cùng với phải chăng có thuộc về chính nó ngũ hành quang hạch. Nếu như có thần hồn, kia thật không biết phải chăng nên khen Tư Đồ gia cơ quan thuật mạnh người tiên. Tư Đồ Linh Khôi nghe được trong nháy mắt kia ngắn ngủi tiếng chuông, nhiếp linh lực lượng tại chuông reo nháy mắt đã xâm nhập nàng khí ngũ hành, Ngô Tuế không có trông thấy Tư Đồ Linh Khôi giấy lên hộ thể chi khí. Nhưng Tư Đồ Linh Khôi rất nhanh liền kịp phản ứng, nàng cầm kiếm tay nhất chuyển, mũi kiếm xuống phía dưới rơi xuống đất, phát ra tiếng vang, khí ngũ hành chấn động, đem nhiếp linh lực lượng cưỡng ép bức lui. Đồng thời dựa vào kiếm khí đem Ngô Tuế vị trí tìm ra, Tư Đồ Linh Khôi trở tay nhắc lại kiếm quay thân liền hướng Ngô Tuế đánh tới. Ngô Tuế cũng lưu lại một tay. Giá tại Tư Đồ Linh Khôi trên người ngũ hành quang hoạch bị nàng bóp nát, vô chủ chi khí tràn ra, xâm lấn Tư Đồ Linh Khôi trong cơ thể. Linh Khôi trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều đủ, tại lồng ngực của nàng bên trong cũng có một viên tràn đầy khí ngũ hành ngọc châu, tràn ngập lực lượng, lại không phải cựu lưu thuật sĩ ngũ hành quang hoạch. Phá hạch mà ra khí ngũ hành, như cũ có thể làm Ngô Tuế thao túng. Bị điều khiển vô chủ chi khí xâm lấn Linh Khôi về sau, Tư Đồ Linh Khôi công kích động tác dừng lại, lưỡi kiếm đã chỉ hướng Ngô Tuế, lại hướng phía trước mấy phần liền có thể tại nàng trong cổ lại thêm một đạo vết máu, có thể Tư Đồ Linh Khôi lại không cách nào tiếp tục. Trong cơ thể hai cố lực lượng ngay tại chiến đấu, nếu như trong cơ thể khí ngũ hành tương xung, nàng chính là một bộ không cách nào động đậy khôi lỗi. Ngô Tuế không cùng Tư Đồ Linh Khôi giằng co, lần nữa sử dụng dây lát thần phủ, núp trong bóng tối quan sát. Tư Đồ Linh Khôi mặt không hề cảm xúc, trong mắt tiêu cự cũng biến mất theo, thiếu đi lúc trước linh động, nhiều hơn mấy phần ngốc mục. Bình thường bóp nát quang hoạch, thả ra khí ngũ hành rất nhanh liền hội biến mất. Bây giờ Ngô Tuế quan sát đến, phát hiện lưu tại Linh Khôi trong cơ thể vô chủ chi khí còn tại, sớm đã vượt qua ngày thường hội biến mất thời gian, như cũng mười phần sinh động, không giảm trái lại còn tăng. Ngô Tuế đứng tại Tư Đồ Linh Khôi trước người, hướng nàng mất đi tiêu cự cùng hào quang hai mắt phất phất tay, thấy Tư Đồ Linh Khôi không có phản ứng, Ngô Tuế lại đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt của nàng, vẫn là không phản ứng, lại nặng nặng nhéo nhéo. Tư Đồ Linh Khôi tùy ý Ngô Tuế xoa tròn bông yến, giống như là từ đồng dạng. Ngô Tuế vòng quanh Tư Đồ Linh Khôi dạo qua một vòng bắt đầu chính mình suy đoán, vô chủ chi khí như cũ tại Linh Khôi trong cơ thể, cùng viên kia ngọc châu tranh đoạt lực lượng, hoặc là phải nói, theo quang hoạch bên trong đi ra vô chủ chi khí, tại đơn phương cướp đoạt ngọc châu lực lượng. Là bởi vì duy trì lực lượng của thân thể lại không thuần túy, cho nên mới không cách nào động tác sao? Ngô Tuế hai tay nhẹ nâng Tư Đồ Linh Khôi mặt, cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến ô lương, tưởng tận xem xét da thịt của nàng hoa văn, như ngọc ánh nhuận bóng loáng, so với đế đô rất nhiều quyền quý thế gia tinh xảo các tiểu thư bảo dưỡng còn muốn thật, thật được không giống tự nhiên sinh trưởng, mà là bị tận lực tạo hình. Cùng Tư Đồ Linh Khôi cơ hồ cái chán dính nhau khoảng cách, nhờ Ngô Tuế có thể nhìn thẳng cặp mắt của nàng, tại khoảng cách gần như thế hạ, Ngô Tuế nhìn vào đồng tử của nàng chỗ sâu, phát hiện đang thong thả chuyển động nhỏ bé cơ quan chủ. Phát sáng bánh răng chậm rãi chuyển động, giống như là lực lượng không đủ, ở vào sắp ngừng trạng thái, ánh sáng của nó yếu ớt, không cách nào thắp sáng này hai mắt. Vốn nên đến thời gian biến mất vô chủ chi khí, lại bị khốn tại Linh Khôi trong cơ thể. Có thể hay không cùng chế tác Linh Khôi tài liệu cùng phương thức có liên quan. Ngô Tuế đối với Linh Khôi có hứng thú nồng hậu, đều không tâm tư đi quản hố sâu tình huống bên kia, nhìn chằm chằm trước mắt Tư Đồ Linh Khôi nghiên cứu. Nàng kiên nhẫn chờ đợi vô chủ chi khí tại Linh Khôi biến hóa trong cơ thể. Nhìn xem đến tột cùng là vô chủ chi khí thôn vệ Ngọc Châu lực lượng, vẫn là Linh Khôi trong cơ thể Ngọc Châu cuối cùng có thể ngược lại đem một quân. Hố sâu bên kia chiến đấu cũng không có duy trì quá dài thời gian. Lạc Phục không kiên trì được bao lâu, nhưng Hồ Quế không biết, cho rằng tiểu tử này thật là thiên phú dị bẩm. Có chút đồ vật ở trên người. Đạo gia Thiên Cương Địa Sát lôi uy lực không nhỏ, trên thân đã có mấy đạo lôi ấn, Hồ Quế không nguyện ý tiếp tục ở đây lãng phí thời gian cùng tinh lực. Rất nhanh Hồ Quế liền quyết định rút đi. Thiên Cương Địa Sát lôi cùng kiếm linh không phân người ta công kích cho Hồ Quế cơ hội, làm hắn lách mình rơi vào trong hố sâu lúc, Trương Tướng Vân cùng Lý Kim Sương đều cho là hắn muốn đi giết Lạc Phục, chỉ có Tư Đồ cần xem thấu ý đồ của hắn, người này muốn trộm nhà ta linh khôi. Hồ Quế cóng lên lúc trước đã sớm chọn tốt linh khôi, thân pháp quỷ dị, khó có thể bắt giữ, ngự phong thuật vịn vách tường đi hướng mái vòm bên trên. Tư Đồ cần là lần đầu tiên tới này, có thể Hồ Quế không phải. Hắn trèo tới mái vòm, liền lập tức mở ra trong đó cơ quan, vách đá ám môn vừa mở, hắn lược ảnh bay vào, ám môn một cái chuyển mặt chấm dứt bên trên. Phía dưới Tư Đồ Cẩn nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây cũng là làm sao mà biết được? Hắn là kiến tạo Bắc Côn Thành cái đám kia cơ quan thuật sĩ hay sao? Tư Đồ thiếu gia không tin tả, ngự phong thuật theo sau, cũng trèo tới mái vòm tìm kiếm ám môn cơ quan, thuận lợi mở ra ám môn về sau, hắn không do dự liền đuổi theo. Lý Kim Sương thì do dự một chút, không có đi cùng, mà là thu hồi kiếm linh, hướng Trương Tướng Vân cùng Lạc Phục hai người nhìn lại. Chương 160, Mai Mai, đây là mấy? Trương Tướng Vân ngay lập tức theo vách tường trượt xuống độ sâu trong hầm, hướng về Lạc Phục tiến đến. Lạc Phục này sẽ hai mắt đỏ bừng, trong mắt vằn vện tiêm máu, lệ khí tràn đầy quanh thân, thấy ai cũng muốn cho hai bàn tay lại đạp một cước. Phát giác được có người tới gần, Lạc Phục đầy mắt không kiên nhẫn nhìn sang, vừa định động thủ, thấy rõ là Trương Tướng Vân sau mới khắc chế. Trước tỉnh táo lại, tạm thời không có chuyện làm. Trương Tướng Vân ánh mắt ra hiệu Lạc Phục, Lý Kim Sương còn tại cách đó không xa. Lạc Phục tay phải ấn ở tay trái mạch đập, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Lý Kim Sương không có quá khứ, nàng ngẩng đầu hướng lên trên chỗ ám môn phương hướng nhìn xem. Trong lòng cũng đang suy nghĩ Nam Cung Tuế đi đâu. Trương Tướng Vân trông coi Lạc Phục tỉnh táo lại, chờ lan độc dược hiệu quả qua, Lạc Phục toàn thân là mồ hôi suy yếu vô cùng, ngay cả đứng lập khí lực đều không có. Lạc Phục dựa vào hố sâu vách tường ngồi liệt, Trương Tướng Vân cho hắn ăn hai viên hồi nguyên đan ổn định khí tức, chỗ đứng cố ý che cản Lý Kim Sương ánh mắt. Trương Tướng Vân hạ giọng nói với Lạc Phục, liều lượng bao nhiêu? Cha hỏi rất có điểm nghiến răng nghiến lợi, hắn cho rằng Lạc Phục cử động lần này có chút xúc động. Nếu như Hồ Quế không có đào tẩu, ngược lại tiếp tục đánh xuống, đôi kia Lạc Phục mười phần bất lợi, nếu để cho Tư Đồ cần biết lan độc chuyện, vậy liền khó làm. Tư Đồ Cẩn là Tư Đồ gia thiếu gia, muốn để hắn câm miệng cũng không dễ dàng. Một cái. Lạc Phục suy yếu trả lời. Trương Tướng Vân nghe xong, sắc mặt mới hòa hoãn mấy phần, thò tay vô vô Lạc Phục lưng nói, nghỉ ngơi trước. Nói xong chính mình cũng nhíu mày lại, dư quang mới nhuốm máu bả vai nhìn lại, vết thương xé rách, đau đến hắn đầy đầu là mồ hôi. Trương Tướng Vân một lần nữa mở cơ quan hộp lấy thuốc, cho mình cùng Lạc Phục xử lý thương thế. Lý Kim Sương một mực trầm mặc không nói chuyện. Trương tướng Vân xử lý vết thương lúc, cho mình chuyển di lực chú ý, liền hỏi nàng, ngươi thật không biết Nam Cung Thuế ở đâu? Lý Kim Sương nói, không biết. Các ngươi là thế nào xuống? Trương tướng Vân lại hỏi một lần. Lý Kim Sương nói, ta đã nói qua. Trương tướng Vân ngẩng đầu, hướng đứng tại cách đó không xa Lý Kim Sương mắt nhìn, ngươi chỉ nói Nam Cung Thuế muốn đi tìm Mai Lương Ngọc, nàng như thế nào xác định Mai Lương Ngọc ở dưới biển cơ quan thành? Lý Kim Sương như cũ đang nhìn bên trên cơ quan ám môn, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, chuẩn em lên thuyền. Trương tướng Vân đánh giá Lý Kim Sương trên người cơ quan phục, tạm thời bị thuyết phục, cho mình một lần nữa quấn lấy băng vải, hỏi, vậy ngươi làm sao cùng Nam Cung Tuế tách ra? Trên thuyền nhiều người, vừa rồi nam nhân bắt cóc Tư Đồ Cẩn, đánh nhau lúc tràng diện quá hỗn loạn, lúc này mới tách ra. Lý Kim Sương nói. Trương tướng Vân nghĩ thầm, Lý Kim Sương tạm thời còn có chút tự vệ thực lực, vừa rồi kiếm của nó linh thế nhưng là mạnh mẽ chống đỡ thiên cương địa sát lôi cũng không có biến mất, đổi lại người khác kiếm linh, sớm tại bị Tử Lôi đánh tới lần thứ nhất liền hồi phi yên diệt. Về phần Nam Cung Tuế, nàng liên tự cầu phúc đi. Một lát sau Trương tướng Vân lại nghĩ, Nam Cung Tuế nếu là thật xảy ra chuyện cũng không được, nàng nói thế nào cũng là Thanh Dương Nam Cung của chúa, thân phận địa vị bày ở kia, đi theo chính mình xảy ra chuyện cũng thật phiền toái. Đã Nam Cung Tuế muốn tìm Mai Lương Ngọc, vậy nàng là có tin tức gì? Trương tướng Vân hỏi. Lý Kim Sương đáp, ta không biết. Trương tướng Vân ở trong lòng tê âm thanh, cùng Lý Kim Sương đối thoại, hắn luôn có loại một quyền đánh tới trên đông cảm giác. Hắn nghĩ trăm phương ngàn kế cùng Lý Kim Sương đáp lời, đem mình muốn biết đến đều hỏi xong sau mới an tĩnh lại. Trương tướng Vân cùng Lý Kim Sương đều không cảm thấy Tư Đồ Cẩn có thể đuổi tới người, quả nhiên Tư Đồ Cẩn khi trở về chỉ có hắn một người, sắc mặt cũng không tốt lắm. Như thế nào? Trương tướng Vân trước tiên mở miệng hỏi. Chạy. Tư Đồ Cẩn đáp, hướng Trương tướng Vân ngẩng đầu nhìn lại, ta muốn đi ra ngoài trước liên hệ Linh Điểu Hào người, các ngươi là vào để làm gì? Bí mật. Trương tướng Vân cự tuyệt trả lời, ta có thể quang minh chính đại đi vào, cũng không giống như người kia được lén lút. Tư Đồ Cẩn nửa tin nửa ngờ đánh giá hội Trương tướng Vân, cũng lười quản hắn, sốt ruột ra ngoài tìm Tư Đồ Linh Khôi bọn người. Hắn đi ra ngoài hai bước, lại dừng lại quay đầu xem Lý Kim Sương, hỏi nàng, Lý Kim Sương, ngươi là theo chân bọn họ, vẫn là đi theo ta đi? Trương tướng Vân ánh mắt tại giữa hai người qua lại, có chút meo lại mắt. Lý Kim Sương tựa hồ đang suy nghĩ, không có lập tức trả lời. Tư Đồ Cẩn dự quan quét mắt Trương tướng Vân, này sẽ đã khôi phục hắn quý công tử khí thế, chậm rãi nói, ngươi không phải muốn tìm Nam Cung Tuế sao? Lý Kim Sương liền cất bước theo sau. Trương tướng Vân cũng không có ngăn cản, đưa mắt nhìn hai người này rời đi. Tư Đồ Cẩn mang theo Lý Kim Sương đi vào lòng bậc thang, chờ Long Thê Môn đóng lại sau liền nói, ngươi cùng Trương tướng Vân rất quen. Lý Kim Sương nói, không quen. Tư Đồ Cẩn gật gật đầu, trong lòng tự nhủ ta liền biết. Hắn suy nghĩ một lát sau, giọng nói mang theo mấy phần trấn an ý tứ nói, ngươi đến Bắc Côn Thành nguyên nhân ta không sẽ hỏi, nhưng ngươi tốt nhất đổi Tư Đồ ra quần áo, dạng này ta tốt hơn giải thích. Đứng tại hắn phía sau Lý Kim Sương nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt thanh minh. Bàn long hàng đá, hình xuân dẫm ở trong tối sông băng bên trên, cùng vây quanh ở phía trước biển hỏa đấu trí đấu dũng, cuối cùng mũi dính đầy cho, hậm hực trở lại hang đá quá đạo trước, nhìn chằm chằm hai cái hôn mê bất tỉnh hảo huynh đệ, hít sâu một hơi, trung khí mười phần mà quát, cho ta tỉnh. Hôn mê hai người không phản ứng chút nào. Hình xuân đưa tay sờ mũi một cái, dựa vào tảng đá hàng rào đối mặt hắn hai ngồi xuống, than thở nói, kia rốt cuộc là cái gì không may đồ chơi, trên đời làm sao lại có loại vật này, sẽ không phải là dị hỏa đi, là dị hỏa vậy chúng ta liền thật xong đời, hai người biết hay không cái gì gọi là dị hỏa. Hắn túi đầu đưa tay lau mặt, không xoa hai lần, liền nghe có chút khàn khàn giọng nam vang lên, không hiểu nhiều. Một cái khác khàn khàn giọng nam chậm chạp hỏi, cái gì hỏa? Tỉnh lại Mai Lương Ngọc cau mày, thần sắc lạnh mệt mỏi, bởi vì hồi lâu không nói chuyện, lại mở miệng lúc thanh âm nghe vô cùng lạnh nặng, hắn nói là dị hỏa. Trung Ly Sơn mở mắt ra hướng Hình Xuân nhìn lại, cái kia còn có thể sống. Hình Xuân nhìn qua hai người bọn họ vui đến phát khóc, các ngươi xem như tỉnh. Mai Lương Ngọc không có gì biểu lộ nói, ngươi vừa gọi kia một tiếng nói, người chết đều phải sống tới hỏi ngươi gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Hình Xuân nắm lấy Trung Ly Sơn tay lung lay, ngươi cảm giác thế nào? Khí ngũ hành khôi phục sao? Tại trong hải nhãn tay của ngươi gãy, kiếm cũng mất đi, xương cốt hẳn là không đoạn, ngươi hoạt động một chút. Nói xong lại đưa tay méo méo Mai Lương Ngọc mặt, tại trước mắt hắn so cái tám thủ thế, hỏi hắn, ngươi trúng độc ngươi biết không? Nhưng ta không xác định đến cùng là lục huyền mục độc vẫn là ngân hà thủy độc, Mai Mai, đây là mấy? Mai Lương Ngọc sốc hạ mí mắt, âm thanh lạnh lùng nói, một. Hình Xuân nghe xong hít sâu một hơi, bàn tay hung ác đập bắp đùi của hắn, hết, độc choáng váng. Trung Ly Sơn ngồi xếp bằng lên thân hoạt động bả vai, hướng bên cạnh Mai Lương Ngọc quét mắt, lúc này Mai Lương Ngọc khí thế lãnh đạm bên trong xen lẫn chút dư ý, loại trạng thái này bình thường xuất hiện tại Mai Lương Ngọc tỉnh ngủ về sau, hắn cùng Hình Xuân sớm thành thói quen, cũng không để ý. Chương 160, Mai Mai, đây là mấy? Không có bị độc câm thật sự là vận hạnh. Trung Ly Sơn nói xong, mở rộng cánh tay, nghe được răng rắc một thanh âm vang lên, dẫn tới Mai Lương Ngọc cùng Hình Xuân hai người quay đầu nhìn chăm chú. Trung Ly Sơn bảo trì tư thế, mặt không đổi sắc nói, giống như nước mắt. Mai Lương Ngọc thần sắc hờ hững nói, ngươi vừa rồi bất động nó sẽ không ngừng. Hình Xuân chỉ tiếp rèn sắc không thành thép mắng, ngươi có phải hay không đốc? Trung Ly Sơn dựa lưng vào vách tường, trên trán đã có tinh mịn mồ hôi. Hình Xuân vừa mắng hắn một bên giúp hắn đón bể, mắng xong Trung Ly Sơn lại mắng vây khốn bọn họ biển hỏa. Mai Lương Ngọc cùng Trung Ly Sơn nghe Hình Xuân mắng xong cái này mắng cái kia, cũng hoài nghi hắn có phải là bị Bảng Nung cho làm hư. Chúng ta đều có thể theo trong hải nhãn còn sống đi ra, này nhất định phải ra ngoài nhường thương thủ bọn họ biết. Ta năm nay còn phải về nhà một chuyến, trở về nhường quản gia cho ta đem việc này ghi vào gia phả bên trong. Cha ta có thể cho ta nhớ một bút hình gia bất hiếu tử tôn, nhưng kia bên trên nhất định phải có ta sống theo trong hải nhãn đi ra hảo quang sự tích. Hình Xuân càng nói càng tức, nhưng cái đồ chơi này ngăn cản đường ta về nhà, nó không cho ta trở về. Ta đem ta biết cửu lưu thuật đều thử qua, không chỉ không diệt được nó, khoảng cách quá gần cũng sẽ bị thôn phệ khí ngũ hành. Các ngươi biết ta mấy ngày nay là thế nào qua sao? Hình Xuân tức giận nói xong, thủ hạ dùng sức, Trung Ly Sơn đau đến hút mạnh một hơi. Mấy ngày, Mai Lương Ngọc Như cũng dựa vào vách tường, chỉ cong lên một cái chân, một tay khoác lên trên đầu gối, dương mắt hướng nơi xa chớp tắt ngọn lửa nhìn lại. Có chừng 3 ngày đi. Tại nơi này không có cách nào chuẩn xác dự đoán thời gian. Hình Xuân cho Trung Ly Sơn tiếp hảo cánh tay, nháy mắt xì hơi, trở nên chỗ này ba, lần này nên ta ngủ, đổi lấy ngươi hai động nào nghĩ biện pháp. Hắn nói ngủ là ngủ, mắt nhắm lại nghẹo đầu liền ngủ mất. Mai Lương Ngọc cùng Trung Ly Sơn cũng không ngăn cản, hai người lặng yên dò xét bốn phía, một cái đang nhìn phía sau hang đá, một cái đang nhìn phía trước biển hỏa. Thích ra đồ cất giữ. Trung Ly Sơn treo tay phải, ánh mắt chậm rãi đảo qua hang đá trên tường mấy trăm nhỏ bàn thờ Phật, nhìn chằm chằm đồ vật bên trong nói, kinh văn của chủ, hàng ma sử, ngọc Phật, hát một cá, hồng ca sa, đều là đã không thấy nhiều cùng thích ra tương quan đồ cất giữ. Mọi người chỉ nhớ rõ hải nhãn lực phá hoại mạnh, dễ dàng xem nhẹ hải nhãn cũng có truyền tống lực lượng, chỉ là không nhận khống chế, lại không có vật sống có thể rời đi hải nhãn. Mai Lương Ngọc không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước biển hòa nói, trong biển không khả năng sẽ có sông ngầm vật quật, không đoán sai, nơi này là dưới biển cơ quan thành nội bộ. Trung Ly Sơn lại nhìn về phía kia ba tôn Phật tượng, ánh mắt rơi vào ở giữa tôn kia ngồi Phật, dò xét sau một hồi trầm ngâm nói, bất động minh vương, ba pháp tướng chi nhất, thiện con mắt, mặt khác hai tôn giống như là trận mắt thi thuật pháp tướng, không quá xác định. Ngươi còn hiểu cái này? Mai Lương Ngọc nghiêng đầu lại. Trung Ly Sơn túi đầu nhìn hắn, nhíu mày nói, hiểu sơ một điểm. Mai Lương Ngọc hơi hít mắt, trong mắt liền hai chữ, lại trang. Mẹ ta là bé gái mồ côi, từ nhỏ ở Hương Giá thích ra miếu lớn lên. Khi còn bé nghe nàng nhắc qua, Trung Ly Sơn mặt không đổi sắc rời đi chỗ khác ánh mắt, xem về Phật tượng, bất quá mẹ ta là bình thuận người, nàng chỉ là tương đối quen thuộc một ít kinh văn cùng pháp danh. Thích gia đã tại huyền cổ đại lục vắng lặng mấy trăm năm, thích gia miếu cũng càng ngày càng ít, dù là vẫn tồn tại trên đời một góc nào đó, cũng là cũ kỹ phế phẩm bộ dáng. Mai Lương Ngọc nghe nói như thế, trong đầu hiện hiện áo tím nữ nắm tay của hắn đi tại trên thềm đá hình tượng, màu xanh mưa bụi bao phủ bốn phía, sương mù mờ mịt, nơi xa núi sắc cây rừng trùng điệp xanh mướt, gần xem cổ tùng treo lộ, dưới chân thềm đá sinh cỏ xỉ rêu, khắp nơi đều ướt sũng. Vào sân môn, thấy kim trung, trong điện mõ từng tiếng, khí ngũ hành đụng trống, tiếng vang tràn ngập cả toàn núi xanh. Cửa điện rộng mở, mơ hồ bóng người lắc lư, trong điện treo màn theo gió sớm khẽ động, trên hương án đến hào quang giống bị sương mù bao phủ, vốn là gần trong gang tấc, rồi lại xa như chân trời. Toàn này thích ra miếu sắc thái đỏ tươi, có mạ vàng của cửa, hoa văn màu lương hành lang, tươi sống lại cổ lão. Tiến quốc trưởng công chúa nắm tay của hắn dừng ở trong viện, hắn ngẩng đầu một cái, liền sau khi nhìn thấy chỗ cao ngất màu đen Phật tháp. Nó ẩn tại trong mây mù, lặng im địa phủ khám trời đất. Mai Lương Ngọc cụp mắt, vắng lặng đang thức tỉnh bộ phận trong trí nhớ, ngắn ngủi thất thần. Hắn không thể nhớ tới toàn bộ, có thể đã nhớ tới bộ phận này, cũng đủ làm cho hắn một lần nữa dò xét mình bây giờ nhân sinh. Trung Ly Sơn nói, thoạt nhìn như là thích ra dấu thất, dùng để cung phụng hoặc là cất giữ, nếu như nơi này là dưới biển cơ quan thành, cơ quan gia có lẽ là tại làm một loại mười phần sáng tạo, cùng thích ra cửu lưu thuật có liên quan độ vật. Hắn nói đến chứng trạc đàng hoàng, Mai Lương Ngọc lại nghe được ra ý tứ trong lời nói, Trung Ly Sơn là nghĩ bể đầu cũng nghĩ không ra dưới biển cơ quan thành cùng thích ra dấu thất này hai có thể có quan hệ gì. Thích ra dấu thất có làm được cái gì dâu dịa, trọng yếu là những thứ này thiêu đến đâu đâu cũng có biển hỏa. Mai Lương Ngọc đứng người lên, ngẩng đầu hướng lên trên chỗ nhìn lại, tại hang đá phía trên vách tường cũng có từng vòng còn đang thiêu đốt biển hỏa, đem bọn hắn đường ra ngăn chặn. Trung Ly Sơn bị hắn nói đến nhíu mày, hải nhãn làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Nó không phải là cố định sao? Mai Lương Ngọc nhạt tiếng nói, miễn là còn sống, cái gì chuyện lạ đều có thể nhìn thấy. Trung Ly Sơn yên tĩnh một lát, quay đầu xem Mai Lương Ngọc, hỏi hắn, ngươi đang giận cái gì? Mai Lương Ngọc mắt đều không nháy một chút, không cần hỏi, ta thường xuyên sinh khí. Trung Ly Sơn gật đầu, cũng thế. Hắn tiếp lấy lại hỏi, độc là lục huyền mục vẫn là ngân hà thủy? Mai Lương Ngọc nói, khả năng cả hai đều có. Trung Ly Sơn hỏi, có thể hay không sống? Mai Lương Ngọc nhìn chằm chằm Phật tượng nói, tạm thời không chết được. Trung Ly Sơn nhíu mày, này đều không chết. Mai Lương Ngọc chậm rãi quay đầu liếc hắn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi đoán ta đang giận cái gì? Trung Ly Sơn trực tiếp vượt qua hắn, hướng kết băng sông ngầm đi đến, đi, đi xem một chút biển hỏa. Chương 161, nó giống chết đi dị hỏa, đại bộ phận biển hỏa đều ở cạnh bên trên vị trí, chỉ có xoay quanh tại kết băng sông ngầm biên giới biển hỏa cách bọn họ gần nhất. Mai Lương Ngọc đi theo Trung Ly Sơn sau lưng đi tới, dưới chân mặt băng dẫm lên 10 phần rắn chắc, còn chưa đi đến biển hỏa chỗ gần, Mai Lương Ngọc liền dừng lại, túi đầu nhìn lại, phía dưới là cái gì? Trung Ly Sơn theo hắn cùng một chỗ hướng mặt băng nhìn lại, nước. Đập nát nhìn xem. Mai Lương Ngọc nói. Trung Ly Sơn vô ý thức muốn rút kiếm, đưa tay sờ một cái bên eo, mới nhớ tới bội kiếm mất đi tại trong hải nhãn chuyện. Hắn bất đắc dĩ nhún vai, nhìn về phía Mai Lương Ngọc. Mai Lương Ngọc ra hiệu hắn tối lui, ngồi xổm người xuống đi, đưa bàn tay phóng tới mặt băng, quanh thân giấy lên màu vàng hộ thể chi khí, tụ lực nện mặt băng, dưới mặt đất phát ra tiếng vang trầm trầm. Mặt băng lại không nhúc nhích tí nào. Trung Ly Sơn cũng đi theo ngồi xuống, thò tay tại mặt băng gõ gõ, nhìn ra tầng băng cũng không phải rất dày, lại rất ổn, kiên cố tựa như huyền thạch khó có thể công phá. Ngươi trúng độc, ảnh hưởng phát huy, ta tới. Trung Ly Sơn nói. Trung Ly Sơn ngũ hành nghịch loạn trạng thái ngược lại là trông qua, nay sẽ tỉnh lại đã tốt không ít. Hắn đem Mai Lương Ngọc vung đi, chính mình tụ lực khí ngũ hành nện mặt băng, như cũng không thể dung chuyển nó mảy may. Hai người đối tầng băng gõ gõ đập đập, chỉ chấn rơi một điểm vụ băng. Nhiệt độ không khí không thấp, cũng không có cảm giác được phía dưới có khí ngũ hành chấn động. Trung Ly Sơn thu hồi đặt ở mặt băng tay, trầm tư nói, cũng có thể là dấu ở phía dưới càng sâu địa phương, không có cách nào cảm ứng. Đi đến vừa nhìn bộ dáng là ra không được, trước mắt có thể nghĩ tới biện pháp, hoặc là dập lửa, hoặc là đi xuống vừa nhìn xem. Mai Lương Ngọc nói, hướng biển lửa phương hướng đi đến. Hắn sử dụng hư tốc tinh trận, gọi ra băng xương bạch mãng phóng tới thoi thóp biển hỏa, đã thấy liền ngọn lửa đều mờ nhạt, biển hỏa đột nhiên dâng lên trùng thiên tường lửa, đem khí thế hùng hổ công tới băng xương bạch mãng thôn vệ. Trung Ly Sơn lúc trước chỉ là nghe Hình Xuân nói ngọn lửa này tà môn, bây giờ tận mắt xem xét, quả thật có chút làm người ta sợ hãi. Mai Lương Ngọc ngược lại là Đức Quang đã nghe qua Hình Xuân nghĩ linh tinh, biết đến so với Trung Ly Sơn nhiều một ít, hắn không có dừng lại, tiếp tục sử dụng khác biệt cựu lưu thuật ý đồ dập lửa, hoặc là bỏ qua biển hỏa rời đi, đều không ngoại lệ đều bị ngọn lửa thôn vệ. Không có khí ngũ hành có thể vượt qua nó. Mai Lương Ngọc lại lấy ra mấy cái cơ quan con thỏ hướng biển trong lửa ném đi, trong chớp mắt liền bị đốt thành tro bụi. Trung Ly Sơn đứng ở bên cạnh trầm tư nói, quả thật có chút giống dị hỏa. Mai Lương Ngọc nghe thấy lời này, liền nhớ tới Ngu Thuế, chẳng biết tại sao có chút muốn cười, hắn hỏi Trung Ly Sơn, ngươi gặp qua dị hỏa? Năng lực không sai biệt lắm, thôn vệ khí ngũ hành hỏa hiếm thấy, giống như vậy hoàn toàn không cho cơ hội, người gặp tức đốt, cùng dị hỏa không giống sao? Trung Ly Sơn hỏi. Người gặp tức đốt cùng thôn vệ khí ngũ hành ngược lại là cùng dị hỏa không kém, chỉ là ta luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Mai Lương Ngọc trầm tư nói. Trung Ly Sơn hỏi, ngươi gặp qua dị hỏa? Hắn nhìn qua Mai Lương Ngọc ánh mắt mang một ít kinh ngạc, lời nói mới rồi quả thật có chút ý tứ này. Trong học viện Âm Dương gia ngũ hành thủy tràng chính là bị dị hỏa thiêu hủy, lúc ấy có cái diệt thế giả chết tại kia, ta đúng lúc nhìn thấy. Mai Lương Ngọc thuận miệng đáp. Trung Ly Sơn nhìn qua hắn thật lâu không nói gì. Tiểu tử ngươi thật đúng là gặp qua. Mai Lương Ngọc suy nghĩ bên trong vô ý quay đầu, phát hiện Trung Ly Sơn còn chằm chằm nhìn mình, đưa tay co cùi cho đụng hắn, tại trên mặt ta xem hoa đây. Những sự tình này học viện không có lộ ra nửa điểm phong thanh. Trung Ly Sơn nói. Mai Lương Ngọc nói, không cần thiết công khai, sẽ khiến suy đoán quá nhiều, nếu như diệt thế giả có thể đến Thái Ức, còn thả ra dị hỏa, ngươi sẽ còn cảm thấy nơi này an toàn sao? Những năm này đã rất ít có diệt thế giả cùng dị hỏa có liên quan tin tức xuất hiện, bây giờ xem ra, bọn họ vẫn luôn tại, chỉ là tương quan tin tức bị rất nhiều người che giấu mà thôi. Ngũ hành thủy tràng đến bây giờ như cũ không có chữa trị tốt, dị hỏa lực phá hoại mạnh, cùng trước mắt vừa so sánh, ngọn lửa này lại xác thực còn kém chút. Trung Ly Sơn cũng không hỏi nhiều chuyện trước kia, chuyên tâm giải quyết phiền toái trước mắt. Mai Lương Ngọc yên tĩnh một lát, bỗng nhiên mở miệng nói, nhất định phải nói lời nói. Ta ngược lại là cảm thấy nó giống chết đi dị hỏa. Từ diệt thế giả phóng thích ra dị hỏa, không cách nào dừng lại, lan tràn tốc độ nhanh chóng làm cho không người nào có thể ngăn cản, lại mang tới lực phá hoại rất mạnh, còn có rõ ràng tiêu hủy vết tích. Theo Mai Lương Ngọc, dị hỏa bộc phát tứ tán lúc, giống như là có sinh mệnh, có bản thân ý thức hướng về thế giới này tiến lên. Những thứ này dừng lại tại nguyên chỗ, sẽ không tới chỗ làm phá hư, tựa như là mất đi sinh mệnh lực dị hỏa, tuy rằng nhìn thoi thoát, nhưng lực lượng còn tại. Nghe xong Mai Lương Ngọc giải thích, Trung Ly Sơn có chút bất đắc dĩ, nếu như là dị hỏa, vậy chúng ta thật là không ra được, hơn nữa, hắn ngẩng đầu nhìn bên trên, trong mắt phản chiếu hang đá cùng đen huyền thạch đụng vào nhau bầu trời, hỗn loạn chất chồng, che khuất đi lên đường đi. Rồi lại nhân từ cho bọn hắn để lộ ra mấy đạo sát trời, nếu như Hải Nhãn đem chúng ta chuyển đến nơi này đến, kia Hải Nhãn mang tới phá hư tựa hồ cũng không thể khinh thường, dưới biển cơ quan thành khẳng định. Có phát giác, sẽ có hành động, ngươi không phải có thể triệu hoán thường tấn thánh giả. Mai Lương Ngọc cũng đi theo hắn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt trầm lãnh, triệu hoán sư tôn. Sẽ có chút phiền toái, hắn cũng không nhất định có thể tới. Trung Ly Sơn đối với hắn trả lời cũng không kỳ quái, Mai Lương Ngọc xác thực không yêu triệu hoán thường tấn thánh giả, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không nhường thường tấn thánh giả ra mặt. Phần lớn thời gian, Mai Lương Ngọc chỉ nghe thường tấn thánh giả lời nói. Sư tôn nói cái gì chính là cái đó, mà có đôi khi hắn sẽ tự mình làm lựa chọn. Lấy mặt biển làm chuẩn, Hải Nhãn xuyên thủng mặt biển cùng đáy biển, lại đến nơi đây liền ngừng. Trung Ly Sơn ngược lại cúi đầu, nhìn xem chỗ tầng băng, là chỉ có thể đến nơi này, vẫn là có đồ vật gì ngăn cản. Cùng lựa này đấu không đùa, Mai Lương Ngọc cũng túi đầu nhìn lại, vẫn là phải nghĩ biện pháp phá băng nhìn xem phía dưới có cái gì. Hai người đơn giản thương lượng một phen liền bắt đầu hành động, tốt tại hai người bọn họ đều sẽ rất nhiều tính công kích khá mạnh tiểu lưu thuật, quyết định một cái điểm đối tầng băng tấn công mạnh. Hình Xuân nghe thấy động tĩnh bị làm tỉnh lại, vụt một chút bò dậy đề phòng. Quay đầu nhìn lại Trung Ly Sơn vòng quanh ống tay áo, hai tay nắm tay đối tầng băng nhanh chóng ra quyền. Làm gì a? Hình Xuân lau mặt. Mai Lương Ngọc khoát khoát tay, ra hiệu ngươi đừng quản, ngủ tiếp. Hình Xuân đổ về đi không bao lâu, lại đứng lên, qua đi vào bên cạnh hai người hỏi, nghĩ đến cái gì biện pháp? Đi xuống bên cạnh thử một chút. Mai Lương Ngọc nói. Hình Xuân nói, đập không khai a, ta cũng đập quá. Chương 161, nó giống chết đi dị hỏa. Mai Lương Ngọc, loại này sống nhường binh ra luyện thể lượt tới. Hình Xuân bị Mai Lương Ngọc thuyết phục, ở bên cạnh ngáp nhìn xem, hắn tay không có chuyện gì sao? Cho hắn đã chữa. Mai Lương Ngọc nói, đoạn không được lần thứ hai. Ngươi như thế nào không đập? Hình Xuân buồn bực nhìn hắn. Mai Lương Ngọc tại chầm chầm tầng băng phía dưới, cũng không ngẩng đầu nói, ta trúng độc. Đến cùng là lục huyền mục vẫn là ngân hà thủy. Hình Xuân lại bắt đầu khẩn trương lên, phải là ngân hà thủy ngươi coi như không chết được. Mai Lương Ngọc nói, là lục huyền mục vẫn là ngân hà thủy, được ra ngoài tra một chút mới biết được. Ta tạm thời đem độc tố áp chế, chỉ cần không ngũ hành nghịch loạn liền không có vấn đề lớn. Hình Xuân lúc này mới thở phào, hắn ngồi xổm người xuống đi, bấm tay gõ gõ mặt băng, thở dài, chúng ta lần này tới có chút thua thiệt. Mai Lương Ngọc không có nhận lời nói, bởi vì lần này vượt sâu chi hải hành động, với hắn mà nói có thể tính không lên thua thiệt. Lúc trước ta một người thời điểm liền suy nghĩ, có thể hay không cây đuốc dẫn tới, đem những này tầng băng cho tiêu hủy. Hình Xuân ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm phía trước ngọn lửa, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ấp úng đánh tầng băng. Trung Ly Sơn nghe xong, ngẩng đầu nhìn hắn, chậm rãi thu quyền. Mai Lương Ngọc đưa tay sờ sờ cái cằm, như có điều suy nghĩ nói, cũng không phải không được. Trung Ly Sơn cảm thấy ý nghĩ này không quá đi, có thể dẫn tới tiêu hủy tầng băng, cũng có thể là đem chúng ta cũng đốt. Mai Lương Ngọc nói, vấn đề là như thế nào dẫn tới. Trung Ly Sơn, trọng điểm là cái này. Hình Xuân quá muốn rời đi cái này âm trầm hắc ám địa phương quỷ quái, hắn tích cực nghĩ biện pháp nói, ta lúc trước nghĩ bới ra các ngươi quần áo làm thành nút buộc dẫn tới, nhưng lại sợ các ngươi tỉnh bới ra ta quần áo, cũng sợ các ngươi không kịp chạy bị thiêu chết, vì lẽ đó liền không dám, hiện tại các ngươi thanh tỉnh, tự mình động thủ thoát đi. Mai Lương Ngọc cùng Trung Ly Sơn nghe được trầm mặc. Trung Ly Sơn phát hiện Hình Xuân đầy mắt đều viết lao tử không từ thủ đoạn cũng muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này, nếu như hắn cự tuyệt, kia Hình Xuân liền sẽ trực tiếp nhào lên, thế là hắn nói, một người một kiện, không thể nhiều hơn nữa. Ba người từng người thoát một kiện áo ngoài liên tiếp xoay trưởng thành dây thường hình, thoát lúc trước đem áo ngoài bên trên đeo sức tất cả đều thu lại, đem một mặt cố định tại tầng băng bên trên, Mai Lương Ngọc cầm một chỗ khác hướng biển hỏa tới gần. Trung Ly Sơn cùng Hình Xuân bị Mai Lương Ngọc đuổi kịp xa xa, Hình Xuân hướng Mai Lương Ngọc gọi, đến lúc đó ngươi chạy nhanh lên a, đừng bị đốt tới. Có thể làm sao? Trung Ly Sơn vẫn còn hoài nghi trạng thái. Mai Lương Ngọc phía trước vừa nói, ta ném đi a. Trung Ly Sơn cũng không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn xem Mai Lương Ngọc cầm quần áo nút buộc hướng trong lửa ném đi, treo ở trong tối sông cùng vách đá chỗ va chạm ngọn lửa đột nhiên tăng mạnh, Mai Lương Ngọc vừa buông tay nháy mắt, dây thừng dài đã bị thiêu hủy. Tốc độ này quá nhanh, liền thời gian nháy mắt đều không có, vừa còn nằm tại tầng băng bên trên quần áo dây thừng dài, bây giờ là liền nửa điểm bị thiêu hủy cháy đen vết tích đều không có, biến mất sạch sẽ. Ba người nhìn qua không có vật gì tầng băng dừng lại, nói không ra lời. Ngươi có trông thấy nó thiêu tới sao? Hình Xuân thần sắc buồn bực mà hỏi thăm. Trung Ly Sơn lắc đầu, quá nhanh. Mai Lương Ngọc ngồi xổm người xuống, thò tay tại tầng băng bên trên đè lên, một lát sau nói, thử một lần nữa. Có phát hiện gì? Hình Xuân hỏi. Phải có đồ vật để nó dừng lại lâu một chút. Mai Lương Ngọc ngón tay chỉ một chút mặt băng nói, đem khí ngũ hành bám vào trên quần áo, hướng tầng băng hạ dẫn. Bọn họ gõ không vụn băng mặt, lại có thể nghĩ biện pháp nhường khí ngũ hành chui vào bên trong. Này xem như thoi thóp ngọn lửa, lại mau đủ lực tiêu hủy hết thể khí ngũ hành, đến lúc đó liền nhất định sẽ hướng trong tầng băng chui. Mai Lương Ngọc cũng không thể trực tiếp dùng khí ngũ hành dẫn đạo nó tiêu tới, lúc đó đốt tới trên người mình. Hình Xuân gặp hắn còn có biện pháp, hết sức phối hợp, kia thoát đi thoát đi. Trung Ly Sơn cởi quần áo thời điểm hỏi, ngươi như thế nào đem khí ngũ hành hướng tầng băng phía dưới dẫn? Hắn lúc trước đập tầng băng thời điểm liền phát hiện, tầng băng có thể chặn đường bọn họ cựu lưu thuật, đem khí ngũ hành hướng xuống bên cạnh dẫn, căn bản làm không được. Mai Lương Ngọc nói, có thể, các ngươi trốn xa một chút, dùng hắn thần cơ thuật là được rồi. Trung Ly Sơn cùng Hình Xuân thoát xong quần áo liền lẫn mất xa xa, Mai Lương Ngọc để bọn hắn thối lui đến hang đá quá đạo thượng hạng, đã là xa nhất khoảng cách. Hình Xuân hai tay chống hàng rào, ra bên ngoài thò đầu. Mai Lương Ngọc cho quần áo thắt lại, dư quang chú ý đến hư nhược ngọn lửa. Hồi tưởng vừa rồi buông tay nháy mắt liền bị thiêu hủy dây thừng, nhịn không được nghĩ, sư muội phải là có thể tự do sử dụng dị hỏa, kia nàng không được giết điên rồi. Nàng nếu tới nơi này liền tốt. Diệt Thế Giả bản nhân nói không chừng còn có thể biết nhiều hơn điểm cùng dị hỏa có liên quan tin tức. Bất quá cái đồ chơi này đến cùng phải hay không dị hỏa cũng không tốt nói. Nguy hiểm như vậy, nàng vẫn là đừng đến. Mai Lương Ngọc đầu góc xoay chuyển nhanh, nhất niệm mắt chuyển, đem khí ngũ hành bao vây quần áo nút buộc, mắt nhìn phần đuôi kia một đầu, chính dán tầng băng, hắn thu lại con mắt nặng lông mày, động tác trên tay rất ổn đem một chỗ khác hướng về biển hỏa ném ra ngoài đi. Trung Ly Sơn cùng Hình Xuân không biết Mai Lương Ngọc muốn lấy loại thủ đoạn nào, đem khí ngũ hành hướng xuống thả tầng băng dẫn, bọn họ chỉ thấy được Mai Lương Ngọc buông tay ném dây thừng một màn, lập tức bên thai chính là tầng băng bắn nổ tiếng vang, không biết phía dưới băng phong bao xa, dường như vạn dặm tầng băng gặp trọng kích chia 5 x 7, vụ băng đụng nhau giòn vàng cũng tại va chạm với đá, thông qua tiếp nối cả tòa Bắc Côn thành đen huyền thạch, đem tầng băng tiếng vỡ vụ truyền. Ra ngoài, dưới đất tìm đường cùng tìm người cơ quan thuật sĩ, rốt cục tụ hợp Lâm Thừa Hải cùng Hồ Quế, còn tại Linh Khôi hố sâu nghỉ ngơi Trương Tướng Vân cùng Lạc Phục, mang theo Lý Kim Sương đi vào mặt đất tư đồ cận, như cũ trông coi tư đồ Linh Khôi Ngu Thuế, đều nghe thấy được kia thanh thúy vụn băng âm thanh, từ sâu dưới lòng đất truyền đến, mang theo nghiền nát hết thảy trấn nhiếp ý. Chương 162, sư minh, ngươi như thế nào không để ý tới ta? Ngu Thuế một đêm đều tại cảnh giác sẽ hay không có người đến, nàng cũng không dám đem tư đồ Linh Khôi di chuyển đi địa phương khác, trong đó quan sát đến tư đồ Linh Khôi trong cơ thể khí ngũ hành, 10 phần chuyên chú, liền dị hỏa thiêu đốt đều không để ý đến. Nay sẽ bên ngoài cũng đã hừng đông, dị hỏa thiêu đốt tối lui, Ngu Thuế che đậy tay đánh cánh áp, vừa mới ngẩng đầu, liền nghe được từ dưới đất chỗ sâu truyền ra vụn băng tiếng vang. Nàng quan sát các nơi đám người, phản ứng nhanh nhất là cơ quan gia thuật sĩ. Mộ Dung Liệt còn tại nhìn địa đồ tìm đường, đột nhiên truyền ra khắc thường đường hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, Bắc Côn thành đại thành chủ cùng nhị thành chủ đều tại, cao giọng la lên hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Cầm khí ngũ hành máy dò cơ quan thuật sĩ, tại một mảnh tiếng vỡ vụn bên trong, cũng cao giọng đáp lại, từ dưới đất truyền đến. Tại bàn long hang đá bên kia, tầng băng vỡ vụn va chạm tiếng vang bên trong, tránh không được sẽ co va chạm tiếng nước, nước này âm thanh nhường Mộ Dung Liệt bọn người mười phần mất cảm, sợ hãi là hải nhãn tập kích. Kim Hải xoắn ốc là phản ứng gì? Để phòng nội nhớ, trước khởi động khẩn cấp cơ quan, toàn bộ phương vị giám sát hải nhãn động tĩnh. Đường tìm được không có. Tranh thủ thời gian đi xuống xem một chút. Thành chủ, tìm được, nếu như đem băng thất cùng tầng tiếp theo đà thông, liền có thể nhìn thấy dưới nhất bên cạnh bàn long hang đá. Phía dưới cơ quan thuật sĩ quá nhiều, trang diện hỗn loạn ồn ào, Ngu Thuế tính tâm ngưng thần, lựa chọn nghe đối với mình tin tức hữu dụng. Bác Côn thành người loại bỏ qua đi, xác định không phải hải nhãn đưa tới động tĩnh, Mộ Dung Liệt nhìn xem bản đồ trầm tư nói, đó chính là dưới nhất bên cạnh bàn long hang đá xảy ra vấn đề. Bách Lý Mặc đứng tại thiêu đốt biên giới, cùng ra dưới mặt đất tư đồ cẩn mấy người cùng nhau hướng xuống vừa nhìn, trầm tư nói, hải nhãn phải trang lưu lại những vật khác tại hạ bên cạnh. Cái này ta cũng không rõ ràng, nhà ta nhị tổ mẫu đâu? Tư đồ cẩn hỏi hắn. Nhị tổ mẫu đi tìm ngươi, nên dưới đất, ngươi không nhìn thấy nàng sao? Bách Lý Mặc kỳ quái nói. Tư đồ cẩn nhíu mày, có thể là dịch ra, ta chút nữa lại xuống đi xem một chút. Bách Lý Mặc can đuổi, tín hiệu đã phát ra ngoài, nhị tổ mẫu khẳng định hội tới trước tìm ngươi. Đúng rồi, học viện cùng thủy chu người đã tới. Bách Lý Mặc những người, ánh mắt hướng về sau chỗ linh điểu hào phương hướng nhìn lại, bên kia ngừng lại thứ hai chiếc thuyền lớn. Thủy Chu, Tư Đồ Cẩn sửng sốt, Ngu Thuế cũng sửng sốt một chút. Bách Lý Mặc gật gật đầu, chậm rãi nói, này hải nhãn lưu lại ngọn lửa quỷ dị, cần bọn họ đến tự mình xem xét mới có thể có ra kết luận, nghĩ đến biện pháp trừ tận gốc. Tới đều là ai? Tư Đồ Cẩn hạ giọng hỏi. Còn chưa có đi ra, ta cũng không biết. Bách Lý Mặc nói. Tư Đồ Cẩn thần sắc như có điều suy nghĩ, phía dưới bàn Long Hang đã truyền đến động tĩnh lớn như vậy, trên thuyền người khẳng định rất nhanh liền sẽ tới. Tới người bên trong khẳng định cũng có học viện thánh giả. Tư Đồ Cẩn nghiêng đầu đi, cùng bên cạnh Lý Kim Sương nói, chờ một chút phòng trường có học viện thánh giả tới, nếu như nhận ra ngươi đến, ngươi liền nói ngươi là theo chân ta tới. Lý Kim Sương liếc hắn một cái, không trả lời. Tư Đồ Cẩn thì hướng nàng trừng mắt nhìn, kiên nhẫn nói, nhớ kỹ sao? Lý Kim Sương ứng tiếng. Nàng phát giác Tư Đồ Cẩn không có ác ý, ở chung đứng lên cũng so với Trương Tướng Vân dễ đối phó hơn nhiều. Trong địa hạ thành, Hồ Quế mang theo hắn trộm được Tư Đồ ra linh khôi, ở trong tối chặng đường trốn đông trốn tây, tốn không ít thời gian, cuối cùng đang đến gần trung tâm điểm cùng Lâm Thừa Hải hợp lại. Bắc Côn thành trong cơ quan trụ cột điểm, đâu đâu cũng có chuyển động to to nhỏ nhỏ bánh răng, bọn chúng răng khắp nơi, tại không gian thật lớn bên trong trồng ra dài dài ngắn ngắn cơ quan nói tới. Hồ Quế tại cơ quan răng Luân Hải bên trong dạo bước xuyên qua, thân hình lóe lên liền đi thật xa, giữa tại một vòng cực lớn cơ quan răng bên trên, nguyên bản phi tốc chuyển động bánh răng vì hắn tồn tại mà dừng lại. Hắn đem trên lưng linh khôi gỡ xuống, đặt ở cơ quan răng bên trên chỗ chúng. Linh khôi không lúc ních. Hồ Quế thối lui đến mặt đất, ngẩng đầu nhìn trước mắt đại bánh răng, lấy thanh đồng lệ rèn, hai mặt đều có hoặc sâu hoặc cạn vết lõm, trừ những thứ này vết lõm bên ngoài, địa phương khác đều khắc đầy màu đen chú văn. Chờ thấy rõ bánh răng bên trên chú văn phân bố về sau, Hồ Quế ngự phong thuật đứng dậy, đi vào bánh răng trên không, duỗi ra tràn đầy khí ngũ hành hai tay, sửa đổi chú văn. Lâm Thừa Hải đột nhiên lách mình đi vào bánh răng phía dưới, thở hổn hển nói, như thế nào không có người nào đuổi ngươi, có phải là tất cả đều truy đuổi ta? Ta lẫn mất tốt. Hồ Quế cũng không quay đầu lại nói. Lâm Thừa Hải lau mồ hôi, ngẩng đầu lên nhìn hắn, Tư Đồ gia tiểu tử kia đâu? Hồ Quế nói, thả. Bắt Tư Đồ Cẩn, chủ yếu là vì mở ra Tư Đồ gia cấm địa cửa chính. Linh khôi hố sâu cấm chế, cần Tư Đồ gia chí thân huyết mạch mới có thể mở ra. Làm sao lại nắm một cái linh khôi, cầm không nhiều lắm một cái. Lâm Thừa Hải thuấn ảnh đi vào trên cùng, sát bên linh khôi đứng, nhìn từ trên xuống dưới nó, chậc chậc nói, ngươi đừng nói, cái đồ chơi này cũng liền Tư Đồ gia làm ra dáng chút. Không kịp. Hồ Quế khuôn mặt trầm tĩnh nói, lần này trộm được Bắc Côn thành không ít người, học viện Thái Ức đệ tử chẳng biết tại sao cũng cùng đi theo, tựa hồ cùng thiếu chủ có liên quan. Lâm Thừa Hải nghe được những mày, nhớ tới bị chính mình ném bên ngoài tiểu cô nương, hỏi, ngươi cũng gặp phải thiếu chủ sư muội? Hồ Quế nghe hắn nói như vậy, ngược lại là nhớ ra rồi. Lúc ấy tại Quá Đạo đánh nhau bị Âu Như Song độc vật truy kích lúc, không chỉ có là Lý Kim Sương bị đánh tới, còn có một người khác, này người thứ hai sợ là đi theo Lâm Thừa Hải đi. Hồ Quế trực tiếp hỏi, nàng đi theo ngươi đã đến Bắc Côn thành? Lâm Thừa Hải gật gật đầu, tiểu cô nương này không sai, chi đi Âu Như Song, nhường ta có thời gian điều tức, lại là thiếu chủ sư muội, nói không ít cùng thiếu chủ có liên quan chuyện, còn nói nàng cùng thiếu chủ hai bên tình nguyện. Không có khả năng. Hồ Quế lãnh đạm nói. Ha ha, làm sao lại không thể nào? Lâm Thừa Hải nhíu mày, ta thiếu chủ nói thế nào cũng là tuấn tú lịch sự ngọc thụ Lâm Phong Anh tuấn tiêu sái, nàng là Nam Cung Thuế. Hồ Quế nói, Nam Cung Minh nữ nhi. Lâm Thừa Hải ngây người, ai? Hồ Quế nói, thiếu chủ sư muội là Nam Cung Minh nữ nhi, Nam Cung Thuế. Nàng cùng Lý gia tiểu cô nương cùng đi tìm thiếu chủ. Lâm Thừa Hải đầu góc chuyển mấy vòng, mới phản ứng được Hồ Quế nói là có ý gì, biểu lộ cũng theo đó trở nên cổ quái. Hồ Quế đem chính mình tại linh khôi hố sâu tao ngộ nói cho Lâm Thừa Hải, lẫn nhau trao đổi tình báo về sau, xác định cái kia luôn miệng nói tiền bối ngươi gọi ta cá con liền tốt cô nương, chính là Nam Cung Thuế. Lâm Thừa Hải hít sâu một hơi, lại chậm rãi ngồi xổm người xuống, một tay vịn trán của mình, gần như nghiến răng nghiến lợi nói, quả thực lẽ nào lại như vậy, ta lại bị một tiểu nha đầu đổ bỡn. Tuy rằng nàng thực lực không thế nào mạnh, nhưng có chút khôn vặt, nhìn không gương, ta còn cho rằng nàng thiên chân khả ái, lưu lại nàng một cái mạng, không nghĩ tới nàng vậy mà là. Chậm rãi, Nam Cung Minh nữ nhi không phải bình thuận người sao? Hồ Quế nói, thường cấn đã thu nàng làm đồ, chắc là có chút chỗ hơn người. Nam Cung Minh từ trước đến nay thích đối ngoại truyền hư thực khó phân biệt tin tức, nữ nhi của hắn có lẽ ngay từ đầu cũng không phải là bình thuận người, chỉ là lấy loại phương thức này hấp dẫn những cái kia muốn cướp đoạt tức những người đi chủ quan chịu chết. Chương 162, sư minh, ngươi như thế nào không để ý tới ta? Lâm Thừa Hải trừng mắt, túi đầu nhìn xem chỗ Hồ Quế, các ngươi quỷ đạo gia còn có thể nhường bình thuận người tu luyện biện pháp à? Hồ Quế, theo ta được biết không có, nhưng thường cấn sống không biết bao nhiêu năm, hắn sẽ có hay không có biện pháp, không ai biết. Kia lão yêu quái. Lâm Thừa Hải tức giận đến hai tay nắm tay, muốn đánh chút gì, cuối cùng một quyền đánh bên trên bánh răng, làm cho cả cơ quan bánh răng phát ra chấn động. Ngay tại sửa đổi chú văn Hồ Quế nhắm mắt, ngẩng đầu hướng Lâm Thừa Hải nhìn lại, Nam Cung Minh nữ nhi dù là thiên chân khả ái, cũng không thể xem nhẹ. Nói lời này đơn thuần là bởi vì cha nàng Nam Cung Minh nguyên nhân. Lâm Thừa Hải tiếng cười lạnh, ta nếu sớm biết nàng là Nam Cung Minh nữ nhi, liền trực tiếp giết, lại đem trong cơ thể nàng tức nhưỡng mang về cho Yến Mãn Phong nhắm rượu uống. Vừa rồi tốt bao nhiêu cơ hội à, giết cái kia không đến ba cảnh tiểu phế vật, hắn hai thành công lực đều không dùng đến. Lâm Thừa Hải càng nghĩ càng giận, mắng, nhiều đáng yêu một nha đầu a. Làm sao lại là Nam Cung Minh nữ nhi, này vừa so sánh, lão tử đều có thể tiếp nhận nàng là lao yêu quái đồ đệ, ngươi bây giờ nói với ta nàng là Nam Cung Minh nữ nhi, Nam Cung Minh kia ngày thường ra như vậy sạch sẽ hài tử. Hắn sống nhiều năm như vậy, xem người ánh mắt vẫn phải có, chỉ đổ thừa Nam Cung Minh uy danh bên ngoài, nhường hắn không dám tùy tiện tin tưởng. Hồ Quế Nhạc vừa nói, hai tử xác thực không phải Nam Cung Minh sinh, là Tố Tinh sinh. Lâm Thừa Hải mắng, kia Tố Tinh cũng không phải vật gì tốt. Hai cái hỏng loại sinh hài tử, có thể tốt hơn chỗ nào? Ngu Tuế nghe được này, không khỏi hơi chớp mắt, nhìn chằm chằm Tư Đồ Linh Khôi mặt phim căm khắc, cuối cùng nhịn cười không được dưới. Lâm Thừa Hải còn tại hùng hùng hổ hổ, Hồ Quế ngăn cả nói, trước làm chính sự, vừa rồi phía dưới truyền ra động tĩnh, chỉ sợ là thiếu chủ bọn họ đang nghĩ biện pháp đi ra, chờ bên này chú văn sửa đổi hết, chúng ta cũng phải đi bản lòng hang đá ra ngoài. Ngu Thuế vốn định nhìn nhiều hội bọn họ sửa đổi chú văn, lại phát giác được có người tìm đến Tư Đồ Linh Khôi, nàng không thể không di động đổi chỗ. Tư Đồ Linh Khôi trong cơ thể khí ngũ hành cũng bị Ngu Thuế rút đi, không có nó dây dưa, Linh Khôi trong cơ thể Ngọc Châu lực lượng lại dần dần khôi phục. Chờ Ngu Thuế rời đi thật xa về sau, Tư Đồ Linh Khôi trong mắt mới khôi phục thanh minh, thu kiếm nhìn khắp bốn phía, nàng không có dừng lại lúc trí nhớ còn dừng lại tại giao chiến mấy mắt. Đi ở trong tối đạo bên trong, Ngu Thuế túi đầu xem trưởng trong lòng ngũ hành quang hạch, thần sắc như có điều suy nghĩ, chuẩn bị đi Linh Khôi hô sâu, lại phát hiện Trường Tướng Vân cùng Lạc Phục còn tại bên trong không đi. Hai người này cũng không phải là không muốn đi, mà là ra không được. Tư Đồ cần vừa đi, hố sâu cấm chế lại nổi lên, người bên ngoài vào không được, bên trong người ra không được. Trương tướng Vân kèm chút tức giận đến thổ huyết, vốn là thời gian liền gấp, lần này không chỉ không tìm được Mai Lương Ngọc, còn bị đóng lại. Ngu Thuế cũng liền không để ý tới này hai thằng xui xẻo, ngược lại đi trước tìm sư huynh. Ngu Thuế đến chỗ này hạ, là dựa vào Trương tướng Vân trong tay bản đồ đi, không có đi bị hải nhãn phá hư nửa tháp bên kia, cũng không có nhìn thấy những cái kia ngọn lửa. Liên quan tới biển hỏa, nàng đều là theo ngũ hành quang hoạch bên trong giám sát nhìn thấy. Sư huynh xác suất lớn là tại thấp nhất bản long hang đá, nhất nhanh đi xuống biện pháp chính là xuyên qua biển hỏa. Ngu Thuế đi vào bị hải nhãn phá hư cửa thông đạo, trông thấy những cái kia thoi thóp ngọn lửa. Dù cho xích lại gần cũng không cảm giác được ngọn lửa nhiệt độ, bọn chúng lười biếng bá chiếm bên vách đá duyên, ngăn lại tiến lên con đường, nhìn không đủ gây sợ, rồi lại tại người khác tiếp cận đống nhiên tăng cường thế lửa, đem nó nháy mắt thôn vệ. Ngu Thuế dừng bước lại, túi đầu nhìn lại. Bởi vì dị hỏa, làm cho Ngu Thuế không sợ bỏng, cũng không sợ cái khác hỏa, liền xem như cửu lưu thuật cụ tượng hóa hỏa, cũng không cách nào làm bị thương nàng. Ngu Thuế trước kia liền cho rằng, tại hỏa nguyên tố lĩnh vực này bên trong, dị hỏa chính là cực đoan nhất. Đồng lý, trước mắt ngọn lửa chỉ cần không phải dị hỏa, liền không có cách nào làm bị thương nàng. Có thể Ngu Thuế cũng cùng Mai Lương Ngọc có ý tưởng giống nhau, trước mắt chập chờn màu vỏ quýt ngọn lửa, giống như là chết đi dị hỏa, theo diệt thế giả trong cơ thể tách ra ngoài dị hỏa. Nếu quả như thật là dị hỏa đâu? Ngu Thuế thỏ tay thường có trong nháy mắt do dự, nhưng rất nhanh nàng liền phủ định. Dị hỏa uy hiếp lớn nhất chính là sẽ không khác biệt thôn vệ trên đời hết thảy, hơn nữa không cách nào dừng lại. Trước mắt ngọn lửa rõ ràng không phải. Ngu Thuế hướng phía trước vươn tay, ngón tay xuyên qua yếu ớt ngọn lửa, không có gây nên bất kỳ phản ứng nào, cũng không có nhận bất luận cái gì tổn thương. Nàng lòng bàn tay hướng xuống che đi, ấn trên mặt đất, một lát sau thu tay lại, nguyên bản dừng lại ở đây, dùng cơ quan ra vô cùng nhức đầu ngọn lửa, bị Ngu Thuế dễ như trở bàn tay ấn diệt. Nàng đứng người lên, thò đầu hướng phía dưới hắc ám nhìn lại, đứt mất một nửa sáng ngang, nát nửa bên đá đỉnh, những vật này bên trên đều có hoặc nhiều hoặc ít biển hỏa tồn tại, lúc này mới ngăn cản cơ quan ra đi xuống đường. Ngu Thuế xác nhận ngọn lửa này đối với mình không có uy hiếp về sau, liền trực tiếp theo bị hải nhãn phá hư trung tâm ngự phong thuật gấp rút lên đường. Bàn long hang đá, tầng băng vỡ vụn, mặt đất chấn động, hết thảy bất qua trong chớp mắt chuyện, coi như trốn ở hang đá quá đạo tường hạ trung ly sơn cùng hình xuân cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị cuốn vào phía dưới. Tầng băng phía dưới nước biển rung chuyển, lan lộn phản đánh ra thủy triều, vòng quanh vụn băng phát ra xoạt tiếng vang, hướng về Phật tượng cùng vách đá đánh tới. Dưới nước lạnh lẽo, hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, hình xuân cùng trung ly sơn bị cuốn xuống dưới về sau, cũng không nghe thấy tầng băng vỡ vụn đôm nốt tiếng vang, hết thảy đều yên tĩnh. Hai người từng người giấy lên hộ thể chi khí, ngăn cản hung mãnh dòng nước, một nháy mắt phảng phất về tới tại trong hải nhãn tâm. Tại bọn họ nhìn không thấy địa phương, sóng biển đánh cho rất cao, một lần lại một lần, vừa nhanh vừa vội đập hướng hang đá mặt tường, cơ hồ tràn qua Phật tượng đỉnh. Nước đá thấm ướt mặt tường, nhưng Phật tượng có vẻ ướt sũng đồng thời, cũng sâu hơn mấy phần đá sắt. Mai Lương Ngọc cái thứ nhất rơi vào tầng băng chỗ sâu, vụn băng dán mặt, đông lại hắn phát run, phía dưới cũng không biết bao sâu, lại thông hướng nơi nào, giờ này khắc này, dòng nước nhanh quay ngược trở lại, lăn lộn, đập, cực kỳ giống bị cuốn vào hải nhãn lúc trải qua. Hắn cũng là cách hỗn loạn gần nhất người, nặng nề tầng băng tại Mai Lương Ngọc bên thai liên tiếp nổ tung, tại dưới nước thông qua khí ngũ hành khuyết tán tiếng vang, chấn động đến hắn hai lỗ tai vù vù, đại não dừng lại, sắc bén băng lăng vì dòng nước gáp bách xẹt qua da thịt của hắn, bên môi đều có thể nếm đến một chút huyết tinh. Mai Lương Ngọc cũng vì vậy mất đi một lát ý thức, mặc cho chính mình hướng sâu trong bóng tối rơi xuống, trong hai chỉ còn lại huyết dịch lưu động tiếng vang, tựa như dòng lũ lao nhanh. Hắn ở trong lòng đếm lấy số, làm đếm tới ba lúc, ý thức trở về, một lần nữa mở mắt ra, muốn nổi lên, lại bị người bắt lấy tay. Mai Lương Ngọc vừa muốn động thủ, đen nhánh dưới nước sáng lên nhiều đám ngọn lửa, hình như có ngàn vạn lưu hỏa bay xuống vào biển, đem hắc ám cùng âm hàn cùng nhau xô tan. Nắm lấy hắn thủ đoạn người đang theo dõi hắn hơi trước mắt, Mai Lương Ngọc giật mình, có chút không dám tin tưởng, có thể ở trong mắt Ngu Tuế trông thấy ánh lửa sáng ngời lúc, trên tay hắn ngay lập tức tá lực, mặc cho Ngu Tuế nắm lấy chính mình nổi lên đi. Lưu hỏa chiếu sáng mở đường, nhường thiếu nữ tại dưới nước tản ra quấn ở đầu ngón tay hắn sợi tóc cũng biến thành rõ ràng. Ngu Tuế mới ra nước, chỉ nghe thấy tiếng nước xoạt, sóng biển như cũ đang quay đánh mặt đá, nàng không quản, nắm lấy chính mình vừa mang ra người né tránh nhấc lên sóng lớn, hướng bên bờ tới gần. Mai Lương Ngọc hai lỗ hai như cũ ở vào vù vù trạng thái, Ngu Thuế gọi hắn, sư huynh. Hắn cũng chỉ là nháy mắt mấy cái. Ngu Thuế không biết hắn nghe không được, hướng bên bờ bơi đi lúc nói rất nhiều, không thể đạt được đáp lại, vừa nghi ngờ quay đầu đi xem Mai Lương Ngọc, sư huynh. Mai Lương Ngọc liếc mắt phía trước, vụn băng chìm xuống, làm cho thủy vị dâng lên, che mất lúc trước quá nói, không có thể lên bờ địa phương, liền Phật tượng cùng bản thờ Phật tượng đều bao phủ hơn phân nửa. Hắn kéo qua Ngu Thuế eo, đưa nàng ôm lấy ngồi tại Phật tượng cong lên trên cổ tay. Ngu Thuế cúi đầu nhìn hắn, sư huynh, ngươi như thế nào không để ý tới ta? Sư huynh lỗ tai bị thương, còn nghe không được. Mai Lương Ngọc còn không thu hồi tay, hai tay như cũ kẹt tại nàng trên lưng, muốn nàng ngồi xuống. Ngu Thuế nhìn chằm chằm hắn nhìn, vậy làm sao ngươi biết ta nói cái gì? Mai Lương Ngọc thò tay tại nàng dính nước trên môi đè xuống, đem nước đọng lau đi, xem này đọc lên tới. Hắn không kịp hỏi nhiều Ngu Tuế vì sao tại này, lại nói, ngươi trước đừng xuống dưới, tại trên bờ ở, ta đi đem Xuân Nhi cùng núi lớn tìm trở về. Ngu Tuế giữ chặt tay của hắn, ra hiệu hắn về sau xem. Mai Lương Ngọc quay đầu nhìn lại, phát hiện Trung Ly Sơn cùng Hình Xuân không biết lúc nào cũng đi ra, hai người ngâm mình ở trong nước không tới, lại đem hắn động tác mới vừa rồi thu hết vào mắt, này sẽ chính ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Mai Lương Ngọc, giống như là im ắng đang hỏi, hai ta trong nước tìm ngươi đây, ngươi đang làm gì? Ngươi tại trên nước làm gì chứ? Chương 163, kiếm linh của ngươi đã thượng tuyến. Mai Lương Ngọc mặt không đổi sắc thu tầm mắt lại, rất tốt, không cần cứu được. Thất thần làm gì, đi lên a. Mai Lương Ngọc hướng ngâm mình ở trong nước hai người nói. Hình Xuân giọng nói sâu kín hỏi hắn, hai ta đi lên thời cơ đúng không? Mai Lương Ngọc nói, kia trong nước chờ chết. Hình Xuân cùng Trung Ly Sơn lúc này mới hướng bên bờ dựa vào, hướng Phật tượng trên thân bò, trong đó hỏi Ngu Thuế, sao ngươi lại tới đây? Tới có thể quá tốt rồi. Sư huynh của ngươi trúng độc, chúng ta đang cần nhân thủ chiếu cố hắn. Sư huynh hồi lâu không trở về, ta liền đến tìm hắn, nửa đường gặp phải hải nhãn dị biến, kinh động đến cơ quan đảo cùng học viện thánh giả, ta lại vụng trộm đi theo cơ quan gia thuyền tới này. Ngu Thuế đưa tay chỉ bên trên, nghe được vụn băng động tĩnh, ta liền hướng bên này chạy đến, phát hiện chúng quanh đây hỏa đều dập tắt, ta mới có thể thuận lợi đi vào. Dập tắt. Hình Xuân nghe được một cái giật mình, đi vào Phật tượng bên trên sau ngẩng đầu tả hữu xem xét. Lúc trước còn bám vào trên vách đá từng vòng biển hỏa sát thực biến mất không thấy. Trung Ly Sơn kỳ quái nói, này sông ngầm nước có thể dội tắt những cái kia biển hỏa. Biển hỏa là Ngu Tuế bóc tắt, nhưng nói là bị nước đá dội tắt càng có thể làm người tin phục cùng lý giải, cũng miễn cho bị người khác hoài nghi. Mai Lương Ngọc cuối cùng đi lên, Ngu Tuế ánh mắt một mực rơi ở trên người hắn, trong mắt theo hắn mà chuyển động, chờ Mai Lương Ngọc đi đến bên cạnh mình, nàng mới hỏi, sư minh, y phục của các ngươi đâu? Một câu nói kia đem ba người đều đang hỏi. Ngu Tuế ngửa đầu nhìn một chút để trần thân trên Mai Lương Ngọc, vừa mới chuyển đầu muốn đi xem phía sau hai người, liền bị Mai Lương Ngọc thò tay ôm lấy cổ chuyển trở về, biết không mặc quần áo còn về sau xem, nhiều không lễ phép. Bị nói không lễ phép, Ngu Tuế trợn to mắt. Mai Lương Ngọc nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi là theo chân cơ quan ra dưới thuyền tới. Ngu Tuế gật gật đầu, đem đoạn đường này trải qua nói đơn giản lần, che giấu cùng Trương Tướng Vân đám người quan hệ, cũng không nói Niên Thu Nhạn cũng tại, chỉ nói mình là cùng Lý Kim Sương cùng đi. Mai Lương Ngọc tuy rằng cảm thấy nàng nói láo, nhưng có Hình Xuân cùng Trung Ly sơ tại, cũng không có vạch trần truy vấn, thấp giọng cùng Ngu Tuế giải thích quần áo vì cái gì không gặp nguyên nhân. Bên trên vậy mà náo nhiệt như vậy. Hình Xuân cùng Trung Ly Sơn quyết định đi lên trước nhìn xem, thuận tiện lại mang một ít quần áo, trước khi đi căn dặn Mai Lương Ngọc, ngươi sẽ chờ ở đây à, Nam Cung Sư mọi ngươi nhìn xem hắn điểm, đừng để hắn lại cử động khí ngũ hành, phải là độc phát xâm lấn ngũ tạng lục phủ liền xong rồi. Ngu Tuế thần sắc chân thành nói, ừm, ta hội xem trọng sư huynh. Hình Xuân cùng Trung Ly Sơn ngự phong thuật đi lên, rời đi bàn long hang đá, đi vào bị hải nhãn phá hư con đường bằng đá trước mồm. Hình Xuân quay đầu nhìn xuống xem, đen xỉ một mảnh. Trung Ly Sơn nói, ngươi dọa Nam Cung Tuế làm cái gì? Nào có cái gì độc phát xâm lấn ngũ tạng lục phủ? Hình Xuân nói, ngươi xem Mai Mai nhiều phối hợp, nửa câu giải thích đều không có, hơn nữa ta lão cảm thấy hắn đối với Nam Cung Tuế quản được quá nghiêm điểm. Trung Ly Sơn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, xác thực. Hình Xuân chạm sát đoạn đinh nói, hắn chuẩn là đối Nam Cung Tuế có ý tứ. Trung Ly Sơn tiếp tục gật đầu nói, xác thực. Hình Xuân hướng trong cửa hang đi đến, lại nói, nhường hắn thân thể trần truồng tại Nam Cung Tuế trước mặt nhiều ném hội mặt. Trung Ly Sơn nghĩ thầm, Mai Lương Ngọc kia tính tình, sợ không cảm thấy kia là mất mặt. Trong hang đá sóng nước lắc lư, không ngừng có vụn băng theo nước sâu phía dưới cuốn đi ra phát ra giòn vang. Ngu Thuế nắm lấy Mai Lương Ngọc tay nhìn nhìn, hỏi hắn, sư minh, ngươi là bên trong cái gì độc? Mai Lương Ngọc nói, Xuân Nhi lừa gạt ngươi, không nghiêm trọng như vậy. Chương 163, kiếm linh của ngươi đã thượng tuyến. Ngu Thuế nhíu mày hỏi, đó là cái gì độc? Mai Lương Ngọc nói, lục huyền mục hoặc là ngân hà thủy. Ngươi cầm tới ngân hà thủy sao? Ngu Thuế kinh ngạc nói. Mai Lương Ngọc gảy nhẹ hạ lông mày, vốn là thử thời vận, không nghĩ tới thật bị ta tìm được. Nó dáng dấp ra sao? Ngu Thuế đầy mắt hiếu kỳ, muốn nhìn một chút. Mai Lương Ngọc liền từ cơ quan trong hộp xuất ra bao vây lấy ngân hà thủy lục huyền mục đưa cho nàng xem. Ngu Thuế không có thò tay, chỉ ghé đầu tới đánh giá, lạnh buốt tóc đen rơi vào Mai Lương Ngọc trên cổ tay, đầu sát bên bả vai hắn, dẫn tới Mai Lương Ngọc cụp mắt hướng nàng nhìn lại. Thật thần kỳ nha. Ngu Thuế nhìn chằm chằm lục huyền mục trên cành nhỏ lông tơ nhìn, sư minh, ngươi tìm được ngân hà thủy, định xử lý như thế nào đó? Mai Lương Ngọc hỏi nàng, ngươi cảm thấy ta nên xử lý như thế nào? Không phải giao cho học viện sao? Ngu Thuế nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn vào Mai Lương Ngọc trong mắt, ngân hà thủy là chế tạo lan độc dùng, chúng ta đem ra cũng vô dụng. Mai Lương Ngọc nói, vậy liền dùng đến chế tạo lan độc, tính thế nào vô dụng? Ngu Thuế bị lời này gây kinh hãi, trong lúc nhất thời đoán không ra Mai Lương Ngọc đến tuột cùng là có ý gì, nàng nhìn qua Mai Lương Ngọc còn lưu lại vết nước mặt, cũng nhìn không ra nửa điểm nói đùa ý tứ. Sư minh. Ngu Thuế nhẹ nhàng kêu một tiếng. Mai Lương Ngọc đang nhìn trong tay lục huyền mục, không nghe thấy. Ngu Thuế nắm lấy Mai Lương Ngọc một cái tay khác lung lay, Mai Lương Ngọc liền quay đầu nhìn nàng, lại đem lục huyền mục thu lại, nói, dưới nước bên cạnh còn có chút làm ta để ý đồ vật, ta lại xuống đi một chuyến. Là cái gì? Ngu Thuế hỏi. Mai Lương Ngọc tạm thời cũng không tốt nói, chỉ nói, ta xem trước một chút trở lại. Ngu Thuế mắt thấy Mai Lương Ngọc một lần nữa vào nước, không khỏi hai tay chống cằm, tại ngàn vạn lưu hỏa phụ trợ hạ, mắt như điểm sơn, như có điều suy nghĩ nhìn qua trong nước. Sư huynh trạng thái giống như là còn chưa tỉnh ngủ lúc đầy người lệ khí bộ dáng, tuy rằng sớm biết sư huynh cũng không phải là lương thiện, tác phong làm việc cũng thiện ác khó phân biệt, nhưng liên quan tới ngân hà thủy lời nói vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Hắn là muốn cầm ngân hà thủy đi giúp Niên Thu Nhạn sao? Ngân hà thủy cùng Niên Thu Nhạn, sư huynh khẳng định là tuyển Niên Thu Nhạn đi. Ngu Thuế nháy mắt tự hỏi, một tay thao túng trong nước lưu hỏa thay đổi phương hướng, hướng khí lưu địa phương nguy hiểm tụ lại, cấp nước bên trong mai lương ngọc chiếu sáng. Nàng ngồi tại Phật tượng bên trên tự hỏi thủy chu tới người nào, lại sẽ như thế nào giải thích hải nhãn cùng biển hỏa, chính chuyên chú lúc, dị hỏa đột nhiên phiêu diêu, nói cho nàng có người tới gần. Người này như quỷ mị hiện ảnh im ắng tới gần, tự ngu tuế sau lưng kết thúc, đông kết nàng bốn phía khí ngũ hành, không cho nàng cơ hội phản ứng. Ngu tuế vừa mới ngẩng đầu, chỉ thấy kia hắc kim trường côn nằm ngang ở nàng cái cổ, chống đỡ cổ họng của nàng, mũi nhọn có sắc bén lưỡi dao dán ra thịt, hơi chút động đậy liền sẽ cắt vỡ ra thịt máu tươi ba thước. Lâm Thừa Hải đỉnh lấy Văn Dương chụp mặt, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn chằm chằm vào Ngu Tuế, thoảng qua nghiến răng nghiến lợi nói, "Tiểu nha đầu, ngươi tới được ngược lại là rất nhanh a." "Tiền bối." Ngu Tuế làm bộ kinh ngạc cùng kinh hỉ, chậm rãi giơ tay lên nói, "Ta vừa còn cùng sư huynh nhắc lên còn ngươi, không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi." "Sư huynh của ngươi?" Lâm Thừa Hải dư quang về sau cong lên, "Sư huynh của ngươi người đâu?" "Hắn đi trong nước, nói là phát hiện cái gì có chút để ý." Ngu Tuế một tay chỉ chống đỡ tại trong cổ trường côn, "Tiền bối, ngươi đây là ý gì?" Lâm Thừa Hải trong lòng tức giận đến nghiến răng, trừng mắt nhìn chằm chằm Ngu Tuế hỏi, "Nam Cung Minh là gì của ngươi?" Ngu Tuế có chút mở to mắt, tại Lâm Thừa Hải nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm hạ, khí thế một chút xíu yếu xuống dưới, vô tội nói, "Hắn là cha ta." Lâm Thừa Hải lại hỏi, "Tên của ngươi gọi là Nam Cung Tuế?" Ngu Tuế giơ tay, động tác cực nhẹ địa điểm xuống đầu. Nàng ngược lại muốn xem người này có dám hay không thật giết nhà hắn thiếu chủ sư muội. Lão tử có tài đứa gì, vậy mà có thể tại này gặp phải Nam Cung quận chúa. Lâm Thừa Hải âm dương quái khí, mũi côn hướng xuống một điểm, đem Ngu Tuế đánh lui, "Ta hôm nay ngược lại muốn xem trong truyền thuyết bình thuật người Nam Cung quận chúa, tại Thái Ất đều học được chút gì hảo công phu." Ngu Tuế vừa ổn định thân hình, Lâm Thừa Hải đã độ bước tuấn ảnh mà đến, trong tay hắn tề mi côn chiêu thức linh hoạt đa dạng, lưới dày đặc, một kích gõ vào Phật tượng, xuất hiện ngắn ngủi bắn ngược lúc, làm cho cả Phật tượng đều là chấn động, dẫn tới mặt nước bọt nước từng trận. "Cha ngươi không dạy ngươi danh gia cựu lưu thuật, ngươi sư tôn chẳng lẽ cũng không dạy ngươi quỷ đạo gia cựu lưu thuật?" Lâm Thừa Hải một tay cầm côn quét ngang, đem muốn rút đi Ngu Tuế đường lui phong rơi, gặp chuyện nếu chỉ hội chạy, ngươi còn ngồi ổn Nam Cung gia người thừa kế vị trí sao? Ngu Tuế theo Phật tượng trên cổ tay lùi tới bà bay, đứng vững sau nói, "Tiền bối, ngươi thập tam cảnh, ta mới ba cảnh không đến, đánh với ngươi nếu như không chạy, vậy liền cứ gọi không biết tự lượng sức mình." Bớt nói nhảm, lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến. Lâm Thừa Hải hai tay cầm côn, thần sắc lãnh đạm, "Ngươi nếu như lại như thế chạy, sẽ phải chết trong tay ta." Thường Cấn Thánh Giả tổng không biết cái gì đều không dạy qua nàng đi. Ngu Tuế một mặt thương tâm nhìn qua hắn, "Chẳng lẽ tiền bối ngươi cũng cùng những người kia đồng dạng, biết ta là Nam Cung Minh nữ nhi về sau, liền muốn giết ta nắm tức nữa sao?" Lâm Thừa Hải nhìn nàng khổ sở bộ dáng, động lòng chắc ẩn, rất nhanh lại nghĩ tới nàng là Nam Cung Minh nữ nhi, một lần nữa kiên định ý nghĩ, không có trả lời, trực tiếp ra chiêu. Thích Gia Độ bước tuy là không chiến chi thuật, nhưng Lâm Thừa Hải giờ phút này lấy nó vì tiến công, phối hợp trong tay quân pháp, nhường Ngu Tuế lẫn mất rất chật vật. Ngu Tuế biết còn có một người từ một nơi bí mật gần đó quan chiến, Hồ Quế tính tình trầm ổn, có thể sánh bằng Lâm Thừa Hải khó đối phó. Hồ Quế là quỷ đạo gia thuật sĩ, coi như nàng dùng nhiếp linh, cũng sẽ bị cản lại. Lâm Thừa Hải đuổi kịp Ngu Tuế gần người một côn bộ tới, dưới nước đồng thời nhấc lên sóng lớn, che giấu vang lên linh âm. Nhưng Lâm Thừa Hải như cũ bắt được kia như có như không tiếng vang, trong lòng kinh ngạc Ngu Tuế không đến ba cảnh liền sẽ thiên cơ thuật, lại phản ứng nhanh chóng tự phong thất thức, tránh đi khống chế. Ngu Tuế tại Lâm Thừa Hải ngắn ngủi dừng lại bên trong một tay bắt lấy tề mi côn, muốn đoạt nó binh khí. Lâm Thừa Hải nâng lên buông tay ném côn lắc một cái, côn thân run rẩy phát ra vụ vụ âm thanh, lực đạo chi đại càng đem Ngu Tuế tay hất ra. "Quỷ đạo thiên cơ, nhiếp linh, tiểu nha đầu, ngươi quả thật có chút đổ vỡ." Lâm Thừa Hải hắc âm thanh, cùng Ngu Tuế so với một tay bạc côn, sau tại nàng bên eo một kích. Ngu Tuế bị đánh xuống, một tay kéo lại Phật tượng ngón tay, mũi chân kém một chút liền dẫm vào trong nước, nàng ngửa đầu nhìn lại, "Tiền bối, ngươi thật muốn giết ta nắm tức ngưỡng?" Lâm Thừa Hải cầm tề mi côn điểm một cái nàng kéo lại Phật tượng tay, hừ lạnh nói, "Ta thật muốn giết ngươi nắm tức ngưỡng thì thế nào?" Ngu Tuế nửa là tức giận nói, "Vậy ta thật sự là nhìn lầm tiền bối ngươi. Cha mẹ ngươi tính toán Yến Mãn Phong, theo hắn kia lấy đi tức ngưỡng, làm hại Yến Mãn Phong trọng thương, nhường Yến quốc biến thành cái khác vài quốc gia trở bên trên thịt cá, ta muốn một lần nữa cầm lại tức ngưỡng, ngươi tiểu nha đầu này còn thật không chịu phục." Lâm Thừa Hải ngồi xổm người xuống, một đôi mắt đen như mực, ở trong chứa vẻ lo lắng cùng sắc cơ, nhìn chằm chằm Ngu Tuế nói, "Muốn thật khắc phục, để ngươi cha mẹ lại đoạt lại đi." "Ai?" Ngu Tuế gặp hắn muốn động thủ, mở miệng ngăn cản, "Ta sư huynh còn ở lại chỗ này, ngươi nếu như giết ta sư huynh lập tức liền sẽ báo thủ cho ta." Lâm Thừa Hải nhìn nàng tức giận vừa đáng thương bộ dạng, ngược lại là càng thêm cất tâm tư muốn dọa Ngu Tuế, ngoài miệng cười lạnh nói, "Ngươi yên tâm, việc này ta hội cùng ngươi sư huynh thật tốt giải thích, sư huynh của ngươi nhất định có thể lý giải ta phen này, sư huynh." Ngu Tuế không chờ hắn nói xong, liền mở miệng hô, "Có người muốn giết ta đoạt tức ngưỡng, ta đánh không lại hắn." Lâm Thừa Hải để phòng một cái chớp mắt, nhìn hai bên một chút, không gặp Khát Thường, ngược lại trừng mắt Ngu Tuế nói, "Ngươi nha đầu này, tránh ra." Chỗ tối Hồ Quế tại Khát Thường xuất hiện lúc mở miệng nhắc nhở, nhưng vẫn là chậm một bước. Tử Lôi theo dưới nước lưu hỏa tiếp nối thành tuyến bay lóe mà đến, tìm Ngu Tuế khí ngũ hành tụ lại, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đi vào Ngu Tuế trước người. Lâm Thừa Hải tại gấp rút bên trong chỉ tới kịp cầm côn trước người vạch ra nửa màn hình, liền cùng đạo ra thiên cương địa sát lôi chống lại, hai tướng va chạm, Tử Lôi áp công tề mi côn, đem Lâm Thừa Hải toàn bộ quất bay ra ngoài. Vừa ra tay chính là sát chiêu, ngược lại là nóng đội. Lâm Thừa Hải trở tay nắm côn hướng trên mặt đất cắm tới, tề mi côn tại Phật tượng trên thân phủi đi ra thật dài một đầu vết chảy, Tử Lôi như dao long bay vọt phiên thiên đảo hải. Lâm Thừa Hải thủ hạ lần nữa dùng sức, Phật thân lần nữa bị kích chấn động, đem một tay treo ở Phật tượng bên trên Ngu Tuế cho chấn kích lọt vào trong nước. Dưới nước lạnh lẽo, vội vàng không kịp chuẩn bị một rơi, lạnh đến Ngu Tuế run lên. Trong nước lưu hỏa đứng yên bất động, Xua tan hắc ám, Ngũ Tuế mở mắt, có thể thấy được sóng nước lắc lư, nàng vừa định khởi hành, lại cảm giác bên thai có nhỏ xíu tiếng nước. Dường như cá bơi đong đưa một nháy mắt kinh vang, lại như thiên vũ vào rơi trong chớp mắt ấy kêu to. Ngũ Tuế đắm chìm trong thanh âm này, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua loé ánh sáng màn nước, trong mắt sóng nước lắc lư, hắc bạch lưu chuyển, đôi cá từng giao, cuối cùng hóa thành một đạo bóng đen to lớn. Nhìn qua đạo hắc ảnh kia, Ngũ Tuế cảm thấy khó nói lên lời quen thuộc từ đáy lòng lan tràn, tựa hồ tại đã từng vô số cái bị dị hỏa đốt cháy ngày đêm bên trong, ý thức của nàng không ngừng hướng chỗ càng sâu hắc ám trốn tránh, muốn tìm kiếm được có thể bình yên nghỉ lại địa phương, kia tiếng nước chính là những năm này một mực dụ hoặc nàng chỉ dẫn. Đạo này cực lớn màu đen kiếm ảnh che đậy màn nước phía trên sở hữu quang ảnh, Ngũ Tuế dư quang thoáng nhìn, màu đen xương khô tay theo phía sau nàng rối ra, cầm màu đen kiếm ảnh. Chương 164, hỏa tăng chạy. Ngũ Tuế trợn mắt thấy kia cháy đen xương khô, từ sau lưng vươn tay, cầm trong nước màu đen kiếm ảnh, lại thấy nó trên cổ tay sinh ra mấy đám nho nhỏ xích diễm tinh hoa, ở trong nước phát ra nóng hổi sôi trào khói trắng, xích diễm tinh tiêu hết là hậu, lại lần nữa mọc ra. Đen khô lâu há miệng, ở trong nước phát ra bén nhọn gầm thét, màn nước cũng không che nổi nó tiếng vang, đen khô lâu một tay mang theo Ngũ Tuế sau cổ áo, một tay nhấc kiếm hướng màn nước phía trên chém đi. Ngũ Tuế bị đen khô lâu xé xuất thủy mặt, cảm giác có được đâm tới xương rét lạnh sông ngầm nước, đều trở nên ấm áp lên. Màu trắng xương mù nổi lên bốn phía, trừ đen khô lâu càng không ngừng bén nhọn gầm rú bên ngoài, còn có trên người nó xích diễm tinh hoa gặp nước dập tắt đâm này tiếng vang. Ngũ Tuế lắc lắc trên mặt giọt nước, trợn to mắt nhìn về phía phía trước, đen khô lâu nửa người trong nước, bại lộ tại mặt nước nửa người trên cũng có vẻ vô cùng cao lớn, chỉ là gù lưng lưng thân, đen nhánh đầu lâu tả hữu chuyển động, sau đó dùng sức gào thét, vô hình bức tường âm thanh tản ra, nhấc lên mảng lớn khí ngũ hành chấn động. Vừa né tránh thiên cương địa sát lôi lâm thừa hải, lại chuyển côn cản này bức tường âm thanh, mắng, đây cũng là thứ độ gì? Ngũ Tuế gãi gãi đầu, trong lòng cũng đang nghĩ, cuối cùng là cái gì? Kiếm linh của ta sao? Nhưng nó giống như cũng không nghe ta, a bọt nước âm thanh lại nổi lên, Ngũ Tuế vừa muốn quay đầu, chỉ thấy Mai Lương Ngọc theo trong nước đi ra, thần sắc căm trầm, ánh mắt rơi vào nàng trong cổ cửa vết cắt bên trên, bàn tay đè lại Ngũ Tuế đầu, đưa nàng vung đến phía sau mình, liền hướng phía trước Lâm Thừa Hải nhìn lại. Sư Minh. Ngũ Tuế thấy Mai Lương Ngọc một bộ muốn giết người bộ dáng, vội vàng kéo hắn. Mai Lương Ngọc đều chẳng muốn quản bên cạnh đoàn kia đen xì lại nhao nhao lại náo đồ chơi, Ngũ Tuế lúc trước kia một tiếng gọi dùng bắt quái sinh thuật, biết lỗ hai hắn còn chưa tốt, lấy khí ngũ hành làm nhắc nhở, mới khiến cho thiên cương địa sát lôi theo khí ngũ hành tìm được nàng. Hắn mới rời khỏi một hồi, nếu là thật sự nhường người tại dưới mí mắt hắn đem Ngũ Tuế giết cướp đi tức ngưỡng, Mai Lương Ngọc sợ là thật hội điên. Tử Lôi tấn mãnh, Mai Lương Ngọc lách mình theo Tử Lôi hành động, Ngũ Tuế không có thể bắt ở hắn, dưới mặt đất vốn là âm trầm u ám, tia sáng khó hiểu, dù là có Ngũ Tuế lưu hỏa chiếu sáng, cũng chỉ là ở trong nước. Giờ phút này Tử Lôi lấp lóe, lúc sáng lúc tối bên trong, Mai Lương Ngọc cũng không thấy rõ Văn Dương chủ mặt, thẳng đến một trưởng bổ vào tề mi côn bên trên, hai người gần người khí ngũ hành đối với xung lúc, lôi quang đại lóe. Hồ Quế lên tiếng nhắc nhở, dừng tay. Hắn sợ Lâm Thừa Hải không dừng lực, đem thiếu chủ làm cho bị thương. Tụ lực Lâm Thừa Hải sau khi nhìn rõ người tới, quả thực là thu lại lực đạo, tiếp một trường này, Mai Lương Ngọc thì thấy rõ Văn Dương chụp bộ dáng, nhíu mày tối lui. Hồ Quế vốn định lách mình đi Ngũ Tuế kia, cưỡng ép nàng nhường Mai Lương Ngọc dừng lại, vừa lách mình tới mặt nước, liền bị kia một đoàn đen quỷ ảnh huy kiếm chặn lui. Đen khô lâu khàn giọng gầm thét, tiếng như hổ khiếu long ngâm, nhường Ngũ Tuế cũng không nhịn được bịt lỗ tai, Mai Lương Ngọc cùng Lâm Thừa Hải toàn bị ảnh hưởng, đồng thời ghé mắt hướng trong nước đoàn kia đen nhìn lại. Mai Lương Ngọc coi như lỗ tai điếc, cũng bởi vì này trong tiếng giống giận dữ khí ngũ hành chấn động mà cảm thấy lỗ tai đau. Sư Minh. Ngũ Tuế bịt lấy lỗ tai hướng Mai Lương Ngọc đánh tín hiệu, hắn là thích ra tiền bối, dùng thiên cơ thuật nhập thân vào Văn Dương Trục trong cơ thể, còn chúng rồi nông ra thánh giả bích huyết kim được độc. Ngươi cẩn thận đem Văn Dương Trục cũng đánh chết. Tiểu nha đầu, muốn ngươi lắm miệng. Lâm Thừa Hải hít sâu một hơi, hai mắt kim quang lưu chuyển, đem bay lóe mà đến một đạo tử lôi giẫm tại dưới chân, gọi ngươi sư huynh đến cấp ngươi báo thủ đúng không? Ta liền nhìn xem sư huynh của ngươi lại có năng lực gì. Mai Lương Ngọc năm ngón tay bắt lấy tề mi côn ở giữa, nhặt tiếng nói, thích ra trộn hồn đổi phách, sắp thực hảo thủ đoạn. Lâm Thừa Hải nghe nói như thế chấn động trong lòng, hắn biết Ngũ Tuế còn tại phía dưới gọi, ta sư huynh không chỉ chúng độc còn lỗ tai bị thương nghe không được, ngươi nếu như lúc này cùng hắn đánh, đó chính là thắng mà không võ, khi dễ nhỏ yếu, tính là gì thập cảnh đại sư phong độ. Lâm Thừa Hải thu chiêu lui ra phía sau kéo dài khoảng cách, thần sắc nghiêm túc nói, ngươi chúng độc gì? Mai Lương Ngọc ánh mắt lạnh nặng, nhìn không ra hỉ nộ, đoán không ra ý nghĩ, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Thừa Hải nói, có thể mời được thích ra thập cảnh đại sư đến Thái Ức đi một lần, liền vì kia vô dụng nửa khối tức ngưỡng. Chương 164, hỏa tăng chạy. Nửa khối? Lâm Thừa Hải thần sắc quái dị, tiểu nha đầu kia trong cơ thể chỉ có nửa khối tức ngưỡng. Hồ Quế ngự phong thuật dừng ở trên nước, nghe vậy hướng trong nước Ngũ Tuế nhìn lại, biểu lộ cũng có một chút kinh ngạc, trong tay áo bàn tay xoay chuyển, lòng bàn tay một đạo hắc chú hướng Ngũ Tuế bay đi. Hắc chú hóa thành hai cái màu mực ứng ảnh, ngầm Ngũ Tuế thủ đoạn, lực vô hình đưa nàng hướng Hồ Quế bên người lôi kéo, Hồ Quế tại Mai Lương Ngọc động thủ lúc trước giải thích nói, quỷ đạo gia phi mặc chú, lấy bắt quái sinh thuật liền có thể giải. Chỉ bất quá, phải là khôn cấn hai quẻ. Hồ Quế nhìn chằm chằm Ngũ Tuế, gặp nàng nhíu mày, tựa hồ rất khó khăn, Mai Lương Ngọc hai ngón tay cùng nhau hướng phía dưới hư điểm, lấy cấn quẻ sinh thuật phá phi mặc chú. Không có phi mặc chú áp lực Ngũ Tuế hướng trong nước lặn xuống, trốn xa chút trở ra. Trong cơ thể ta xác thực chỉ có nửa khối, nếu như có hoàn chỉnh tức ngưỡng, luyện tập nông gia cựu lưu thuật có thể thông thuận không trở ngại, bách độc bất xâm, bách bệnh không sợ, coi như lại tà môn độc thuật cổ thuật cũng không sợ tác dụng phụ hoặc là phản vệ, ta đã sớm thành nông gia thập cảnh đại sư, còn cần đến Thái Ức cầu học sao? Ngũ Tuế một lần nữa xuất thủy, cách Hồ Quế xa xa, nửa là tức giận nửa là thương tâm nói đoạn văn này. nàng cũng không thể cùng Hồ Quế cùng Lâm Thừa Hải nói cái gì cha ta không thương nương không yêu, những lời này rất có thể chuyển đến Nam Cung Minh kia đi, Nam Cung Minh phải là biết nàng tại bên ngoài nói như vậy, quay đầu nhưng có nàng dễ chịu. Chỉ có nửa khối tức ngưỡng, hội tranh đoạt trong cơ thể ngươi khí ngũ hành, lấy quỷ đạo thiên cơ phong ấn, xác thực có thể khiến ngươi có thừa lực tu luyện cửu lưu thuật. Hồ Quế nhạt tiếng nói, bất quá, ngươi như vốn là bình thường người, nửa khối tức ngưỡng cấp đoạt ngũ hành chi lực, đơn giản chính là để ngươi so với người bên ngoài càng thêm người yếu một ít, coi như đem nó phong ấn, cũng không có khả năng tập được cửu lưu thuật. Ngu Thuế nghe được sử xuất, Hồ Quế có thể biết những thứ này, Nam Cung Minh cùng Tố phu nhân không có khả năng không biết đi. Nam Cung Minh tuy biết nửa khối tức ngưỡng đối nàng ảnh hưởng, nhưng bởi vì Ngu Thuế đo không ra bất kỳ một nhà thiên phú, dùng hết các loại phương thức kiểm tra, cuối cùng cho ra kết quả đều là bình thường người, cho nên mới không có đi phong ấn tức ngưỡng, bởi vì vô dụng. Danh gia Tu La Nhãn có thể nhìn hết người khác cả đời cảnh ngộ, là long là phượng, là bình thường vẫn là thiên tài, Nam Cung Minh tự tin như vậy người, tự nhiên cũng sẽ tin hắn Tu La Nhãn nhìn thấy. Vô luận dùng Tu La Nhãn xem rất nhiều lần, tiểu nữ nhi của hắn đều là hạng người bình thường. Lâm Thừa Hải tiếng cười quái dị, cũng hướng xuống bên cạnh Ngu Thuế nhìn lại, nửa khối tức ngưỡng, hại lớn hơn lợi, Nam Cung Minh cũng sẽ không hồ đồ như vậy, trừ phi này tức ngưỡng là ngoài ý muốn tách rời, hắn không kịp ngăn cản, mà này một nửa khác, sợ là như cũ tại mẹ ngươi Tố Tinh trên thân đi. Tức ngưỡng vì nông gia thánh vật, ngàn năm vạn năm trời đất di lưu chi vật, coi như chỉ có nửa khối, như muốn phong ấn cũng không phải chuyện dễ, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có Thái Ất thánh giả thường cấn một người có thể làm được. Hồ Quế đánh giá Ngu Thuế, phụ thân ngươi đem ngươi đưa tới Thái Ất, có lẽ chính là vì muốn mượn thường cấn tay phong ấn tức ngưỡng, xem hắn nữ nhi đến tuột cùng là bình thuận người, vẫn là có khác nguyên nhân. Ngu Thuế nghe được tê cả da đầu, nàng thực tế là nghĩ không ra Nam Cung Minh cùng sư tôn thường cấn thánh giả trong lúc đó cửa đến cùng ra sao quan hệ. Nếu như sư tôn là thanh dương người, lúc đó cùng Nam Cung Minh là quan hệ hợp tác sao? Kia nàng tại Nam Cung Minh kế hoạch bên trong như thế nào tồn tại? Nam Cung Minh mấy lần thuyết phục Thái Ất lão yêu quái xuất thủ, cũng không biết cho kia lão yêu quái chỗ tốt gì, bây giờ càng là đem nữ nhi của mình đều đưa đến lão yêu quái trong tay làm đồ đệ, cũng thật là vật tận kỳ dụng. Lâm Thừa Hải không khách khí chào phúng, côn chỉ Ngu Thuế, tiểu nha đầu, ngươi đã chỉ có nửa khối tức ngưỡng, còn bị phong ấn, giết ngươi cầm cũng vô dụng, ta hôm nay liền đại từ đại bi bỏ qua ngươi. Hắn nói chuyện lúc Dư Quang đang ngắm Mai Lương Ngọc, giống như là cố ý nói cho hắn nghe, lão tử không giết ngươi sư muội, có thể hay không đừng đánh nữa. Ngu Thuế hít sâu một hơi, trong đầu hiện lên khi còn bé rất nhiều hình tượng, tâm cảnh chấn động lúc, nguyên bản yên tĩnh một lát đen khô lâu lại là gầm lên giận dữ. Nó dương đầu rít lên, liền trong tay kiếm ảnh đều phát ra run rẩy vụ vụ, thanh âm như ác quỷ gào thét, tràn ngập lệ khí cùng giết chóc ý, cùng đen huyền thạch bích chạm vào nhau, âm thanh truyền trên không, nhấc lên lệ phong từng trận, nhường Mai Lương Ngọc người đều đưa tay ngăn cản. Hoa hồng xích diễm tinh hoa không ngừng theo đen khô lâu trên thân rơi xuống vào nước, khói trắng nổi lên bốn phía, nước đá sôi trào, đất rung núi chuyển. Ở bên trên mấy tầng, vừa đánh cướp cơ quan gia thuật sĩ, cướp được quần áo đang muốn xuyên hình xuân bị này đột nhiên chấn động, một đầu túi tại trên đường đá, đâm đến hắn mắt nổi đồng đóm, bên cạnh Trung Ly Sơn mò hắn một tay, liền nghe phía dưới truyền đến ác quỷ gào thét thanh âm, biến sắc. Cái gì a đây là? Hình Xuân che lấy cái chán, quay thân hướng xuống vừa nhìn, phía dưới lại làm sao? Theo đen khô lâu trên thân buộc phát giết lệ chi khí bay thẳng trên trời, đem dưới mặt đất cơ quan những thuật sĩ giật nảy mình, đứng tại biển bên lửa duyên Lý Kim Sương vô ý thức đè xuống run rẩy chuôi kiếm, nhíu mày hướng phía dưới nhìn lại. Là cái gì? Xa xa Âu Như Song vừa hạ linh điều hào, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc đuổi tại hắn phía trước hướng hải nhãn bị kích trung tâm ngự phong thuật tiến đến. Ô Hoài Vi đi chân trần cách mặt đất, hồng lăng bay múa, tại biển bên lửa duyên dừng lại, thần sắc như có điều suy nghĩ. Lãnh Nhu Nhân theo sát phía sau, một tay cũng đặt tại bên hông cửa bội kiếm bên trên, lãnh đạo giữa lông mày cửa hình như có mấy phần đề phòng ý Âu Như Song ánh mắt rơi vào hai người khác trên thân, có chút hí mắt, không nghĩ tới sẽ là danh pháp hai nhà người đến. Danh gia thánh giả tôn hành, pháp gia thánh giả vệ tích chân, một đen một trắng hai thân ảnh phân biệt ngự phong thuật rơi vào biển bên lửa duyên dừng lại, quan sát phía dưới động tĩnh. Bắc Côn thành dưới nhất một bên, bàn long hang đá bên trong, nước đá sôi trào âm thanh bị đen khô lâu tiếng giống giận dữ che giấu, bức tường âm thanh công kích trừ Ngu Thuế không phân địch ta. Mai Lương Ngọc một tay bị thai, sờ đến một tay máu, vốn là nghe không được, bị như thế vừa hâu ngược lại là nghe thấy. Đen khô lâu rút kiếm không có kết cấu gì chém lung tung một trận, vung chém ra kiếm khí lại nặng như núi đổ, bị quét đến một góc đều giống như ngàn cân chi thạch mãnh kích, mà đen khô lâu thân pháp quỷ dị, nhanh như lôi đỉnh, chớp mắt đã tới Phật tượng chỗ cao, vung chém chúng kiếm khí tứ tán, chém vào Phật tượng ken ken rung động, đem Lâm Thừa Hải cùng Mai Lương Ngọc đều cho quét xuống dưới. Thứ đồ gì? Lâm Thừa Hải bên cạnh tránh vượt đều, này thứ đồ gì? Bên trên người đến. Hồ Quế ngẩng đầu hướng trên cùng nhìn lại, trầm giọng nói, thời gian muôn không sai biệt lắm, chúng ta trước tiên cần phải đi. Lâm Thừa Hải hướng Mai Lương Ngọc nhìn lại, phát hiện hắn hướng Ngu Thuế bên kia đuổi, bị đen khô lâu mấy kiếm chặn lùi, để ép lông mày không kiên nhẫn nhẹ xách âm thanh, lúc này mới đảo mắt hướng đen khô lâu nhìn lại, giống như là lần thứ nhất con mắt dò xét kia đen xì đồ chơi. Tiểu tử. Lâm Thừa Hải hướng Mai Lương Ngọc kêu lên, trầm giọng nói, ngươi có thể ghi nhớ, đối với ngươi mà nói, ngươi sư tôn là địch không phải bạn. Mai Lương Ngọc yên lặng nhìn qua hắn, nhưng không có truy vấn hoặc là phản bác, mà chỉ nói, giữ Văn Dương chụp lại. Ngươi thật nghĩ cứu hắn? Lâm Thừa Hải hỏi, vậy liền giữ lại không được, trộm hồn đổi phách vừa thu lại, hắn thân chúng máu đảo kim điệp chi độc, hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi như muốn cứu bằng hữu của ngươi, vậy liền rời đi Thái Ất tới tìm ta. Lâm Thừa Hải cùng Hồ Quế dưới chân sinh ra một luồng dòng nước vòng xoáy, hai người đều nhìn Mai Lương Ngọc, Hồ Quế thanh âm hình như có một điểm thở dài ý, sau ngày hôm nay, ngươi nên minh bạch, như thế nào rời đi Thái Ất. Vòng xoáy dần dần bị lớn, bao phủ hai người, theo sông ngầm bên trong dâng lên một luồng ngập trời vòi dòng nước, dường như hải nhãn chi tư, bay thẳng trên trời. Bắc Côn thành bên trên đám người chỉ thấy một luồng cực lớn dòng nước của tới, theo bàn long trong hang đá phóng lên tận trời, lại rất nhanh tan đi, cực kỳ giống đột nhiên xuất hiện hải nhãn, lại đột nhiên biến mất, chỉ là lần này không có để lại kia quái dị biến hóa. Tùy theo mà đến, là một đạo mang theo sát ý cùng lệ khí mà đến bóng đen theo chỗ sâu thẳm bay ra, Ô Hoài Vi lách mình tối lui, sớm có để phòng lãnh nu nhân thì nháy mắt cửa rút kiếm, cùng theo hải nhãn thanh bay ra đen khô lâu hai kiếm chạm vào nhau, kiếm phong quét ngang, đem bốn phía thoi thóp biển hỏa toàn bộ bắt tắt. Đen khô lâu hướng về lãnh nu nhân há miệng gào thét, âm thanh chấn như hổ gầm long âm, nó cực kỳ giống phẫn nộ dã thú, không có kết cấu gì kỹ xảo, toàn bằng một thân cường hành vô cùng khí ngũ hành. Lãnh nu nhân lông mày đè ép, đổi thành hai tay cầm kiếm, trường kiếm ép xuống phân, đứng ngoài quan sát hắc bạch hai đạo thân ảnh đồng thời xuất thủ. Pháp gia đoạn thế, danh gia niệm chú. Vệ Tích Chân cùng Tôn Hành một tay bấm niệm pháp quyết, ngự phong thuật gần người, chỉ quyết điểm tại đen đầu lâu đỉnh cùng phần gáy, đen khô lâu giống giận xoay người một chạm, trong tay trường kiếm màu đen hư thực khó phân biệt, lại đem trên thân đón gió rơi xuống xích diễm tinh hoa chém vỡ, nát tinh bắn ra ngập trời thế lửa nổ tung. Vị thánh giả nhưng không thấy kinh hoàng, tỉnh táo ứng phó, từng người giấy lên hộ thể chi khí, lãnh nu nhân không lùi mà tiến tới, kiếm phong vung chạm liên hỏa, đem hướng chính mình bộ phát đổ xuống vòng lửa toàn bộ chằm diệt. Đen khô lâu một tay rút kiếm đứng ở tại chỗ, xích diễm tinh hoa bạo phát liệt hỏa đưa nó xoay quanh, để nó tại trong liệt hỏa đốt cháy tán đi. Chương 165, sư minh, ngươi không nhìn ta rồi, Ô Hoài Vi quan chiến, tại hai đạo kiếm khí đối với sông nhấc lên ngập trời thế lửa cùng khí lãng lúc, mới ra tay che lại bên người Tư Đồ Cẩn Lý Kim Sương. Cơ quan thuật sĩ kéo hồng đầu ký hiệu biển hỏa địa điểm, đều bị vừa rồi kiếm khí đối với sông cho toàn bộ lật tung, nguyên bản thu thập sạch sẽ mặt đất lại trở nên một mảnh hỗn độn. Vừa rồi đó là vật gì? Ô Hoài Vi hướng Lãnh Nhu Nhân nhìn lại, âm dương điều hòa đối với sông, giống người mà không phải người, dường như quỷ không phải quỷ. Lãnh Nhu Nhân cụp mắt xem cầm kiếm hổ khẩu, lâm vào trầm tư. Lý Kim Sương dương mắt lúc, đúng lúc trông thấy thân mang hắc bảo vệ Tích Chân hai tay khép cho trong tay áo bản cho trước ngực, nàng còn tại trong lòng quên đi hạ, xác nhận vị này thánh giả hai tay lại đều là lục chỉ. Pháp gia thánh giả vệ Tích Chân nhìn chỉ có hơn 30 tuổi, tướng mạo thật sự thực tuổi tác còn muốn tuổi trẻ không ít, hai tóc mai tơ hơi cuộn, lộ ra hắn quá phận da thịt trắng đoán, có vẻ bản nhân lộ ra một luồng điểm tĩnh ý tụ khí ngưng hình độ vật. Vệ Tích Chân một đôi mắt sắc thiên nhạt đồng tử hướng Lãnh Nhu Nhân trường kiếm trong tay quét tới, âm thanh lạnh như ngọc tấn công, lại tự mang ý sát phạt. Danh gia Tôn Hành áo bào trắng, tóc bạc trắng, giữ lại chòm râu dài, liền đuôi lông mày đều đã sinh bạch, mặt sinh hiền lành ý, cùng y lìa ra tưởng thư Lan Tịnh Sương hiền hòa nhị lão. Tôn Hành khẽ vuốt râu trắng, cũng hướng Lãnh Nhu Nhân nhìn lại, giọng trầm thấp nói, nên là binh gia kiếm linh. Cũng không biết là ai kiếm linh, một thân ngang ngược khí ngũ hành, ngược lại là so với kiếm linh của ngươi còn muốn làm dữ. Ô Hoài Vi cười như không cười nhìn chằm chằm Lãnh Nhu Nhân, ngươi mới vừa cùng nó qua một chiêu, cảm giác như thế nào? Là ai mới có dạng này kiếm linh, có thể đem ngươi lân sắt kiếm ý đều ngăn cản đi? Lãnh Nhu Nhân thu kiếm, ngẩng đầu nhìn Ô Hoài Vi, ngươi cảm thấy nơi này còn ai có năng lực như vậy? Kiếm kia linh minh lộ vẻ trạng thái mất khống chế, không nhận chủ nhân khống chế. Nói cho hết lời, hai người đều hướng bên hông đứng Lý Kim Sương nhìn lại, hiện trường rõ ràng nhất binh gia đệ tử chính là nàng. Tư Đồ Cẩn cảm thấy này không thích hợp, vô ý thức ngăn ở Lý Kim Sương trước người nói, chư vị thánh giả, nếu không thì vẫn là đi xuống trước nhìn xem, vừa rồi kiếm linh cũng là từ dưới bên cạnh nhảy ra. Ô Hoài Vi thò tay che miệng, hướng Tư Đồ Cẩn cười nói, ngươi vội vã hộ cái gì, kiếm linh của nàng đặc thù cũng không phải cái gì bí mật, nếu như kiếm linh của nàng, người liền đứng bên cạnh còn phát hiện không được, chúng ta Nhu Nhân muội muội đâu còn có mặt được xưng binh gia thánh giả đúng hay không? Lãnh Nhu Nhân liếc mắt hướng Lý Kim Sương nhìn lại, học viện đệ tử vì sao tại này? Tư Đồ Cẩn mặt không đổi sắc nói, hải nhãn chuyện đột nhiên xảy ra, ta liền mang nàng cùng đi. Hắn dừng một chút, lại nói, cũng nhiều thua thiệt nàng mới đem ta theo cưỡng ép người trong tay cứu ra, người kia hội quỷ đạo gia thiên cơ thuật, lại đối Bắc Côn Thành rõ như lòng bàn tay, còn trộm đi nhà của ta cơ quan linh khôi, giờ phút này ẩn thân ở dưới đất, còn xin mấy vị thánh giả xuất thủ đem nó đuổi bắt. Sắp thực nên bắt. Ô Hoài Vi sóng mắt nhất chuyển, hướng hải nhãn bên miệng duyên quét tới, ngược lại là những cái kia hội thôn vệ khí ngũ hành biến hỏa, vậy mà dập tắt. Nàng thuấn ảnh lách mình đi vào Vệ Tích Chân bên cạnh, nhẹ giơ lên cái cằm nói, các ngươi thủy chu bên kia nói như thế nào? Vệ Tích Chân liếc nhìn nàng một cái, một lát sau lại xem về hải nhãn thanh, việc quan hệ thủy chu cơ mật, chỉ có thể nói cơ quan đảo thường xuyên sinh trưởng hải nhãn thật là người làm, phá hủy Bắc Côn Thành hải nhãn cũng thế. Ô Hoài Vi thò đầu xích lại gần hắn bên hai, kết thân mật hình, thấp giọng mềm mà nói, cái gì cơ mật, ngươi mà ngay cả ta cũng không nói. Vệ Tích Chân chỉ cảm thấy bên tai ngứa, mi mắt run rẩy, không trả lời. Các ngươi xưng nó là biển hỏa, cũng không sai, thủy chu những năm này đang nghiên cứu dị hỏa một chuyện bên trên, cũng coi như có không ít thu hoạch. Tôn Hành đi đến hải nhãn trước mồm, túi đầu hướng phía dưới tĩnh mịch nhìn lại, trong lời nói mang theo mấy phần cảm thán nói, hải nhãn nuốt vật vật, đã từng nuốt quá dị hỏa, chỉ là mấy trăm thanh hải nhãn, chỉ có một cái không có bị dị hỏa thôn vệ, mà là cùng dị hỏa cùng một chỗ biến mất. Kia một cái, xác nhận hải nhãn cuối cùng hình thái, tên Quy Khư Chi Nhãn, mới có thể cùng dị hỏa một địch. Nhưng người nào cũng không biết nó khi nào xuất hiện, lại tại nơi nào, nên như thế nào tìm kiếm, Thủy Chu đang nghiên cứu hải nhãn lúc, cũng tại trong hải nhãn phục khắc ra dị hỏa. Tôn Hành lời nói hấp dẫn lực chú ý của mọi người, ai cũng không mở miệng quấy rầy. Lại cho Thủy Chu một chút thời gian, chúng ta liền có thể tìm được triệt để phá hủy dị hỏa biện pháp. Tôn Hành lời này mới ra, dẫn tới những người khác đầy mắt kinh ngạc, mà Tôn Hành hai tay bản cho hải nhãn cửa hàng trên không, tay trái đáp cổ tay phải cũng ra hai ngón tay, tại hư không niệm chú một chữ. Danh gia thiên cơ thuật, niệm chú. Khí ngũ hành theo Tôn Hành đầu ngón tay bay ra, hư hóa làm một cái hỏa chữ, trôi nổi tại không, tiểu chữ xung quanh quẩn màu vàng khí ngũ hành, Tôn Hành trầm giọng nói, thu. Một luồng khổng lồ khí ngũ hành từ hắn quanh thân tản ra, hướng hải nhãn cửa hàng phía dưới chui vào, như gió mạnh càn quét, cuốn qua vách đá mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, đem còn lưu lại biển hỏa quét đi. Hư nhược biển hỏa đón gió mà lên, hóa thành từng tia từng sợi hỏa tuyến hướng về phía trên bay đi, đầu nhập hỏa trong chữ. Được chứng kiến biển hỏa lợi hại, cơ quan gia bọn người không thể tin nhìn qua một màn này, rõ ràng hội thôn phệ khí ngũ hành quái dị chi hỏa, như thế nào lúc này lại nghe lời theo thánh giả khí ngũ hành mà đến. Danh gia niệm chú, có thể hiệu lệnh này chữ kéo dài đồ vật. Đó cũng không phải chân chính dị hỏa, mà là từ thủy chu phục khắc hàng nhái, có thể bị điểm hóa thu phục, Ô Hoài Vi cũng không cảm giác kỳ quái. Nhưng nàng có chút để ý, là Tôn Hành nói có thể phá hủy dị hỏa biện pháp. Chẳng lẽ thủy chu người tìm được quy khư chi nhãn? Tại bàn long hang đá phía dưới, Ngô Tuế cùng Mai Lương Ngọc đều cảm giác có vô hình khí ngũ hành tại bốn phía càn quét tuần sát, Ngô Tuế cách quẻ lưu hỏa, bị đối phương đảo qua toàn bộ giật tắt, cỗ này ngang ngược cường thế, tản ra không thể ngăn cản lực lượng, nhưng Ngô Tuế giật mình trong lòng, mà ý thức chỗ sâu dị hỏa thì thờ ơ danh ra thiên cơ, niệm chú, nhằm vào chính là hỏa thuật. Mai Lương Ngọc đi vào Ngô Tuế bên cạnh, đưa nàng trong nước mới vớt ra, bên trên xác nhận có thánh giả xuất thủ, kia đen xỉ đồ chơi là ngươi làm ra. Lưu hỏa bị diệt, bốn phía lại trở nên đen như mực, Ngô Tuế hai tay vòng quanh Mai Lương Ngọc cổ, nghe vậy gật gật đầu, hẳn là, sư huynh, ngươi cảm thấy nói như cái gì?